Chương 710. Sáng sớm ngày hôm sau, vô số người từ sớm đã đứng đợi bên đường sắt, một đầu xe lửa cực lớn đã được chuyển tới điểm xuất phát. Chuẩn bị, châm lửa, khởi động. Hạt vợ tại Semen. Ầm ầm ầm. Cùng với tiếng ồn cực lớn, đầu xe lửa bắt đầu từ từ chuyển động. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Chỉ thấy đầu xe lửa đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, khi xe lửa chạy băng băng vút qua bên cạnh, vô số công nhân thi công đường sắt đều hưng phấn nhảy lên, khắp nơi tràn đầy những tiếng hoan hô. Thành công rồi, xe lửa thật sự đã chạy được rồi, vạn tuế. Đây là đường sắt do chúng ta thi công, là do chúng ta thi công. Lý Tấn Hỷ cũng kích động đến mức không kiềm chế được mà hô hào lên. Các vị đồng nghiệp, chỉ cần ta tiếp tục cố gắng thì sẽ có một ngày đường sắt này sẽ phủ kín khắp các thành trấn nước Hoa Hạ ta, đến lúc đó chúng ta ai ai cũng có thể ngày đi ngàn dặm, nước Hoa Hạ ta cũng ắt sẽ ngạo thị quần hùng, nước Hoa Hạ vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế. Nước Hoa Hạ vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế. Nước Hoa Hạ vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế. Rất nhanh, tin tức đường sắt vận hành thành công đã truyền khắp cả nước, đường sắt đoạn sông Hoài càng tỏ ra có tác dụng hơn, toa xe được thiết kế đặc biệt đang vận hành qua lại trên đoạn đường này. Vô số quan viên, thương nhân, dân chúng các nơi trên toàn quốc đều lũ lượt đến đoạn đường sông Hoài đứng xem, thử ngồi, cả nước Hoa Hạ lần nữa đã bước vào cao trào đại tu đường sắt, thậm chí rất nhiều thành trì không có công trình cũng bắt đầu tiến hành quy hoạch. Nước Hoa Hạ, thành Thiên Khải, hoàng cung. Lãnh Thiên Minh đang thư thả thưởng thức đồ ăn vật đặc sản các nơi thì một thái giám đi vào. Hoàng thượng, ngoài cung đưa tin tới, tể tướng nằm liệt giường không dậy, sức khỏe mỗi ngày một tệ hơn rồi. Cái gì? Lãnh Thiên Minh thất kinh hoảng sợ, đúng vậy, Tề Dung đã hơn 70 tuổi, ở thời đại này như vậy là đã sống thọ lắm rồi, nhưng cho dù ở tuổi này thì Tề Dung vẫn hàng ngày xử lý việc triều chính, còn hắn thì ngày ngày uống rượu tán gái. Lập tức bãi ra tới phủ Tề Quốc. Khi Lãnh Thiên Minh tới phòng ngủ của Tề Dung, Tề Dung tỏ ra vừa kinh ngạc vừa kích động. Hoàng thượng, sao người lại tới đây, quốc sự quan trọng hơn cả. Tề tướng, chấp tới là muốn nói cho khanh biết đường sắt đã thử vận hành thành công rồi. Tốt quá, khu khu, hoàng thượng, đoạn đường sông Hoài vận hành thử thành công, dân chúng toàn quốc chắc chắn sẽ vô cùng phấn khởi, càng khiến những người phản đối á khẩu không nói gì được nữa. Tất cả những việc này đều là nhờ hoàng thượng anh minh quả quyết, thần bội phục. Chương 711. Ừ, đường sắt chính là mạch máu quốc gia, bất luận phải trả cái giá nhiều thế nào đều bắt buộc phải làm được, Tề tướng nhất định phải an tâm dưỡng bệnh, đợi đường sắt toàn quốc thông suốt, chấm sẽ cùng đi với khanh. Được, được, hoàng thượng, mấy ngày nay thần vẫn luôn nghiên cứu bản đồ thế giới mà ngài làm mới kinh ngạc phát hiện ra vượt qua thảo nguyên Tây Âu rồi tiến tiếp về phía tây chính là những cường quốc phương Tây như Hung Nha Lợi, Bồ Đào Nha. Một khi đa tướng quân hạ được đại lục Tây Âu thì biên giới của chúng ta sẽ rộng lớn vô hạn, e rằng không dễ phòng thủ, dù sao chúng ta cũng đã bành trướng quá nhanh. Ừ, Tề tướng nói có lý, cho nên bá quyền trên biển mới trọng yếu như vậy, chỉ cần hải quân có được ưu thế thì có thể đảm bảo gần nửa quốc thổ ta bình an. Về phần các nước phương Nam, ngoài trừ cổ quốc Ấn Độ ra, những nước khác đều không cần lo lắng, chấm đã quyết định sẽ tiêu diệt toàn bộ rồi. Hạt vợ tại Semen. Hoàng thượng, các nước phương Nam xưa nay vốn yên ổn, tùy tiện phát động chiến tranh sợ rằng sẽ làm tổn hại đến uy danh của nước Hoa Hạ ta. Chấm đã suy nghĩ rất lâu, rất nhiều chuyện nhất định phải có người đi làm, nếu như đời sau muốn mắng chửi thì hay mắng chửi chấm cũng không có dạ tâm xưng bá thế giới, nhưng bắt buộc phải dọn dẹp sạch sẽ đại lục Á Âu này. Tề Dung trầm lặng một lát. Hoàng thượng, tại sao nhất định phải làm vậy? Tề tướng còn nhớ năm đó khi lần đầu tiên ta rời Vương đô tới thành Kim An không? Thần nhớ, ngài từng nói qua bất cứ chuyện gì đều sẽ có người cần làm hoàn thành. Không sai, ta hiểu rõ bản tính của con người, bất kể là trước đây hay là trăm ngàn năm sau, thế giới này vĩnh viễn chỉ có kẻ mạnh làm chủ, nhưng ta không dám đánh cược cho sau này, vì thế việc hiện tại ta có thể làm chính là trong khi ta còn sống sẽ xử lý sạch sẽ những hiểm họa có thể phát sinh, cho dù có để lại tiếng xấu về sau. Tề Dung đột nhiên cười nói, còn nhớ khi lần đầu hoàng thượng đến Đông Hải, tất cả mọi người đều nói ngài là kẻ điên. Đến giờ nhìn lại câu nói này quả nhiên không sai, có điều lao thần lại phải cảm tạ trời xanh thay cho vạn dân Hoa Hạ đã cho chúng ta một hoàng đế tốt thế này. Ha ha, vậy Tề tướng, khanh hứa với ta phải chứng kiến được ngày đó nhé, có được không? Được. Đến khi đi ra khỏi phòng, Lãnh Thiên Minh nhìn về phía thị vệ đi cùng. Truyền lệnh xuống dưới, Tề tướng cần an tâm dưỡng bệnh, bắt đầu từ giờ bất cứ sự vụ tạp vụ nào đều không được làm phiền Tề tướng, truyền ngựa y và đồ bổ tốt nhất trong cung đưa đến, chớ không cho phép Tề tướng xảy ra chuyện, hiểu chưa? Thảo Nguyên Tây Âu. Ma Kha Mạt toàn thân thảm hại cuối cùng đã trốn trở về biên giới. Lúc này còn có 50 vạn quân đội Khoa Nhĩ Mạn bám sát không rời, nếu như nguyền rủa có tác dụng thì đoán chừng hiện tại đa đoạt đã được đầu thai một vạn lần rồi. Khả Hãn, chúng ta đã trở về nước rồi, nhưng hiện tại các thành đều đã thất thủ, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Thành Ngọc Long còn không? Vẫn chưa nhận được tin tức Thành Ngọc Long thất thủ, tin rằng trong thời gian ngắn có thể trụ vững được, dù sao chúng ta cũng chưa từng điều động thủ quân của Thành Ngọc Long. Chúng ta còn bao nhiêu người ngựa nữa? Chương 712. Mặc kệ bọn chúng, truyền lệnh đại quân toàn lực chi viện Thành Ngọc Long, không thể mất Thành Ngọc Long được, tâm huyết và tài phú mấy đời của Hoa Lạc Tử Mô ta đều nằm ở đó cả. Báo, Khả Hãn, cửa khẩu phía trước xuất hiện lượng lớn quân địch. Cái gì? Là người Trung Nguyên sao? Hạt vợ tại Semen. Không phải, là người La Sát. Người La Sát? Ha ha, nực cười, Hoa Lạc Tử Mô ta từ khi nào lại trầm luân đến mức độ bất cứ ai cũng có thể dẫm đạp thế này. Khả Hãn, phải làm thế nào đây? Bọn chúng đã chặn đường chi viện Thành Ngọc Long cuối cùng rồi, hay chúng ta đổi đường khác đi? Dù sao bảo tồn thực lực mới là việc quan trọng nhất. Còn có thể đi đâu nữa? Nếu như bị chặn lần nữa thì sao? Đám người La Sát này có bao nhiêu binh lực? Khoảng 30 vạn người. Mẹ kiếp, truyền lệnh hậu quân chặn người Khoa Nhĩ Mạn lại, tiền quân nhanh chóng phát động tấn công với người La Sát, bắt buộc phải mau chóng tiêu diệt bọn chúng. Trong đại trướng Khoa Nhĩ Mạn, vương gia, người Trung Nguyên gửi thư tới, bên đó sắp giao chiến đến rồi, bảo chúng ta ngừng rút lui, toàn lực tấn công. Hốt giác thở dài một hơi. Hiện nay đã không còn đường lui nữa rồi, bất kể tương lai thế nào cũng chỉ có thể lựa chọn đối mặt thôi. Chúng ta là hy vọng và tự tôn cuối cùng của Khoa Nhĩ Mạn, tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Truyền lệnh đại quân phát động tấn công với người Hoa Lạc Tử Mô. Chiến tranh thảo nguyên Tây Âu xảy ra gần một năm cuối cùng đã đến trận chiến cuối cùng. Tùng tùng tùng, vụ vụ vụ. Trên chiến trường phía đông, kỵ binh Khoa Nhĩ Mạn dẫn đầu tấn công, phóng mắt ra nhìn trên thảo nguyên vô tận, hai bên không còn sự bảo hộ của thành trì nữa mà chỉ còn lại tấn công và chém giết đơn thuần. Hơn 10 vạn kỵ binh phi nước đại tựa như một mảng đại dương mênh mông quần quần mà tới. Sau đó kỵ binh của Hoa Lạc Tử Mô cũng phát động tấn công, hai màu chiến phục trắng đen phân thành hai thái cực trên khắp thảo nguyên, tựa như một bức tranh phong cảnh thiên nhiên tráng lệ vậy. Vụ, giết, giết sạch đám người Hoa Lạc Tử Mô đê tiện này đi. Xông lên, không được dừng lại. Vô số chiến mã nháy mắt đan sen, chiến phục hai màu trắng đen xen lẫn vào nhau, lượng lớn kỵ binh bị mã tấu chém ngã xuống đất. Sau một đợt tấn công, kỵ binh dẫn đội phía trước gần như không còn một ai sống sót. Rất nhanh chiến mã hai bên đã dừng chạy, đều tự quay đầu lại rồi bắt đầu đợt tấn công mới. Kỵ binh, tấn công, giết. Lý Thành tới quan sát trận chiến đứng trên khinh khí cầu nhìn mấy chục vạn kỵ binh chém giết, trong lòng cũng chấn động không thôi. Có lẽ đây mới là thực lực thật sự của người Thảo Nguyên, nếu như không phải do đa tướng quân bị ổi vô liêm sỉ, không là đa mưu túc trí thì muốn hạ được Thảo Nguyên này không hề dễ dàng. Lý tướng quân, ngài nhìn chiến mã trên Thảo Nguyên này, con nào cũng cao lớn, dũng mãnh có lực, hơn nữa tốc độ tấn công cực nhanh, không hổ là chiến mã ưu tú nhất trên thế giới. Ừ, yên tâm, sắp đều là của chúng ta rồi. Chương 713. Chiến trường phía tây, quân La Sát mượn thế hỏa pháo, chiếm cứ các điểm trên cao, chặn đứng đường Hoa Lạc Tử Mô, khiến bọn chúng không còn đường lui. Chỉ có thể liều ly nhờ xông lên, tiếp tục tấn công đừng sợ hỏa pháo, Thánh Ạ La sẽ bảo hộ chúng ta. Các huynh đệ, Thành Ngọc Long đang chờ cứu viện, giết sạch đám người La Sát mới có thể cứu người dân Hoa Lạc Tử Mô, giết. Xông lên. Ạt vợ tại sẽ mèn. Vụ vụ vụ. Đùng đoàng đoàng. Tiếng nổ nhức óc liên tiếp vang lên, hàng tá binh sĩ xung phong bị đánh văng. Trên thảo nguyên không hề có công trình phòng ngự quy mô lớn nào, sau khi hy sinh vô kể, Hoa Lạc Tử Mô cuối cùng cũng phá vỡ phòng tuyến của La Sát, mà tộc La Sát lúc này cũng bắt đầu phát động tấn công. Các dũng sĩ La Sát, đã đến lúc chứng tỏ bản thân, nữ vương và người nhà đều đang đợi tin chiến thắng của chúng ta, không thể để họ mất mặt, hay chứng minh dũng khí với người Trung Nguyên, dũng sĩ La Sát, thiên hạ vô địch. Giết. Vốn là những quốc gia không có liên hệ, giờ phút này, đã rơi vào cuộc chiến bất tờ nờ, chiến tranh thảo nguyên, hoàn toàn không có nơi nào để trốn, chỉ có thể liều mạng. Chan NG thể thống kê cụ thể có bao nhiêu người đã tử vong xa trường, ngước mắt ra xa, chỉ thấy bốn bề hoang tàn, thi thể đầy đất. Ma Kha Mạt ném mạnh bức thư vừa nhận được xuống đất. Hết rồi hết cả rồi, Hoa Lạc Tử Mô xong rồi. Khả hãn, đã xảy ra chuyện gì? Thành Ngọc Long thất thủ, Ba Cách Đạt cũng thất thủ, Hoa Lạc Tử Mô tàn rồi. Cái gì? Sao sao có thể, mới mấy tháng, người Trung Nguyên đã làm thế nào? Người Trung Nguyên, bọn chúng chính là Ma Quy. Khả hãn, vừa giờ phải làm sao? Ma Kha Mạt từ từ đứng giờ y, đột nhiên rút bảo kiếm bên hông ra, thị vệ xung quanh vội cản hắn ta lại. Khả hãn, không thể. Khả hãn ngài không thể chết, ngài chết rồi, Hoa Lạc Tử Mô coi như diệt vong. Ma Kha Mạt thống khổ nói, nước đã mất, ta sống còn có ý nghĩa gì? Khả hãn, chúng ta có thể xuất hải, chúng ta vừa ở có vài tiểu đảo hải ngoại, Trung Nguyên sẽ không đến đó. Chỉ có giữ mạng mới có thể đồng sơn tái khởi. Đúng vậy, ý Khả Hãn, chúng ta chạy thôi. Ma Kha Mạt kiềm nén nước mắt. Nhưng người nhà bổn vương đều ở thành Ngọc Long, giờ bọn họ bổn vương có lỗi với họ. Khả Hãn, tất cả là tại đám người Trung Nguyên, chúng quá vô sỉ, bội tín bạc nghĩa, bày trò sau lưng, nghe nói trận chiến này là kế hoạch của gã Đa Đoạt, chính hắn ta. Đa Đoạt ta phải giết ngươi, bất lù nở trả giá thế nào, ta cũng sẽ giết ngươi. Chương 714. Trong đêm tối, một đội nhân mã âm thầm tờ u thoát khỏi chiến trường, thẳng tiến về Nam Hải, từ đó, hai cường quốc lớn mạnh nhất đại lục Tây Âu hoàn toàn bị xóa sổ. Tam quân loạn chiến, các bên ngang tài ngang sức, cũng phải đến lúc đối dần, 30 vạn quân La Sát chống chọi với 50 vạn quân Hoa Lạc Tử Mô, đã tổn thất hơn 20 vạn. Lý tướng quân, La Sát e là không kiên trì được bao lâu nữa, có cần hỗ trợ không? Ạt vợ tại sẽ mèn. Lý Thành trầm mặc một lúc rồi nói, đợi thêm chút nữa, người La Sát không thể chết trong tay chúng ta, cho đại quân chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai thu dọn chiến trường. Vâng. Vô số Hắc Kỵ quân đã tới gần chiến trường, nhưng không hề tấn công, mà chỉ đứng yên chờ lệnh. Buổi trưa hôm sau, khi La Sát sắp bại trận và bị bao vây, cuối cùng cũng có lệnh rút lui. Lý tướng quân có lệnh tộc La Sát Lở tức rút khỏi chiến trường. Lý tướng quân có lệnh tộc La Sát Lở tức rút khỏi chiến trường. Người Trung Nguyên tới rồi. Cuối cùng cũng tới, các huynh đệ làm tốt lắm. Vài vạn binh sĩ La Sát còn sống sót nhanh chóng lui khỏi chiến trường, khi Hoa Lạc Tử Mô tưởng rằng trận chiến đã kết thúc, đột nhiên phát hiện từng tốt quân đội như sứ giả địa ngục xuất hiện. Tiến lên. Bộ bộ bộ. Từng nhóm binh sĩ chỉnh tề cứ thế tiến lên từ bốn phía, không đến 50 vạn nhân mã Hoa Lạc Tử Mô và Khoa Nhĩ Mạn còn lại bị dồn vào một chỗ. Bộ bộ bộ. Dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, chiến giáp đen tuyển và mặt nạ binh sĩ Hắc Kỵ quân thêm phần chói mắt, tựa như sắt thần giáng thế. Lý tướng quân đã bao vây toàn bộ chiến trường, có cần thông báo Khoa Nhĩ Mạn rút lui không? Lý Thành nhìn thư của Đa Đoạt, im lặng rồi nói: không cần giết. Vợ y người Khoa Nhĩ Mạn thì sao? Giết hết. Do 400 chiếc khinh khí cầu phát động cuộc chiến đầu tiên, khi những khinh khí cầu màu đen lần nữa che lấp bầu trời, quân đội Khoa Nhĩ Mạn và Hoa Lạc Tử Mô hoàn toàn chưa kịp phản ứng lại, tự do đánh bom tấn công. Vụ vụ vụ, đùng đoàng đoàng, vô số pháo đạn được thả xuống, hai bên hoàn toàn không cách nào né tránh, khắp nơi đều là địch. Là bom đạn, cơ hội rút lui cũng không có. Chương 715. Đại tướng Khoa Nhĩ Mạn. Hốt giác không tin vào mắt mình, ông ta đã nhận ra, trận chiến này từ lúc bắt đầu đã là một ván cờ, đất nước của mình và Hoa Lạc Tử Mô tràn lờ dê qua chỉ là quân cờ trong tay kẻ khác, mà mục đích của Trung Nguyên chính là tiêu diệt cả hai. Vương gia, khinh khí cầu người Trung Nguyên thả bom khắp nơi, chúng ta cũng bị ảnh hưởng, rốt cuộc là sao? Ngài phải mau bảo chúng ngừng đánh bom. Ạt vợ tại sẽ mẹn. Hốt giác cười khổ, còn có thể là sao? Những kẻ Trung Nguyên phản bên này bán bên kia, đúng là vô si cùng cực, chuyện đến nước này, tất cả đã chấm dứt, với tư cách là những chiến sĩ cuối cùng của khoa nhĩ mạng, chúng ta nên chiến tử xa trường. Vương gia để ta cho người đưa ngài ra ngoài. Hốt giác lắc đầu. Là tộc nhân Vương thị khoa nhĩ mạng, ta thể tờ ân ở chung với khoa nhĩ mạng, ta đã phản bội đại hãn, vì quyết định của hắn ta tổn hại đến bách tính, tất cả những gì ta làm đều chỉ muốn giữ lại một tia hy vọng cho khoa nhĩ mạng, nhưng giờ, không còn cơ hội nào nữa. Vương gia Khải La Can Đạt vờ ân còn, ngài có thể tới đó. Khải La Can Đạt đã là thành trống, không cần liên lụy bách tính nơi đó nữa, ta hiểu do, mục đích từ đầu của người Trung Nguyên, không phải thủ cấp của ai cả, mà thứ chúng nhắm đến, chính là thảo nguyên Tây Âu, vì vờ ơ y, chúng sẽ không cho phép bất kỳ vương tộc nào tồn tại. Vương gia, đem giáp của ta lại đây, Hốt Giác Mạc Nhĩ ta phải bỏ mạng trên xa trường. Vương gia, Hốt Giác tại tuổi xế chiều, lần nữa khoác lên chiến giáp, cơ thể già yếu, đến việc mặc giáp cũng khó khăn, nhưng ông ta vờ ơ nở vô cùng kiên quyết, tay cầm đao, chi a thẳng lên trời. Hơi ý những người con khoa nhĩ mạng, hãy cùng ta đổ máu trên thảo nguyên, đem máu chúng ta nhuộm tờ hờ ơ mở cỏ xanh, linh hồn chúng ta sẽ hợp nhất với thánh ạ là giết. Giết. Hai bên đều hiểu do, bản thân đã rơi vào bờ ơ y của Trung Nguyên, nhưng lúc này không thể ngừng chiến nữa, anh dũng chiến tử là con đường tốt nhất cho chúng bấy giờ. Những binh sĩ muốn giữ mạng bắt đầu bỏ chạy tứ phía, nhưng chờ đợi chúng chỉ có hỏa tiễn, vòng vây ngày càng thu hẹp tờ, kẻ còn sống cũng ngày càng ít, đến ngày thứ ba, chiến trường cuối cùng triệt để yên tĩnh nhờ. Mau chóng dọn dẹp tờ chiến trường tướng quân có lệnh không giữ lại 12. Mau chóng dọn dẹp tờ chiến trường tướng quân có lệnh không giữ lại 12. Hắc kỳ quân bắt đầu thu dọn, sát chết được chất thành gò, thêm dầu, bốc cháy, những tia lửa như vì sao trên trời sáng bừng thảo nguyên. Lý tướng quân đã tìm thấy thi thể Hốt Giác, nhưng không thấy tay đâu. Chương 716. Vì hoàng thượng đã nói, đáng sợ nhất trên đời không phải quân đội, mà là tín ngựa NG, nếu không hủy diệt toàn tín ngựa NG kẻ địch, đồng hóa bọn chúng, chắc chắn sẽ có một ngày bọn chúng cầm vũ khí chống lại ta. Giống như Hốt Giác vương gia, giống như Mạc Nhị cờ ơ tại Lao Hà khẩu năm đó, rõ ràng biết sẽ chết, nhưng tuyệt không lùi bước, đây mới là thứ tín ngựa NG đáng sợ nhất, vì thế, chúng ta phải diệt trừ tờ ơn ở gốc, đó là điều bắt buộc. Tướng quân ta hiểu rồi. Hạt vợ tại Semen. Đa Đoạt lúc này đang ở trong hoàng cung thành Ngọc Long, từng dương vàng được chất thành đống, chỉ riêng vàng thỏi đã xếp đầy hơn 100 khinh khí cầu, buôn bán phương Tây trước giờ đều phải thông qua thảo nguyên, độ giàu có của chúng vượt xa tưởng tượng của Đa Đoạt. Đa tướng quân đã bắt hết người nhà Ma Kha Mặt và vương tộc Hoa Lạt Tử Mô. Đa Đoạt nhìn những bức tượng thần tờ hờ ơ tờ khổng lồ, nghe nói đây là thần thánh của chúng, mặc dù ta không biết bọn họ có tồn tại hay không, nhưng ta hy vọng bọn họ nhớ do ta. Tướng quân ngài, tay ta dính quá nhiều máu, nhưng ta chưa từng sợ hãi cho đến một ngày ta có con trai ha 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 vợ ơ nên, nếu trên đời tờ hờ ơ tờ sự có thần linh, hãy tới báo thù ta, Đa Đoạt tuyệt không lùi nửa bước. Tướng quân, bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt, không có đúng sai tuyệt đối, với bách tính Hoa Hạ mà nói, ngài chính là chiến thần. Đa Đoạt không đáp, mà chỉ quy xuống trước những bức tượng tờ hờ ơ tờ, sau đó bình ti nhờ đứng giờ ơ ý nói, cho người phá hủy tất cả tượng thánh ạ lạ, trong nước Hoa Hạ, không cho phép có vị thần thứ hai. Do tướng quân, người nhà Ma Kha Mặt và vương tộc Hoa Lạt Tử Mô xử lý thế nào? Giết! Vô số bách tính thảo nguyên rời khỏi quê hương, di chuyển tới biên giới phía Bắc Hoa Hạ, bất kỳ kẻ nào phản kháng đều phải chết, cuộc chiến kéo dài một năm trời này, đã khiến dân số thỏa nguyên Tây Âu suy giảm quá nửa, trừ những tòa thành chính, các tiểu thành khác đều bị san bằng. Thành Thiên Khải, Hoa Hạ. Một kỵ binh vừa phi nước đại vừa điên cuồng hét lớn. Đại thắng Hắc Kỳ quân tiêu diệt toàn quân Khoa Nhĩ Mạn và Hoa Lạt Tử Mô, Tây Trinh đại thắng. Đại thắng Hắc Kỳ quân tiêu diệt toàn quân Khoa Nhĩ Mạn và Hoa Lạt Tử Mô, chúng ta thắng rồi. Bách tính trên khắp đường phố lở ập tợ tức bùng nổ. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Hoa Hạ vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế, Hắc Kỳ quân vạn tuế. Cuối cùng cũng thắng, con trai ta có thể về nhà. Ca huynh nghe không, chúng ta thắng rồi, huynh không chết vô ích, huynh là anh hùng. Người dân nô nước bắn pháo hoa ăn mừng, cả Hoa Hạ lần nữa chìm trong không khí hoan hỉ. Lãnh Thiên Minh đứng ngoài đại điện, nhìn pháo hoa nở ở trời, Lãnh Hàn kích động chạy tới. Hoàng thượng đa tướng quân gửi thư. Kết thúc rồi. Kết thúc rồi, quân ta đại thắng, quân đội Hoa Lạt Tử Mô và Khoa Nhĩ Mạn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Chương 717. Quân ta tổng cộng tổn thất bao nhiêu? Lãnh Hàn NGN người. 15 vạn, đây đã là. Ạt vợ tại Semen. Trung thư viện truyền lệnh, toàn bộ thành trì và bách tính dùng quy cách cao nhất chào mừng các anh hùng trở về. Quân phòng ngự mới đã tới thảo nguyên Tây Âu, trận chiến kết thúc, các quân nhân cuối cùng cũng được trở về nhà, ai cũng vui vẻ lạ thường. Tướng quân, cuối cùng chúng ta đã được trở về, không biết sau này còn có cơ hội đến đây nữa không? Yên tâm, đợi có đường sắt, không đến 10 ngày là có thể đến đây, lúc đó, chúng ta sẽ cùng ăn lở ưu dê, uống rượu, thống khoái bên mấy. Được, một lời đã định. Đã đưa thi thể các huynh đệ đi hết chưa? Ngài yên tâm, mỗi tử sĩ đều có người chuyên trách vợ ân ở chuyện, nghe nói triều đình còn tăng gấp đôi tiền trợ cấp cho người nhà họ, các huynh đệ hy sinh, cũng có thể yên lòng. Ư mở nói với các binh sĩ, xúc lại tinh thần cho ta, vô số bách tính đang nhìn, đợi khi trở về, lao tử cho các ngươi nghỉ ngơi một tháng. Đa tạ tướng quân. Hoa Hạ, chiếu thư từ Trung thư viện rất nhanh đã phát đi khắp nơi trên đất nước. Trung thư viện chiếu lệnh. Phàm là đại quân Tây Trinh trở về, toàn thể quan viên phải lấy tiêu chuẩn cao nhất chào mừng. Phàm là binh sĩ chiến tử, đích thân tướng Ly nhờ cấp cao phải trao danh hiệu anh hùng bảo vệ tổ quốc và đưa về tờ ơn ở nhà, phụ mẫu của họ được miễn thuế suốt đời, tăng gấp đôi tiền trợ cấp, phàm là thương binh trở về, thưởng một năm lương đồng. Toàn thể nhân dân trong nước nên biết ơn và tưởng niệm các quân nhân Hoa Hạ, bất kỳ kẻ nào dám bất kính với quân nhân, nhất loại nghiêm trị. hy vọng con dân Hoa Hạ đồng lòng xây dựng cơ nghiệp và thế. Chiếu thư thông truyền hải ngoại, chiếu lệnh thiên hạ, xâm phạm danh dự Hoa Hạ ta, xa đâu cũng giết. Dưới sự tuyên truyền và giờ ân lờ dắt của triều đình, bách tính toàn quốc dần coi quân nhân là hy vọng của đất nước, địa vị quân nhân ngày càng nâng cao, không còn bị áp bức coi thường như trước đây. Phù Tang đã gần một năm kể từ khi liên quân xâm lược, Phù Tang bây giờ không còn khí thế như hồi xưa. Vô số thành trấn bị phá hủy, một lượng lớn binh sĩ tử vong, còn phải cống nạp vàng theo kỳ cho Hoa Hạ, Phù Tang rơi vào nghe ho khó cùng cực, nhưng dã tâm của chúng vợ ân lờ không suy giảm. Mặc Phù Đức Xuyên, kinh đô Phù Tang. Một nhóm người vội vã bước vào phòng Đức Xuyên Nhất Nam. Đức Xuyên tướng quân, Thành Thiên Khải có thư. Chương 718. Không do, hệ thống tình báo của chúng ta tại Trung Nguyên gần như tê liệt, những tin tức có được đều là công khai, cơ quan tình báo của Hoa Hạ tên là Thiên Vo Nở Dê ngược lại kín như bưng. Đến cả đại thần Trung Nguyên cũng rất khó mua chuộc tên cờ ơ ú hoàng đế đó cho phép đại thần đến ký viện, đồng lộc quan viên lại cao, cộng thêm công sở liêm chính chết tiệt giám sát gắt gao, những thủ đoạn của chúng ta hoàn toàn không có tác dụng. Ạt vợ tại Semen. Xem ra ta phải đổi kế sách. Ý của tướng quân là xâm nhở tờ theo đường khác? Không, ý ta là không thể động vào đám Trung Nguyên, bọn chúng lớn mạnh vượt xa tưởng tượng của ta, nếu còn dây vào chúng, e là khó mà giữ mình. Thế nhưng, chúng ta hoàn toàn không có khả năng trả hết số vàng nợ người Trung Nguyên, tên cổ bách vạn chết tiệt mỗi lần đều đòi cống nạp mỹ nữ trừ lãi, hiện giờ đô thành của ta, phàm là thiếu nữ có chút nhan sắc đều đã bị chúng bắt đi, nghe nói tên cổ bách vạn đưa họ đến câu lạc bộ Vạn Quốc, cùng với thiếu nữ Ba Nhĩ Đồ và các nước khác, dựng nên cái gì mà đảo thiên đường, thiếu nữ Phù Tang chiếm số lượng lớn nhất trong đó. Chỉ là chút nữ nhân, có gì to tát, việc chúng ta cần làm hiện giờ là mau chóng khôi phục kinh tế. Nếu không Phù Tang trả nợ dê còn hy vọng gì nữa? Tướng quân nước ta thiếu hụt tài nguyên, bách tính đến cơm cũng không có. Trước đây chúng ta có thể cướp lương thực của Cao Ly, nhưng hiện giờ chúng ta sai lầm lớn nhất của chúng ta là luôn nhắm đến Trung Nguyên. Trên thế giới này, vợ ân lở còn đầy đất nước giàu có hơn, lạc hờ ưu hơn Trung Nguyên không phải ư? Ý của ngài là? Đức Xuyên Nhất Nam nhìn ra cửa, vào đi. Một người trung niên toàn thân giáp đen bước vào, bái kiến Đức Xuyên tướng quân. Người kia kinh ngạc thốt lên, thổ chân danh phá ngươi vợ ân lở còn sống. Trong trận chiến Đại Lương, tướng quân Đức Xuyên Nhất Hùng trúng kế của tên thất hoàng tử, chiến tử Đại Lương. Ti chức vô năng không còn mặt mũi quay về Phù Tang, nên đã dở ân lở những binh sĩ còn lại lưu lạc phương Nam. Những năm qua, chúng ta liên tục cướp bóc các nước ở phía Nam, từ 100 tàu chiến phát triển thành 1.000. Vốn nghi sẽ phiêu giạt cả đời như vợ ân y, nhưng khi biết Phù Tang gặp nạn, hải quân bị diệt, ta sao có thể nhắm mắt làm ngơ mong Đức Xuyên tướng quân tha cho ta một mạng? Đứng dở ân y đi, hải quân ta bại lui, cũng may có ngươi giữ lại những tàu chiến đó. Giờ đây quốc nội thiếu hụt tài nguyên, cần bổ sung gấp, ngươi có ý kiến gì không? Tướng quân, chúng ta tuyệt đối không thể đụng đến Trung Nguyên, nhưng ta biết có một chỗ tài nguyên phong phú, quan trọng là lực chiến đấu của chúng vô cùng lạc hờ ưu, đến hỏa tiễn cũng không có. Nơi nào? Ấn Độ cổ đại, khu vực hải ngoại phương Nam, quốc gia đó khắp nơi đều là vàng, tài nguyên phong phú, nếu xâm lược chúng, Phù Tang nhất định có thể tái khởi. Ấn Độ cổ đại hay lắm, thổ chân danh phá, giờ ta sẽ phong ngươi làm đại tướng quân Trinh Di Phù Tang, thống ly nhờ toàn quân tiến quân Ấn Độ. Chương 719. Trinh Di đại tướng quân, ý chỉ đại tướng Viễn Trinh, đại đức, là chức vị chỉ đứng sau Đức Xuyên Nhất Nam của Mạc phủ, có thể nói là sự tồn tại dưới một người, trên muôn vạn người trong đất Phù Tang. Thổ chân danh phá lại quỳ rạp xuống đất. Tạ tướng quân, thổ chân danh phá nhất định không phụ kỳ vọng. Ạt vợ tại sẽ mèn. Tốt, vậy ngươi đi xuống chuẩn bị đi. Chờ thổ chân danh phá rời đi, một người ở bên cạnh nói, tướng quân, sắc phong đại đức phải có ý chỉ của thiên hoàng bệ hạ mới được. Lão giả kia cũng chỉ là vật trang trí, cần gì đến ông ta. Tướng quân, dù sao thiên hoàng cũng là tín ngưỡng của dân chúng ta vẫn phải xử lý cẩn thận. Vậy thì viết ra một phần ý chỉ, để ông ta ký tên. Vâng. Ấn Độ cổ đại. Bây giờ Ấn Độ cổ đại đang nằm trong thời đại của vương triều Khổng Tước, A Dục vương trẻ tuổi dùng 11 năm hoàn thành việc thống nhất toàn bộ Ấn Độ cổ đại, cả quốc gia đang trong thời kỳ mạnh mẽ nhất của tín ngưỡng tôn giáo. Vương triều Khổng Tước thống trị lên đến 2.500 vạn dân chúng, 200 vạn quân, vũ khí chính là trường mâu, loan đao, cung tiễn, tượng xa. Nhưng mà, ai cũng không biết, các loại hiệu ứng bướm bướm chồng chất lên nhau sẽ đẩy cổ quốc này đến nơi nào. Trải qua hành trình kéo dài hơn một tháng, cuối cùng Hắc Kỳ quân Tây Trình đã về đến vùng lãnh thổ phía Bắc, đại quân đóng quân chỉnh đốn ở nơi này, mỗi người trở về vùng đất của riêng mình. Xuất phát đi đầu là một đội 10 vạn quân di chuyển về phía nam, bọn họ vòng qua thành Sùng An, xuôi thẳng về phía nam. Ban Đôn, lần Tây Trinh này ngươi lập công lớn, chắc chắn trở về sẽ được khen thưởng, đến lúc đó đừng quên mời ta uống rượu. Đâu nào, các huynh đệ có ai không phải lấy mạng ra liều, có thể sống sót trở về nhà là mạnh hơn bất cứ điều gì rồi. Ngươi nói cũng đúng, lần này về nhà, ta sẽ nhờ thím đến nhà Thúy Hoa cầu hôn, ban thưởng của triều đình đủ để ta mua sắm xính lễ thành thân với Thúy Hoa. Ô nhóc con ngươi có phúc lắm nha, đây đều phải cảm ơn hoàng thượng nói chuyện giúp binh lính chúng ta, nhớ ngày đó khi còn là đại lương, nhà nào bằng lòng gả con gái cho người làm lính. Đúng, chuyện vẻ vang nhất đời này của ta chính là gia nhập Hắc Kỳ quân, bây giờ mỗi lần ta về thôn, ngay cả trưởng thôn cũng sẽ đến nhà ta thăm hỏi. Ha ha, huynh đệ chúng ta dốc lòng làm việc cho hoàng thượng, tin chắc rằng sau này sẽ còn tốt hơn. Khi các binh sĩ vừa bàn tán vừa gấp rút tiến về phía trước, kỵ binh đi ở đằng trước xông tới. Tướng quân có lệnh chỉnh đốn tác phong quân đội, dậm chân tiến lên. Tướng quân có lệnh chỉnh đốn tác phong quân đội, dậm chân tiến lên. Tất cả binh lính đều tò mò không thôi, sao đột nhiên lại muốn chỉnh đốn tác phong quân đội, thống nhất nhịp chân? Ôi, xảy ra chuyện gì vậy? Chương 720. Kỵ binh hô lớn, vượt qua sườn núi phía trước chính là thành Tân Đồng, có chút bách tính vây xem, tướng quân có lệnh, không thể làm mất mặt mũi của Hắc Kỳ quân ta. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra nhưng trong lòng vẫn khó tránh được nghi ngờ, quân đội của mình chỉ đi qua, cũng không vào thành, những dân chúng này vây xem làm cái gì? Trước đây cũng chưa từng gặp loại chuyện thế này. Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng đại quân vẫn nhanh chóng chỉnh đốn tác phong, bắt đầu đều đặn nện bước tiến về phía trước. Ạt vợ tại Semen. Cục 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 cục. Khi mấy người bàn đôn vượt qua sườn núi, trong mắt suýt nữa trừng ra ngoài, mẹ nó đây mà là có chút dân chúng à, đoán chừng là dân chúng toàn thành đều đến cả rồi. Chỉ thấy hai bên đường đứng chi chít người, phóng mắt nhìn ra căn bản không thấy điểm cuối, khi nhìn thấy Hắc Kỳ quân đi đến, vô số dân chúng bắt đầu hoan hô. Hoan nghênh Hắc Kỳ quân về nhà. Hoan nghênh về nhà. Các huynh đệ khổ cực rồi. Hắc Kỳ quân vạn tuế, các huynh đệ Hắc Kỳ quân giỏi lắm. Cậu trai trẻ thật lanh lợi, có nàng dâu chưa? Xem vẻ tuổi tác không chênh lệch với nữ nhi nhà ta nhiều lắm. Con à nào, cầm mấy quả trứng gà ăn dọc đường. Bọn nhỏ à đến uống chút rượu, nghỉ ngơi chốc lát, đừng để mệt mỏi. Đám binh sĩ Hắc Kỳ quân vừa kinh ngạc vừa cảm động. Từng có lúc, những người bọn họ đều bị gọi là binh lão gia, dân chúng trốn còn không kịp, nhưng hôm nay, dân chúng lại cam tâm tình nguyện lấy đồ ăn mình không nỡ ăn ra đưa cho bọn họ, loại tình cảm này là không thể nào giả vờ được. Đại nương quân đội chúng ta có quy định, không thể cầm đồ của dân chúng, người giữ lại đi. Cảm ơn đại gia chúng ta không mệt. Nhưng dân chúng thật sự quá mức nhiệt tình, đại quân căn bản không đi được, chỉ thoáng chốc, lính truyền lệnh lại chạy đến. Tướng quân có lệnh chỉnh đốn tại chỗ 15 phút, có thể uống nước, ăn chút gì đó, nhưng không cho phép mang theo. Tướng quân có lệnh chỉnh đốn tại chỗ 15 phút, có thể uống nước, ăn chút gì đó, nhưng không cho phép mang theo. Ngay lập tức, vô số nước trà, trứng gà, bánh bao, bánh màn thầu bị nhét vào trong ngực các binh sĩ, nhìn đồ ăn không ngừng được nhét đến, rất nhiều binh lính đều xúc động rưng rưng nước mắt. Lúc này chi phủ của thành Tân Đồng đi đến. Các huynh đệ Hắc Kỳ quân, ta đại diện cho dân chúng thành Tân Đồng, hoan nghênh các ngươi đến đây, ta biết mọi người gấp gáp lên đường, trở về đoàn tụ gia đình, vì vậy cũng không nên níu giữ lâu. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi đều là niềm tự hào của Hoa Hạ, rất nhanh nữa thôi, con trai của lão phu cũng sẽ nhập ngũ, trở thành một chiến sĩ Hắc Kỳ quân vĩ đại, Hắc Kỳ quân vạn tuế hoàng thượng vạn tuế. Hắc Kỳ quân vạn tuế hoàng thượng vạn tuế. Hắc Kỳ quân vạn tuế hoàng thượng vạn tuế. Tất cả mọi người đều hô to theo, tiếng hô vang vọng trên khắp đất nước Hoa Hạ. Chương 721. Mỗi một đội quân trở về quê nhà đều được nhận sự hoan nghênh nhiệt tình của dân chúng ven đường, trong lúc nhất thời, toàn bộ nước Hoa Hạ sẵn lòng phục vụ quân nhân, cho rằng đó là một chuyện đáng kiêu ngạo, rất nhiều quán rượu, phường vải, tiệm lương thực, bán hàng rong đều nhắm vào quân nhân, đẩy ra một loạt chính sách ưu đãi, quân nhân đã trở thành nhân vật vĩ đại nhất của quốc gia này. Đa Đoạt đi đến thành thị của tộc La Sát, Anna và Khắc Đa đã chờ ở ngoài thành từ trước, Khắc Đa nhìn thấy Đa Đoạt đầu tiên, lập tức chạy đến. "Cha, cha." "Ạt vợ tại Sệ Mện." "Ôi con trai cưng, cha con biết rất nhiều chữ Trung Nguyên, con rất cố gắng." Đa Đoạt không nhịn thơm Khắc Đa hai cái, sau đó nhìn về phía Anna đang đi đến. "Các nàng sống vẫn tốt chứ?" "Ừm, rất tốt." "Ta..." Anna kéo tay Đa Đoạt. "Về nhà rồi nói." Ba người quay về phủ đệ Anna dưới sự bảo vệ của thân vệ, phủ đệ này được thiết kế theo phong cách pháo đài đỏ nguyên bản, có thể thấy hoàng thượng cũng suy nghĩ đó, Đa Đoạt cũng cảm thấy biết ơn. Đến khi vào trong phòng, Đa Đoạt mới thấy cả phòng đầy sách và được ghi chú bằng tiếng Hán, còn có rất nhiều giấy trắng, trên đó là nét chữ siêu mẹo. Anna khẽ cười cầm một cuốn lên xem. "Phiên dịch sau này có thể giao tiếp." Đa Đoạt ôm chặt lấy Anna. "Cảm ơn nàng." Anna ngượng ngùng túi đầu xuống, mặt đỏ bừng nói, "Đừng khách sáo." "Phu quân." Đa Đoạt sửng sốt, sau đó cười nói, "Ngày mai ta phải quay về thành Thiên Khải, mọi người đi với ta chứ?" Anna do dự một chốc. "Hiện giờ thì không được, đợi thêm đến khi yên ổn chúng ta sẽ đi, sau này không chia xa nữa." "Cảm ơn." Anna cười nói, "Sao chàng lại khách sáo quá vậy?" Đa Đoạt nhìn Khắc Đa đứng một bên. "Khắc Đa, Lý Thành Thúc mang tới đồ chơi vui lắm, đi chơi." Khắc Đa gật đầu nói, "Ừm." "Vâng, không thể về trước giờ cơm, đúng chứ?" Đa Đoạt ngơ ngác, thằng nhóc này có ý gì? "Nhóc con này hiểu ư?" Còn Anna lại đỏ mặt, ghé sát hai Đa Đoạt nhỏ giọng nói, "Ta đi tắm trước." Đa Đoạt ôm lấy Anna cười nói, "Không cần. Thành Thiên Khải, nước Hoa Hạ." Chương 722. Một đám tướng lĩnh chinh chiến ở phía tây đã lên khinh khí cầu, quay về thành Thiên Khải, lúc này khắp nơi trong thành Thiên Khải đều là tiếng hô hoán vui mừng, đèn đuốc ở cả thành đều sáng rực, khắp nơi nhảy múa tưng bừng để chúc mừng Hắc Kỳ quân quay về, từng phong lệnh giải thưởng của thư viện được phát xuống. Mấy cuộc chiến tranh với ngoại tộc khiến người dân trên mảnh đất này ôm chặt lấy nhau, không phân biệt ai với ai. Lãnh Thiên Minh đứng ở nơi cao nhất của hoàng cung Thiên Khải, nhìn xuống toàn thành trì, trong lòng cũng cảm thấy cảm khái. "Ạt vợ tại Sệ Mện. Tốt lắm, có lẽ đây chính là giá trị của sự tồn tại nhỉ." Hiên Vũ Ngọc Nhi đi đến. "Bệ hạ có lệnh không?" Lãnh Thiên Minh ôm lấy Hiên Vũ Ngọc Nhi cười nói, "Lúc không có người thì vẫn nên gọi ta là Thiên Minh ca đi, hiệp khách thành Thiên Khải của ta Giang Tiểu Bạch." "Ừm." "Thiên Minh ca, vậy khi nào chàng mới dẫn ta ra ngoài chơi?" "Chuyện này hẳn là sắp rồi." Trên đại điện ở thành Thiên Khải, Đa Đoạt đã đến hoàng cung tham gia triệu nghị từ sớm, lúc này đã có không ít người đến. "Ôi, Đa tướng quân, một năm không gặp, tinh thần của ông vẫn rất tốt nhỉ." "Chào Đa tướng quân, nghe nói lần chinh chiến phía tây này thu hoạch không ít à?" "Bái kiến Đa tướng quân." Lúc này Tân Cửu cũng nhìn thấy Đa Đoạt, mỉm cười đi đến. "Đa tướng quân, em dâu rất xinh đẹp nha, hôm nào ta cũng phải tìm một người tộc La Sắt về làm vợ mới được." Đa Đoạt cười nói, "Bằng bản lĩnh của ngươi à, nằm mơ cũng không thấy." "A ngươi." "Ha ha ha." Mọi người đều bật cười thành tiếng. "Hoàng thượng giá đáo." Lãnh Thiên Minh bước vào đại điện, sau khi mọi người quỳ xuống hành lễ, Lãnh Thiên Minh nói, "Lần này Đa tướng quân dẫn quân chinh chiến phía tây, cống hiến công sức cho Hoa Hạ chúng ta, ông muốn được thưởng gì?" "Bẩm hoàng thượng, hiện giờ thần không thiếu thứ gì, cũng không cần ban thưởng gì cả, chỉ cần vẫn có thể dẫn binh đi chinh chiến bốn phương vì hoàng thượng đã là phần thưởng lớn nhất với thần rồi." Chương 723. Có thêm vài năm nữa, diện tích lãnh thổ càng được mở rộng, nhu cầu về quân đội đóng quân ở nước ngoài ngày càng lớn, hiện có quân đội 3 triệu người đã bắt đầu hơi không gánh vác nổi, tăng thêm số lượng binh lính cũng là việc rất cấp bách. "Thế ông nghĩ chúng ta nên chiêu mộ bao nhiêu tân binh?" "Ạt vợ tại Sệ Mện." Đa Đoạt do dự một chốc. Cố thủ thì chỉ cần 100 vạn là đủ, nhưng nếu tiếp tục mở rộng thì phải cần đến 200 vạn. Mọi người trong đại điện đều hiểu rõ, hiện giờ, thật ra điều mọi người quan tâm nhất là hoàng thượng có còn muốn tiếp tục mở rộng nữa không, dù sao Hoa Hạ hiện tại đã đạt đến đỉnh cao lịch sử, giờ có nói hoàng thượng là thiên cổ nhất đế cũng không quá, nhưng nếu tiếp tục mở rộng thì vấn đề về lợi ích và rủi ro cùng tồn tại. Lãnh Thiên Minh mất một lúc mới nói, Bảo binh bộ nhanh chóng soạn thảo công văn chiêu mộ, tuyển 200 vạn tân binh trong phạm vi cả nước, đồng thời phải chiêu mộ 50 vạn quân đánh thuê ngoại tộc rồi phân cho các quân. Hoàng thượng, tại sao lại phải chiêu mộ 50 vạn quân đánh thuê? Chiến tranh ắt sẽ có người chết, cho họ một cơ hội đổi lấy sự giàu có và vinh quang bằng chiến công, như thế họ mới yên phận, đồng thời binh sĩ Hoa Hạ chúng ta sẽ ít bị thương vong hơn. Mọi người đều đột ngột hiểu ra, ý của hoàng thượng là để đám ngoại tộc đó làm lá chắn, đây là thủ đoạn rất vô liêm sỉ, nhưng mọi người đều không thể nói thẳng ra chuyện này. Lãnh Thiên Minh nói tiếp, các vị, mặc dù chúng ta đã chiếm được thảo nguyên Tây Âu, nhưng trên thế giới này vẫn còn khá nhiều quốc gia lớn mạnh hơn, chẳng hạn như Đại Bất Liệt Điên, đến giờ chúng ta vẫn không thể mô phỏng lại chiến hạm và áo giáp của chúng. Mặc dù chúng ta có khinh khí cầu, nhưng một khi gặp mưa to gió lớn, khinh khí cầu không thể xuất chiến nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị trước. Lãnh Hàn nói, hoàng thượng nói đúng, đám người phương Tây này làm tham thành thói, cứ suốt ngày thèm khát lãnh thổ Hoa Hạ. Lần trước liên quân các nước xâm lược Phù Tang, mục đích cuối cùng là chúng ta. Đám phương Tây này sớm muộn gì cũng là thai hoàng ẩm, huống gì lần chinh chiến phía Tây này, chúng ta đã đến cửa nhà của chúng, ta nghĩ chúng sẽ không ngồi yên. Lãnh Thiên Minh gật đầu. Đúng thế, nên phải nhanh chóng chiêu mộ tân binh, tăng nhanh tốc độ nghiên cứu phát triển khinh khí cầu và xây dựng đường sắt, ta mong mọi người có thể hiểu mọi chuyện chúng ta làm chỉ có một mục đích, đó là không thể để lại rủi ro cho thế hệ sau, ngay cả khi chúng ta bị thái tiếng sau lưng. Vâng, hoàng thượng. Trong một trấn nhỏ của nước Hoa Hạ, mấy chục thanh niên đang vây quanh trước quầy thông cáo, lũ lượt bàn tán. Ai đi họ, triều đình lại chiêu mộ tân binh rồi, đây là đợt chiêu binh trên toàn quốc lần đầu tiên từ khi Hoa Hạ ta lập nước đến nay. Cũng không biết yêu cầu có cao không, ngươi nói xem nếu như chúng ta đi báo danh thì có thể được chọn không? Ngươi mà cũng muốn làm quân hắc kỳ sao? Ta nhớ thời Đại Lương, triều đình chiêu mộ trai tráng, tiểu tử ngươi chạy nhanh hơn bất cứ ai mà. Chương 724. Lúc đó có thể so sánh với hiện tại sao? Ngày ngày chịu khổ chịu mệnh tôi không nói, đến lương đồng có chút xíu còn thường xuyên bị cắt xén, thậm chí còn bị đánh bị chửi, có kẻ ngốc mới đi lính thôi. Cũng phải, ngươi xem đãi ngộ của quân Hắc Kỳ người ta có thể ngang với hai công nhân lành nghề rồi, hơn nữa nghe nói quân Hắc Kỳ lựa chọn quan viên đều cạnh tranh công bằng, cho chiến sĩ tự mình ứng cử, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thì nhất định có thể trở nên nổi bật. Hai, ngươi nói đều là người trẻ. Dựa vào cái gì mà chúng ta không thể kiến công lập nghiệp? Nhìn binh lính quân Hắc Kỳ người ta hồi hương khí phái thế nào, người đến cầu thân đều xếp hàng đến tận ngoài ngõ, nào giống hai người chúng ta đến một công việc tử tế cũng không có. Mặc kệ đi, ta cũng phải đi lính. Ạt vợ tài sẽ mẹn. Được, hai chúng ta cùng đi báo danh, đại trượng phu thì phải nên đi lính. Đi. Mấy chục thanh niên hừng hực khí thế đi tới huyện nha báo danh, nhưng khi bọn họ tới nơi thì đều phải trợn tròn mắt, trước cổng huyện nha đã có tới 700 người chật như nêm. Đừng nội, từng người một. Ơ, ngươi mới 14 tuổi, đi lính cái gì chứ? Danh con tới đàn đúng cái gì? Đại ca, ngươi đã 40 tuổi rồi, mau về nhà đi. Rảnh rồi không có việc gì làm tới góp vui hả? Huyện lệnh trong huyện nha lúc này cũng không biết làm sao, còn nhớ trước đây chiêu binh thì ngày nào ông ta cũng phải xuống thôn làng bắt người còn không bắt được, nhưng giờ cáo thị vừa mới ra chưa được một ngày đã có gần 1.000 người tới, tổng cộng số lượng chiêu binh của cả huyện nha cũng chỉ mới có 200 người. Đại nhân, người đông quá rồi, làm thế nào đây? Còn làm thế nào được nữa, đuổi hết những người không đủ yêu cầu về. Nhưng người đạt yêu cầu cũng rất nhiều. Vậy thì nâng yêu cầu lên cao hơn chút nữa, tuổi quá nhỏ không được, quá lớn cũng không được. Con trai độc đình cũng không được, cơ thể yếu ớt cũng không cần, thực sự không được thì xấu xí cũng không chọn, đừng ra ngoài làm mất mặt huyện chúng ta. Đại nhân, việc này, như vậy có phải hơi? Cứ làm theo lời ta nói, nếu không có mỗi 200 suất ngươi bảo cho ai đi. Được ạ, vậy ta sẽ đi sàng lọc ngay. Rất nhanh, rất nhiều người đã phải lẩm bẩm chửi mát rời khỏi nha môn. Cậu tử, sao ngươi cũng không được chọn vậy, ngươi mà còn không phù hợp yêu cầu sao? Mẹ kiếp, ta cũng không rõ, nói cái gì mà hình tượng không phù hợp, con mẹ nó từ bao giờ đánh trận còn cần xem ngoại hình nữa vậy, đi cái ông nội nhà hắn, ta tới huyện bên báo danh. Đúng, đi. Hai chúng ta cùng đi. Chương 725. Cảnh Nhị Nưu đang nễ nhại mồ hôi, cha của Nhị Nưu đi tới. Nhị Nưu à, thanh niên trong thôn đều đã đi báo danh tổng quân cả rồi, sao con không đi? Ạt vợ tại sẽ mẹn. Cha, con ngoài có thể làm pháo đốt ra thì chả biết làm gì, đi làm gì chứ? Hơn nữa, nội nhớ con được chọn thì việc buôn bán trong nhà ai lo đây? Hai, Nhị Nưu à, nhưng con cũng không thể ở trong cái thôn này cả đời được, đều tại cha không có bản lĩnh, đến một người vợ cũng không tìm được cho con, thực sự không được thì đợi làm xong đợt pháo hoa này cha sẽ dẫn con tới Bắc Cảnh mua một cô nương ngoại tộc về làm vợ, thế nào? Con không cần, con đường đường là nam nhi bảy thước, chạy đi xa như vậy mua vợ, vậy chẳng phải làm mất mặt hai cha con ta sao? Việc này có gì không tốt, nghe nói những cô nương ngoại tộc đó rất nghe lời. Cha, cha đừng khuyên con nữa, con sẽ không đi mua vợ đâu. Vậy con đi lính đi, chỉ cần làm được quân Hắc Kỳ thì lo gì không tìm được vợ. Vậy việc buôn bán nhà ta làm thế nào? Con yên tâm, nếu như con thật sự được chọn thì việc buôn bán này không làm cũng không sao, nhưng nếu như con cứ thế này, vĩnh viễn chôn thân ở trong nhà làm pháo thì cả đời này còn có tiền đồ gì nữa. Cảnh Nhị Nưu nghĩ một lát rồi nói, được, vậy con đi báo danh. Nhưng có thể được chọn hay không thì còn không chắc đâu. Mấy đời nhà Cảnh Nhị Nưu đều làm nghề làm pháo, bánh pháo, các loại pháo hoa, pháo ném không gì là không giỏi, sản phẩm nổi tiếng nhất nhà hắn chính là pháo bắn được rất xa, là kỹ thuật độc môn của nhà hắn, nhưng hiện nay các thương hội lớn đều có xưởng chế tạo pháo riêng của mình, việc làm ăn nhà hắn cũng vì thế mà càng ngày càng kém, ngoại trừ hương thân và mấy khách hàng cũ thì căn bản không có ai ghé thăm. Cảnh Nhị Nhu tới nơi báo danh của Thành Thiên Khải, lúc này việc trưng binh đã gần kết thúc. Đại nhân, tham gia quân Hắc Kỳ là báo danh ở đây sao?
Đúng vậy, ngươi cũng muốn báo danh ư?
A, đúng.
Ngươi có chỗ nào giải?
A,
ta, cánh tay ta đặc biệt rất dài. Ta hỏi ngươi sở trường là cái gì, không phải hỏi chỗ nào giải.
Giải sao? Bên dưới cũng hơi giải, nhưng việc này có liên quan gì đến việc đi lính? Nhân viên ghi danh đó trợn mắt há mồm nhìn Cảnh Nhị Nhu.
Đại ca, ta đang hỏi ngươi có kỹ năng nào đặc biệt không, không phải hỏi trên người ngươi chỗ nào giải.
Chương 726.
Ồ, hiểu rồi, ta biết làm pháo đốt, ta biết nã pháo.
Nã pháo?
Ồ, hiện tại pháo binh vẫn đang thiếu, vậy ngươi trực tiếp tới pháo binh báo danh đi.
Đại nhân, như vậy là được tuyển chọn rồi ư?
Chưa chắc, vào quân doanh còn tiếp tục tiến hành sàng lọc, hôm qua có một tên tiểu tử ngốc vừa đốt pháo đã suýt nữa làm nổ chết đội trưởng của mình.
Hạt vợ tại Semen.
Vậy là Cảnh Nhị Nhu đem theo thư giới thiệu của huyện môn tới doanh hỏa pháo bên ngoài Thành Thiên Khải, chỉ thấy mấy trăm khẩu đại bác mới tinh được đặt hai bên sườn quân doanh, mỗi khẩu ít cũng phải 400-500 cân, nhìn trông cực kỳ đồ sộ.
Người tới báo danh sao?
Đúng,
đến tập hợp ở thao trường bên phải.
Trên thao trường lúc này đã được bày sẵn mấy khẩu đại bác lắp đặt sẵn, một sĩ quan đang đứng nói ở đó.
Đại bác này không phải là súng kiếp, mỗi một lần khai hỏa đều phải hết sức thận trọng cẩn thận, thứ này một khi mà nổ thì các ngươi có chạy cũng không biết chạy đi đâu.
Đại bác ở thời kỳ Đại Lương chỉ có cự ly bắn 200 bước, nhưng cự ly bắn của đại bác Hoa Hạ ta hiện nay đã đạt tới 500 bước, không hề thua kém đại bác của người Tây Dương, cho nên có thể trở thành một pháo binh chính là vinh dự lớn nhất, hơn nữa doanh hỏa pháo của chúng ta cũng là đơn vị tử thương ít nhất trong chiến đấu từ trước đến nay.
Đại nhân, đại bác này bắn càng xa càng tốt sao?
Phí lời, chắc chắn là càng xa càng tốt rồi, để tăng cường cự ly bắn cho những đại bác này, triều đình đã tốn không ít tiền của.
Cảnh Nhị Nhu đứng từ xa nhìn khẩu đại bác này, trong lòng có cảm giác như đã từng quen biết, đây chẳng phải là pháo nổ cỡ lớn sao?
Chỉ thấy sĩ quan đó gác đại bác lên sau đó châm lửa đốt dây dẫn.
Ầm, ầm.
Vụ nổ mạnh vang lên xa xa, đám tân binh trên thao trường đều không kiềm chế được vẻ kinh hãi.
Oa, quá trâu bò rồi.
Quá lợi hại rồi.
Đã nhìn thấy chưa?
Đây chính là đại bác của chúng ta, tiếp theo ta sẽ nói cho các ngươi những việc mà pháo binh chúng ta cần chú ý trên chiến trường.
Mãi đến khi trời nhá nhem tối, đám tân binh đều ai về nhà nấy, binh lính trong quân doanh cũng đang tuần tra khắp nơi thì đột nhiên phát hiện ra một người đang trèo lên đại bác, còn ra sức chui đầu vào trong nòng pháo.
Trời ơi, tên ngốc đó là ai vậy?
Muốn chết sao?
Mấy binh lính đi tuần sông tới ấn người đó xuống đất.
Ngươi là ai, dám giở trò trong doanh hỏa pháo ta, sao ngươi vào đây được?
Ta là Cảnh Nhị Nhu, ta đi bộ vào trong.
Đi bộ vào trong?
Con mẹ nó, ngươi còn biết bay vào nữa à?
Ta hỏi sao ngươi lại ở trong này?
Các người bảo ta vào đây nhưng ta vẫn chưa rời đi thôi.
Ngươi là tân binh à?
Đúng vậy.
Giờ là mấy giờ rồi mà ngươi không về nhà còn ở đây lén lút làm trò gì?
Ta đang nghiên cứu đại bác này.
Chương 727.
Ngươi nghiên cứu cái rắm, ta thấy ngươi chính là gian tế, ngươi đâu, lôi hắn ta đi.
Cảnh Nhị Nhu cao lớn như tảng đá cứ như vậy bị 4-5 binh lính khiêng đi áp giải nốt vào trại lính.
Tướng quân, vừa bắt được một người, cũng không biết là gian tế hay là tên ngốc đang trèo lên đại bác, còn ra sức nhét đầu vào trong nòng pháo.
Hạt vợ tại Semen.
A, còn có người như vậy sao?
Đưa hắn lên đây.
Cảnh Nhị Nhu lúc này đã bắt đầu sợ hãi, mặc dù hắn cao lớn nhưng từ trước đến nay chưa từng đánh nhau, huống chi là còn phải đối mặt với quân Hắc Kỳ tay cầm 55 súng kiếp, nói không sợ thì ai tin chứ?
Đại nhân, ta thật sự không phải là gian tế.
Vậy ngươi trèo lên đại bác làm gì?
Ta đang trông đại bác thôi.
Đại bác cần ngươi trông sao? Pháo doanh ta có mấy ngàn thủ vệ còn cần ngươi lo lắng ư?
Không không, ta nói là ta đang xem cấu tạo của đại bác.
Mẹ kiếp, ngươi chỉ là một tân binh, đại bác chưa từng được thấy, ngươi xem cấu tạo cái gì? Không phải ngươi thật sự là gian tế đó chứ?
Vậy trình độ nằm vùng của ngươi cũng quá kém rồi.
Đại nhân, ta thật sự không phải gian tế, chỉ là ban ngày nghe các người nói về đại bác này ta thấy rất có hứng thú, do nhà ta cũng làm pháo đốt, ta thấy nguyên lý có lẽ cũng không khác biệt mấy, sở dĩ đại bác này bắn không xa chính là do vấn đề thiết kế, ống pháo quá ngắn, trọng lượng quá lớn, di chuyển cũng không tiện, phần lồng pháo phía sau lại quá nhẹ, vừa không an toàn vừa lãng phí hỏa dược, hơn nữa cách đốt lửa phóng ra này cũng sẽ làm giảm mạnh tốc độ bắn của đại bác, cho nên ta mới
nghiên cứu thử một chút.
Tay sĩ quan đó vẻ mặt hoang mang nhìn Cảnh Nhị Nhu, không phải vì kinh ngạc bởi những lời hắn ta nói mà là bản thân căn bản nghe không hiểu.
Ngươi nói cái gì vậy?
A, ta nói thiết kế của đại bác này không được, hợp lý lắm, cho nên có thể bắn được 500 bước là đã không tệ rồi.
Ngươi như vậy có phải là muốn tìm đến cái chết không?
Ngươi cho rằng ngươi nói năng bừa bãi ở đây là có thể bị bậm chốt lọt sao?
Không không, đại nhân, ta không nói bừa. Không tin thì ngài có thể cho người kiểm tra, nhà ta thật sự là mấy đời làm pháo hoa đó.
Sĩ quan đó nhìn mấy người xung quanh.
Các ngươi nghe có hiểu không?
Mấy người đều lắc đầu.
Đại nhân, ta chỉ biết châm lửa, mỗi lần điều chỉnh khẩu pháo đều là do Lao Trần làm, ta nào có thể hiểu được hắn ta đang nói gì.
Đại nhân, ta cũng nghe không hiểu, có điều, hình như hắn nói rất có lý thì phải.
Cút đi, lập tức cho người tới nhà tên tiểu tử này, điều tra rõ ràng xem hắn có nói dối hay không.
Rõ.
Mấy canh giờ sau, binh lính đi điều tra đã quay trở về.
Chương 728.
Thành Thiên Khải, Viện Khoa học.
Giáp Tử Thất dẫn theo một đám người đang vây quanh một mô hình chiến hạm cỡ đại, đang họp với một đống sơ đồ phát thảo.
Hạt vợ tại Semen.
Chư vị mời xem, đây đã là số liệu chi tiết nhất mà chúng ta có thể có được, nhưng chiến hạm của Đại Bất Liệt Điên này có quy trình chế tạo tỉ mỉ, chúng ta căn bản không thể biết được, chúng ta đã thử nghiệm mấy chục lần rồi, toàn bộ đều kết thúc thất bại cho nên các vị phải cố gắng lên.
Giáp đại nhân, chúng ta vốn hoàn toàn không biết gì về việc dùng sắt thép chế tạo chiến hạm,
còn phải so sánh với hạm đội vô địch của người Tây Dương, trong thời gian ngắn thật sự là khó như lên trời vậy.
Đúng thế, Giáp đại nhân, hay là chúng ta trộm một chiếc về nghiên cứu cho kỹ.
Mẹ kiếp, ngươi tưởng đây là con gà con vịt nhà ngươi sao, muốn trộm là trộm được à?
Đại Bất Liệt Điên coi chiến hạm thiết giáp này là cơ mật tối cao, cho dù có bị hỏng thì bọn họ cũng sẽ trực tiếp tiêu hủy, căn bản không thể nào có được, hơn nữa cho dù có cho ngươi một chiếc thì cũng có rất nhiều điểm then chốt mà ngươi không nhìn ra được. Cho nên hoàng thượng đã nói rồi, chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình, chế tạo ra chiến hạm phù hợp với chúng ta, không nhất định phải hoàn toàn giống với hạm đội vô địch, nhưng ít nhất cũng không thể lạc hậu quá nhiều.
Giáp đại nhân, ta cảm thấy chúng ta có thể đổi cách suy nghĩ, nếu như trong thời gian ngắn chúng ta không thể chế tạo ra chiến hạm bằng sắt thép 100%, vậy chúng ta chỉ đổi toàn bộ thân tàu thành sắt thép, như vậy thì có thể giảm bớt rất nhiều độ khó, dù sao người Tây Dương cũng không có khinh khí cầu, chẳng đánh tới được bong tàu của chúng ta.
Ta thấy suy nghĩ này được đấy, kỳ thực chỉ cần không phải hải chiến ở cự ly gần thì chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm, đồng thời còn không ngừng cải tiến khinh khí cầu và đại bác của chúng ta, khiến khinh việc bay liên tục của khinh khí cầu trở nên dài hơn, cự ly bắn của đại bác xa hơn. Phải biết rằng cự ly bắn của đại bác của hạm đội vô địch đó gần ngàn bước, còn của chúng ta lại chỉ có 500 bước, cho nên mọi người phải nỗ lực hơn nữa.
Vâng, đại nhân, ta nhất định sẽ dốc toàn lực.
Hôm xong Giáp Tử Thất tản bộ trong viện khoa học, khắp nơi đều là những tiếng gõ đinh đinh, Giáp Tử Thất trong lòng cảm thấy vừa vui mừng vừa lo lắng, vui mừng vì học viện khoa học Hoa Hạ này mặc dù không dám nói đứng đầu thế giới nhưng tuyệt đối có thể xếp hàng đầu, lo lắng vì bản thân không thể hoàn thành giao phó của hoàng thượng, cô phụ sự tín nhiệm của hoàng thượng.
Đúng lúc này đột nhiên vang lên âm thanh cãi cọ.
Đại ca, ngươi biết chúng ta bận thế nào không?
Làm gì có thời gian đi gặp một tên ngốc chứ, các ngươi mau về đi.
Nhưng tên ngốc đó nói có lý có lẽ, chúng ta cũng không hiểu, tướng quân của chúng ta nói ngộ nhỡ lại là một nhân tài thì chẳng phải sẽ bị chôn vùi sao?
Hắn ngốc các ngươi cũng ngốc sao?
Ngươi biết đại bác này do bao nhiêu người trong viện khoa học chúng ta tốn biết bao tâm huyết mới chế tạo ra được không?
Một tên làm pháo nổ như hắn hiểu cái quái gì, mau về đi, ở đây còn phải làm bộ phá hỏa dược tiểu mới nữa.
Giáp Tử Thất không kiềm chế được đi tới.
Có chuyện gì vậy?
A, Giáp đại nhân, là binh lính của doanh hỏa pháo ngoài thành, chỗ bọn họ có một tên ngốc nói thiết kế đại bác của chúng ta không hợp lý, muốn chúng ta qua đó xem thử.
Ồ, có chuyện vậy sao?
Hắn ta đã nói những gì?
Binh lính báo tin trả lời, việc này tiểu nhân cũng không nhớ rõ nữa, dù sao hắn nói, việc chế tạo đại bác và pháo nổ cũng không khác nhau mấy, còn nói đại bác của chúng ta quá ngắn, hỏa dược còn bị lãng phí, cho nên chắc chắn không bắn được xa.
Hắn ta nói một chàng nhưng chúng ta không ai hiểu.
Chương 729.
Giáp Tử Thất nhíu mày, ống pháo của đại bác quá ngắn thì bản thân ông ta cũng biết, nhưng với kỹ thuật hiện tại và uy lực bắn của lồng pháo phía sau căn bản không dám làm quá dài, như vậy rất dễ bị nổ lồng, xem ra tên ngốc này có lẽ ít nhiều cũng hiểu được chút ít.
Tên ngốc đó, không, người đó giờ đang ở đâu?
Hạt vợ tại Sệ Mện,
đang bị nhốt trong doanh hỏa pháo của chúng ta, nếu như hắn nói lung tung thì chúng ta sẽ áp giải giao hắn cho quan phủ điều tra một lượt, thành thiên khải dạo gần đây có không ít gian tế trà trộn lẫn vào.
Không được, ta phải gặp người này xem sao, lập tức đưa hắn đến chỗ ta.
Rõ, Giáp đại nhân.
Cảnh Nhị Nưu đang ngồi chồm hổm trong đại lao của quân doanh, vò đầu bứt tóc, hai hàng nước mắt không ngừng rơi, ngươi nói con mẹ nó, sao lại bị coi thường thế này, ta tự dưng đi đùa với đại bác làm gì?
Đây không phải là tự tìm đến cái chết sao, giờ thì hay rồi, nộ nhợ thật sự bị coi là gian tế thì cha mẹ làm thế nào đây?
Này này, Cảnh Nhị Nưu, ra đây.
A, đại nhân, ta thật sự tới đi lính, ta không phải là gian tế.
Đừng nói với ta, đến thành Thiên Khải mà nói đi.
Hả?
Cảnh Nhị Nưu hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa là quỳ xuống đất, trời ơi, thật sự coi ta là gian tế rồi giao cho quan phủ sao?
Ừ, vẫn chưa xác định ngươi có phải là gian tế hay không, là Giáp đại nhân của xưởng công binh muốn gặp ngươi, rốt cuộc ngươi có tài hay là chỉ nói linh tinh thì tới đó là sẽ rõ thôi.
Đúng vậy, cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân.
Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn tướng quân của chúng ta đi, không phải ngài ấy bảo chúng ta tới xưởng công binh tìm người thì chúng ta sớm đã đưa ngươi tới quan phủ rồi.
Vậy tướng quân của các người tên là gì?
Cùng họ với ngươi, cũng họ Cảnh, Cảnh Phong Hà.
Nước Phù Tang, trên cảng biển còn chưa tu sửa xong hoàn toàn, hàng ngàn chiếc chiến hạm đang đậu ở bờ biển, 50 vạn quân đội Phù Tang đã được trang bị súng kíp và đại bác đang lên tàu. Việc tháo chạy của quân liên minh đã để lại lượng lớn vũ khí đạn được cho Phù Tang, đây cũng trở thành niềm hy vọng cuối cùng của bọn họ.
Đức Xuyên Nhất Nam đích thân tới cảng biển, hắn ta vô vai thủ chân danh phá.
Thủ Tang, hy vọng của nước Phù Tang giao lại cho ngươi, ta tin ngươi nhất định có thể hạ được Ấn Độ cổ, đem toàn bộ vàng bạc ở đó về, đến lúc đó ngươi chính là công thần số 1 của Phù Tang, con cái ngươi sẽ được thừa kế vị trí danh giá của ngươi, tên tuổi ngươi cũng sẽ được khắc ở trên cùng thần xã. Thủ Tang, nhờ cả vào ngươi.
Thủ chân danh phá kích động quỳ gối xuống đất.
Cảm ơn tướng quân đã tin tưởng, ta nhất định sẽ chiếm được lãnh thổ phía nam của cổ Ấn Độ trong thời gian ngắn nhất, sau đó vận chuyển toàn bộ của cải và lương thực ở đó về nước để giải quyết khó khăn hiện tại của nước ta.
Chương 730.
Rất tốt, tuy nhiên, Thủ Tang, ngươi phải hiểu rõ, trong trận chiến chống lại người phương Tây, quân đội của chúng ta đã tổn thất hơn phân nửa. Hiện tại chỉ còn có hơn 10 vạn người. Trước khi các quốc gia phương Tây xâm lược, vốn dĩ chúng ta cũng chỉ có 150 vạn, thế nên tương lai e là sẽ không giúp được nhiều cho ngươi.
Vì thế, ngươi phải làm việc thật cẩn thận.
Tướng quân yên tâm, ta sẽ cẩn thận, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không sẽ không cầu viện của quốc.
Chỉ cần có thể chiếm được Ấn Độ, chắc chắn Phù Tang ta sẽ có cơ hội trở mình.
Đức Xuyên Nhất Nam khẽ gật đầu, rồi bước đến vị trí cao ở bến tàu, nhìn về phía hàng vạn binh sĩ sắp xuất trình.
Hạt vợ tại Sệ Mện.
Các dũng sĩ Phù Tang, đại thần Thiên Chiếu đang dõi theo các người, Thiên Hoàng Bệ Hạ đang chờ các người. Hôm nay, tất cả những gì mà các ngươi làm đều có thể vực dậy Phù Tang và thay đổi vận mệnh con em của các ngươi.
Phù Tang ta là quốc gia do mặt trời sinh ra, là con dân của thiên thần, tuy chúng ta đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và chắc trở, nhưng tất cả đã sắp kết thúc. Hơi các dũng sĩ Phù Tang vĩ đại, chỉ cần chúng ta không chấp nhận bại, vận mệnh sẽ túi đầu trước chúng ta. Phù Tang vạn tuế, thiên hoàng bệ hạ vạn tuế, Phù Tang vạn tuế, thiên hoàng bệ hạ vạn tuế, Phù Tang vạn tuế, thiên hoàng bệ hạ vạn tuế. Thành Hoa Hạ, viện khoa học. Cảnh Nhị Nhu nhanh chóng được đưa đến đây, tim hắn đập thình thịch, không biết nên đối mặt như thế nào. Vừa đến nơi, Giáp Tử Thất đã đón tiếp hắn. Nhìn tên ngốc trước mặt, Giáp Tử Thất không khỏi hoài nghi. Chàng trai, ngươi tên là gì?
Đại nhân, ta tên Cảnh Nhị Nhu.
Nghe nói ngươi cho rằng cách lắp đặt pháo của chúng ta có vấn đề. Ồ, việc này hình như có hơi ngắn, bắn không xa được.
Việc này ta biết, nhưng nếu không làm vậy, đạn pháo rất dễ bị tạt nỏng, ngươi có biết điều đó không?
Biết rõ hôm qua ta còn chưa nhìn rõ, có thể cho ta xem lại lần nữa không?
Giáp Tử Thất do dự trong chốc lát rồi nói, đưa bản vẽ chế tạo pháo cho hắn.
Cảnh Nhị Nhu nghiêm túc xem bản vẽ được đưa đến trước mặt, những người xung quanh đều tò mò nhìn hắn.
Tên ngốc này có hiểu hay không vậy, đừng có nói là đang giả vờ nha.
Ta cảm thấy hắn chỉ nói lung tung mà thôi, chúng ta học lâu vậy mà còn không hiểu, sao hắn hiểu được?
Khoảng một phút sau, mọi người đã mất hết kiên nhẫn, nhưng Giáp Tử Thất vẫn còn đứng đây, hắn ta đã không nói gì thì những người khác cũng đành phải im lặng chờ đợi.
Đột nhiên, Cảnh Nhị Nhu nói,
ta hiểu đại nhân, nguyên lý của loại pháo này cũng không khác pháo đốt của nhà ta là bao.
Mục đích không có gì khác, cũng vì muốn pháo có thể bắn cao hơn, xa hơn.
Nhưng rõ ràng là pháo của các vị lạc hậu quá nhiều, ta cảm thấy còn không tiên tiến bằng pháo nhà ta.
Chương 731. Ngươi giải thích rõ xem nào.
Việc này ví dụ như loại pháo này, ngài xem đạn dược tiểu viên bi sắt cỡ lớn này đã được dùng nhiều năm rồi, sao các ngươi không nghĩ đến việc thay đổi một chút?
Trước kia bởi vì công nghệ luyện kim chưa đáp ứng được, nhưng bây giờ đã có thể tạo được những khối kim loại không có khe hở rồi, không phải sao?
Dùng đầu đạn dài nhỏ để thay thế cho viên bi sắt vừa có thể tiết kiệm hỏa dược, lại thích hợp để bay hơn, đồng thời hạ thấp thể tích lòng pháo, giảm thiểu sức nặng. Khi đó, há chẳng phải khoảng cách xạ kích sẽ tăng lên gấp mấy lần sao?
Hạt vợ tại Semen.
Lại nói đến phương thức phóng hỏa dược, vốn dĩ các vị đang dùng cách bắn cũ, vừa bất tiện lại không an toàn.
Trong ngành sản xuất pháo, chúng ta đã sớm không còn sử dụng nữa, chúng ta có thể đổi thành đốt trong đề phóng.
Nói thế nào nhỉ? Đại loại là giống với pháo kép của nhà ta, sử dụng hai đoạn hỏa dược, cái bên dưới làm trợ lực cho cái bên trên, tăng lực đẩy pháo kép ra ngoài. Cụ thể phải làm thế nào thì ta cần phải suy nghĩ lại một chút, nhưng có thể chắc chắn với cách bắn như vậy, ít nhất có thể tăng gấp 2 lần khoảng cách bay.
Nói chung, đại khái chính là vậy, đương nhiên còn phải cân nhắc đến vấn đề an toàn của đầu đạn, có thể kích nổ cùng lúc hay không, những vấn đề này cần phải thí nghiệm để nghĩ biện pháp cải thiện.
Dù có hiểu hay không hiểu thì mọi người cũng đứng ngây ra như phỗng, bởi vì giả sử như tên nhóc này nói mò thì nói mò được nhiều vậy cũng là một nhân tài rồi đấy.
Giáp Tử Thất cảm thấy rất kinh ngạc, rồi sau đó rơi vào trầm tư. Thật ra, hắn ta cũng không sành sỏi về đạn tháo, bởi lẽ, nói gì thì nói, hắn ta phải chịu trách nhiệm rất nhiều hạng mục.
Nhưng Giáp Tử Thất có thể hiểu được những gì mà Cảnh Nhị Như vừa nói, hắn ta liền túm lấy bản vẽ, bắt đầu xăm soi nghiên cứu.
Một lúc lâu sau, rốt cuộc Giáp Tử Thất cũng ngẩng đầu lên, thiên tài.
Mẹ nó chứ, tên này đúng là thiên tài về pháo, đây chính là thiên tài mà viện khoa học ta muốn tìm, ha ha ha.
Mọi người ngơ ngác, không kịp phản ứng.
Giáp Tử Thất túm lấy tay Cảnh Nhị Như.
Ngươi tên là gì?
Cảnh
Nhị Như.
Đúng,
Cảnh Nhị Như.
Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là viện sĩ của viện khoa học nước Hoa Hạ, ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần tập trung cải tạo pháo cho ta. Nếu có thể thành công, ngươi chính là anh hùng của nước Hoa Hạ ta.
Đại đại nhân, nhưng ta còn phải làm binh sĩ.
Binh cái gì mà binh, ở đây cũng là đền đáp quốc gia thôi.
Vậy lương đồng ở đây có giống với Hắc Kỳ quân không?
Giáp Tử Thất sững sờ, rồi bật cười ha hả, đúng là tên ngốc mà ha ha.
Bên ngoài thành Thiên Khải, doanh hỏa pháo.
Cảnh Phong Hà liếc nhìn binh sĩ vừa quay về, hỏi, sao rồi?
Kết cục của tên nhóc kia thế nào?
Ôi chao.
Cảnh tướng quân, ngài không biết đâu, Giáp đại nhân nâng niu tên nhóc kia như bảo bối ấy, còn nói muốn đến chỗ hoàng thượng xin ban thưởng cho hắn.
Suýt nữa hù chết ta. May mà hôm qua ta không có ngược đại hắn, có ai ngờ một tên ngốc lại là thiên tài chứ.
Chương 732.
Ha ha ha. Cảnh Phong Hà cười nói, người không thể nhìn bề ngoài được, thường thì những nhân vật nhỏ mà ngươi không ngờ tới lại là người mà ngươi không nên trêu vào đấy. Chỉ mong tên nhóc kia có thể chế tạo ra pháo mới vì nước Hoa Hạ ta.
Hạt vợ tại Semen.
Nước Hoa Hạ, thành Thiên Khải, câu lạc bộ Vạn Quốc. Trong một căn phòng cực lớn, có mấy người trung nguyên đang ngồi, vẻ mặt không chút cảm xúc. Bọn họ đang nói chuyện với một vài người, thoạt nhìn có vẻ là người nước ngoài.
Chư vị, chỉ cần xong việc, chủ nhân nhà ta bằng lòng chi ra 10 vạn lượng vàng ròng. Có số tiền đó, các vị có thể đến bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và sống phú quý cả đời.
Tiên sinh, vấn đề không phải là tiền, tuy chúng tôi làm công việc mua bán mạng người, nhưng thân phận của người này thật sự quá đáng sợ, làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Ta biết nhưng ta tin có trọng thường ắt sẽ có dũng phu.
Nếu các vị cảm thấy khó xử, ta cũng không dám miễn cưỡng.
Tuy nhiên, các vị nên nghĩ cho kỹ, vụ làm ăn lớn như vậy e là cả đời cũng khó gặp.
Xin hỏi tiên sinh sao nhất định phải giết người này?
Hận diệt quốc, thù diệt tộc không đội trời chung, ám sát kẻ này chính là sứ mạng của toàn dân tộc ta.
Thứ nhưng theo ta được biết, dân chúng của các ngươi đang sống rất tốt đấy, còn thoải mái hơn nhiều so với lúc trước.
Trái lại, những kẻ vứt bỏ quốc gia, một mình chạy trốn như các ngươi thật sự được cười.
Ngươi xem ra hội thông thiên không muốn tiếp vụ làm ăn này rồi.
Không sai.
Đừng nói là 10 vạn vàng ròng, dù là 100 vạn thì hội thông thiên cũng không nhận vụ làm ăn này.
Chúng ta tuy là hạng giết người cướp của, nhưng vẫn biết phân biệt phải trái, phân định rạch ròi.
Nếu thật sự ám sát người này, há chẳng phải mang đến tai họa cho toàn bộ Hoa Hạ sao?
Ta khuyên các ngươi nên từ bỏ suy nghĩ này đi, đừng si tâm vọng tưởng. Hôm nay, vì quy tắc trong nghề, ta có thể để các ngươi rời khỏi đây, nhưng nếu các ngươi để chúng ta gặp lại, Hội Thông Thiên chắc chắn sẽ lấy mạng chó của các ngươi. Nhìn người của Hội Thông Thiên rời đi, những người nước ngoài kia nghiến răng nghiến lợi nói, mà nó, đám người Trung Nguyên chết tiệt này, lại còn giả vờ chính nhân quân tử. Đại nhân, đây đã là nhóm thích khách thứ ba mà chúng ta liên hệ rồi, nhưng không ai chịu nhận vụ làm ăn này. Mục tiêu của chúng ta quá lớn, việc này nên làm thế nào bây giờ? Tiếp tục tìm, nếu tìm không được nữa thì chúng ta tự ra tay. Cho người theo dõi hắn, còn có vợ con hắn. Ta nhất định phải giết chết cả nhà hắn. Cổ Ấn Độ, Vương Triều Khổng Tước. Một người đàn ông được xưng là A Dục Vương vừa hoàn thành thống nhất toàn bộ bán đảo Ấn Độ, lúc này, hắn ta đã hoàn toàn mất đi hứng thú đối với chiến tranh và giết chóc. Từ lúc còn nhỏ, A Dục Vương đã bắt đầu chiến đấu, tham gia vào các khóa huấn luyện quân sự của hoàng gia, được xưng là thợ săn đáng sợ nhất. Nghe đồn hắn ta chỉ dùng một thanh gỗ đã có thể giết chết một con sư tử. Bởi vì danh tiếng đáng sợ đó nên ngay khi còn trẻ, người này đã được phái ra chiến trường tham dự chiến lược Bình Định. Trải qua 11 năm, A Dục Vương đã hoàn toàn thống nhất bán đảo, trở thành quốc vương đời thứ 3 của Vương Triều Khổng Tước, cũng được xưng là vị vua vĩ đại nhất từ trước đến nay. Lúc này, hắn ta đang đứng trước tượng Phật Thái Cơ Lăng, thành tâm cầu nguyện, hồi tưởng lại số người đã chết trên tay mình suốt 10 năm qua. Con số đã vượt quá 150 vạn, mỗi khi nhớ đến cảnh tượng giết chóc năm xưa, trong lòng hắn ta lại tràn đầy hối hận. Vương, đại quân của đế quốc Quý Hoắc đã rút lui về phía Bắc Khắc Thẩm Mễ, ngài có muốn tiếp tục truy đuổi không? Chương 733. Đừng tấn công đi, nơi đó không phải lãnh thổ của chúng ta. Có thể đoạt lại Thánh Sơn đã xem như hoàn thành nguyện vọng của tổ tiên rồi. Vẫn còn có một tin tình báo rất quan trọng. Nghe nói phía Bắc Khắc Thẩm Mễ, hai đế quốc hùng mạnh nhất Thảo Nguyên là Hoa Lạn Tử Mô và Khoa Nhĩ Mạn đã bị vương triều của người Trung Nguyên nằm ở bờ Bắc Thánh Sơn tiêu diệt. Từ xưa đến nay, vương triều của chúng ta không đối ngoại, nhưng hiện tại, tốc độ phát triển của bọn họ quá nhanh, chúng ta có nên chuẩn bị trước không? Phía Bắc chúng ta có núi Thánh Nữ Hí Mã Lạ phù hộ, người Trung Nguyên không thể vượt qua được Thánh Sơn, cho nên không cần phải lo lắng. Hiện tại, việc chúng ta cần làm chính là trấn an người dân trong chiến loạn, dẫn dắt những vong linh chuyển thế trọng sinh. Hạt vợ tại Sệ Mện. Vâng. Dưới sự ủng hộ của A Dục Vương, gần ngàn ngôi chùa, mấy chục vạn tượng Phật xuất hiện khắp bán đảo Ấn Độ. Quốc gia này bước vào thời đại tôn giáo tín ngưỡng trước nay chưa từng có. Cổ Ấn Độ, đảo Tích Lan. Đây là một đảo nhỏ thuộc phía nam cổ Ấn Độ, người dân vừa quét sạch đám thực dân Bồ Đào Nha, có được cuộc sống bình an, nhưng không ai ngờ, tai họa sắp tập đến. Hơn 1000 chiến hạm phù tang đã tiến đến gần đảo Tích Lan, hiện tại, thổ chân danh phá không thèm kiêng nể gì cả, bởi vì hắn ta biết vương triều Khổng Tước vốn không có hải quân chính quy. Tướng quân, quân đội đóng trên đảo Tích Lan chỉ có mấy vài người, hơn nữa đều là thành trấn thấp bé, có thể công phá nhanh chóng. Tốt, truyền mệnh lệnh của ta, đêm nay sẽ phát động tiến công. Lệnh cho hạm đội phong tỏa vùng biển xung quanh đảo, phòng ngừa có tiếp viện, bảo các binh sĩ cứ thỏa sức cướp bóc, chỉ cần chiếm được đảo Tích Lan, biến nơi đây thành trạm đóng quân, chúng ta sẽ từng bước thôn tính toàn bộ vương triều Khổng Tước. Vâng. Khi màn đêm buông xuống, các dân chúng trên đảo Tích Lan đang ngồi quay quần quanh một cái chậu khổng lồ bên bờ biển, liễu diễu nói cười, dùng tay nắn mì vắt bên trong thành một khối cầu, thêm vào một ít cà ri được chế biến đặc biệt và ăn một cách ngon lành. Nhìn kia đó là gì? Hình như là thuyền. Vài người Tích Lan đi chân trần chạy đến sát bờ biển quan sát. Là thuyền, chắc chắn là thương thuyền. Vậy có thể đổi được thức ăn ngon nào? Chúng ta cùng chào đón bạn hữu từ phương xa. Mười mấy người Tích Lan giơ đốt lên, bắt đầu ca hát và nhảy múa. Á cẩy khổ lực hầu á hầu buôn, địch át lỗ công giát hầu đà hắc, cải sẩy cải hồng diệt âu nha lạp dã. Á. Nhưng khi nhảy được nửa chừng, họ phát hiện mọi thứ không ổn lắm, bởi vì mấy chiếc thuyền càng lúc càng nhiều, và lại hình như không phải thuyền buôn. Mấy con thuyền cứ sai sai. Bên trên hình như có hỏa pháo. Cháy mau. Đùng đùng đùng. Chương 734. Khi họ hiểu ra vấn đề thì hỏa pháo trên thuyền của người phù tang đã khai hỏa rồi. Cả bãi biển bỗng chốc ngập trong chiến hỏa, chỗ nào cũng nghe thấy tiếng nổ. Vô số binh sĩ phủ tang vượt qua bãi cạn, đặt chân lên phần đất liền của đảo Tích Lan. Á, hạt vợ tại Sệ Mện, giết cho ta. Binh sĩ phủ tang chịu cảnh ngất nghẹn suốt mấy năm cuối cùng cũng tìm được nguồn cơn để xả giận. Thành phố và thị trấn bên bờ biển nhanh chóng bị cướp sạch sành sanh. Vô số bách tính trên đảo Tích Lan bị giết chết không nương tay, nhiều phụ nữ bị đưa về quân doanh, tiếp tục sinh ca. Các binh sĩ của vương triều Khổng Tước thử dùng cung tên để phản công, nhưng họ phát hiện ra mình không bắn được tới chỗ đối phương, mà vũ khí của đối phương thì cứ như sấm sét vậy. Đùng, đùng, đùng. Bách tính trên đảo Tích Lan cũng không còn tâm trạng gì mà ca hát nhảy múa. Chỉ biết tháo chạy khắp nơi. Viện khoa học, thành Thiên Khải, nước Hoa Hạ. Mười mấy người được chia cho Cảnh Nhị Nưu làm trợ thủ của hắn ta, nhưng Cảnh Nhị Nưu trước giờ rất hướng nội, căn bản không biết phải giao thiệp với người khác thế nào, chỉ có thể một mình nằm phụ phục lên hỏa pháo mà nghiên cứu. "Cảnh, Cảnh đại nhân, có cần bọn ta giúp gì không?" "Ôi chao, ta chỉ là người làm pháo thôi, các vị đại nhân đừng gọi ta là đại nhân." "Không, bây giờ người chính là đại nhân." "Không không, các vị mới là đại nhân." "Vậy, xin hỏi mấy đại nhân như bọn ta, bây giờ nên làm gì?" "Điều này, ta đâu dám sai sử các đại nhân." "Ôi mẹ ơi!" Đám đông được mặt ra, tên ngốc này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy, đây chẳng phải một tên ngốc sao? "Cảnh, Cảnh à, là thế này, giáp đại nhân bảo bọn ta làm cùng ngươi, nghiên cứu hỏa pháo kiểu mới. Một mình ngươi vùi đầu làm việc thì bọn ta sẽ bị mang đấy, ngươi không thể hại bọn ta được." "Ồ, vậy ta hiểu rồi, hiện giờ quả thực có vài vấn đề cần giải quyết đấy. Thứ nhất là làm thế nào đưa đầu đạn vào trong vỏ đạn, còn phải đảm bảo đầu đạn sẽ không bị dẫn nổ cùng một lúc. Ý tưởng của ta là thiết kế một thiết bị dẫn nổ ở phần đầu của đầu đạn, chỉ khi đầu đạn bị va chạm mới phát nổ. Thứ hai là phương thức bắn ra, ta định làm một thiết bị có dạng như dây thừng ở máy bắn đá, lắp đặt vào phần đáy của nòng pháo, gắn thêm một cây gậy sắt, thông qua dây thừng dẫn sang gậy sắt, va chạm vào phần đáy của vỏ đạn, dẫn đến thuốc súng bên trong vỏ đạn bốc cháy, đẩy đầu đạn bắn ra ngoài. Các vị cảm thấy thế nào? Đám đông suy xét trong thoáng chốc, tuy rằng những ý tưởng này quá to gan lớn mật, nhưng về lý thuyết,
chỉ cần làm ra được đầu đạn phù hợp với yêu cầu là hoàn toàn có thể thực hiện. Tất cả mọi người nhìn Cảnh Nhị Ngưu với vẻ ngạc nhiên, ôi chao, xem ra tên tiểu tử này đúng là một thiên tài. Cảnh đại nhân, thiết bị dẫn kia do đội của bọn ta phụ trách thiết kế, bọn ta nhất định sẽ dốc hết sức. Cảnh đại nhân, đầu đạn này cứ giao cho bọn ta thiết kế. Cảnh đại nhân, chủ thể cứ để đội của bọn ta làm. Cảnh Nhị Ngưu mỉm cười ngượng ngùng. Vậy làm phiền chư vị đại nhân rồi, nhưng có một điều này cần chú ý, đường kính của đầu đạn không được quá to, và lại còn phải phù hợp với đường kính của nòng pháo mới có thể kéo giãn độ dài của nòng pháo, tạo ra hỏa pháo thực sự bắn được xa. Vâng, Cảnh đại nhân. Hoàng cung, thành Thiên Hải. Chương 735. Khi một đống bản thảo thiết kế hỏa pháo mới được đưa tới trước mặt Lãnh Thiên Minh, Lãnh Thiên Minh cũng không dám tin vào mắt mình. Sức mạnh của loài người đúng là điên cuồng thật, một khi mở cánh cửa của khoa học kỹ thuật ra thì không thể nào ngăn cản được bước chân họ tiến về phía trước nữa. Lao giáp, hỏa pháo kỳ lạ như thế này, các ngươi nghĩ ra thế nào vậy, có ổn không? Hạt vợ tại Semen. Nói thật lòng, thần cũng không dám chắc, thế nên mới muốn để hoàng thượng đưa ý kiến. Đây là mẫu hỏa pháo mà chúng thần thiết kế ra dựa trên lý luận của Cảnh Nhị Nưu, nhưng sau cùng dùng phiên bản nào, thần cũng không dám mạo muội quyết định. Cảnh Nhị Nưu chính là tên ngốc làm pháo mà lần trước ngươi nhắc đến. Đúng, chính là hắn. Lãnh Thiên Minh lặng lặng gật đầu, sau đó xem xét từng tờ giấy. Tuy rằng hắn cũng không hiểu về hỏa pháo, nhưng những thiết kế này căn bản không hề tồn tại trong trí nhớ của hắn, điều này chứng minh nó chắc chắn có vấn đề. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn dừng lại trên một trang giấy rồi trở nên cực kỳ khiếp sợ. Mẹ kiếp, đây không phải là pháo ý đại lợi của Lý Vân Long trong TV sao? Thứ này có thể tạo ra được không? Thứ này do ai thiết kế? Giáp Tử Thất nhận lấy bản vẽ. Là do Cảnh Nhị Nưu thiết kế, nhưng chúng thần từng nghiên cứu và cảm thấy không hiện thực lắm, thế nên chưa quyết định được. Cái này, thiết kế theo bề ngoài của cái này, nhất định có thể thành công, còn về việc thực hiện thế nào, các ngươi tự nghĩ cách giải quyết. Giáp Tử Thất chấn động, nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu, vì hắn ta tin tưởng hoàng thượng. Trước giờ tất cả phát minh chỉ cần do hoàng thượng cho phép thì nhất định có thể thành công, thế nên hắn ta mới tới xin chỉ thị của hoàng thượng. Tốt, vậy hoàng thượng, hỏa pháo kiểu mới này, người cảm thấy nên đặt tên là gì? Tên? Pháo ý đại lợi được không? Hả, pháo, ý đại lợi. Giáp Tử Thất nhìn Lãnh Thiên Minh với vẻ mờ mịt, đánh chết hắn ta cũng không ngờ hoàng thượng sẽ nói pháo ý đại lợi. Hoàng thượng tại sao phải gọi là pháo ý đại lợi, thứ này có ý nghĩa gì? Lãnh Thiên Minh sững người, ở thế giới này hình như không có quốc gia ý đại lợi, cái tên này quả thực có chút đường đột, thế nên hắn đành cười, chấm chỉ buột miệng nói vậy thôi, thực ra chấm đã nghĩ xong rồi, cứ gọi là pháo thiên hỏa lưu tinh, ý nghĩa là khí thế như lửa trời như sao băng, bình định thiên hạ. Cái tên này hay vậy thì cứ gọi là thiên hỏa lưu tinh đi, thần cũng sẽ dốc lòng dốc sức sớm ngày giúp hoàng thượng chế tạo ra pháo thiên hỏa lưu tinh, mở mang bờ coi cho hoa hạ ta. Ưm đường sắt xây dựng thế nào rồi? Nhờ hưng phúc của hoàng thượng, tất cả tiến triển thuận lợi, sáng nay đường sắt tuyến đông khởi công sớm nhất đã sắp hoàn tất, các tuyến đường khác cũng đang gấp rút hoàn thành. Tốt lắm, quy hoạch tiến đường tiến tới Tây Âu, viện khoa học của các ngươi cũng phải mau chóng hoàn thành bản vẽ đi, bây giờ chúng ta đã đánh tới trước cửa nhà của người Tây Dương rồi, họ nhất định sẽ không trơ mắt nhìn rồi mặc kệ đâu. Nếu không có đường sắt, tương lai của Hoa Hạ nhất định sẽ rơi vào thế cục lúng túng khó vẹn toàn cả đầu lẫn đuôi, thế nên bất kể phải bỏ ra cái giá lớn tới mức nào, công cuộc xây dựng đường sắt phải theo kịp, dân phu không đủ thì tiếp tục tập trung từ biên giới phía bắc, cho dù thủ đoạn tàn nhẫn hơn nữa, ngươi hiểu ý ta không? Thần hiểu, đấu thầu đường sắt Tây Âu đã bắt đầu rồi, chúng thần đã quy hoạch ra tuyến chính đầu tiên tới thẳng ba cách đạn, nhưng dù sao thì đường xá xa xôi, e rằng chí ít cũng phải vài năm mới hoàn tất được. Chương 736. Lãnh Thiên Minh lặng lẽ gật đầu. Chỉ cần cố gắng hết sức thì nhất định sẽ có hy vọng. Bản vẽ hỏa pháo được quyết định sau cùng được phóng to và treo trên bức tường của viện khoa học, tất cả mọi người bất giác vây quanh nó. Hạt vợ tại Semen. Pháo thiên hỏa. Lưu Tinh, ôi chao, cái tên này nghe khí phách quá, không hổ là tên do hoàng thượng đặt. Hỏa pháo này là do Cảnh Nhị Nưu thiết kế nhỉ? Thật không ngờ một người làm pháo lại có thể thiết kế ra hỏa pháo. Tiếc rằng đây mới là phát thảo, có làm ra được hay không còn chưa biết. Giáp Tử Thất bước tới. Chư vị, pháo thiên hỏa lưu tinh này là tên do hoàng thượng ban cho loại hỏa pháo kiểu mới, có thể thấy được mức độ coi trọng dành cho nó. Hy vọng tất cả đồng môn tham gia nghiên cứu hỏa pháo kiểu mới có thể dốc lòng dốc sức, nhất định không được phụ lòng tín nhiệm của hoàng thượng. Bây giờ việc nghiên cứu chiến hạm mới của Hoa Hạ ta đang gặp trở ngại, tất cả hy vọng ký thác vào hỏa pháo này. Chỉ khi nào pháo thiên hỏa lưu tinh được chế tạo ra, hải quân của Hoa Hạ ta mới có thể sở hữu khả năng đối đầu cùng hạm đội vô địch kia. Điều này liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Hoa Hạ trong tương lai, cũng liên quan tới hạnh phúc của vô số đời con cháu chúng ta sau này, mọi người có hiểu không? Tất cả mọi người nhìn Giáp Tử Thất, nhiệt huyết dâng trào, lớn tiếng hô lên, đã rõ. Giáp Tử Thất gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Cảnh Nhị Nưu ở trong góc. Cảnh Nhị Nưu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người phụ trách chế tạo pháo thiên hỏa lưu tinh này, bất kể ngươi có khó khăn hay yêu cầu gì, viện khoa học cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Hy vọng ngươi đừng suy xét quá nhiều, cứ thoải mái mà làm, can đảm tiến hành, nhất định có thể tạo ra loại pháo lớn cho Hoa Hạ ta. Vâng. Giáp đại nhân. Nhị Nưu nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Từ một tên tiểu tử ngốc không ai hỏi han, chỉ trong thoáng chốc đã trở thành người phụ trách thiết kế hỏa pháo kiểu mới cho Hoa Hạ. Cảnh Nhị Nưu thấy áp lực đè nặng trong lòng, nhưng đồng thời cũng tràn đầy động lực. Bởi vì mỗi khi nhìn đống sắt thép lạnh lẽo cùng cả đống thuốc nổ đó, hắn như nhìn thấy người bạn thân thiết của mình. Cảnh Nhị Nưu thầm nói với bản thân, Cảnh Nhị Nưu ta nhất định phải trở nên xuất chúng. Bên ngoài thành Thiên Khải, Hoa Hạ. Mấy ngày này, cha mẹ của Cảnh Nhị Nưu không lúc nào là không nơm nớp lo sợ. Con trai mình đi làm lính, thế rồi suýt nữa bị người ta bắt đi vì tưởng là gian tế. Tuy là bây giờ không sao rồi, nhưng mình vẫn không khỏi sợ hãi. Con trai mình đúng là hơi ngốc, mẹ đẩy nó ra ngoài, liệu có phải là hại nó không? Cha Nhị Nưu có nhà không? Một người phụ nữ tiến vào nhà Cảnh Nhị Nưu. Lý Thẩm sao thím lại đến đây? Có chuyện gì sao?
Tôi trao coi trí nhớ của ông kìa, không phải ông nhờ tôi tìm một mối hôn nhân nào đó cho nhị Nưu nhà ông sao?
Tôi đến vì chuyện này đấy. Cha nhị Nưu trợn tròn hai mắt, nghi hoặc hỏi, Lý Thẩm, chẳng lẽ đã có cô nương nào phù hợp rồi chăng?
Phải tìm được rồi, con gái của Mã gia ở thôn trước Mã Hương Hương, cũng tầm tuổi cảnh nhị Nưu nhà ông, người ta bảo bằng lòng gả con cho nhị Nưu.
Thật à? Cha nhị Nưu nhìn Lý Thẩm với vẻ khó tin, chuyện nhờ bà ta tìm hôn sự đã qua lâu như thế rồi, bản thân cũng không còn hy vọng gì. Nhà ông ta nghèo, con trai còn hơi ngây ngô, các thôn trang xung quanh chẳng ai bằng lòng gả cho con trai mình, thế nên mình mới luôn nghĩ, hay là tới biên giới phía Bắc mua một cô gái ngoại tộc cho con trai. Thế Lý Thẩm bao giờ chúng tôi phải đi cầu thân, nhà gái có yêu cầu gì không?
Ha ha ha.
Chương 737. Lý Thẩm bà không nhầm đấy chứ?
Sao có thể nhầm được, người ta điểm mặt gọi tên, chính là muốn gả cho cảnh nhị Nưu nhà ông.
Lý Thẩm có phải cô nương này có vấn đề gì hay không?
Ạt vợ tại sẽ mẹn.
Ôi chao cha nhị Nưu à, ông cứ yên tâm đi, con gái người ta không có vấn đề gì, tuyệt đối là hoàng hoa khuê nữ, khỏe mạnh vẹn toàn, dáng vẻ cũng cực kỳ xinh đẹp.
Cha nhị Nưu nuốt một ngụm nước miếng, vậy thì càng không thể nào, tuyệt đối có vấn đề. Cho dù mặt trời mọc ở đằng tây cũng không thể nào có chuyện tốt như vậy được.
Lý Thẩm sao ta cảm thấy.
Không đợi ông ta nói xong, Lý Thẩm đã lấy một tờ giấy đỏ ra.
Cha nhị Nưu, ông nhìn xem đây là cái gì?
Hôn ước.
Không sai, ngay cả ngày sinh tháng đẻ của hai đứa trẻ, người ta cũng xem rồi, tuyệt đối là trời sinh một cặp, ta mang cả hôn ước này đến cho ông rồi, bây giờ chỉ cần ông ký tên là hôn sự này định chắc rồi.
Cha nhị Nưu đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười, đây là lần đầu tiên nghe nói cầu hôn còn mang luôn cả hôn thư đính ước đến, đây quả thật là phục vụ tận tình đến nơi đến chốn.
Cha nhị Nưu, sao ông vẫn ngập ngừng lưỡng lự chứ, con gái người ta còn không sợ, ông sợ cái gì?
Bên cạnh đó, ông cũng có thể gặp cô nương kia, nếu như ta lừa ông, dù các người hủy bỏ hôn ước cũng không tổn thất gì, người ta cũng không cần một xu tiền lễ hỏi nào, ông còn lo lắng cái gì?
Cha nhị Nưu ngẫm nghĩ thấy cũng đúng.
Được vậy thì cảm ơn Lý Thẩm, giờ chúng ta đồng ý xuống hôn sự này.
Xin hỏi đây là nhà của cảnh nhị Nưu sao?
Nhưng đúng lúc này, một người ăn mặc lộng lẫy, tươi cười đi đến.
Đúng đúng vậy, đây là nhà của cảnh nhị Nưu, ta là cha hắn, xin hỏi bà là?
Ôi chao, ông chính là cha của cảnh nhị Nưu à? Ta nhận ủy thác của ông chủ thích của phường Vải Thích gia thành Thiên Khải, đến đề nghị kết thông gia với ông, gả cho nhị Nưu nhà các người.
Hả?
Cha nhị Nưu ngây ngẩn cả người. Ông chủ của phường Vải thành Thiên Khải lại đến nhà mình cầu hôn? Chẳng lẽ mặt trời thật sự mọc từ đằng tây?
Thích gia này xưa nay chúng ta chưa từng qua lại, sao ông chủ thích lại đến nhà ta cầu hôn?
Người phụ nữ kia cười nói, chuyện này còn cần phải nói sao?
Bây giờ nhị Nưu nhà ông là người được tin dùng trong viện khoa học, chắc chắn tương lai sau này sáng lạn rực rỡ. Trong nhà ông chủ thích không chỉ có tiền, mà còn quen biết không ít người trong triều đình. Nếu như nhị Nưu nhà ông cưới tiểu thư Thích gia, vậy chẳng phải tiền đồ càng rộng mở hơn sao?
Sắc mặt Lý Thẩm ở bên cạnh lập tức thay đổi.
Ơ kìa, xem ra bà không biết, nhị Nưu đã định thân với cháu gái nhà ta rồi.
Đính hôn rồi, hôm qua chúng ta vừa mới hỏi thăm, cảnh nhị Nưu này căn bản chưa định hôn sự, định thân khi nào?
Chương 738.
Ngay vừa rồi, ông xem ta mang cả hôn ước đến rồi.
Ha ha ha, không phải vẫn chưa ký tên sao?
Con gái nhà ai mà nóng lòng như vậy?
Cha nhị Nưu cũng tỏ vẻ khó hiểu nhìn về phía Lý Thẩm.
Ạt vợ tại sẽ mẹn.
Lý Thẩm, Mã gia này là thân thích của bà.
Lý Thẩm lúng túng mỉm cười.
Đúng.
Mã Hương Hương này là cháu gái ta, ông yên tâm, đứa nhỏ Hương Hương này vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, hơn nữa còn vô cùng hiểu chuyện, cũng không ít nhà giàu mười dặm quanh đây muốn cưới Hương Hương nhà ta đâu.
Người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy cười nói, cha nhị Nưu, cô nương Thích gia này mới thật sự là tiểu thư nhà giàu, tinh thông cầm kỳ thư họa, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiếu kính phụ mẫu, hơn nữa Thích lao gia người ta cũng đã nói, chỉ cần hôn sự này thành, cả nhà các ông có thể đến thành Thiên Khải ở, nhà cũng đã chuẩn bị sẵn cho các ông rồi.
Lý Thẩm lập tức cúi lên.
Người phụ nữ này có biết xấu hổ hay không? Không phải ta vừa nói rồi sao? Nhị Nưu đã có hôn ước, sao bà còn ăn vạ ở đây không đi?
Ôi, cái này mà bà gọi là có hôn ước, không phải khiến người ta chê cười sao?
Nào có đạo lý định thân mà trưởng bối hai nhà không gặp mặt, chẳng lẽ cháu gái bà không gả ra được?
Bà nói rằng nói vậy, cha Nhị Nưu, vừa rồi ông đã đồng ý hôn sự này rồi, cũng không thể đổi ý được.
Trên mặt cha Nhị Nưu lộ vẻ lúng túng và không hiểu.
Nhị Nưu thật sự có tiền đồ rồi sao?
Người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy nói, đúng, bây giờ Nhị Nưu nhà ông chính là viện sĩ của viện khoa học, tiền đồ không thể đo lường, sao có thể tìm một nha đầu quê mùa làm vợ?
Ta nhổ vào.
Lý Thẩm tức giận nói, cô nương nhà bà mới là nha đầu nhà quê, Hương Hương nhà ta là một cô nương tốt, thứ đồ cướp đàn ông không biết xấu hổ, không biết xấu hổ.
Bà mới không biết xấu hổ.
Cha Nhị Nưu căn bản không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Đúng lúc này, ngoài cửa lại có một người phụ nữ đi đến.
Xin hỏi đây là nhà của cảnh Nhị Nưu phải không?
Hả?
Bà lại là ai?
Hi hi, ta đến là để cầu hôn Nhị Nưu nhà ông.
Cam đại nhân tuần sứ thành Thiên Khải nhìn chúng Nhị Nưu nhà ông, muốn định ra cửa hôn sự này với ông.
Hả?
Cha Nhị Nưu hoàn toàn choáng váng.
Đảo Tích Lan, Ấn Độ cổ đại.
Chưa đến nửa tháng, 50 vạn đại quân của Phù Tăng đã chiếm giữ toàn bộ đảo Tích Lan, khắp nơi đều giống như địa ngục trần gian, vô số dân chúng của đảo Tích Lan bị ép phải trốn đi, nhưng chờ đợi bọn họ lại là mênh mông mịt mù. Tướng quân, bây giờ toàn bộ đảo Tích Lan đã bị quân ta chiếm giữ, các binh sĩ đang vơ vét khắp nơi, tin chắc rằng sẽ có thu hoạch không nhỏ.
Ừ, rất tốt.
Những dân tộc yếu ớt này vốn nên bị đào thải, bây giờ có thể trở thành nô lệ của Phù Tăng, đó là vinh hạnh của bọn chúng. Mấy ngày nay cho đại quân mặc sức thả lỏng, nói cho bọn họ biết, chỉ cần chiếm lĩnh toàn bộ Ấn Độ cổ, vậy sẽ được hưởng của cải và mỹ nữ dùng mãi không hết.
Vâng, tướng quân.
Chương 739.
Vương Thành Đức Lý, Vương Triều Khổng Tước.
A Dục Vương bây giờ đã một lòng hướng Phật, vừa mới nhận được tin tức đảo Tích Lan bị chiếm đóng, vô số quý tộc của Bà La Môn và sát đế lợi tụ tập trong vương thành Đức Lý, bàn tán sôi nổi. Đám người phù tang đáng chết này từ đâu đến, dám cả gan xâm lược vương triều Khổng Tức ta?
Ạt vợ tại Semen.
Đúng. A Dục Vương vĩ đại, ngài nhất định phải lập tức xuất binh, tiêu diệt toàn bộ bọn họ, không cho phép bất kỳ người nào vấy bẩn vương triều Khổng Tức vĩ đại.
Đúng, giết những tên man dợ kia.
A Dục Vương nhìn những quý tộc này, trong lòng lại tràn đầy bất đắc dĩ. Mình đã chán ghét không còn hứng thú với chiến tranh, vậy mà những người phù tang này dám chủ động đánh đến cửa, vậy mình cũng chỉ có thể đối mặt. Vương triều Khổng Tức đã trải qua ba thời đại, sao có thể so sánh với một đám giặc qua thấp bé, chẳng qua là mấy chục vạn tên cướp nhân lúc đối thủ suy yếu mà thừa cơ.
Đừng sợ, bảo đại quân 50 vạn do Ô Nhĩ Ngoa dẫn đầu tập kết ở phía nam, đồng thời phái sứ thần cảnh cáo đám người phù tang, nếu lập tức rút lui thì có thể tránh được bị giết.
A Dục Vương vĩ đại, đám người phù tang đó đã giết người, phóng hỏa, ăn cướp và vô số chuyện xấu khác, lẽ nào coi như không có gì sao?
Người có đoán thủ với nhau cùng nhau báo thủ, chỉ cần họ có thể quay đầu thì vẫn còn hy vọng, nếu không chỉ sẽ khiến nhiều sinh vật bị thiêu rụi hơn thôi, đây chẳng lẽ là ý trời?
Chuyện này, các quý tộc của Bà La Môn hoàn toàn hết cách, hiện giờ A Dục Vương cũng không phải là thợ săn khiến mọi người nghe danh đã sợ như lúc đầu nữa, ngược lại càng giống một tín đồ sùng đạo thành kính, nhưng lúc này uy danh của A Dục Vương quá cao, mọi người cũng chỉ đành nghe theo.
Thổ chân danh phá dẫn đầu đội khinh khí cầu vừa đi qua eo biển Ấn Độ, cập bến tại bờ biển thành Mạt Lâm Loa, sứ thần A Dục Vương đã đến.
Tướng quân, sứ thần của Dục A Vương đã đến, nói là muốn nói chuyện với chúng ta một chút.
Chúng ta rất muốn biết dân tộc thấp kém này đang nghĩ gì, cho hắn bảo.
Người thanh niên mặt để râu đi đến.
Ngươi là thổ chân danh phá người đã dẫn quân đội xâm nhập vào vương triều Khổng Tước.
Đúng thế là ta.
Ngươi nên biết bản thân đang phạm phải một sai lầm cực lớn, chiến thần A Dục Vương vĩ đại nể tình các ngươi không biết nên đã bảo ta đến, mong các ngươi có thể trân trọng cơ hội này.
Ha ha, cơ hội, không biết A Dục Vương vĩ đại lại đưa ra cơ hội thế nào.
Chỉ cần bây giờ các ngươi chịu rời đi và thành tâm hối lỗi về sai lầm mà mình phạm phải, A Dục Vương có thể tha thứ cho sai lầm của các ngươi, bỏ qua cho.
Hả?
Ha ha ha.
Không chỉ thổ chân danh phá mà các tướng lĩnh phủ tang xung quanh cũng bật cười.
Chương 740.
Ngươi,
vậy ý ngươi là không muốn lui binh, cố chấp đối đầu với vương triều Khổng Tức chứ gì?
Ạt vợ tại Semen.
Thổ chân danh phá cười nói, không không,
ta không phải muốn đối địch với vương triều Khổng Tước, mà là muốn hủy diệt tất cả các nước trên bán đảo Ấn Độ cổ này, dĩ nhiên cũng kể cả vương triều Khổng Tước.
Sứ thần của A Dục Vương tức giận nhìn thổ chân danh phá,
tên man gì nước ngoài này,
đồ giặc qua, đúng là không biết sống chết,
cứ lợi đại quân vương triều Khổng Tước đến chôn sống các ngươi đi.
Thổ chân danh phá đồng sầm mặt nói, man gì,
giặc qua,
hừ,
dân tộc thấp kém như các ngươi mới là rác rưởi nên bị dọn dẹp, nếu ngươi còn dám nói một câu bậy bạ, bây giờ ta sẽ cắt lưới ngươi.
Sứ thần đó sửng sốt nhưng lại không dám khiêu khích nữa, bàn tay to vung lên nói, được vậy gặp nhau trên chiến trường, cáo tử.
Nhìn sứ thần rời đi, thổ chân danh phá cười nói, đúng là một dân tộc ngây thơ.
Thật không biết chúng có tư cách gì mà chiếm được lãnh thổ rộng lớn như vậy, chúng ta nhất định phải chiếm được bán đảo Ấn Độ này, biến nơi này thành quê hương của Phù Tang, vực dậy tinh thần của Phù Tang.
Khi tin tức người Phù Tang không đồng ý rút lui, còn lớn lôi muốn san bằng bán đảo Ấn Độ chuyển về vương thành Đức Lý, tất cả mọi người đều tức giận không thôi, ngay cả A Dục Vương cũng không hề do dự phát lệnh tấn công.
Đại quân 50 vạn người của vương triều Khổng Tức mang theo đủ loại vũ khí tác chiến và đàn voi 500 con nhanh chóng tập kết đến gần thành Mạt Lâm Loa, chuẩn bị khai chiến với người Phù Tang bất cứ lúc nào.
Thành Thiên Khải, Hoa Hạ.
Lãnh Thiên Minh đang xem bản đồ thế giới và bàn bạc về kế hoạch tiếp theo với Đa Đoạn.
Đa Đoạn, mấy nước nhỏ ở phía nam chúng ta không mạnh, tìm mượn một cái cớ chiếm lấy là được, chỉ có một rắc rối nhỏ là vương triều Khổng Tức ở bán đảo Ấn Độ, ông nghĩ thế nào?
Hoàng thượng, mặc dù bán đảo Ấn Độ này khá gần với chúng ta, nhưng cách một dãy núi cực lớn, người Ấn Độ gọi nó là núi Thánh Nữ Hy Mã Lệ ạ. Nghe nói điểm cao nhất trên đỉnh núi không phải là nơi con người có thể vượt qua, thế nên e là chúng ta không dễ ra tay với vương triều Khổng Tước.
Lãnh Thiên Minh lặng im gật đầu, là một người xuyên không, sao hắn có thể không biết đến Hy Mã Lệ ạ được?
Cái này ta biết, nhưng ngoài con đường này vẫn còn rất nhiều lựa chọn, chẳng hạn như đi qua đại lục Tây Âu phát động tấn công trực tiếp từ Thảo Nguyên, cũng có thể nhờ sức mạnh hải quân để xuôi nam, tấn công lên bờ từ bờ biển, ông nghĩ có được không?
Cái này không phải không được, chỉ là phải tốn khá nhiều thời gian và sức lực, không biết hoàng thượng tại sao lại có hứng thú với bán đảo Ấn Độ này như thế.
À không tại sao cả, chỉ là không ưa chúng mà thôi.
Hả?
Chương 741.
Đúng lúc này, Thần Giang đi vào.
Hoàng thượng, có mật báo khẩn.
Ạt vợ tại Semen.
Lãnh Thiên Minh nhìn ông ta, mật báo khẩn.
Có thể khiến Tấn Giang đi thẳng vào mà không chào thì chắc là chuyện lớn.
Nói đi.
Tấn Giang liếc nhìn Đa Đoạn, Đa Đoạn cười nói, xem ra là tin tức ta không nên nghe, vậy thì thần xin cáo lui trước.
Không cần, nước Hoa Hạ ta có tin gì mà thống soái đại quân không thể nghe chứ, nói đi.
Tấn Giang nói, nửa tháng trước, người Tịch đã điều động 50 vạn đại quân tiến đến khu vực Nam Hải, phát động tấn công vương triều Khổng Tức tại bán đảo Ấn Độ. Mục tiêu của bọn họ rất đơn giản, muốn giảm bớt áp lực tài nguyên trong nước thông qua việc cướp bóc. Nghe nói đại quân của bọn họ tiến quân thần tốc, đã chiếm được đảo Tích Lan của vương triều Khổng Tước.
Lãnh Thiên Minh và Đa Đoạt đều lộ vẻ khiếp sợ.
Người Tịch tấn công vương triều Khổng Tước, có việc này thật à?
Đúng vậy, có lẽ những người Tịch kia đã bị chúng ta dọa sợ, nên không dám cướp đoạt khu vực xung quanh nước Hoa Hạ ta nữa, mà đổi mục tiêu sang bán đảo Ấn Độ.
Đa Đoạt giật mình hỏi, bọn họ lấy đâu ra hạm đội để chinh chiến đường dài như vậy?
Không phải Thiên Vong vẫn luôn bí mật giám thị đám người này sao?
Chẳng phải hải quân của Phù Tang đã bị diệt rồi sao?
Là thổ chân danh phá. Từ sau trận mai phục tại Đại Lương, Đức Xuyên nhất hùng tử trận, thổ chân danh phá đã dẫn theo số chiến hạm còn lại rời khỏi Phù Tang, không rõ tung tích. Đến ngày hôm nay, hắn ta và 1.000 chiến hạm mới lần nữa xuất hiện, quả thật vượt ngoài dự liệu của chúng ta.
Đột nhiên, Lãnh Thiên Minh cười nói, thú vị, thật là thú vị. Vừa nãy ta còn thương lượng với Đa Đoạt nên làm thế nào để khai đao với Vương triều Khổng Tước,
nào ngờ người tịch lại ra tay trước. Quả rất được lòng chấm, đúng rồi bọn họ có tiếp tục trả tiền góp không đấy? Có hiện tại, người tịch rất nghe lời chúng ta, dù không có đủ vàng để bồi thường thì cũng sẽ dùng những vật khác bù đắp. Chỉ không ngờ là bản tính xâm lược của đám người này vẫn không thay đổi. Thứ những người tịch này vốn là thứ cho má, thích bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Chỉ khi đánh bọn họ thật đau, bọn họ mới biết nghe lời. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, cứ để hai nước đấu đá đi, đến phút cuối, chúng ta hốt gọn một mẻ, chả phải nhẹ nhõm hơn à? Sau đó, Lãnh Thiên Minh quay sang Tấn Giang. Tấn đại nhân, chỉ việc này mà cũng cần kiêng kỵ đa tướng quân à? À không phải, còn có bức mật hàm thứ hai. Ồ là việc gì? Chương 742. Nửa tháng trước, các quốc gia phương Tây bí mật tổ chức hội nghị tại đảo Thiên Đường do Đại Bất Liệt Điên chủ trì. Tuy không tra được nội dung rõ ràng, nhưng có thể xác định mục tiêu của cuộc hội nghị này là nước Hoa Hạ ta. Lãnh Thiên Minh cảm thấy rất kinh ngạc, chẳng lẽ các đế quốc phương Tây mới đó đã muốn ra tay rồi sao? Không thế nào, mình không hề đụng chạm đến lợi ích của bọn họ, sao bọn họ lại nhanh chóng liên thủ để đánh trả như thế chứ? Là do người đàn bà kia. Đúng chính Y Lệ Sa Bạch đã khởi xướng hội nghị. Người phụ nữ này quá thông minh, hệ thống tình báo của chúng ta không cách nào xâm nhập được. Cho đến hiện tại, chúng ta vẫn không biết gì về cô ta, chỉ có thể xác định được một việc người phụ nữ này rất xinh đẹp. Ảt vợ tại Semen. Ơ việc này. Lãnh Thiên Minh và Đa Đoạt đều im lặng, xinh đẹp hay không cũng không liên quan gì đến bọn họ. Lãnh Thiên Minh nói, ta đã biết, lệnh cho nhân viên tình báo của Thiên Vong tiếp tục theo dõi, nếu không xâm nhập được Đại Bất Liệt Điên, vậy thì đặt mục tiêu vào các quốc gia khác. Nếu muốn gây sự, chắc chắn người phụ nữ kia sẽ lôi các quốc gia khác vào cuộc. Bởi vì cô ta hiểu rõ, chỉ riêng Đại Bất Liệt Điên thì không thể nào là đối thủ của Hoa Hạ ta được. Vân Hoàng thượng cứ yên tâm, đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Lãnh Thiên Minh gật đầu hài lòng. Tấn đại nhân đã cực khổ rồi, ta biết từ khi khanh theo ta, lúc nào cũng tận trung với cương vị của mình, hiện tại khanh còn phải theo dõi và xâm nhập vào các quốc gia, nghe nói mấy lần trước, vì xác nhận thông tin chính xác, khanh đã nhiều lần mạo hiểm đi điều tra. Chấm rất vui mừng vì chọn được một người như khanh. Thần Giang lập tức quỳ xuống. Hoàng thượng quá khen, mấy năm qua, hoàng thượng vẫn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của lão thần, hơn nữa còn đầu tư vô số vàng bạc châu báu vào Thiên Võng, lại chưa từng hỏi thăm nửa lời. Tục ngữ có câu, kẻ sĩ có thể chết vì tri kỷ. Lão thần không có mong cầu gì hơn, chỉ thầm nghĩ tận trung với hoàng thượng mà thôi. Ừm, đứng lên đi, thành tích của Thiên Võng đã rõ như ban ngày, chấm rất hài lòng. Đa tạ hoàng thượng. Thần Giang đứng lên, sau đó quay sang nhìn Đa Đoạt. Đa Đoạt nhịn không được nói, ta nói này, lão Tấn, rốt cuộc là ông có việc gì hả? Ông nhìn ta làm gì? Chỉ có chút việc vặt đó mà còn sợ ta biết, chẳng lẽ ông sợ ta phản bội hoàng thượng? Không không không, Tấn Giang ngượng ngùng nhìn Lãnh Thiên Minh. Lãnh Thiên Minh cũng tỏ vẻ nghi hoặc, bởi lẽ ngày thường Tấn Giang không như vậy. Tấn đại nhân, khanh sao vậy? Hoàng thượng, còn có bức mật hàm thứ ba. Lãnh Thiên Minh giật mình nhìn Tấn Giang. Còn có bức mật hàm thứ ba? Vâng. Chuyện gì? Tấn Giang lại liếc nhìn Đa Đoạt. Hai ngày trước trong thành trì của tộc La Sát ở phương Bắc đã xảy ra một vụ mưu sát, nhắm vào nữ vương Anna và vương tử Khắc Đa. Nghe nói có rất nhiều thích khách, thân vệ của nữ vương đã chết trận hơn phân nửa, ngay cả. Mắt Đa Đoạt lập tức đỏ lên, ông ta liền vọt đến trước mặt Tấn Giang. Chương 743. Đa Đoạt sớm đã mất hết lý trí, bảo hắn làm sao yên tâm, nếu không phải hoàng thượng ở đây, phỏng chừng hắn ta phát điên mất. Lãnh Thiên Minh sầm mặt, rốt cuộc là chuyện gì? Hiện giờ VN đang điều tra, theo phỏng đoán, có lẽ là tộc cũ thuộc Khoa Nhĩ Mạn hoặc Hoa Lạc Tử Mô, bởi vì thể hình và diện mạo chúng giống với tộc La Sát, VN nên rất khó điều tra. Nhưng việc liên quan đến đại soái thống Ly Nhờ Quân, để tránh đánh rắn động cỏ, thần đã phong tỏa tin tức, trung thư viện cũng chưa ai biết. Ảt vợ tại Semen. Lãnh Thiên Minh buột miệng chửi tục. Mẹ kiếp, đây rõ ràng là báo thủ, một đám không biết tốt xấu, Tấn Giang, chuyện này nhất định phải tra rõ ràng, dù liên can đến ngàn mạng người, cũng không được bỏ qua một ai, do chưa? Thần đã do. Lãnh Thiên Minh nói với Đa Đoạn. Người đi nghi ngơi chút đi, thật hờ hết tờ sự không được thì đón họ tới thành Thiên Khải, như vợ ơ ý sẽ không ai làm gì được nữa. Đa Đoạn cảm kích quy xuống, tạ hoàng thượng. Sau đó, Đa Đoạt nhanh chóng ra khỏi cung, phóng ngựa đến quân doanh, lái chiếc tinh thần số 1 về phía biên giới phía bắc. Cùng lúc đó, một lượng lớn cấm quân cũng khởi hành đến thành trì Khoa Nhĩ Mạn và Hoa Lạc Tử Mô. Tại một tiểu lâu trong thành Thiên Khải, Tấn Giang sắc mặt nặng nề. Sao rồi? Tấn thống Ly Nhờ, chúng ta đã giám sát phủ đệ và tất cả những nơi đa tướng quân thường qua lại, nếu có điều gì bất thường, lập tức phát hiện. Được rồi, vụ ám sát ở biên giới phía bắc phải được bảo mật. Đồng thời bí mật tờ thông báo tứ môn, bắt đầu từ hôm nay, bất kỳ người nước ngoài nào vào thành Thiên Khải đều phải báo cáo Thiên Võ NG. Ta muốn nắm do động tĩnh của tất cả thương nhân ngoại quốc. Do gửi tin cho biên giới phía bắc, cầm thủ lệnh của ta điều hắc kỳ quân đến thành trì Hoa Lạc Tử Mô và Khoa Nhĩ Mạn, bao vây toàn bộ, bắt tất cả những người vắng mặt trong ngày xảy ra ám sát lại. Do chuyện này liên quan đến đại soái thống Ly Nhờ Hoa Hạ, nếu không thể giết một cảnh cáo 100 thì không biết ta nói với hoàng thượng và đại quân thế nào, vờ ơ y nên tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót nào, do chưa? Do vương triều Khổng Tước bán đảo Ấn Độ, đại quân của A Dục Vương cuối cùng cũng phải đối mặt với quân đội Phù Tang, hai bên nhanh chóng dàn trận ngoài thành Mạt Lạp Ngo A. Tung tung tung, vài linh mục cấp cao của bà La Môn đi quanh đại tế, nhảy điệu múa hiến tế cổ xưa, từng tốt binh lính cởi trần và bôi dầu trên mặt trên người, hò hét ầm ĩ. À ba ha hi hi. Các binh sĩ khổng tức với đủ loại trang phục kỳ quái, mặt tô đầy dầu sơn đỏ bắt đầu điên cuồng la hét. Thổ chân danh pha đứng từ xa quan sát, khẽ nở nụ cười khinh thường, một đám người mang gì, cho rằng nhảy múa làm trò có thể cứu được chúng, đợi lao tử chiếm được bán đảo Ấn Độ, ngày ngày đều bắt chúng nhảy, kẻ nào không nhảy sẽ đánh gãy chân. Tướng quân, Thiên quân đã dàn trận xong, giờ phát động tiến công chưa? Chương 744. Thổ chân danh phá gờ ơ tờ đầu, tiến công cho pháo binh chiếm cứ những chỗ cao để hiểm trợ. Vâng. tu tu tờ u u u u. Ạt vợ tại sẽ mẹn. Khi tiếng tù và hú lên, vô số binh sĩ khổng tức bắt đầu cuộc tấn công của mình, hai hàng khiên khổng lồ đi phía trước, theo sau là các trường thương thủ và cung thủ. Tiến lên duy trì trận hình. Cờ ơn ở tờ hờ ơn ở hỏa khí của Phù Tang, đi phía sau khiên chắn. Khi hai cánh quân tiến vào phạm vi bắn cũng là lúc tiếng khai nòng hỏa pháo Phù Tang vang lên. Đùng đoàn đoàn. Vụ nổ cực lớn nổ tung trong đám người, vô số binh lính của Vương Triều khổng tức bị nổ chết và bị thương, tốc độ tấn công bị chậm lại trông thấy. Tiếp tục tiến lên, khiên thủ LAV tức bổ sung chỗ trống. Máy bắn đá chuẩn bị tiến công. Vụ vụ vụ. Điều mà người Phù Tang không ngờ xảy ra, vô số quả cầu lửa cực lớn bay tới, quả cầu lửa này tuy không phát nổ nhưng có thể bắn ra vô số tia lửa, ngay khi tiếp đất, nó khiến mọi thứ xung quanh bốc cháy, ngọn lửa lan rộng, nuốt chửng vô số binh lính Phù Tang không kịp phản ứng, bọn chúng bắt đầu gào khóc. Cứu ta với, đau quá. A a a, mau giờ LAV lửa giúp ta. Sắc mặt Thổ Chân Danh phá lên lại. Cho đại quân lùi về sau 200 bước khỏi tầm bắn của cầu lửa. Thấy Phù Tang vừa đánh đã lùi, quân đội A Dục Vương hưng phấn xông lên. Lần giết, giết chết đám giặc qua để hờ ân tờ tổ cứu rỗi linh hồn bọn chúng. Đám lùn tịt hôi hám, chết đi. Quân đội Phù Tang vừa lùi về, nhanh chóng lở ập thành một hàng, dương hỏa tiến lên. Khai hỏa. Bằng bằng bằng. Thêm đạn tiếp tục bắn nhanh. Bằng bằng bằng. Những binh sĩ xông lên đầu tiên lở ập tức bị bắn nát thành từng mảnh, khắp nơi đều là thi thể, máu tươi nhuộm đỏ một vùng. Khiên thủ bảo hộ cung thủ xông lên. Nhanh cung thủ lên. Các cung thủ khổng tức nhanh chóng đánh trả. Vô số mũi tên bay về phía quân đội Phù Tang, chốc chốc lại có người ngã xuống, nhưng lại LAV tức có binh sĩ mới bổ sung. Chương 745. Mặc dù có đội khiên thủ che chắn, nhưng dưới sự công kích không ngừng của hỏa tiễn, binh sĩ Vương Triều khổng tức hoàn toàn không có khả năng tấn công, chỉ có thể lùi về phòng bị, núp kín sau khiên chắn, nhưng dù VN có lượng lớn binh sĩ bị hỏa tiễn bắn trúng. Ạt vợ tại sẽ mẹn. Đột nhiên, một tiếng kêu lớn vang lên, một đoàn voi hàng trăm con lao về phía đội hỏa tiễn Phù Tang, trên thân mỗi con voi có một cái bệ đơn sơ, trên mỗi cái bệ có 4-5 binh sĩ đeo nỏ. Xông tới, đàn voi lao về phía quân đội Phù Tang với tốc độ kinh hoàng, Phù Tang hoàn toàn không kịp phản ứng, mặc dù tiếng súng nổ khiến chúng dao động, nhưng đa số con voi vẫn ở điên cuồng lao lên. Bằng bằng bằng. Vô số voi găm đầy đạn trên thân, đổ dầm xuống, tạo ra chấn động cực lớn, nhưng những con voi không bị bắn và chỉ trúng vài viên đạn tuyệt nhiên không hề dừng bước, thoáng chốc đã lao tới trận địa người Phù Tang. A, đám voi chết giờ âm ở. Bắn đi bắn chết đám voi đó. Bằng bằng bằng. Hỏa tiễn và cung thủ trao đổi cùng lúc, tiền tuyến Phù Tang trở nên hỗn loạn. Tướng quân, đàn voi đã phá vỡ phòng tuyến, hiện giờ trận địa hỗn loạn, phải nhanh chóng rút lui, nếu không chúng ta sẽ tổn thất lớn. Để 20,000 người quân đoàn số 1 bọc hờ ơ, những quân đoàn khác lờ ơ tức rút lui. Do các binh sĩ Phù Tang nhanh chóng rút khỏi chiến trường, chỉ còn lại số ít cả địch. Đột nhiên, ánh mắt Thổ Chân Danh phá trở nên ác độc, cho pháo binh nhắm chuẩn đàn voi, chúng ta buộc phải tiêu diệt chúng. Tướng quân, người của chúng ta, câm mồm tấn công. Đùng đùng đoảng. Đoàn voi đã tiến vào tầm bắn, khi các binh sĩ khổng tức đang hỗn chiến với đội hỏa tiễn của Phù Tang thì hỏa pháo đông đánh tới, nổ tan xác cả voi lờ ơ người. Rất nhiều con voi bị hoảng sợ chạy loạn, giờ ấp mở đạp lên binh sĩ, hầu như không một ai sống sót. Đa Đoạt ngồi trên tinh thần số 1, nhanh chóng cờ ấp ở bến biên giới phía bắc, khinh khí cầu khổng lồ trực tiếp đáp xuống cổng thành, hàng ngàn binh sĩ Hắc Kỳ quân đã đợi sẵn ở đây, lờ ấp tức vây quanh Đa Đoạt. Chương 746. Đa tướng quân tới, tất cả quy xuống nên đón, toàn bộ người tại các địa điểm trên cao lờ ấp tức di tản, kẻ nào có hành vi bất thường, giết không cần hỏi. Quy xuống không được cử động, dám động đợi, giết không cần hỏi. Trẻ nhỏ mau vào trong nhà, nhanh. Người la sắt trên đường đều hoảng hốt quy xuống, không dám cử động. Đa Đoạt không rảnh để ý bọn họ, một mực chạy tới phủ đệ Anna, trong sân còn có rất nhiều cờ ân lở vệ bị thương đang được chữa trị. Ạt vợ tại sẽ mẹn. Anna ôm khắc đa, mặt mày đau buồn, sau lưng cờ ân u bé bị chém một đường, nếu không phải cờ ân lở vệ lấy thân ngăn cản, e là đã mất mạng. Đám xuất sinh vô nhân tính, đến một đứa trẻ cũng nhờ nở tâm giết, phải giết bọn chúng. Đa Đoạt bước vào. Khắc đa nằm trong lòng Anna, vừa nhìn thấy Đa Đoạt liền mừng rơ nhổm rơ y. Ba 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 ba. Đa Đoạt bước vội tới, ôm cả hai vào lòng, Anna ở mức rơi lệ. Khắc đa, đau không? Đau, nhưng con không sợ. Con biết ba ba sẽ bảo vệ con. Ước mơ, Khắc đa ngon lắm, con yên tâm, ba ba nhất định sẽ bắt được đám người xấu, sau này không có ai dám ức hiếp hai mẹ con nữa. Dạ. Sau đó, Đa Đoạt dịu dàng gạt giọt lệ đọng trên gò má Anna, nàng không sao chứ? Anna gật đầu, ta không sao, nhưng đám thích khách đó rốt cuộc là kẻ nào? Tại sao trà trộn được vào đây? Liệu sau này chúng có quay lại không? Người của chàng không chịu nói, ta muốn báo thù cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nàng không cần lo chuyện này nữa, giao cho ta xử lý, bọn chúng là nhằm vào ta, là ta hại hai người. Không lũ thích khách đáng chết, chúng dám động vào Khắc đa, ta phải giết sạch chúng. Được, ta hứa với nàng, nhất định sẽ xử lý sạch sẽ bọn chúng, giờ nàng hãy chuyên tâm chăm sóc Khắc đa, biết chưa? Anna gật từ đầu. Sau khi chuyện này kết thúc, cùng ta về Thiên Khải đi. Anna do dự hồi lâu, sau đó khẽ gật từ đầu. Biên giới phía bắc, gần 10 vạn Hắc Kỳ quân đã bao vây khu vực sinh sống của Khoa Nhĩ Mạn và Hoa Lạt Tử Mô. Một vị tướng Ly nhờ Hắc Kỳ quân đứng trước cổng thành, đối diện là người phụ trách người ngoài tộc của thành trì này. Chỉ có từng này. Còn không? Tướng quân, chỉ có từng này thôi, những người không trở lại tối hôm đó đều đã báo cáo với ngài. Ngươi nghe không hiểu hả? Ta bảo là gồm cả những người ra khỏi thành hôm đó. Chương 747. Được, nhất định phải đối chiếu với số người do cổng thành của chúng ta ghi chép lại, bằng không ngươi chính là thích khách. A, được, ta hiểu rồi. Ạt vợ tại sẽ mẹn. Lúc này tất cả mọi người trong thành đều lo lắng hoảng sợ, người phụ trách thành trì rất nhanh đã đến một căn mật thất.
Thành chủ, nhất định là tốt người tháng trước, bọn họ đây là muốn hại chết chúng ta.
Đúng, ban đầu không nên thu nhận bọn họ, còn nói mình là thân tín của Khả Hãn, ta khinh, bản thân Khả Hãn cũng đã bỏ trốn rồi, làm gì còn thì giờ quan tâm đến họ chứ. Ít nhất bây giờ chúng ta còn có cái ăn chỗ ở, có điều làm chút khổ dịch mà thôi, còn tốt hơn so với thời Hoa Lạc Tử Mô, chúng ta chỉ là những dân chúng bình thường, dựa vào cái gì mà phải làm vật hy sinh cho họ.
Thành chủ, giao những người đó ra đi.
Người phụ trách thành trì lắc đầu nói, muộn rồi, ta đã gửi danh sách những người đó đi rồi, nhưng người Trung Nguyên vẫn muốn danh sách tất cả những người ra khỏi thành, lần này e là sắp xảy ra chuyện lớn hơn rồi.
Thành chủ, vậy chúng ta nên làm thế nào đây?
Còn có thể làm gì nữa, chỉ đành giao danh sách ra thôi, người Trung Nguyên sẽ điều kỹ xem có khả năng thả bọn họ ra hay không.
Rất nhanh, từng bản danh sách chi tiết được gửi đến tay người phụ trách tiên vong ở Bắc Cảnh.
Đại nhân, dựa vào báo cáo của các thành thì thành trì Khoa Nhĩ Mạn và Hoa Lạc Tử Mâu ngày đó tổng cộng có 24.000 lượt người xuất thành, phù hợp với con số 4.000 người đáng nghi, đồng thời các thành cũng cung cấp rất nhiều tin tức thích khách, đã có thể xác định là thích khách do Ma Kha Mạt phải đến. Bọn chúng cải trang làm dân thường trà trộn vào thành trước, vào ban đêm cùng ngày đã xuyên qua rừng để thực hiện ám sát.
Thích khách có bao nhiêu người?
Tham gia vào hành thích có 400 người, bỏ chạy được 50 người, còn những kẻ khác hay không thì không biết, có điều cơ bản có thể xác định những thích khách này hiện tại đều nằm trong 4.000 người này.
Không bỏ sót chứ?
Dựa theo thời gian suy tính thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì.
Trừ 4.000 người này ra có thể xác định có những thích khách khác nữa hay không?
Việc này, không thể nói chắc chắn 100%, nhưng cơ bản thì không có khả năng.
Vậy cũng không được, cho dù 24.000 người chỉ có một thích khách cũng không thể bỏ qua.
Vậy, chúng ta nên xử lý thế nào?
Tấn thống lĩnh có lệnh, tha giết nhầm 3.000 chứ tuyệt đối không thể bỏ qua một tên, giết.
4.000 người, giết chết toàn bộ ư.
Là giết chết toàn bộ 24.000 người.
Nhưng đại nhân, trong đó còn có rất nhiều trẻ em.
Vương Tử Khắc Đa không phải trẻ con sao?
Không cho bọn chúng ghi nhớ dài chút không được, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, ăn của chúng ta, uống của chúng ta nhưng khi phát hiện vấn đề không ngay lập tức báo cáo lại cho chúng ta thì phải trả cái giá như vậy.
Đại nhân, có cần xin chỉ thị của thống lĩnh không?
Dù sao số người liên lụy cũng quá nhiều.
Người phụ trách thiên vong suy nghĩ một lát rồi nói, ngươi có biết tại sao tấn thống lĩnh lại giao thủ lệnh cho chúng ta quyền trực tiếp điều động quân hắc kỳ không?
Chương 748.
Tiểu nhân, không hiểu có ý gì.
Chuyện này nhất định phải có người đứng ra làm, ta ngươi không làm, lẽ nào để hoàng thượng làm ư?
Đại nhân, ta hiểu rồi. Ta sẽ đi sắp xếp, chém đầu thị chúng toàn bộ những người ra ngoài ngày hôm đó.
Hạt vợ tại Semen.
24.000 người Khoa Nhĩ Mạn và Hoa Lạc Tử Mô rất nhanh đã được gom lại với nhau, bị đội súng tiếp quân Hắc Kỳ vây chặt xung quanh, còn có vô số bách tính hai tộc đứng bên cạnh quan sát. Người phụ trách Thiên Vong cầm trong tay thủ lệnh đến trước mặt tướng lĩnh quân Hắc Kỳ.
Ta phụ mệnh tấn thống lĩnh điều tra vụ án ám sát nữ vương Anna và vương tử Khắc Đa, chuyện liên quan đến thống quân đại soái nước Hoa Hạ ta, tha giết nhầm 3.000 còn hơn bỏ sót một tên.
Giờ đã điều tra rõ thích khách đã ẩn nấp trong số 24.000 người này, đặt lệnh quân Hắc Kỳ chấp hành thủ lệnh, toàn bộ giết không tha.
Vừa dứt lời, dân chúng hai tộc xung quanh đều quỳ xuống đất bắt đầu cầu xin tha mạng, rất nhiều người chửi lấy chửi để.
Thích khách đáng chết, tại sao lại đến hại chúng ta, các ngươi còn có tính người nữa hay không?
Đám thích khách các ngươi hãy thu tội đi, đừng hại chúng ta thêm nữa.
Đột nhiên, mấy người bị bắt đứng ra.
Là do chúng ta làm, ám sát nữ vương Anna và vương tử Khắc Đa, là do chúng ta làm, không liên quan đến những người khác.
Đúng, tha cho những người khác đi, ai làm người đó chịu.
Tiếp theo đó lục tục lại có mấy chục người nữa đứng ra.
Tướng lĩnh quân Hắc Kỳ mặt không cảm xúc đứng nhìn, sau đó lại nhìn về phía người phụ trách tiến võng.
Đã một rồi, dám động vào thống quân đại soái nước Hoa Hạ ta, giết không tha.
Toàn thể nghe lệnh, giết.
Bịch, bịch, bịch.
Bịch, bịch, bịch.
Bịch, bịch, bịch.
Nước Hoa Hạ, Bắc Cảnh, thành tộc La Sát.
Một thành viên tiên vong đến phủ đệ Anna.
Bái kiến đa tướng quân, bái kiến nữ vương đại nhân.
Xử lý thế nào rồi?
Cho dù chỉ có một tia hiểm nghi cũng đã toàn bộ xử chết 24.000 người rồi.
Anna bên cạnh thất kinh nói, toàn bộ xử chết rồi ư?
Đúng, hoàng thượng có lệnh, đa tướng quân là điểm mấu chốt của nước Hoa Hạ ta, dám động vào đa tướng quân chính là khiêu khích lớn nhất với nước Hoa Hạ ta, bắt buộc phải giết cảnh cáo. Cấm quân thành Thiên Khải mấy ngày nữa cũng sẽ tới điều tra kỹ càng lại lần nữa chuyện này để phòng bỏ sót, đồng thời Thiên Vong ta cũng đã điều tra ra được nơi lưu vong của Ma Kha Mạt, hải quân đã khởi hành ngày hôm qua, nhất định sẽ đem đầu của Ma Kha Mạt trở về.
Đa Đoạt không nói gì, chỉ im lặng gật đầu, ngược lại Anna thì tỏ ra khiếp sợ, nàng ta muốn báo thù nhưng những người Trung Nguyên này cũng quá hung hăng rồi.
Chương 749.
Anna, nếu như chuyện ở đây đã xử lý xong rồi thì chúng ta trở về thành Thiên Khải đi, còn có rất nhiều chuyện đang chờ ta về xử lý.
Được, vậy, chúng ta cùng chàng trở về.
Đa Đoạt vừa khởi hành trở về thì một bức thư báo được gửi tới thành Thiên Khải.
Hạt vợ tại Semen.
Nước Hoa Hạ, thành Thiên Khải, đại điện hoàng cung.
Báo, thư viện cấp báo.
Chuyện gì?
Hoàng thượng, sứ thần phương Tây vừa gửi thư tới.
Lãnh Thiên Minh nhíu mày, sứ thần phương Tây?
Đám người phương Tây cướp đoạt thành thói này không phải thứ tốt đẹp gì cả, chỉ là không ngờ bọn chúng lại nhắm vào mình sớm như vậy, giờ lại muốn nhăm nhe nơi nào đây?
Là sứ thần của quốc gia nào?
Lấy danh nghĩa liên minh 20 nước phương Tây do Đại Bất Liệt Điên đứng đầu gửi thư.
Lãnh Thiên Minh sững người, liên minh 20 nước phương Tây cùng gửi thư.
Việc này hắn hoàn toàn không nghĩ tới.
Viết gì vậy?
20 nước phương Tây hy vọng cùng nước ta bù đắp cho nhau, chung sống hòa thuận nên đã phái ra sứ đoàn 20 nước, vài hôm nữa sẽ tới Trung Nguyên, hy vọng có thể giao lưu và học tập văn hóa Trung Nguyên.
Mọi người trong đại điện đều có biểu cảm khác nhau.
Lãnh Hàn nói, hoàng thượng, những người phương Tây này nhất định không có ý tốt, lần này sứ đoàn đến với danh nghĩa học tập, trên thực tế chắc chắn là muốn thăm dò tình hình trong nước chúng ta,
không thể không đề phòng. Lưu Bất Đắc nói, lãnh đại nhân nói đúng, chúng ta và đám giặc Tây đó từ xưa đến nay chẳng có quan hệ gì với nhau, giờ lại đột nên tới thăm, hơn nữa còn cái gì mà sứ đoàn 20 nước, rõ ràng là muốn ra vai phủ đầu chúng ta. Tân Cửu cũng nói, hoàng thượng, chuyện này quả thực phải cân nhắc thật kỹ, thần tin rằng nếu như bọn họ chỉ đơn thuần muốn tới tìm hiểu tình hình trong nước ta thì không cần phải rầm rộ như vậy. Nếu như họ dám quang minh chính đại tới thì nhất định là có chuẩn bị trước, thần cảm thấy nhiều hơn cả là họ muốn gặp ngài, dù sao hoàng đế Trung Nguyên hiện nay mới là sự tồn tại mà họ sợ hãi nhất. Khanh nói mục đích lần này họ tới đây là muốn tìm hiểu ta. Nói chính xác thì là tìm hiểu hoàng thượng và triều đình của hoàng thượng, đồng thời thể hiện thực lực của bản thân với ngài, dù sao chúng ta vừa hạ được Âu Châu đại lục, cũng chỉ còn cách bọn họ một bức tường, bọn họ chắc chắn cũng lo lắng không yên. Lãnh Thiên Minh gật đầu, không sai, dù sao hiện tại vẫn chưa lật bài ngửa với nhau, nếu như bọn họ muốn tới thì chúng ta cũng không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa ta cũng rất muốn biết 20 nước phương Tây này rốt cuộc muốn làm gì. Gửi thư lại cho họ nói nước Hoa Hạ ta rất hoan nghênh họ tới viếng thăm. Hoàng thượng, vậy có cần chuẩn bị phòng ngự trước không ạ? Những việc cần chuẩn bị thì nhất định phải làm, những thứ nên để bọn họ nhìn thấy cũng nhất định phải cho họ thấy. Những người phương Tây này đều quen thói mềm nắn rắn bông, nếu bọn họ muốn xem thì cứ để họ xem cho đủ, chỉ có khiến họ cảm thấy sợ hãi từ tận tâm can thì mới không ôm ngộng. Dù sao hiện tại chúng ta cũng chưa có năng lực một lúc hạ được 20 nước, cho nên ta thấy lần này ngược lại cũng là một cơ hội tốt để thể hiện võ lực. Tân Cửu nói, hoàng thượng nói phải. Dù sao cho dù chúng ta có che giấu thì cũng không thể che giấu được, ngược lại sẽ khiến họ do dự không quyết, chi bằng trực tiếp cho họ thấy khiến những tiểu quốc đó biết khó mà lui, liên minh 20 nước cũng tự động giải tán. Chương 750. Lưu Bất Đắc nói vậy ý của hoàng thượng là. Duyệt binh. Hạt vợ tại Semen. Hạm đội liên quân 20 nước trên biển lớn đang rậm rạp tiến về phương đông, trên một chiếc chiến hạm thiết giáp cực lớn, thân vương Tô Đan đang thưởng thức rượu vang trong phòng riêng, mấy tỷ nữ đi vào, thân vương Tô Đan lập tức đứng dậy đi tới. Nữ vương bệ hạ, có chuyện gì người cứ cho người báo một tiếng là được, sao lại đích thân tới vậy? Thân vương Tô Đan, nếu như ta lấy thân phận tỷ nữ đi cùng sứ đoàn thì phải hành sự khiêm tốn mới đúng, ngươi cũng không được gọi ta là nữ vương nữa, để tránh thêm chuyện rắc rối. Vâng, ngươi có thể gọi ta là La Phu Na. Việc này, sao thần dám gọi tên hủy của người chứ? Không sao, cứ gọi như vậy là được, nói nghe xem suy nghĩ của ngươi về lần đi sứ này đi. Nói thật lòng, trước đây thần căn bản không coi nước Trung Nguyên ra gì, nhưng từ khi trải qua trận chiến Phù Tang, thần suy nghĩ kỹ lại mới thấy càng nghĩ càng sợ. Nếu như tất cả thật sự đều là do người Trung Nguyên thúc đẩy sau lưng thì thành phủ của hoàng đế Trung Nguyên này quá sâu xa, thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt đối không như chúng ta tưởng tượng. Mà hiện nay hắn lại chỉ mất một năm đã hạ được đại lục Câu Châu, đây căn bản là việc không thể nào, cho nên tay hoàng đế Trung Nguyên này rốt cuộc là người hay quỷ, lão phu trong lòng cũng không rõ nữa. Ngươi nói rất có lý, nhưng chỉ cần tên Lãnh Thiên Minh đó là người thì nhất định sẽ có điểm yếu, sở dĩ ta dốc toàn lực thuyết phục liên minh 20 nước chính là muốn tận mắt tới xem hư thực của vương triều Trung Nguyên này, nhưng hễ có một tia cơ hội thì đều phải nghĩ cách tiêu diệt vương triều Trung Nguyên này. Nếu như để hắn tiếp tục bành trướng thì kế hoạch xưng bá thế giới của chúng ta sẽ hoàn toàn mất hy vọng. Nhưng lần đi sứ này, 20 nước lòng mang sợ hãi, căn bản không thể thống nhất, thần sợ. Cái này không cần lo lắng, tháng 10 năm 20 nước đều là món hàng thôi, ta ngươi đều rõ chỉ cần có đủ lợi thế thì không sợ bọn họ không động tâm, điều ta lo lắng là nếu như nước Hoa Hạ này thật sự mạnh đến mức 20 nước cũng không dám đụng vào vậy thì sẽ phiền phức rồi. Đại Bất Liệt Điên, Pháp Lan Tây, Đức Ý Chí, Thổ Nhĩ Kỳ, Cha Nhĩ Man, Đồ Đào Nha, Áo Địa Lợi, bốn nước Ai Cập Cổ, tổng cộng 20 quốc gia, cùng với hai nước đối thủ một mất một còn của Đại Bất Liệt Điên là Pháp Lan Tây và Đức Ý Chí đều đã lựa chọn gia nhập. Nước Hoa Hạ, đường sắt tuyến đông. Lý Tấn Hy mặt xám mày cho chui ra từ phía dưới đầu xe lửa. Được rồi, không có vấn đề gì, chỉ còn đợi tin tức bên đó nữa thôi. Lý đại nhân, đây là đầu tiên toàn bộ tuyến đường sắt phía đông khai thông toàn tuyến, một khi thành công thì chính là kỳ tích trong lịch sử, tâm huyết mấy năm nay của chúng ta cũng coi như không uổng phí. Ánh mắt kiên nghị của Lý Tấn Hy nhìn về phía xa xăm. Yên tâm, nhất định sẽ thành công, hoàng thượng và triều đình đã hỗ trợ như vậy, dân chúng toàn quốc càng không cầu lợi công hiến, ta tin Hoa Hạ vĩ đại chúng ta nhất định sẽ không có vấn đề gì. Việc xây dựng đường sắt diễn ra mấy năm cuối cùng đã nhìn thấy hiệu quả, đường sắt tuyến đông tiến độ nhanh nhất cũng đã hoàn thành tiếp giáp các đoạn đường, việc chạy thử toàn tuyến từ nam đến bắc lần đầu tiên sắp bắt đầu. Lần đưa vào hoạt động này không chỉ đơn giản là mỗi một đầu tàu chạy mà còn lắp thêm toa xe cỡ lớn, trong đó có 2 toa dùng để chuyên chở hành khách, 50 tình nguyện viên phụ trách kiểm tra số liệu cùng xuất phát với chuyến xe lửa này. Nước Hoa Hạ, đoạn nào đó trên đường sắt tuyến đông. Lý đại nhân, vẫn để ta đi đi, nỗi nhớ xảy ra chuyện gì thì sao? Việc xây dựng đường sắt này không thể thiếu ngài được. Chương 751. Không được, rất nhiều số liệu ta bắt buộc phải đích thân trải qua mới có thể nắm được, nếu như chỉ là kiểm tra trọng lượng thì hà tất gì phải dùng người, cho nên ta bắt buộc phải tự mình lên xe lửa. Nếu như ngay đến ta cũng không dám lên thì sao có thể yêu cầu người khác lên được. Nhưng hạt vợ tại sẽ mèn. Yên tâm, tốc độ cực hạn của chúng ta chẳng qua cũng chỉ có 50 cây số, cho dù có xảy ra sự cố thì cũng không chết được. Có rất nhiều chuyện kiểu gì cũng phải có người đi làm, giờ chính là lúc để ta báo đáp ơn tri ngộ của hoàng thượng và giáp đại nhân. Được, vậy giờ ta sẽ thông báo các trạm dừng dọc tuyến đường sắt để họ chuẩn bị trước để phòng nội nhỡ. Đường sắt tuyến đông nước Hoa Hạ, thành Nam Đoan Vọng Hải, Bắc Đoan từ điểm đầu là thành Sùng An kéo dài đến tận Pháo Đài Đỏ ở Bắc Cảnh. Cả tuyến đường sắt kéo dài từ Nam Chí Bắc nước Hoa Hạ hàng ngàn dặm đường. Trải qua khí hậu từ nóng bức đến giá lạnh, một lượt đi phải mất 7 đến 10 ngày, tuyệt đối có thể coi là công trình vĩ đại nhất trên thế giới hiện nay. Khi mặt trời phương đông xuất hiện chiếu sáng lên nơi tinh thông vạn lý, cảnh sát tươi đẹp. Thành Vọng Hải hiện nay đã có gần hàng vạn dân đông đúc, một chiếc xe lửa mới tinh đã được lái đến sân ga, 50 giám sát số liệu đến từ khắp nơi trong nước trở thành những hành khách đầu tiên bước lên hành trình vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.
Giáp Tử Thất hai ngày trước đã kịp tới, nhìn những gương mặt trẻ tuổi này, Giáp Tử Thất đột nhiên cảm thấy chua xót, xây dựng đường sắt này đã phải bỏ ra quá nhiều tâm huyết, vô số bất tính, chuyên gia vì các loại sự cố ngoài ý muốn mà đã vĩnh viễn nằm lại bên cạnh đường dây. Hiện tại bọn họ vẫn tràn đầy nhiệt huyết, không chút sợ hãi, đây chính là hy vọng của quốc gia, đây mới là tín ngưỡng của dân tộc. Lý Tấn Hỷ đi tới. Giáp đại nhân, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi.
Không có vấn đề gì chứ?
Có lẽ không có vấn đề gì, đã kiểm tra nhiều lượt các đoạn đường, nếu thuận lợi thì sau nửa tháng là có thể trở về.
Được, vậy ta sẽ ở thành Thiên Khải đợi tin tốt của các ngươi.
Cảm ơn đại nhân. 50 tình nguyện viên bắt đầu đi về phía xe lửa, hàng vạn người roi theo họ, khu vực nguy hiểm trên hành trình này không ít, nội nhờ xảy ra chút sai sót nào, ai cũng không dám bảo đảm bọn họ có thể trở về được hay không, dù sao thứ to lớn cổng kềnh này đối với nhiều người vẫn còn rất lạ lẫm.
Các ngươi đều là những tấm gương tốt, cố lên, ta tin nhất định có thể thành công.
Một ông lão cao tuổi đột nhiên hô lên, cháu trai của ông cũng nằm trong số 50 người đó, Giáp Tử Thất không kiềm chế được đi đến bên cạnh ông cụ, nắm chặt hai bàn tay của ông cụ sau đó nhìn về phía 50 người.
Chương 752. Xuất phát.
Vụ, 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 vụ.
Giang giác, ầm ầm ầm, tu tu, tu tu, tu tu.
Hạt vỡ tại xe mèn. Cùng với cột khói dày đặc, đầu xe lửa kéo theo toa xe bắt đầu chậm rãi chuyển động, chỉ thấy cả chiếc xe lửa từ lúc bắt đầu từng chút một đến về sau càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã chạy ra khỏi sân ga, biến mất không thấy đâu nữa. Cảm nhận được xe lửa không ngừng tăng tốc, tất cả mọi người đều dâng trào cảm xúc, Giáp Tử Thất đi vào trong toa xe. Các vị học tử, nhất định phải ghi chép rõ ràng số liệu dọc đường đi, bao gồm sự thay đổi độ ẩm và nhiệt độ, cả việc điều tiết trọng lượng, thông gió của mỗi toa tàu cùng với độ ma sát của đường ray. Sau khi thu thập được tất cả số liệu thì bắt buộc phải lập tức để vào thùng sắt niêm phong, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rõ chưa?
Rõ.
Lý đại nhân, ngài nói khi chúng ta trở về liệu có được coi là anh hùng của nước Hoa Hạ không?
Tiểu tử thối, các ngươi đã là anh hùng của nước Hoa Hạ ta rồi, ngươi nên vui mừng vì lần này không thu tiền các ngươi, sau này các ngươi muốn ngồi xe lửa này tiếp là phải mua vé đấy.
Ha ha ha.
Lý đại nhân, hay là chúng ta hát đi.
Hát bài gì?
Hát quân ca của quân Hắc Kỳ chúng ta đi.
Đúng, chúng ta cùng hát.
Được, vậy ta bắt nhịp rồi các ngươi cùng hát nhé.
Tiến về phía trước, tiến về phía trước, tiến về phía trước.
Tiến về phía trước, tiến về phía trước, tiến về phía trước.
Quân đội chúng ta hướng về ánh mặt trời.
Bước chân trên đại lục Hoa Hạ.
Gánh trên lưng hy vọng của dân tộc.
Chúng ta là một đội lực lượng bất khả chiến bại.
Chúng ta là con cháu của nhân dân.
Chúng ta là vũ trang của dân chúng.
Chưa từng sợ hãi,
quyết không khuất phục.
Anh dũng chiến đấu.
Lúc này, trên bán đảo Ấn Độ, người Tịch và vương triều Khổng Tức đang đánh đến rối tinh rối mù, tuy người Tịch có ưu thế về súng đạn, thế nhưng những người Ấn Độ cổ này cũng không đốc. Ngoại trừ voi, cầu lửa, bọn họ còn biết sử dụng độc dược. Rất nhiều binh sĩ Phù Tang bị trúng độc một cách khó hiểu, rất khó phòng bị. Vùng phía Nam Ấn Độ, trong đại doanh Phù Tang, Thổ Chân Danh Phá đang suy tư xem nên làm thế nào để nhanh chóng chiếm được bán đảo Ấn Độ. Lúc này, có vài tên lính đi vào.
Tướng quân, chiến hạm vận chuyển vật tư đều đã trở về, tướng quân Đức Xuyên rất vui mừng, càng thêm tán thưởng ngài.
Ngài ấy còn nói đợi sau khi về nước, Thiên Hoàng Bệ Hạ sẽ đích thân phong tước cho ngài.
Thổ Chân Danh Phá tỏ vẻ mừng rỡ.
Thật vậy hả?
Chương 753.
Đúng vậy, chúng ta trở về một lượng lớn lương thực và vật tư, những thứ này đã giảm bớt rất nhiều áp lực trong nước hiện tại. Tướng quân Đức Xuyên hy vọng chúng ta tiếp tục cố gắng, bởi vì còn rất nhiều dân chúng chạy nạn đang chờ cứu viện.
Hồi âm cho tướng quân Đức Xuyên rằng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không để tướng quân phải thất vọng.
Hạt vợ tại Semen.
Vâng.
Kế đó, Thổ Chân Danh Phá quay sang nhìn những người khác. Tuy trong những trận chiến gần đây, chúng ta đã tiêu diệt một lượng lớn quân đội của Vương triều Khổng Tước, thế nhưng dù gì thì đây cũng là địa bàn của bọn họ, quân số của chúng ta vẫn còn kém xa.
Hơn nữa, đám dân bản xứ chết tiệt này liên tục dùng ám chiêu, nếu cứ đánh tiếp như vậy sẽ không có lợi cho chúng ta, mọi người có ý kiến gì hay không?
Tướng quân, ngài nhìn xem cấu tạo của bán đảo Ấn Độ đi, có phải tương tự như Cao Ly không?
Cao Ly?
Thổ Chân Danh Phá cau mày nhìn vào bản đồ, đột nhiên, hắn ta nhếch môi nở một nụ cười xảo trá.
Ý ngươi là tấn công như trận ở Cao Ly, trực tiếp đổ bộ lên đất liền, tiến thẳng đến vương thành của bọn họ.
Đúng vậy, dân chúng trên bán đảo Ấn Độ suốt ngày chỉ biết cầu khẩn Phật, tốc độ điều quân của bọn họ cực chậm, chúng ta có thể đổ bộ tại eo biển Phổ Nhĩ Nạp Nhĩ thuộc phía tây bán đảo Ấn Độ, từ đây tiến đến Đức Lý vốn là vùng đồng bằng, hơn nữa, chắc chắn bọn họ không ngờ chúng ta sẽ xâm nhập như thế.
Chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất để chiếm được vương thành Đức Lý, bắt giữ A Dục Vương thì sợ gì bọn họ không đầu hàng.
Thổ Chân Danh Phá suy tư trong chốc lát rồi nói, đúng vậy, đây quả thật là một cách hay, tuy mức độ nguy hiểm khá cao, nhưng vẫn đáng để thử.
Truyền lệnh cho đại quân rút về bờ biển, ta muốn dương đông kích tây, đánh cho bọn họ một kích trở tay không kịp.
Thành Thiên Khải, Viện Khoa học.
Cảnh Nhĩ Như đang xăm soi một quả đạn tháo, rồi ngẩn người.
Đúng vậy, chính là ý này, tuy nhiên có đảm bảo tính an toàn không?
Đầu đạn có thể bị kích nổ cùng lúc hay không?
Cái này còn cần thí nghiệm xem sao, chúng ta chỉ mới làm ra hàng mẫu mà thôi, không dám cam đoan không có sơ hở.
Được, vậy bây giờ thử đi.
Chẳng mấy chốc, phần ấy đạn pháo và bên trong đầu đạn đã được nhồi hỏa dự vào, nhưng làm thế nào để phóng ra lại trở thành vấn đề.
Ngay khi mọi người đang cảm thấy phát sầu thì Cảnh Nhị Nhu cười ha hả bước đến, trong tay cầm một cái ống sắt được đặc chế.
Nào xem ta đây.
Cảnh Nhị Nhu thả đạn pháo vào đáy ống sắt được hàn thành hình tròn, chỉ có một khe rãnh để đầu đạn đi qua.
Sau đó hắn đặt cố định ống sắt trên một cái giá, dùng một thanh sắt đỡ phần đáy, rồi giơ búa tạ lên gõ mạnh xuống.
Cảnh đại nhân, ngài định làm gì?
Không phải muốn thí nghiệm à?
Nhưng ngài cũng không thể dùng búa đập như vậy được, quá nguy hiểm, lỡ như bị tạc nòng thì phải làm sao?
Cứ châm hỏa dược đi, sợ gì chứ, có tạc cũng không chết người.
Chương 754.
Không không không, nếu vậy cũng không thể để ngài đích thân làm, đưa cho ta đi.
Không sao, ta tự tay làm thì mới có thể cảm giác rõ được đạn pháo này có thiết kế hợp lý hay chưa, các ngươi lui về sau hết đi.
Ạt vợ tại sẽ mẹn.
Thấy khuyên mãi không được, mọi người đành phải lui về, lo lắng quan sát tên ngựa non héo đá này. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Cảnh Nhị Nhu vung đũa tạ lên, không chút do dự nện xuống.
Đoằng, ngay lập tức, Cảnh Nhị Nhu bị sóng khí phụt ra từ trong ống sắt hất văng lên trời, sau đó ngã xuống đất, cùng lúc đó, đầu đạn cũng được phóng ra một cách thuận lợi và rơi xuống ở sườn núi đằng xa.
Rầm. Cảnh Nhị Nhu nằm song xoài trên mặt đất, mặt bị khói hun thành màu đen. Ngay khi mọi người không biết phải làm sao thì hắn ta đã lồm cồm bỏ dậy, nhảy căng lên.
Ha ha, chính là vậy, tốt quá, không ngờ các ngươi đã thật sự làm được.
Cảnh. Cảnh đại nhân, ngài không sao chứ?
Ta không sao, tuy nhiên đầu đạn đã bắn ra ngoài rồi thì sao lại có sóng khí lớn vậy nhỉ?
Mọi người lập tức đi lấy vỏ đạn xem thử thì thấy vị trí mối hàn vỏ đạn và đầu đạn đã hoàn toàn vỡ ra.
Mẹ kiếp, ai hàn nó lại vậy?
Suýt nữa nổ chết Cảnh đại nhân rồi, các ngươi muốn hại chết ta à?
Cảnh Nhị Nhu nhận lấy đầu đạn, cười nói, không sao, chẳng phải đang làm thí nghiệm ư?
Bởi vì chúng ta còn rất nhiều thiếu sót nên càng phải cố gắng hơn nữa.
Nói gì đi nữa thì thiết kế đạn pháo thành công cũng là một tin tức cực kỳ tốt, tuy nhiên, sau lần thử nghiệm này, chúng ta có thể nhận rõ một điều, bất kỳ một chi tiết nhỏ nào cũng có thể dẫn đến sai lầm chí mạng, cho nên nhất định phải cực kỳ thận trọng.
Vâng, đại nhân.
Tốt lắm, cứ dựa theo kích cỡ đã có, nhanh chóng sản xuất một lô đạn pháo tương tự như vậy, ta sẽ cho người chế tạo không pháo.
Toàn bộ viện khoa học lập tức sôi trào.
Có nghe thấy chưa? Đạn pháo do Cảnh Nhị Nhu thiết kế thật sự có thể chế tác được.
Vậy ư? Hai tầng hỏa dược không nổ cùng lúc à?
Ngươi thì biết cái gì, bọn họ thiết kế một cái chốt bắn ở đầu đạn. Chỉ cần đầu đạn không bị va chạm, chốt bắn sẽ không kích nổ hỏa dược bên trong đầu đạn.
Ôi chao, cái tên ngốc này đúng là thiên tài mà lý luận vớ vẩn như vậy mà cũng chế tạo ra được.
Sao lại gọi là vớ vẩn, người ta là thiên tài đấy. Giáp đại nhân vừa nhận được tin, suýt nữa lao quái đó đã nhảy lên bàn luận rồi, nghe nói giờ chỉ còn thiếu một cái giá đỡ pháo nữa thôi.
Coi bộ Cảnh Nhị Nhu sắp thăng chức rồi.
Ôi thật hâm mộ.
Ô, nghe nói Cảnh Nhị Nhu còn chưa kết hôn mà đúng không?
Đúng rồi, nhưng ngươi là một tên được dựa mà, muốn gì hả?
Ngươi mơ hả?
Ta có một cô em gái, năm nay vừa tròn 17, có thể giới thiệu con bé thử xem sao.
Bên ngoài thành Thiên Khải.
Chương 755. Phụ thân của Cảnh Nhị Nhu ngồi ngẩn người trong sân, bên cạnh chất đầy quả cắp do đám quan viên quyền quý ở thành Thiên Khải đưa đến. Ông ta có cảm giác dạo gần đây đầu mình trống rỗng, tất cả tựa như một giấc mơ vậy. Từ khi Nhị Nhu đến viện khoa học, chỉ riêng việc cầu thân cũng có hơn 10 nhà, chẳng lẽ phần mộ tổ tiên nhà ông ta bốc khói xanh rồi sao?
Ông à, sao ông lại ngồi đây, chẳng phải thôn trưởng mời cơm ông à?
Sao còn không đi nhanh đi?
Ạt vợ tại sẽ mèn.
Không đi.
Ông điên à, thôn trưởng mời mà ông dám không đi?
Phụ thân Nhị Nhu lấy ra hai tấm thiệp mời.
Đừng nói là thôn trưởng, ngay cả huyện lao ra mời mà ta còn không đi nữa này.
Ông ơi chao, chúng ta không đắc tội với những người này nổi đâu.
Ta còn có thể làm gì được chứ, lát nữa người của viện khoa học sẽ đến tiếp ta.
Đương kim viện trưởng viện khoa học, Giáp đại nhân, muốn ta qua đó, dù là huyện lao ra cũng phải tránh sang một bên đấy.
Hả?
Giáp?
Giáp đại nhân à?
Ngài ấy là cấp trên của Nhị Nhu đúng không?
Nghe nói còn là tâm phúc bên cạnh hoàng thượng nữa, ngài ấy mấy phẩm nhỉ?
Nhất phẩm.
Ôi trời ơi, quan lớn vậy hả?
Phụ thân của Nhị Nhu khẽ gật đầu.
Xem ra Nhị Nhu nhà chúng ta thật sự gặp được quý nhân rồi, Cảnh gia sắp phất lên rồi.
Vậy ông nè, hai ta nên làm thế nào bây giờ?
Còn làm thế nào nữa, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.
Vậy nhưng đối tượng trước đó giới thiệu cho Nhị Nhu, ông có định chọn ai không?
Chọn cái giám ấy, nay đã khác xưa, nhất định phải chọn lựa thật kỹ cho Nhị Nhu nhà chúng ta mới được.
Trên đường sắt tuyến đông nước Hoa Hạ, xe lửa cực lớn vẫn đang tiếp tục chạy về phía bắc, ngoại trừ tiếp thêm nhiên liệu, gần như là ngày đêm không nghỉ.
Lý đại nhân, đây là số liệu vừa nhận được.
Trên lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm quá lớn, ảnh hưởng rất lớn đến đoàn tàu.
Lại nói, hiện tại còn chưa đến phương bắc, thời tiết bên kia sẽ lạnh hơn.
Ừm, cho nên việc bảo dưỡng đường sắt chính là công tác hậu kỳ cực kỳ quan trọng, đặc biệt là khu vực phía bắc. Một khi đường dây kết băng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự vận hành của xe lửa.
Cần phải nhớ kỹ.
Vâng.
Còn nữa, các mối hàn của đoàn tàu này quá kém, đến khi chế tạo chính thức, nhất định phải dốc hết sức hàn cho thật kín.
Cửa sổ có thể phóng to ra một chút, việc này cũng cần phải nhớ kỹ.
Vâng.
Còn có một điều quan trọng nhất, chính là mức độ run của xe lửa.
Sau khi trở về cần phải tiến hành thí nghiệm để tìm ra vấn đề.
Rốt cuộc nguyên do là bởi động cơ Lewis Kaplan hay do sự ma sát của đường dây trong quá trình di chuyển?
Vâng.
Ừ, vậy ngươi về nghỉ đi, ta ở đây xem thử.
Đại nhân, ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya như vậy, dù gì ở đây cũng có người trực ban mà.
Chương 756.
Lý Tấn Hỉ khẽ gật đầu.
Ta sẽ đi nghỉ ngay.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên.
Ạt vợ tại sẽ mèn.
Mau nhìn kìa, phía trước là gì?
Hình như là sao?
Lý Tấn Hỉ cũng tò mò bước đến cửa sổ quan sát.
Vừa nhìn ra ngoài, hắn liền nệ mặt ra.
Đằng xa, ở hai bên đường sắt quả thật có vô số đống sáng, nhìn từ xa rất giống sao.
Đó hình như là đuốc.
Là bó đuốc, có vô số bó đuốc.
Trên xe lửa, mọi người vốn định đi ngủ, nhưng nghe thấy vậy, ai cũng nhoài người ra cửa sổ quan sát.
Xe lửa càng lúc càng đến gần, cuối cùng, bọn họ cũng nhìn thấy rõ những đốm sao kia là gì.
Đó chính là vô số bó đuốc do người dân giơ lên.
Khi thấy xe lửa đến gần, dân chúng bắt đầu reo hò.
Nước Hoa Hạ vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế, người tình nguyện vạn tuế.
Lý Tấn Hỉ cảm thấy vô cùng kích động.
Đoạn đường sông Hoài này vốn là quê hương của hắn, những người này đều là người thân của hắn.
Đột nhiên, ánh mắt hắn dại ra khi nhìn về phía đài cao, bởi vì đó là nơi sáng nhất, hắn có thể thấy rõ phụ thân và mẫu thân của mình đang đứng đó.
Khi nhìn thấy con mình, cha mẹ Lý Tiến Hỉ cũng phấn khích phất tay.
Đã nửa năm rồi, hắn chưa được gặp cha mẹ mình,
Lý Tấn Hỷ thật sự không dám nghĩ hắn sẽ gặp lại họ trong hoàn cảnh như vậy. Hắn chỉ có thể liều mạng vất tay với cha mẹ, xe lửa lao qua như tên bắn, đôi bên chỉ gặp mặt thoáng qua, nhưng một khoảnh khắc đó lại bao hàm rất nhiều điều. Lý Tấn Hỷ cũng cầm không được nước mắt, hắn biết rõ không chỉ cha mẹ, mà tất cả mọi người của đất nước này đều đang dõi mắt theo hắn. Hắn không thể thất bại. Nước Hoa Hạ, Thành Thiên Khải. Đa Đoạt dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Thành Thiên Khải, bởi vì mỗi một sự kiện mà ba bức mật hàm kia nhắc đến đều không phải việc nhỏ. Chắc chắn hoàng thượng cần ông ta hỗ trợ xử lý. Lúc này, ở cổng phủ tướng quân có hơn 10 tên hắc kỳ quân trấn thủ. Đa Đoạt dẫn theo Anna cùng Khắc Đa và hơn 10 người hầu đi vào phủ, vừa vào cửa, ông ta phát hiện trong phủ có hơn 100 tên thủ vệ tuần tra. Sao lại nhiều người như vậy? Tướng quân, đây là ý của hoàng thượng. Phía Thiên Vong đã tra ra được, trong Thành Thiên Khải có không ít thích khách muốn ám sát ngài, cho nên làm vậy cũng vì để phòng ngừa vạn nhất. Hả, đám khốn kiếp không sợ chết kia còn dám đến Thành Thiên Khải hả? Đúng là chán sống mà. Phía Thiên Vong chặn được mật hàm của mấy tổ chức thích khách kia, những sát thủ trà trộn vào thành biết rõ không thể ra tay, nên đã tìm mua thích khách khắp nơi, muốn nhờ bọn họ ra tay thay. Hừ, một lũ si tâm vọng tưởng, chỉ bằng chúng mà cũng đòi giết ta hả? Lệnh cho bên dưới không cần thần trương, chỉ cần đám người kia dám đến, ta sẽ tự tay giết bọn họ. Tướng quân, thân phận của ngài tôn quý, mọi sự vẫn nên cẩn thận thì hơn. Được rồi, vậy thì tùy các ngươi. Nói xong, Đa Đoạt liền dẫn theo Anna và Khắc Đa vào sảnh trong. Con trai, sau này con ở lại đây, có được không? Chương 757. Đa Đoạt lộ vẻ xấu hổ, cười nói, hề hề, việc đó đó đều là việc cơ mà, ta đi công tác thôi. Nàng không biết đâu, ngày nào tên xuất sinh tân cựu kia cũng lên la ở chỗ ta cũng hết cách rồi. Nàng nói xem, ta tận tụy với công việc như vậy, ta không. Đột nhiên, Anna nhòi người qua. Được rồi, ta mặc kệ trước kia chàng đã làm những gì, sau này ta cũng mặc kệ, nhưng chàng nhất định phải khiến ta thỏa mãn. Má ơi! Đa Đoạt đồng có cảm giác đau thận. Ạt vợ tại xe mèn. Lúc này, ngoài cửa có một người đi vào. Đa đại nhân, trong cung có người đến truyền tin, hoàng thượng muốn ngài tiến cung vào sáng mai, có một vài việc cần thương lượng. Được. Đến khi Đa Đoạt quay đầu nhìn lại thì Anna đã để người hầu đưa Khắc Đa đi. Đa tướng quân, có phải sau này chúng ta nên ở cùng nhau mỗi ngày không? À. Ờ. Vậy sau này chàng vất vả rồi. À, không vất vả không vất vả. Vậy thì hay là chúng ta. Nữ vương đại nhân còn chưa ăn cơm mà. Hay là ăn chút gì đó trước, như vậy mới có sức ôi từ từ ối ối. Sáng hôm sau, Đa Đoạt đã rời giường từ sớm. Ông ta vừa thay quần áo vừa nhìn Anna đang say ngủ, thấy khuôn mặt đáng yêu của nàng ta, trong lòng Đa Đoạt bỗng chốc cảm thấy rất ấm áp. Có ai ngờ một nữ vương trước đây giết người như ngóe, giờ lại biến thành một cô gái nhỏ, hoàn toàn buông lòng bản thân. Thành Thiên Khải, đại điện hoàng cung. Vừa thấy Đa Đoạt đi đến, Tân Cửu liền bày ra vẻ mặt tác ý. Đa tướng quân, sao ông không đến câu lạc bộ vạn quốc tìm ta? Tối qua, hai tỷ muội Mộng Na và Mộng Sa lại nhắc ông đấy. Coi bộ rất nhớ ông nha. Cút. Ông là lão già lưu manh. A mẹ kiếp, lúc ông bảo ta mời khách, ông mở miệng một tiếng cửu ca, khép miệng một tiếng cửu ca, giờ lại dám bảo ta lưu manh. Đột nhiên bên cạnh vang lên giọng một người khác. Đa tướng quân nói đúng, ông chính là lão già lưu manh, giáp tử thất nữa, hắn ta cũng là tên lưu manh. Giáp tử thất vốn đang đứng phía trước nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghe vậy không khỏi giật mình. Mẹ nó, liên quan gì ta? Hắn ta nhịn không được quay đầu nhìn lại. Ồ, không phải quản đại nhân đó sao? Ngươi về lúc nào vậy? Ngươi đi ra ngoài phá án thôi mà, bộ đầu bị lửa đá rồi hả? Quản cung tỏ vẻ không vui, hôm nay ta đến câu lạc bộ vạn quốc tìm hai người các ngươi. Thủ vệ canh cổng nói là ai cũng có thể đi vào, chỉ riêng ta là không được, hai người các ngươi đúng là không biết xấu hổ mà. Tân Cửu cười nói, tên nhóc nhà ngươi thì biết gì, hai ta làm vậy là vì suy nghĩ cho ngươi đấy. Tuổi trẻ mà không biết trân trọng thì già khóc thầm đấy. Ngươi xem đi, đại ca Đa Đoạt của ngươi đấy, giờ có bảo ông ta đi thì ông ta cũng không dám đi, có lòng mà không có sức nhà. Đa Đoạt và quản cùng nhịn không được đồng thanh nói, lão già lưu manh. Trong đại điện, những đại thần khác vốn chẳng thèm để tâm đến việc này, bởi vì bọn họ đã quen rồi, đám người này mà không mắng nhau thì mới là lạ đấy. Hoàng thượng giá lâm. Chương 758. Lúc này, Lãnh Thiên Minh đi đến, quét mắt nhìn mọi người. Có lẽ sứ thần 12 nước sắp đến rồi, mọi người nghĩ nên chiêu đãi bọn họ như thế nào đây? Ạt vợ tại sẽ mèn. Tân Cửu nói, hoàng thượng muốn thật tốt hay thật tệ? Chấm cũng không chắc lắm, tốt quá không hay, mà tệ quá cũng không thích hợp. Cho nên ta mới thương lượng cùng chư vị. Lãnh Hàn nói, hoàng thượng, thần cảm thấy không cần quá rối rắm về việc này. Trái lại, chúng ta có thể xem lần này là cơ hội và nghĩ cách để lôi kéo một vài quốc gia. Chẳng phải cô nàng Y Lệ Lệ Sa Bạch kia muốn liên minh à, chúng ta cứ đối nghịch với nàng ta là được. Thần tin tưởng với đức hạnh của đám người phương Tây này thì khó mà có chung nhận thức được. Lưu Bất Đắc cười nói, đúng vậy, ý này rất hay, nghe nói Pháp Lan Tây và Đức ý chí vẫn luôn bất hòa với Đại Bất Liệt Điên. Chúng ta sẽ chăm chút hai nước đó một chút, còn về Đại Bất Liệt Điên thì cứ tìm xó xỉnh nào đó cho bọn họ là được. Những quốc gia khác thì nước nào thái độ tốt sẽ đối tốt, thái độ tệ thì thờ ơ một chút. Tại sao chúng ta phải nhìn sắc mặt bọn họ chứ? Tân Cửu gật đầu nói, đúng vậy, nếu Y Lệ Sa Bạch muốn lôi kéo 12 nước đối phó chúng ta, vậy thì chúng ta cũng sẽ lôi kéo các quốc gia khác đối phó với nàng ta, đây chính là đạo đãi khách mà. Lãnh Thiên Minh suy tư trong chốc lát. Được rồi, vậy coi như sắp xếp xong, sau khi đón các sứ thần thì lập tức tách bọn họ ra, cố hết sức để bọn họ không chạm mặt nhau. Kế đó cứ dựa theo tình hình mà tiếp đãi. Đặc biệt có thể phát huy khả năng mặt dày của các ngươi cho thật tốt, đưa đám sứ thần kia đến câu lạc bộ vạn quốc để hưởng thụ. Ta muốn bọn họ nghi kỵ lẫn nhau. Tân Cửu và Giáp Tử thất sững sờ, sau đó liếc nhìn nhau, chả nhẽ mặt dày là đang nói hai người họ à? Lãnh Thiên Minh nói tiếp, Đa Đoạt, ông lập tức sắp xếp nghi thức duyệt binh, ta muốn ông chuẩn bị một buổi duyệt binh trước nay chưa từng có, lấy hết của cải của chúng ta ra,
không cần phải che giấu gì cả, đã đến thời điểm bộc lộ rồi.
Vâng.
Đại phong khởi hề Vân Phi Dương, Quy ra Hải Nội hề Quy Cố Hương, An Đắc Mãnh Sĩ hề Thủ Tứ Phương. Tất cả các quân đoàn của nước Hoa Hạ đều nhận được mệnh lệnh tối cao từ thống soái, yêu cầu chọn ra những binh sĩ ưu tú nhất đến thành Thiên Khải tham gia tập huấn duyệt binh. Thậm chí còn đề rõ yêu cầu về chiều cao, thể trọng. Trong đại doanh bên ngoài thành Thiên Khải, chẳng mấy chốc đã có mấy chục vạn người tụ về đây, hơn nữa đều là những thanh niên cao to, cường tráng. "Ôi người anh em, ngươi đến từ đâu thế?"
"Quân đoàn Nam Hải, ngươi thì sao?"
"Ta là Tuyết Lang quân phương Bắc."
"Tuyết Lang quân ư?
Chính là quân đoàn đi theo hoàng thượng và tướng quân Đa Đoạt sớm nhất ư?"
"À đúng.
Ôi chao thật hâm mộ các ngươi.
Cũng như nhau cả mà, hiện tại tất cả mọi người đều là binh sĩ bảo vệ nước Hoa Hạ, sao lại còn chuyện phân chia ta hay ngươi nữa?"
Chương 759.
"Ừm, nghe nói lần duyệt binh này có quy mô rất lớn, Diễn Vương trận bộ binh đã cần 20 vạn người, có thật là vậy không?"
"Hẳn là thật, ngươi không thấy điều động binh sĩ từ tất cả các quân đoàn à, vẫn còn rất nhiều người chưa đến đấy.
Có lẽ lần duyệt binh này sẽ rầm rộ trước nay chưa từng có."
Lúc này, một vị tham tướng bước tới.
"Hạt vợ tại Semen,
đứng lên, tất cả đứng lên tiếp tục luyện tập, ta nói cho các ngươi biết đừng tưởng đến được đây rồi là có thể tham gia duyệt binh, bên trên sẽ tiến hành sàng lọc, chỉ có những binh lính ưu tú nhất mới có tư cách tham gia, phải biết rằng lần duyệt binh này liên quan tới vinh dự của nước Hoa Hạ ta cho nên không cho phép có chút sai sót nào, hiểu chưa?"
"Hiểu."
"Tốt, nghiêm, lấy bên phải làm chuẩn, nhìn thẳng, bước để bước."
Bụp, bụp, bụp.
Tiếng bước chân chỉnh tề bắt đầu vang lên, trong cả đại doanh toàn quân lúc này vô số đội hình san sát nhau đang tự lựa chọn thành viên tiến hành huấn luyện.
"Trong đại tướng quân,
Đa tướng quân, dựa theo yêu cầu của ngài, chúng ta đã vận chuyển tất cả vũ khí chuẩn bị tham gia duyệt binh tới rồi."
"Ừ, nhất định phải làm theo lời ta nói, hư hư thực thực mới có thể khiến đám người Tây Dương đó không biết làm sao.
Phải vừa khiến chúng hiểm nghi vừa khiến chúng sợ hãi, dù mục đích chỉ có một, khiến chúng không dám còn suy nghĩ chấm mút chung nữa."
"Tướng quân yên tâm, rất nhiều vũ khí chuyên môn đặc chế đến người của chúng ta còn chưa từng được thấy, Giáp đại nhân còn làm mấy chục chiếc chiến xa pháo đồng, đừng nói đến người Tây Dương, đoán chừng đến người của chúng ta cũng sợ mất mật."
"Ha ha ha.
Tốt lắm, nhưng cũng không thể toàn là đồ giả được, chiến xe chân chính này, Đông Phong số 1, số 2, khinh khí cầu, tinh thần số 1 còn cả các loại súng kíp, đại bác của chúng ta đều phải mang ra toàn bộ. Nếu như đám giặc Tây này muốn xem thì cứ để chúng xem cho đã."
"Rõ, chỉ là đại bác của chúng ta lạc hậu hơn so với người Tây Dương, cũng không biết đại bác bản mới của viện khoa học có thành công được không?"
Đa Đoạt cười nói, "Yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị trước kỹ năng, bảo đảm có thể khiến đám giặc Tây sợ tè ra quần."
"Vậy địa điểm duyệt binh tướng quân chọn lần này ở đâu?"
"Ở ngay đại doanh Bắc Sơn, để những dân chúng muốn xem cũng có thể tới xem, đồng thời cũng phải mời toàn bộ đại diện của La Sát, Khoa Nhĩ Mạn, Hoa Lạt Tử Mô, Ba Nhi Đồ và tộc đồng chủ ý tới, để họ cũng chứng kiến cho rõ."
"Rõ, vậy tiện trước giờ sẽ đi sắp xếp địa điểm."
Tin tức nước Hoa Hạ sắp tổ chức duyệt binh cũng lập tức truyền khắp cả nước, vô số thanh niên nhiệt huyết đều hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng nghiêm trang. Trước duyệt binh nửa tháng, tất cả các tử lâu, lữ quán lớn nhỏ trong ngoài thành Thiên Khải đều đã được đặt kín phòng.
"Thành Thiên Khải, viện khoa học."
Giá pháo vừa được chế tạo xong đã hoàn thành lắp đặt, mấy người đặt đầu đạn xong sau đó kéo dây thừng. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng nhưng đại bác vẫn chưa được bắn đi được.
"Cảnh đại nhân, khẩu pháo này không bắn ra được, rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu?"
Cảnh Nhị Nhu cũng vẻ mặt ngờ vực, chỗ nên sửa đều đã sửa hết rồi, nhưng khẩu đại bác này vẫn lúc thì hoạt động được, lúc thì không, giờ nên làm thế nào mới ở đây?
"Mọi người đừng nóng nội, khẩu pháo này không bắn được cũng chỉ có mấy nguyên nhân đó, nếu như đạn pháo không bắn được vậy thì nhất định là vấn đề nằm ở giá pháo, mọi người đều tự nghĩ kỹ lại xem sao."
"Hoàng thượng đến, hoàng thượng đến."
Chương 760.
Đúng lúc này có mấy người hô lên, mọi người đều vội vàng quỳ xuống bái kiến hoàng thượng, chỉ thấy Lãnh Thiên Minh đang nói chuyện với Giáp Tử Thất.
"Lần duyệt binh này các khanh ở đây đã chuẩn bị xong hết chưa?"
"Hoàng thượng yên tâm, những gì cần chuẩn bị đều đã sắp xếp xong, chỉ là đại bác bản mới này hiện tại vẫn chưa hoàn thiện chắc chắn, có cần đưa vào không ạ?"
"Ồ, không phải đã thành công rồi sao?"
"Hạt vợ tại Semen.
Về lý thuyết thì đã thành công rồi, chỉ là giai đoạn bắn gặp chút vấn đề, không biết tại sao mà thường xuyên không bắn được đầu đạn ra.
Chấm đi xem thử, đại bác bản mới này là gốc rễ vận mệnh của chấm, không thể xảy ra vấn đề được."
Rất nhanh, một nhóm người đã đến trước một giá đại bác, nhìn lưng pháo thật dài, Lãnh Thiên Minh vui mừng gật đầu, "Khá lắm, con mẹ nó đây không phải chính là pháo ý địa lợi mà Lý Vân Long tấn công huyện Thành Bình ăn sao?
Vậy mà bọn họ cũng thật sự làm được ra rồi."
"Cái người, Cảnh Nhị Nhu là ai?"
Cảnh Nhị Nhu vội vàng đứng ra, quỳ xuống đất.
"Hoàng thượng, là tiểu nhân là Cảnh Nhị Nhu."
"Đứng lên nói chuyện, pháo Thiên Hỏa Lưu Tinh hiện tại còn gặp phải vấn đề gì nữa?"
"Thường xuyên gặp phải vấn đề không bắn ra được, nhưng có lúc lại thuận lợi bắn ra, tiểu nhân cũng không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì."
Mặc dù Lãnh Thiên Minh cũng không hiểu nhưng nhìn dáng vẻ này có lẽ gần được rồi, Lãnh Thiên Minh mở lưng pháo ra xem, sau khi hắn nhìn thấy kim hỏa nhỏ dài thì tư duy bắt đầu nhanh chóng vận chuyển.
"Nhị Nhu à, ngươi qua đây."
"Hoàng thượng,
sợi thiết côn này có phải dùng để bắn đạn?"
"Đúng vậy."
"Quá nhỏ, các ngươi nên thiết kế một sợi kim hỏa to như phần đáy của đầu đạn, như vậy thì mới có lực khí được."
Cảnh Nhị Nhu sững người, "Đúng vậy, rất có khả năng là do kim hỏa quá nhỏ, không đạt được hiệu quả đốt cháy hỏa dược, vấn đề đơn giản như vậy mà sao lại không nghĩ đến nhỉ?"
Cảnh Nhị Nhu vẻ mặt sùng bái nhìn Lãnh Thiên Minh.
"Hoàng thượng, người đúng là thần nhân."
"Người, sao người có thể nghĩ ra được vậy ạ?"
"A, ta, lờ mờ đoán vậy."
"Hả?"
Rất nhanh mười mấy người bắt đầu thiết kế lại, đổi mới kim hỏa trên lưng tháo, mãi đến tối thì đại bác bản mới cuối cùng đã được hoàn thành cải tiến lần nữa.
"Đại nhân, thử thêm lần nữa chứ?"
"Ừ, dùng đầu đạn chống tiến hành thử nghiệm trước."
Mười mấy viên đạn nhanh chóng được đặt bên cạnh giá pháo.
"Chuẩn bị, phát thứ nhất, lắp đặt, phóng."
"Ẩm."
"Bắn thành công, phát thứ hai, chuẩn bị, phóng."
"Ẩm."
bán thành công, phát thứ 3, chuẩn bị, phóng. Ầm. Lại thành công rồi, tốt quá, tiếp tục. Ầm, ầm, ầm. Chương 761. Liên tiếp 10 lần bắn đều toàn bộ thành công, việc này cũng có nghĩa rằng pháo thiên hỏa lưu tinh chính thức phát minh thành công, mười mấy người liền vui mừng hô hào. Vạn tuế, chúng ta thật sự làm được rồi. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng thành công rồi. Hạt vợ tại Semen. Vừa chuẩn bị rời đi thì Giáp Tử Thất vừa tới câu lạc bộ Vạn Quốc làm việc trở về nghe thấy tiếng ồn cũng chạy tới. Có chuyện gì vậy? Đại nhân, pháo thiên hỏa lưu tinh bắn thử liên tiếp 10 lần thành công, toàn bộ đều bắn được ra, may mà có hoàng thượng chỉ điểm, lẽ nào hoàng thượng của chúng ta thật sự là thiên thần hạ phàm? Giáp Tử Thất hưng phấn bật cười. Tốt, quá tốt rồi, pháo thiên hỏa lưu tinh này ra đúng lúc thật, đã tiến hành bắn thử đạn thật chưa? Vẫn chưa. Giờ thực hiện đi. Rõ, đại nhân. Rất nhanh, mấy đầu đạn chứa đầy hỏa dược được cẩn thận mang tới, tất cả mọi người đều căng thẳng chờ đợi. Cảnh Nhị Nưu đi tới trước giá pháo, lắp những viên đạn đó vào trong sau đó nấp ra phía xa, dùng lực kéo thật mạnh dây thừng. Oeng, siêu, ầm ầm ầm. Tiếng bắn cực lớn và tiếng bom nổ phân biệt vang lên, tất cả mọi người đều hưng phấn hô hào. Bắn được rồi, mau xem, bắn xa thật đó. Quá lợi hại rồi. Lập tức đo đạc khoảng cách. Mấy binh lính nhanh chóng chạy về phía vụ nổ, mãi hồi lâu sau mới chạy trở về. Giáp đại nhân, 2000 bước, 2000 bước chân. Giáp Tử Thất trợn mắt há mồm đứng tại chỗ, 2000 bước chân. Gấp đúng 5 lần. Phải biết rằng ở thế giới hiện tại, lồng pháo có rỗi của đại bất liệt điên hiện đại nhất cũng chỉ bắn được 100 bước, đây chính là kỳ tích. Ha ha, 2000 bước chân, châu bò, chúng ta đợi hoàng thượng khen thưởng thôi. Nước Hoa Hạ, Bắc Cảnh. Xe lửa ngày đêm khởi hành sắp đến điểm cuối pháo đài đỏ, công trình vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại sắp hoàn thành bước đầu tiên vĩ đại nhất. Lý Tấn Hỷ đang đứng ngẩn người ra trên đài quan sát bên ngoài xe. Đại nhân, ngài vào trong xe đi, ban đêm ở Bắc Cảnh lạnh lắm. Không sao, giờ mới là thời khắc then chốt, nhắc nhở mọi người nhất định không được lơ là, sau khi đến pháo đài đỏ thì lập tức chia ra chuyển về tất cả các số liệu. Rõ. Đại nhân. Trong toa xe lúc này có người hô lên, Lý đại nhân, tới ăn chút đồ đi. Có gì ngon không? Ha ha, lẩu. Lẩu. Vậy phải ăn chứ? Chương 762. Rất nhanh mười mấy người vây xung quanh nồi lẩu nóng hôi hổi, không kiềm chế được sự kích động trong lòng, có thể ăn một nồi lẩu trên xe lửa đang chạy thế này đúng là mãn nguyện. Lý đại nhân, đoán chừng sáng sớm ngày mai là sẽ tới trạm pháo đài đỏ rồi, đây đúng là tin tốt, cả chặng đường đi này tuy rằng không ít vấn đề nhưng cũng không ảnh hưởng đến vận hành, ta tin chiều về nhất định cũng sẽ rất thuận lợi, sau khi trở về chúng ta có thể lập tức tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Không bao lâu nữa xe lửa của chúng ta có thể chính thức đi vào hoạt động rồi. Hạt vợ tại Semen. Đúng vậy, thật sự hy vọng sau này có thể mãi mãi được làm việc trên xe lửa này. Lý Tấn Hỷ cười nói, yên tâm, chỉ cần các ngươi đồng ý thì nhất định có thể ở lại, xe lửa này mới chỉ là chiếc đầu tiên của nước Hoa Hạ ta, sau này chắc chắn sẽ ngày càng nhiều lên. Lý đại nhân, nghe nói trước đây ngài là một thợ rèn. Ha ha, đúng vậy, trước khi chưa tham gia vào xây dựng đường sắt, nhà ta nhiều thế hệ làm thợ rèn, có được thành tựu như ngày hôm nay đều là nhờ vào cơ hội mà hoàng thượng và Giáp đại nhân ban cho. Không giấu gì mọi người, ban đầu khi lần đầu tiên ta nghe nói đến xây dựng đường sắt căn bản đã không tin tưởng. Đống sắt thép này sao có thể mang ra xây đường được chứ? Nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy đường ray đó thì đột nhiên ta có cảm giác xúc động không nói được thành lời, bắt đầu từ khoảnh khắc đó ta liền biết việc xây dựng đường sắt này tuyệt đối không phải trò đùa. Trở về nghĩ kỹ lại mới thấy mấy năm nay chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ bất khả thi này, đây đều là cống hiến vô tư của triều đình và dân chúng cả nước, tất cả đã toàn lực hỗ trợ mới có được thành quả này, cho nên chúng ta phải càng nỗ lực hơn, vì chúng ta đang gánh vác hy vọng của vô số người trên mình. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ học tập thật tốt, không khiến hoàng thượng và dân chúng thất vọng. Đúng, chúng ta nhất định sẽ không để hoàng thượng và dân chúng phải thất vọng. Lý Tấn Hỷ lặng lẽ gật đầu. Đêm ngủ đường dây đêm thu mát mẻ, ngọn lửa chiếu rọi nhiệt huyết trong tim, nước Hoa Hạ ta có nhiều thanh niên nhiệt huyết thế này, cuối cùng sẽ có ngày ngạo thị quân hùng. Nước Hoa Hạ, bến tàu duyên hải. Hàng trăm chiếc hiến hạm cỡ lớn sau khi được cho phép đã tiến vào bến cảng nước Hoa Hạ. Sứ thần 20 nước mặc các trang phục khác nhau, màu da khác nhau cuối cùng đã đến lãnh thổ Trung Nguyên, Y Lệ Lệ Sa Bạch cũng lần đầu tiên đặt chân lên cổ quốc phương Đông Tấc đất Tấc Vàng trong truyền thuyết. Chỉ thấy hàng ngàn chiếc chiến hạm cực lớn bên ngoài cảng biển dừng ở bến cảng, phóng mắt ra nhìn căn bản không thấy bờ, còn trên bến cảng vô số binh lính quân Hắc Kỳ mình mặc áo giáp hắc kim đứng thẳng hai bên bờ, hai gò má tựa như ma quỷ khiến người ta nhìn từ xa đã không kiềm chế được từng trận rét lạnh. La Funa, binh lính người Trung Nguyên này sát khí đằng đằng, nhìn có vẻ sức chiến đấu không yếu. Đây chẳng qua chỉ là những thứ mà người Trung Nguyên muốn cho chúng ta thấy, rốt cuộc là thật hay giả hiện tại vẫn chưa nhìn ra được. Nước Hoa Hạ này rốt cuộc là hổ thật hay là hổ giấy thì phải đợi đến cuối mới biết được. Sứ thần các nước lúc này đã bắt đầu lục tục lên bờ, mấy binh lính đi tới. Chương 763. Thân vương Tô Đan cũng tỏ ra kinh ngạc, thì đúng lúc này lại nghe thấy trên bầu trời có người đang hô to. Wow, chúa ơi, có thể bay được thật. Hạt vợ tại Semen. Thượng đế ơi, kích thích quá. Y Lệ Lệ Sa Bạch ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt không kiềm chế được mà trở lên run rẩy, khinh khí cầu. Là chỗ khinh khí cầu đáng chết đó, lẽ nào ban đầu kẻ cướp Lưu Khắc Man đi thật sự là đám người Trung Nguyên này. Nhưng Phủ Tăng cũng đã phát hiện ra khinh khí cầu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thân vương Tô Đan phẫn nộ quát, đáng ghét, dựa vào cái gì mà bọn họ có thể ngồi khinh khí cầu, chúng ta lại phải ngồi xe ngựa. Y Lệ Lệ Sa Bạch cười nói, không cần tức giận, đây có lẽ là gian kế của tên tiểu hoàng đế đó, muốn dùng việc này để chia rẽ đồng minh của chúng ta, thủ đoạn trẻ con thế này cũng chỉ hắn mới có thể nghĩ ra được. Vậy chúng ta có cần dặn dò sứ đoàn các nước không? Không cần nội, đợi đến thành Thiên Khải, nhìn thấy tài phú vô số ở đó thì bọn họ tự khắc sẽ động tâm, đến lúc đó những người này sẽ chủ động đến tìm chúng ta thôi. Vâng. Hàng trăm chiếc xe ngựa đang lắc lư trên đường, đi suốt gần 10 ngày mới đến thành Thiên Khải,
Khi mọi người ra khỏi xe ngựa, đứng trên triền núi cao quan sát thì tất cả đều sợ ngây người. Tường thành cao to đó, thành trì mênh mông vô bờ nhìn từ xa vô cùng chấn động, cổng thành vô số binh lính xếp thành hàng chỉnh đốn, từ xa nhìn lại khiến người ta có cảm giác áp lực vô hình, còn hai pho tượng hổ khổng lồ linh hoạt sống động khiến người ta không khỏi cảm khái, bản thân nhỏ bé đến cỡ nào. Wow, trời ơi. Đây là vương thành của nước Hoa Hạ sao? To như vậy ư? Thượng đế ơi, đây quả thực là kỳ tích của nhân loại. Phiên dịch tới đón tiễn bên cạnh cười nói, các vị, đây chính là hoàng thành của nước Hoa Hạ ta, thành Thiên Khải, chính giữa nơi cao nhất núi Thiên Khải chính là hoàng cung, hoàng thượng của chúng ta đang ở đó đợi mọi người. Xin hỏi thành Thiên Khải có bao nhiêu nhân khẩu? Sau khi trải qua nhiều lần phân lưu thì dân số đã giảm bớt rất nhiều, hiện tại chỉ có 300 vạn dân. 300 vạn? Phải biết rằng số lượng nhân khẩu của rất nhiều tiểu quốc cũng chỉ có vài trăm vạn, dân số của một tòa thành đã bằng một quốc gia, đây là lực lượng khủng bố cỡ nào chứ? Chư vị sứ thần, trong thành Thiên Khải đã chuẩn bị nơi ở cho mọi người, sau khi mọi người vào thành thì có thể nghỉ ngơi, cũng có thể tự mình thăm thú, đợi có mệnh lệnh triệu kiến của hoàng thượng ta sẽ lập tức phái người đi thông báo tới các vị. Một người bên cạnh cười nói, chúng ta toàn người nước ngoài thế này xuất hiện tại vương thành của các ngươi liệu có dẫn đến hỗn loạn không? Sứ thần lo nhiều rồi, người nước ngoài giống như các ngài trong thành Thiên Khải chỗ nào cũng có, chỉ cần các ngài không nói thì không ai nhận ra các ngài, cũng không ai hỏi. Mọi người lại tỏ ra không dám tin, không phải nói quốc gia Trung Nguyên này rất lạc hậu sao? Vậy mà lại dung nạp các nước như vậy ư? Không đúng với tin tức mà bọn họ biết được. Sứ đoàn lòng mang ý xấu rất nhanh đã tiến vào thành Thiên Khải, nhìn từng hàng binh lính đứng yên bất động, dân chúng đông đúc người đến người đi, tiếng ồn ào buôn bán khắp nơi, đám tiểu thương không ngừng trèo kéo hô hào, nghiêm nhiên trở thành một bức tranh thái bình thịnh thế. Chương 764. Y Lệ Lệ Sa Bạch vẻ mặt ngờ vực nhìn cảnh tượng này, nếu nói đây là diễn kịch thì căn bản không thể nào, nếu như có năng lực khiến mấy trăm vạn dân chúng diễn kịch thì còn đáng sợ hơn nữa, xem ra nàng ta phải nhìn nhận lại quốc gia này rồi. Sứ đoàn Đại Bất Liệt Điên nhanh chóng được đưa tới một tòa nội viện bằng trúc ở vùng ngoại ô. Thân vương Tô Đan, đây là nơi ở mà hoàng thượng chúng tôi đặc biệt chuẩn bị riêng cho quý quốc, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa còn rất yên tĩnh, tin rằng ngài nhất định sẽ thích. Hạt vợ tại Semen. Thân vương Tô Đan cười nói, vậy thì cảm ơn hoàng đế bệ hạ nước Hoa Hạ. Đợi đám người đưa tiễn rời đi, Y Lệ Sa Bạch lập tức đến trước mặt thân vương Tô Đan. Thân vương Tô Đan, ta luôn cảm thấy sự việc không đúng, ngươi lập tức phái người thông báo cho đại biểu các nước tới đây họp, chúng ta bắt buộc phải tiến hành trao đổi lần nữa, đề phòng nội nhỡ. Vâng. Mấy canh giờ sau, thân vương Tô Đan sắc mặt khó coi trở về. Sao vậy? Đại biểu của các nước đâu? Bọn họ có người đi ăn cơm, có người đi tham quan, có người còn đến câu lạc bộ vạn quốc nữa. Cái gì? Đây là nơi nào, bọn họ không biết sao? Sao lại có thể bất cẩn ở đây như vậy, đến thành Thiên Khải lại chạy loạn khắp nơi, còn nữa cái câu lạc bộ vạn quốc đó là chỗ nào? Câu lạc bộ vạn quốc chính là ký viện, tất cả những chuyện này đều là do nước Hoa Hạ sắp xếp. Nước Hoa Hạ sắp xếp sao? Đúng, duy chỉ không quan tâm đến chúng ta, mẹ kiếp, đến cơm ăn cũng không có ai để ý đến chúng ta. Y Lệ Lệ Sa Bạch trầm tư một lát rồi đột nhiên cười nói, xem ra tay tiểu hoàng đế này là đang nhắm vào chúng ta, thú vị đây, ta hiện tại ngược lại ngày càng có hứng thú với tay tiểu hoàng đế này. Thành Thiên Khải, câu lạc bộ vạn quốc. Sứ đoàn Pháp Lan Tây và Đức Ý Chí do ngồi khinh khí cầu nên đã đến thành Thiên Khải trước mấy ngày này đều tiêu giao hưởng thụ vui vẻ ở câu lạc bộ vạn quốc, trạng thái cũng từ cảnh giác ban đầu chuyển sang phóng túng buông thả. Tân đại nhân, nước Hoa Hạ các ngài đúng là thiên đường nhân gian. Công tước Áo Nhĩ Lương, nghe nói Pháp Lan Tây các ngài mới mỹ như mây, ở đây đã được coi là gì chứ? Tân đại nhân, đón tiếp thịnh tình như vậy đúng là không dám nhận. Ồ, hoàng thượng chúng ta đã nói rồi, quốc gia đáng bội phục nhất trong thế giới phương Tây chính là Pháp Lan Tây các ngài, quý quốc coi trọng dân chủ và tự do, công nghiệp quốc gia cường đại, bách tính an cư lạc nghiệp, nghe nói còn có rất nhiều bậc thầy học lãng mạn, đây mới đúng là quốc gia chân chính. Ồ, không ngờ Tân đại nhân còn biết cả học. Ha ha ha, một chút thôi, một chút thôi. Vậy không biết Tân đại nhân tại sao lại chiếu cố Pháp Lan Tây ta như vậy? Tân Cửu dừng lại một chút. Chương 765. Có lẽ công tước Áo Nhĩ Lương nhất định cho rằng nước Hoa Hạ chúng ta có âm mưu gì đó, nhưng kỳ thực thì không cần, tất cả những gì chúng ta làm chỉ hy vọng có thể kết bạn được với một người bạn lớn mạnh, hai nước ta ngại cách xa vạn dặm, nước Hoa Hạ ta có thể có mưu đồ gì được đây? Chúng ta cũng không thể chạy hàng vạn dặm ra nước ngoài để xâm lược quốc gia của ngài nhỉ? Ha ha ha. Vậy tại sao các nước khác không có được đãi ngộ như chúng ta? Hạt vợ tại Semen. Rất đơn giản, là vì bọn họ vẫn luôn rình rập nước Hoa Hạ ta, hơn nữa nghe nói bọn họ cũng có bất hòa với quý quốc. Vậy ý của Tân đại nhân là muốn lôi kéo chúng ta, không là vì giúp các ngươi, giúp chúng ta? Đúng vậy, công tước Áo Nhĩ Lương có từng nghĩ đến việc vì sao Đại Bất Liệt Điên lại lôi kéo các ngươi đối phó với chúng ta hay không? Ngài có từng nghĩ giả sử như 12 nước liên hợp thì liệu có thể chiếm được nước của ta hay không? Hơn nữa, nghĩ kỹ lại dù liên quân 12 nước có chiếm được nước của chúng ta thì liệu Pháp Lan Tây sẽ được chia bao nhiêu? E là lúc đó chỉ là bê đá tự đập chân mình mà thôi. Ha ha. Tân đại nhân, ngài nói chuyện rất thẳng thắn đấy, cái gì cũng dám nói. Mỗi một câu của ta cũng vì muốn công tước đại nhân có cái nhìn rõ ràng về tình hình thế giới hiện tại, để ngài ngẫm xem nên đánh cược cho một tương lai vô chừng, hay nên lựa chọn một người bạn hùng mạnh. Vậy phải xem người bạn này mạnh đến mức nào rồi. Ha ha, chắc chắn công tước Áo Nhĩ Lương sẽ được nhìn thấy, hơn nữa 12 nước cũng sẽ được thấy. E là đến lúc đó, người muốn tạo mối quan hệ với người bạn này quá nhiều. Hai hoàng thượng của chúng ta vẫn luôn tự hỏi chỉ bấy nhiêu đất đai thôi thì phương Tây liệu có cần nhiều quốc gia như vậy không? Nếu có một đất nước sáng giá như Pháp Lan Tây thống trị phương Tây thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Công tước Áo Nhĩ Lương liếc nhìn Tân Cựu bằng ánh mắt sắc bén, sau đó cười nói, Tân đại nhân uống nhiều rồi. Ha ha ha. Đời người khó có được một tri kỷ, có thể gặp được công tước Áo Nhĩ Lương thì say cũng có làm sao đâu chứ. Ha ha ha.
Trong một đình viện khác, tướng quân Tạp Nhĩ Đặng Ni tỷ của Đức Ý Chí đang hưởng thụ sự chiêu đãi đầy thịnh tình của nước Hoa Hạ. Thành Thiên Khải, vùng ngoại ô. Trong một khe núi vắng vẻ có mấy trăm người đang bí mật ẩn nấp. Tướng quân, 12 sứ thần của phương Tây đã đến Thành Thiên Khải. Đã biết, có tìm được cơ hội ám sát tên xuất sinh kia không? Rất khó, cho đến bây giờ vẫn không có ai tiếp nhận vụ làm ăn này. Những nơi tên xuất sinh kia đến đều có trọng binh canh gác, hơn nữa hệ thống tình báo của hắn vô cùng lợi hại, rất nhiều thám tử của chúng ta đã biến mất một cách khó hiểu, cho nên hiện tại chỉ có thể liên tục thay đổi địa điểm liên hệ. Tiếp tục tìm cơ hội đồng thời theo dõi xít sao hướng đi của 12 sứ thần. Nếu không được nữa thì nghĩ cách khiến đám sứ thần kia trở mặt với người Trung Nguyên. Bất kể thế nào cũng không để người Trung Nguyên sống tốt được. Vâng. Chương 766. Thành Thiên Khải, vùng ngoại thành. Y Lệ Lệ Sa Bạch Âu Sầu ngồi trong phòng, ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua. Dường như nước Hoa Hạ đã sớm biết trước mọi việc nên có chuẩn bị từ trước, khiến cho nàng ta trở tay không kịp. Hạt vợ tại Semen. Xem ra, tên tiểu hoàng đế kia thật sự có bản lĩnh nên mới đi được đến ngày hôm nay, có lẽ nàng ta nên suy tính mọi việc kỹ càng hơn mới được. Lúc này, một tỷ nữ bước vào. Nữ vương, 12 sứ thần đến rồi, thân vương Tô Đan đang tiếp bọn họ. Y Lệ Lệ Sa Bạch khẽ gật đầu, lần này nàng ta trà trộn trong đội ngũ nên các quốc gia khác cũng không nắm rõ tình hình, đương nhiên, không có nhiều người biết mặt nữ vương bệ hạ của Đại Bất Liệt Điên. Chúng ta qua đó đi. Lúc này, thân vương Tô Đan đang tỏ vẻ không vui nhìn mọi người. Các vị, chẳng lẽ các vị đã quên chúng ta đến vì điều gì ạ? Sao vừa vào Thành Thiên Khải thì quên sạch hết vậy? Công tước Áo Nhĩ Lương cười nói, thân vương Tô Đan, chúng ta không phải trẻ con, đương nhiên biết nên làm gì và không nên làm gì. Mục đích của chúng ta rất rõ ràng, có điều nước Hoa Hạ đã chiêu đã miễn phí thì cớ gì không tận hưởng? Chẳng lẽ người Hoa Hạ không chiêu đãi các ngươi ạ? Ngươi? Khóe miệng thân vương Tô Đan không khỏi co giật mấy cái. Ta không quan tâm các ngươi hưởng thụ như thế nào, nhưng có lẽ các vị hiểu rõ mục đích của chuyến đi lần này. Nếu như các ngươi nói lung tung, để lộ hiệp nghị giữa chúng ta thì đó chính là việc làm phản bội liên minh, sẽ chịu sự chế tài của toàn bộ phương Tây. Đặng Nhi tỷ cười nói, thân vương Tô Đan, lời này của ngài có hơi nghiêm trọng rồi đấy, lại nói, hiệp nghị của chúng ta chưa có hiệu lực mà. Có liên hợp để tấn công hay không vẫn phải đợi sau khi trở về mới đưa ra quyết định được. Đức ý chí của ta sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Đặng Nhi tỷ, chả lẽ ngươi đã bị người Trung Nguyên mua rồi hả? Nực cười, vương triều Trung Nguyên phồn hoa như vậy, ai cũng thấy rõ như ban ngày, thử hỏi trong các vị ngồi đây, có ai không muốn cắt đoạn? Nhưng quan trọng là các ngươi có nuốt nổi không thôi, lỡ như ăn không trôi, lại khiến mình bể bụng, vậy thì phải làm sao bây giờ? Thân vương Tô Đan nói, tướng quân Đặng Nhi tỷ lo lắng quá rồi, trên thế giới này còn có quốc gia nào mà liên quân 12 nước không chiếm lĩnh được chứ? Chúng ta vốn là chủng tộc ưu tú nhất trên thế giới này, có thể đại diện cho toàn bộ nhân loại, chúng ta là tồn tại vĩ đại nhất đấy. Thân vương Tô Đan, đương nhiên là chúng ta muốn chia cắt Trung Nguyên, nhưng vẫn là câu nói cũ, tất cả đều phải đợi sau khi quay về rồi mới thương lượng thật kỹ. Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Thân vương Tô Đan nói, ta biết các vị đều có ý định của riêng mình, nhưng ta hy vọng mọi người hiểu rõ một điều, những người Trung Nguyên này không đơn giản như các vị đã nghĩ đâu. Đại lục Tây Âu chỉ bị tiêu diệt trong vòng một năm mà thôi, có thể thấy được dã tâm của bọn họ lớn đến mức nào. Liệu bọn họ có dự định tiến quân về phía Tây hay không? Nếu các vị vẫn còn lòng riêng, đợi đến khi người Trung Nguyên xâm chiếm khắp thế giới, e là chúng ta không còn cơ hội để hối hận nữa đâu. Chương 767. Công tước Áo Nhĩ Lương nói, thân vương Tô Đan nói rất có lý, bọn ta chắc chắn sẽ làm thật cẩn thận, có điều chúng ta cần phải phán đoán chính xác, nếu người Trung Nguyên đã thật sự mạnh đến mức 12 nước không thể động vào thì chúng ta hà tất gì phải chọc vào đối phương. Còn việc người Trung Nguyên có tấn công phương Tây hay không, ta nghĩ khả năng xảy ra không cao, dù sao hải quân của chúng cũng quá là hậu, có hạm đội vô địch của Đại Bất Liệt Điên, chúng dám làm gì sao? Y Lệ Lệ Sa Bạch ở một bên nghe hết mọi chuyện, trong lòng cũng thầm tính toán, lên kế hoạch, nàng ta biết rõ về liên quân 12 nước này hơn bất cứ ai, hễ có một chút cơ hội thì họ sẽ không từ bỏ, nhưng bây giờ mình lại không xác định được rốt cuộc người Trung Nguyên đã mạnh đến mức nào. Đợi đến khi các nước khác rời đi, thân vương Tô Đan lập tức đi đến trước mặt Y Lệ Lệ Sa Bạch. Hạt vợ tại Semen. Người nghĩ thế nào? Đặng Nhi từ này nói khá có lý, nếu người Trung Nguyên đã mạnh đến mức 12 nước không động vào được thì tại sao chúng ta phải đối địch với chúng, nếu người Trung Nguyên muốn tìm đồng minh ở phương Tây, vậy tại sao chúng ta lại không thể là người đó? Ý của người là? Ta chỉ đang đưa ra giả thiết, kết quả thì vẫn phải xem người Trung Nguyên có năng lực đó không. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Không cần làm gì cả, biết rõ mục đích của Hoa Hạ rồi hãng quyết định. Khoa học viện, Thành Thiên Khải. Pháo kiểu mới được thiết kế lại, cuối cùng cũng đã được lắp đặt xong, nhìn từng khẩu pháo cực lớn, Cảnh Nhị Nhu cảm thấy rất vui mừng, giáp tử thất khẽ vô vai hắn ta. Nhị Nhu, pháo kiểu mới này vừa mới được hoàn thành, pháo binh của chúng ta chưa biết dùng, ngươi phải mau chóng dạy ra một nhóm pháo binh cho ta, tốt nhất là dạy cho họ biết sử dụng trước khi duyệt binh. Không vấn đề. Mặc dù pháo kiểu mới này trông có vẻ phức tạp nhưng thật ra lại đơn giản hơn mấy loại pháo kiểu cũ kia, còn an toàn hơn. Được, vậy ta lập tức bảo người điều một nhóm pháo binh đến. Giáp đại nhân có thể để ta tự chọn không? Gì cơ? Pháo binh đó? Ngươi quen với pháo binh nào hả? Thì là mấy người lúc trước bắt ta đến, nếu không nhờ họ, có lẽ ta đã bị đưa vào đại lao từ lâu rồi. Ha ha, được chứ, vậy ngươi tự chọn đi. Trong đại doanh hỏa pháo ngoài Thành Thiên Khải, Cảnh Phong Hà đang hướng dẫn binh sĩ huấn luyện. Cảnh đại nhân, ngài nói xem, ngày nào bọn ta cũng huấn luyện những thứ vớ vẩn, pháo này có nhắm mắt cũng biết dùng. Duyệt binh lại chẳng đến phiên chúng ta. Phải đó, chỗ duyệt binh nghĩ thế nào vậy chứ? Thế mà lại bảo pháo binh chúng ta thực hiện, đây chẳng phải là làm chuyện vô nghĩa à? Hay không dễ gì đuổi kịp buổi duyệt binh, vốn dĩ ta còn muốn dành cơ hội lộ mặt một chút, kết quả đừng nói bản thân mình, tất cả pháo binh đều không có cơ hội. Cảnh Phong Hà tức giận nói, lầm bầm cái gì đấy? Triều đình làm thế chắc chắn có nguyên nhân, pháo của chúng ta lạc hậu như thế, kéo ra chẳng phải cho đám người phương Tây chê cười sao? Chính vì như thế,
chúng ta mới càng nên cố gắng hơn, không thể để triều đình và người dân thất vọng. Chương 768. Nhưng lẽ nào cuộc duyệt binh lần này không có lấy một khẩu pháo nào sao? Ta cũng không rõ, đây đều là cơ mật tối cao của sở duyệt binh, bảo chúng ta cứ đợi tin tức. Cũng sắp đến ngày duyệt binh rồi mà còn đợi tin tức, chắc chắn không đến phiên chúng ta rồi. Hạt vợ tại sẽ mèn. Một binh sĩ cưỡi chiến mã chạy vào doanh hỏa pháo. Cảnh Phong Hà ở đâu? Cảnh Phong Hà sửng sốt, người này có thể cưỡi ngựa chạy vào đại doanh, thân phận không tầm thường. Có mặt tướng. Ngươi là Cảnh tướng quân?
Vâng.
Binh sĩ ở trên ngựa đó lấy một bức công hàm ra. Phục lệnh thống soái tối cao sở duyệt binh, cho Cảnh Phong Hà và cấp dưới nhanh chóng đến đại doanh Bắc Sơn tham gia huấn luyện pháo kiểu mới, chuẩn bị cho lễ duyệt binh. Nói rồi, người đó đưa công hàm sang, Cảnh Phong Hà trợn to mắt đứng tại chỗ, bảo mình dẫn cả đội tham gia. Chuyện này có thế nào cũng không thể đến lượt mình mới đúng, hơn nữa đều không hề tuyển chọn mà trực tiếp bảo người của mình tham gia. Phải biết là các đội khác nhiều nhất có thể có đến mấy chục người tham gia duyệt binh đã là tốt quá rồi. Đại nhân chuyện này. Đây là lệnh của Cảnh đại nhân ở khoa học viện, các ngươi đừng rề rà chậm trễ. Cảnh đại nhân? Không biết là Cảnh đại nhân nào? Cảnh Nhị Nưu? Cảnh viện sĩ? Nói rồi người đó lập tức cưỡi ngựa rời đi, các pháo binh xung quanh bỗng chốc vây quanh lại. Đại nhân, vừa rồi ta không nghe nhầm chứ? Có phải bảo chúng ta tham gia duyệt binh không? Hơn nữa còn là cả đội tham gia, phải không? Cảnh Phong Hà im lặng gật đầu. Phải, các ngươi nên cảm ơn Cảnh đại nhân ở khoa học viện, là hắn đã có chúng ta cơ hội này. Ha ha, ta biết tên ngốc đó là thiên tài mà. Phải phải, lúc đầu khi hắn bị nhốt trong quân doanh, ta còn rót cho hắn một bát nước, ha ha. Cảnh Phong Hà nói, được rồi, mau chóng xuống dưới chuẩn bị đến đại doanh Bắc Sơn, ta mong các ngươi hiểu, chúng ta là nhóm quân lính đầu tiên trong cả nước được huấn luyện dùng pháo kiểu mới, cũng là đội pháo binh duy nhất tham gia duyệt binh, tuyệt đối không thể làm mất mặt pháo binh, dĩ nhiên cũng không thể để triều đình, người dân và Cảnh đại nhân mất mặt.
Vâng.
Lúc này đại doanh Bắc Sơn đã có mấy chục vạn binh sĩ đến từ khắp nơi tụ tập ở đây, rất nhiều đội hình cực lớn đang sải những bước chân đồng đều, tiến hành huấn luyện, vì bộ binh tham dự duyệt binh quá nhiều, đến cả 100 đội hình, thế nên số người ở mỗi đội hình lên đến con số chưa từng có trong lịch sử, 2000 người. Chương 769. Thế nên không chỉ riêng đội mình mà còn yêu cầu phối hợp giữa các đội cũng cực kỳ cao, mọi người đều liều mạng huấn luyện, không dám qua loa dù chỉ một chút vì họ biết không chỉ muốn cho người phương Tây thấy mà nhiều hơn là để cho người dân và hoàng thượng xem.
Vâng.
Hạt vợ tại Semen. Bên ngoài đại doanh Bắc Sơn, hơn ngàn thiết giáp chiến xa hình thái khác nhau đứng chỉnh tề ở nơi đó, vô số hỏa pháo và vũ khí chồng chất như núi, trên bầu trời là vô số khinh khí cầu cũng đang tiến hành diễn tập, thay đổi đủ các loại trận hình. Khi Cảnh Phong Hà dẫn người chạy đến, đôi mắt nhìn chằm chằm, hùng vĩ quá rồi, chỉ sợ trên thế giới này không còn quốc gia thứ hai có khí thế bậc này. Này các ngươi là quân đoàn nào, có công hàm không?
Chúng ta là đội lính pháo binh của thành Thiên Khải, có công hàm.
Sau khi binh sĩ kia nhận công hàm kiểm tra đối chiếu xong, nói:
"Được rồi, các ngươi mau vào đi, còn thiếu pháo binh các ngươi thôi đấy, cố lên."
"Vâng, cảm ơn." Tại mé cuối phía tây của doanh địa rộng lớn, mấy chục khẩu pháo Thiên Hỏa Lưu Tinh đang lặng lặng nằm đó, mà Cảnh Nhị Nưu đang đứng ở bên cạnh hỏa pháo, thấy Cảnh Phong Hà đi đến, Cảnh Nhị Nưu lập tức đi lên nghênh đón, không người túi đầu nói:
"Cảnh tướng quân,
Cảnh đại nhân đừng làm vậy, bây giờ ngươi là viện sĩ của khoa học viện, sao ta có thể nhận đại lễ này? Nếu như không nhờ Cảnh tướng quân, không biết bây giờ Cảnh Nhị Nưu ta đang ở nơi nào, cái túi đầu này là đương nhiên phải cho. Lâu như vậy không đến thăm hỏi ngài, thật sự là bởi vì quá bận rộn, mong ngài thứ lỗi."
"Ha ha ha, sao Cảnh đại nhân lại nói như vậy, có thể kết giao với đại nhân là may mắn của ta. Vậy tiếp theo, để ta đến dạy các huynh đệ sử dụng hỏa pháo kiểu mới này như thế nào."
"Được làm phiền đại nhân rồi. Các vị, đây là hỏa pháo kiểu mới, là bản thân khoa học viện ta nghiên cứu phát triển, hoàng thượng đặt tên cho nó là pháo Thiên Hỏa Lưu Tinh, cự ly bắn của nó đạt đến 2500 bộ, là hỏa pháo có tầm bắn xa nhất thế giới hiện giờ rồi." Trong đại trướng của đại doanh Bắc Sơn, Đa Đoạt nhìn quá trình duyệt binh đã được xác nhận, hài lòng gật đầu.
"Không tệ, lập tức trình báo với hoàng thượng, trưng cầu ý kiến của hoàng thượng."
Eo biển Phổ Nhĩ Nạp Nhĩ, bán đảo Ấn Độ. Nhờ đêm tối che chắn, hạm đội hơn ngàn chiếc chiến thuyền của Phù Tang lặng lẽ lại gần bờ biển, mấy chục vạn binh sĩ Phù Tang vượt qua chỗ nước cạn, giống như ưu linh màu đen, phát động tấn công.
Chương 770.
Chỉ thoáng chốc, trong các thành trấn xung quanh eo biển Phổ Nhĩ Nạp Nhĩ vang lên vô số tiếng la giết. "Cấp tốc tiến lên. Tướng quân có lệnh, cướp sạch sẽ tất cả thành trấn ven đường, không để lại người sống."
"Hạt vợ tại Semen."
"Giết." Lúc này vô số dân chúng Ấn Độ vẫn đang đắm chìm trong vui sướng vương triều vừa thống nhất, lại không biết giết chóc vô tình nhất thế giới này đã buông xuống. Mà lúc này A Dục Vương một lòng hướng Phật vẫn đang đứng trước chùa miếu cao chót vót, tụng kinh niệm Phật, cầu xin cho các vong linh chết trận sớm về cõi cực lạc.
Thành Thiên Khải, nước Hoa Hạ.
Tại ngày thứ tư sau khi sứ đoàn 12 nước đến đây, cuối cùng họ đã nhận được mệnh lệnh triệu kiến của Hoàng đế Trung Nguyên. Cửa kinh thành Thiên Khải cao ngất, vô số cấm quân đóng giữ ở nơi đó. Sau khi đi qua cầu treo khổng lồ, Y Lệ Lệ Sa Bạch đi theo mọi người chậm rãi tiến vào. Hai bên hành lang dài mấy ngàn mét, vô số trường đao binh của Hắc Kỳ quân đã lùi sang hai bên, hệt như chiến thần, dùng ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn mọi người. Trên tường thành hai bên hành lang thì có đông đảo đội hỏa tiễn của Hắc Kỳ quân đang đứng, bầu trời còn có vô số khinh khí cầu tuần tra, theo sát đằng sau. La Funa, những binh sĩ của nước Hoa Hạ này mang đến cho người ta cảm giác tràn đầy sát khí và tự tin, tuyệt đối không thể dưỡng thành trong thời gian ngắn, nếu ta đoán không nhầm, chắc chắn trên tay những binh sĩ này dính đầy máu tươi.
Ừ, chuyến đi đến Trung Nguyên lần này quả thật khiến ta học được rất nhiều, sự hùng mạnh của nước Hoa Hạ này vượt xa tưởng tượng của chúng ta, e rằng chúng ta cần phải xem lại cách cư xử với vương triều này rồi.
La Funa, ta rất lo lắng, chỉ sợ lần này sứ đoàn 12 nước rất khó đạt thành nhất trí.
Thứ tất cả vẫn còn là ẩn số, sự tồn tại càng hùng mạnh mới sẽ khiến người ta càng điên cuồng. Đất nước hùng mạnh mà giàu có như vậy, ta tin rằng bọn họ muốn có được hơn bất kỳ người nào,
huống hồ người Trung Nguyên chỉ cách bọn họ một bức tường, trái lại là bốn đảo riêng biệt của Đại Bất Liệt Điên ta, chỉ cần có hạm đội vô địch ở đó, bất kỳ quốc gia nào trên thế giới này cũng đừng mơ đụng đến chúng ta. Ngài nói rất đúng, vậy tiếp theo ta nên làm như thế nào? Lần này chỉ là viếng thăm đơn thuần, không cần lo lắng quá nhiều, nhưng cũng đừng lộ ra thái độ thù địch. Đã rõ. Khi mọi người ra khỏi đường hành lang, trước mặt chính là một quảng trường khổng lồ, hơn ngàn binh sĩ đang thu vũ khí mang theo bên người của các sứ đoàn. Nhất định phải giao nộp tất cả vũ khí, nếu không không được phép đi qua. Mau đại biểu của sứ đoàn các quốc gia tiến vào là được, người không phận sự đến chắc điện chờ. Kiểm tra lần lượt không được bỏ sót, xếp thành hàng không được phép chen ngang. Sắc mặt sứ thần 12 nước chất chứa không vui, ở trong lòng bọn họ, mình chính là đại biểu cao quý nhất, đi đến nơi nào mà không được tiếp đón nồng hậu, chưa từng nghĩ rằng khi đến kinh thành của người Trung Nguyên này lại bị gọi đến gọi đi giống như trẻ con, nhưng cũng hết cách rồi, bọn họ không dám chọc vào những binh sĩ hệt như hung thần ác sát kia. Y Lệ Lệ Sa Bạch là tùy tùng bên cạnh thân vương Tô Đan, cũng đi theo vào trong, sau khi bước qua cổng lớn, cuối cùng đã đến đại điện trong hoàng cung Thiên Khải. Sau đó sứ thần 12 nước nhìn thấy cảnh tượng khiến bọn họ trợn mắt há hốc miệng. Tình hình bên trong đại điện khác hẳn, nghiêm trang túc mục ở bên ngoài, hơn trăm quan viên nước Hoa Hạ đang vừa nói vừa cười ở nơi đó, đặc biệt là mấy người ở đầu tiên, vô cùng nổi bật, bởi vì bọn họ thế mà lại ngồi ở dưới đất. Chương 771. Tân Cửu, mấy ngày nay ngươi đi chơi với người Tây Dương không ít nhỉ? Nhìn mặt gầy đi trông thấy, phải chú ý sức khỏe đấy. Đa tướng quân, ngươi cũng không khá hơn chút nào, nghe nói mỗi khi ăn cơm tối xong, nữ vương Anna kia đều đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng, ngươi đừng nói với ta là hai người đang luyện tập tiếng Trung Nguyên. Này ngươi khoan hay nói, chúng ta đúng là đang luyện tập tiếng Trung Nguyên, cha ca ca thật giỏi, còn muốn không phải những cái này đều phải luyện tập sao? Hạt vợ tại sẽ mẹn. Ha ha ha. Đa đại nhân, ngài đây là khai thác nguồn tài nguyên hữu hạn đến cực hạn nha. Quản cung ở bên cạnh cười đùa tí từng đi đến. Các vị đại nhân, ta cũng muốn nghe. Ngươi chỉ là một thằng nhóc da vàng còn hôi sữa thì hiểu được gì? Hê hê, không hiểu mới phải học chứ. Đa đoạt cười nói, vừa đi trong đại điện này chỉ còn lại một đóa hoa sen trắng là ngươi rồi, nếu bọn ta kéo ngươi xuống nước, có lẽ hoàng thượng sẽ trừng trị bọn ta mất. Ha ha ha. Quản cung tỏ ra rất oan ức. Lãnh Hàn đó cũng là một đóa sen trắng, nghe nói hắn ta còn không bằng ta, ít nhất ta còn sờ được mấy. Lãnh Hàn đứng một bên liếc nhìn mấy người kia, một đám không biết xấu hổ, thế mà dám nói đến chuyện này trên đại điện hoàng cung, các ngươi đúng là. Tân Cửu nói, ôi này, ta nghe nói một quân tử chính nhân nào đó ở Đại Bất Liệt Điên đã nói với nữ vương người ta mấy lời bậy bạ, ta nghe mà mặt đỏ bừng hết lên, cũng không biết công chúa Lãnh Hàn biết được sẽ nghĩ thế nào. Lãnh Hàn lo lắng nói, đừng nói lung tung như vậy, đó chỉ là phụng mệnh làm việc, đều là hoàng thượng bảo ta làm, hơn nữa người nói là Mã Hòa Đằng, không liên quan đến ta, ta đường đường là người đọc sách, có thể làm mấy loại chuyện này sao? Mã Họa Đằng đứng phía sau lớn giọng mắng, Lãnh đại nhân, ngươi có còn biết xấu hổ không thế? Ha ha ha. Mọi người trong đại điện đều bật cười, mấy chục sứ thần của 12 nước vừa bước vào đại điện đã cảm thấy gượng gạo, mẹ kiếp đang làm gì thế chứ? Nhiều người của họ đứng ở đây thế mà chúng lo tám phép à. Lúc này hai mắt Anna đã đỏ bừng, khi nàng ta nhìn thấy Lãnh Hàn từ đằng xa vẫn chỉ cảm thấy hơi quen, nhưng nghe được giọng của Mã Họa Đằng, nhìn theo hướng phát ra tiếng, nàng ta đã có thể xác định đây chính là hai tên xuất sinh đã mắng mình lúc bắt cóc Lưu Khắc Man. La Funa, ngươi sao thế? Ta không không sao. Y Lệ Lệ Sa Bạch nghiến răng, bây giờ không phải lúc trở mặt, mình cũng không thể để bị nhận ra, chỉ có thể tạm thời nuốt cơn tức này xuống. Hoàng thượng giá đáo. Chương 772. Đúng lúc này, tiếng triệu đến cao vang vang lên, mọi người trong đại điện lập tức đứng dậy xếp hàng, cứ như biến thành người khác. Lãnh Thiên Minh mặc một bộ long bào được đặc chế riêng, vô cùng uy vũ, sau khi bao nhiêu năm, ánh mắt hắn cũng tràn ngập sát khí. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân. Hạt vợ tại sẽ mẹn. Y Lệ Sa Bạch ngẩng đầu lên nhìn, cuối cùng cũng được nhìn thấy đế vương vĩ đại nhất của lịch sử Trung Nguyên trong truyền thuyết, hoàn toàn không giống như mình tưởng tượng. Người này chẳng phải là một tên mặt trắng thôi sao? Còn Lãnh Thiên Minh cũng đã thấy 12 sứ thần của các nước đứng ở cửa đại điện. Mấy người này là ai? Lúc này mọi người mới quay đầu lại nhìn. Hoàng thượng không biết á đám người phương Tây sao vào được đây, vừa rồi chúng ta cứ mãi nói chuyện không để ý. Ôi trời, đây không phải là thích khách đó chứ người đâu? Sứ thần 12 nước đều dẫn theo phiên dịch đi theo, nghe họ nói chuyện với nhau như thế, cơ mặt cũng có giật liên hồi. Đúng lúc này Tân Cửu bước đến. Tối đây chẳng phải là công tước Áo Nhĩ Lương sao? Còn có tướng quân Đặng Ni Tử. Thân vương Tô Đan, thất lễ rồi, sao các vị chạy đến đây mà không thông báo? Là thị vệ của các ngươi dẫn bọn đến thẳng nơi này, là sai sót của chúng ta. Nãy giờ chỉ chuyên tâm nói chuyện không để ý đến các ngươi, mời vào trong, mời vào trong. Sứ thần 12 nước không vui bước vào trong đại điện. Bái kiến hoàng đế bệ hạ nước Hoa Hạ. Lãnh Thiên Minh nhìn mấy chục người này, thầm nhớ lại trong ký ức đời sau của mình, chính đám khốn nạn này đã đi khắp nơi nhắm vào tổ quốc của mình, đám này toàn tiểu bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, nếu không phải là vì hiện giờ khả năng của mình vẫn chưa đủ thì đã gom chúng lại vào chung một nồi hầm từ lâu rồi. Các vị sứ thần đã lặn lội đường xa đến đây, chúng ta rất chào mừng. Theo ta được biết 12 nước ở đây là các quốc lớn mạnh nhất ở cả thế giới phương Tây, ta rất tò mò là động lực nào đã thúc đẩy các vị có thể bất chấp việc mộ tổ tiên bị đào, đất đai bị cướp, hạm đội bị phá hủy như thế. Mấy lời này đang nói đến Đức Ý Chí và Pháp Lan Tây, vì mối bất hòa lâu năm với Đức Ý Chí mà khi đánh nhau, Pháp Lan Tây đã đào đới một tổ tiên của nhà hoàng đế Đức Ý Chí, vì chuyện này mà hoàng đế Đức Ý Chí tức đến mức méo miệng, còn phần đất bị chiếm càng không cần nói, giữa 12 nước có thể có không ít những trận chiến vì tranh giành thuộc địa ở nước ngoài, còn thêm cả vụ hạm đội bất khả chiến bại của họ tung hoành hướng hách, không có đất nước nào là chưa từng bị bắt nạt. Y Lệ Lệ Sa Bạch ngạc nhiên nhìn Lãnh Thiên Minh, người thanh niên này trông có vẻ nho nhã dịu dàng, nhưng vừa mở miệng là toàn những lời sắc bén. Thân vương Tô Đan nói, không ngờ hoàng đế bệ hạ lại có hứng thú với chuyện ở thế giới phương Tây như thế, chẳng lẽ lúc nào ngài cũng để ý đến nơi đó sao?
ông già này à, không ngươi là ai? Khóe môi thân vương Tô Đan khẽ giật nói, ta là thân vương Tô Đan của Đại Bất Liệt Điện, là chú của nữ vương điện hạ. Ô, nghe nói cháu gái của ngươi rất xinh đẹp, thật sao? Lúc này đây thân vương Tô Đan sửng sốt, có đánh chết ông ta cũng không ngờ Lãnh Thiên Minh lại hỏi vấn đề này, mình trả lời thì không thích hợp, không trả lời cũng chẳng ổn, bất lực nhìn Y Lệ Sa Bạch bên cạnh. Y Lệ Sa Bạch lại rất bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu. Nữ vương điện hạ của bọn ta quả thật rất đẹp. Vậy nàng ta đã hứa hôn chưa? Có đối tượng chưa? Thân vương Tô Đan không nói gì nữa, nhưng lại thầm mắng, lẽ nào đầu óc tên hoàng đế hoa hạ này có vấn đề? Mẹ kiếp, nói cái gì vậy chứ? Chương 773. Tướng quân Đặng Nhi Tử của Đức Ý Chí nói, khá lắm, hoàng đế bệ hạ của Đức Ý Chí ta còn đặc biệt nhờ ta hỏi thăm ngài, Đức Ý Chí của ta rất hy vọng có thể trở thành bằng hữu của nước Hoa Hạ. Ạt vợ tại sẽ mèn. Các quốc gia cũng đồng loạt lên tiếng, tất nhiên toàn là lời dễ nghe, Y Sa Lệ Bạch nhìn cảnh tượng này mà cũng âm thầm tính toán. Nếu nói các quốc gia này tới đây để biểu lộ thiện ý thì ma quỷ cũng không thèm tin, họ chỉ muốn nhìn xem tiểu hoàng đế này rốt cuộc có bản lĩnh lớn tới mức nào. Nếu hắn chỉ là một hoàng đế đùa giỡn với đời, nàng ta tin rằng 12 nước không thể nào không động lòng với lãnh thổ này. Dù sao thì vị hoàng đế trẻ tuổi và đám đại thần luôn cười tươi hơn hớn này có thể lợi hại tới mức nào. Lãnh Thiên Minh nghe xong lời phát biểu của đám đông mà mỉm cười, xem ra 12 nước đều muốn kết thành liên minh với Hoa Hạ ta. Nói thật lòng, ta cũng đang có ý này. Ta vẫn luôn cảm thấy thế giới này nên giao cho quốc gia vĩ đại nào đó thống trị, nhưng nước Hoa Hạ ta năng lực có hạn, hiện giờ lãnh thổ của ta đã đủ rộng lớn rồi, không cần mở rộng thêm nữa, nhưng phương Tây của các vị thì khác, không gian phát triển rất lớn đấy. Hoa Hạ ta chú trọng nhất là nghĩa khí, nếu ai trở thành đồng minh của chúng ta, bất kể người đó muốn làm gì, 500 vạn đại quân Hoa Hạ sẽ dốc lòng ủng hộ. Các sứ thần của 12 nước đều phải hít một hơi thật sâu. Nếu nói quốc gia của họ không muốn xưng bá thế giới phương Tây thì đến chính họ còn không tin, nhưng hàng trăm ngàn năm nay, các quốc gia đánh tới đánh lui, về cơ bản bất phân thắng bại, nhất là khi chính sách thực dân với nước ngoài bắt đầu, dã tâm chinh phạt lẫn nhau cũng càng lúc càng nhỏ. Nhưng những lời của Lãnh Thiên Minh rõ ràng là đang nói với họ, ai muốn kết thành liên minh với Hoa Hạ, ta sẽ giúp người đó đánh trận. 500 vạn quân đó là một con số trên trời. Trong đại điện không còn ai nói gì nữa, ai cũng đang âm thầm tính toán. Đột nhiên, một vị sứ thần bước ra. Hoàng đế bệ hạ, trung nguyên của các vị thực sự có quân đội 500 vạn người, nhân khẩu hơn 100 triệu người, còn có hàng ngàn vạn bách tính ngoại tộc chịu quy thuận, ngươi cảm thấy 500 vạn rất nhiều hả? Đội quân đông như thế, một quốc gia làm sao gánh vác nổi, và lại bây giờ các vị mở rộng lãnh thổ lợi hại như thế, cho dù có nhiều quân đội đến vậy, chỉ riêng việc đồn trú khắp nơi đã chiếm mất quá nửa rồi. Rất khá, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới việc chúng ta ủng hộ kết giao và liên minh nhỉ? Hoàng đế bệ hạ, ngài đang muốn 12 nước chúng tôi nội chiến hay sao? Lãnh Thiên Minh bật cười, các vị trước nay chưa từng là người một nhà, lấy đâu ra nội chiến? Huống hồ ta nói là giúp đỡ các vị làm điều mà các vị muốn làm, lẽ nào điều mà các vị muốn là 12 nước đối đầu? Và lại, ngươi là sứ thần của quốc gia nào? Người đó sững sờ, sau đó nghiêm túc đáp lại, ta là công tước Ba Hoắc của đế quốc Cáo Đại Lợi vĩ đại. Ồ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sắc mặt của công tước Ba Hoắc thoáng chốc trở nên khó coi, nhớ kỹ mình là có ý gì? Trước mặt bao nhiêu người mà tỏ ra thái độ muốn chèn ép mình. Người Trung Nguyên này cũng ngông cuồng quá đấy, nhưng mà các quốc gia khác không có thái độ gì, mình cũng không thể làm cánh chim đầu đàn. Chương 774. Hoàng đế bệ hạ chớ hiểu nhầm, Áo Đại Lợi ta không có ác ý, chỉ là ta vô cùng tò mò, một đội quân như thế nào mới có thể xứng đáng để chúng ta kết thành liên minh như ngài đã nói. Hạt vợ tài sẽ mèn. Ha ha, thế thì các vị đến rất đúng lúc, hai ngày tới Hoa Hạ ta sẽ tổ chức duyệt binh, các vị đều có thể xem cho rõ. Sứ thần 12 nước lại im lặng, phải biết rằng điều kiêng kỵ lớn nhất của mỗi quốc gia là để lộ quân đội và khí tài của mình ra bên ngoài, nhưng người Trung Nguyên cho ngươi xem một cách quang minh chính đại, đó là sự tự tin và can đảm lớn nhường nào chứ. Sau đó Lãnh Thiên Minh tiếp tục nói, hôm nay cứ nói đến đây thôi. Mọi người còn điều gì muốn tìm hiểu có thể liên lạc với Tân Đại Nhân, nhưng tôi còn một câu cuối cùng muốn nói với các vị, kết đồng minh, một người là đủ. Sau đó Lãnh Thiên Minh đứng dậy chuẩn bị rời đi, đúng vào lúc này hắn nhìn thấy Y Lệ Sa Bạch, không phải vì háo sắc, mà vì lúc này đây, cả đại điện chỉ có Y Lệ Sa Bạch vẫn còn ngẩng đầu nhìn hắn. Trong thoáng chốc, ánh mắt hai người gặp nhau. Y Lệ Sa Bạch thầm nghĩ, ta muốn xem thử rốt cuộc ngươi có phải con hổ giấy không. Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ, ôi chao, một tỷ nữ mà đẹp vậy sao. Y Lệ Sa Bạch dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Minh khiến hắn đột nhiên có dự cảm không ổn lắm. Cô gái này không đơn giản, dám nhìn thẳng vào mình như thế, cảm giác điềm tĩnh và thong đồn ấy, không phải là thứ mà một tỷ nữ nên có. Sau khi hội nghị kết thúc, sứ thần của 12 nước một lần nữa tập trung lại với nhau, bởi vì Hoa Hạ không hề hạn chế tự do của họ, thậm chí họ còn không phát hiện ra bất kỳ ai đang giám sát. Thân vương Tô Đan, ngài cảm thấy hoàng đế của nước Hoa Hạ này rốt cuộc là thực sự tự tin hay là quá ngông cuồng? Ta cũng không do nữa, nhưng có một điều có thể khẳng định, Hoa Hạ này sẽ không bao giờ ngừng chinh phục. Với thông tin hiện tại mà chúng ta có được, quân đội của Hoa Hạ gần 500 vạn, chí ít có 200 vạn là tân binh vừa mới chiêu mộ. Mở rộng quân đội như thế, làm sao có thể chỉ để phòng thủ cơ chứ? Liệu có phải vì họ vừa mới chiếm lĩnh được đại lục Tây Âu, binh lực thủ vệ không đủ nên mới mở rộng quân đội? Thân vương Tô đang thở dài, ta cũng không dám chắc, tên tiểu hoàng đế này rốt cuộc có ý đồ gì, không nhìn tấu nổi. Vậy ngài cảm thấy hắn nói muốn tìm một đồng minh ở thế giới phương Tây, là có ý gì? Đây chắc chắn là thủ đoạn mà hắn dùng để phân hóa chúng ta. Lần này 12 nước chúng ta cùng nhau thăm hỏi, lòng hắn tự hiểu không thể trêu vào chúng ta được, chắc hẳn hắn cũng sợ 12 nước sẽ liên thủ, thế nên mới nghĩ ra cách này, chẳng qua là muốn chúng ta nghi kỵ lẫn nhau, sinh ra khoảng cách. Thủ đoạn đơn giản như vậy, chắc các vị cũng không đến nỗi không nhìn ra đâu nhỉ. Tướng quân Đặng Nhi Tử của Đức Ý Chí nói, ta tán thành với ý kiến của thân vương Tô Đan, nhưng cảm giác mà tiểu hoàng đế này mang đến cho ta không phải là ngông cuồng tự đại mà là năm chắc 10,
dáng vẻ như hoàn toàn không hề để tâm, dường như muốn nói với chúng ta có thể kết thành đồng minh với hắn chính là may mắn bằng trời. Công tước Áo Nhĩ Lương nói, ta cũng có cảm giác này, tuy rằng ta không cho rằng nước Hoa Hạ dám tiến quân về phương Tây, nhưng tên tiểu hoàng đế này quả thực khiến người ta cảm thấy không thể đoán được. Chương 775. Sứ thần áo đại lợi hô to, sợ gì chứ? Những chủng tộc lạc hậu này cứ thích làm bộ làm tịch, nếu thực sự phải lên chiến trường, hơn nhau là ở vũ khí và khả năng chiến đấu. Chỉ cần 12 nước chúng ta đồng tâm hiệp lực, chia chắc Trung Nguyên chỉ là chuyện sớm muộn, chẳng lẽ các vị không thấy đỏ mắt ư? Hạt vợ tại Semen. Tất cả mọi người im phăng phắc, qua một lúc sau, thân vương Tô Đan mới lên tiếng. Chư vị, lần này chúng ta đến đây cũng chỉ vì muốn tìm hiểu đất nước này, đồng thời dò xét thái độ của hoàng đế Trung Nguyên, tin rằng chắc hẳn trong lòng mọi người cũng đã có suy tính. Còn về việc sau cùng chúng ta có đạt được hiệp nghị hay không, điều này đợi sau này có thể bàn bạc tiếp. Nhưng hy vọng mọi người hiểu rằng, chúng ta mới là chủng tộc cao quý nhất trên thế giới này, nếu thực sự để đám người phương Đông bá chủ thế giới, vậy thì chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp, vậy nên mong mọi người phải giữ giới hạn, đừng để bị người Trung Nguyên lừa gạt. Đặng Nhi từ mỉm cười, thân vương Tô đang yên tâm, mọi người đâu phải kẻ ngốc. Và lại, trên thế giới này đâu có ai trời sinh đã là kẻ địch hay bằng hữu, tất cả cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Thân vương Tô đang nói, ta chỉ nhắc nhở các vị, tin rằng khi có một kẻ địch mạnh như thế cận kề ngay bên cạnh, bất kỳ quốc gia nào đang ngồi ở đây cũng không thấy vui vẻ gì. Nếu thực sự có ngày hôm ấy, dù muốn tìm một người bạn cũng chưa chắc đã tìm được. Công tước Áo Nhĩ Lương lên tiếng, chúng ta cũng không cần phải ngồi đây nghi kỵ lẫn nhau, ta tin rằng suy nghĩ của mọi người rất nhất quán. Nếu có cơ hội, ai mà không mong được sở hữu vùng đất giàu có này? Nếu không có cơ hội, ai mà muốn đắc tội quốc gia lớn mạnh này? Chúng ta cứ xem buổi duyệt binh mà người Trung Nguyên chuẩn bị cho chúng ta đi đã. Rốt cuộc là kiêu ngạo tự đại hay thực sự có thực lực, sẽ thấy ngay thôi. Thành Vọng Hải, Hoa Hạ. Xung quanh Thành Vọng Hải hôm nay chen chúc toàn người với người. Theo tin tức từ khinh khí cầu truyền về, hôm nay tàu hỏa có thể quay về Thành Vọng Hải. Suốt nửa tháng trời, kỳ tích vĩ đại nhất trong lịch sử loài người cuối cùng cũng sải bước đi cuối cùng. Đây không chỉ là công lao của 50 tình nguyện viên mà còn là công lao của vô số bách tính Hoa Hạ, tất cả mọi người đều vô cùng mong chờ. Đúng giờ ngọ, cùng với một tiếng nổ cực lớn, đoàn tàu hỏa tiến vào Thành Vọng Hải, vô số bách tính ven đường bắt đầu hò hét điên cuồng, mà Lý Tấn Hỷ cùng những người kia cũng kích động rưng rưng nước mắt. Quay về rồi, quay về bình an rồi. Khi tiếng còi hú chói tai vang lên, đoàn tàu hỏa chậm rãi tiến vào chiến đài, khi tàu hỏa dừng lại, 50 tình nguyện viên reo hò lao xuống, tuy mặt mũi vô cùng mệt mỏi, nhưng không thể giấu nổi vẻ hưng phấn toát ra từ nội tâm. Bọn ta quay về rồi. Chúng ta thành công rồi. Thành công rồi. Chúng ta thành công rồi. Cuối cùng cũng thành công rồi. Thông tin toàn tuyến tàu hỏa vận hành thành công nhanh chóng được lan truyền khắp mọi nơi trên cả nước. Khi Y Y Lệ Sa Bạch đang ngồi trong tiểu lâu bên cạnh sông Minh Hà, hào hứng nghe hí khúc Trung Nguyên, đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo vang lên bên ngoài. Mấy người hầu trong tiểu lâu mừng rỡ chạy vào trong. Chương 776. Y Y Lệ Sa Bạch tò mò hỏi, đường sắt là thứ gì cơ? Là tàu hỏa đó. Nói với các vị cũng không hiểu được, nhưng chư vị yên tâm, hôm nay miễn phí tiền trả nước. Xin hỏi đường sắt này liên quan gì tới các vị ạ? Hạt vợ tại Semen. Tất nhiên là có liên quan rồi, đây là niềm tự hào của toàn thể người dân Hoa Hạ. Y Lệ Lệ Sa Bạch bước ra đường phố với vẻ khó hiểu, lúc này đây bên ngoài lố nhố đầu người, đâu đâu cũng tiếng hò reo mừng vui. Chốc lát sau, vô số tiếng pháo trúc nổ bắt đầu vang lên. Nữ vương bệ hạ, chỗ này hỗn loạn quá, chúng ta về trước đi thôi. Sắc mặt của Y Lệ Lệ Sa Bạch lúc này vô cùng chấn động, bởi vì cô ta không chỉ trông thấy bách tính mà còn vô số binh sĩ cũng xông ra đường, nhưng họ không duy trì trật tự trị an mà còn mãi mết ôm nhau ăn mừng cùng người dân. Thân vương Tô Đan, rốt cuộc là sức mạnh gì khiến bách tính yêu thương và ủng hộ đến thế này? Không chỉ có Y Y Lệ Sa Bạch mà sứ thần của 12 nước đang ở thành Thiên Khải cũng lần đầu cảm nhận được sự nhiệt tình chưa từng có. Tiếng hoan hô và reo hò của hàng trăm vạn người dân, cảnh tượng khiến nhiệt huyết dâng trào này, nhìn một lần thôi nhưng cả đời khó quên. Đặng Nhi từ đứng trên lầu gác với gương mặt nặng nề, lập tức viết thư hồi âm cho hoàng đế bệ hạ, e rằng chúng ta phải thay đổi kế hoạch rồi. Ngoại thành Thiên Khải, đại doanh Bắc Sơn. Vô số đội ngũ tham gia duyệt binh đã hoàn thành đợi lệnh tập kết cuối cùng, rất nhiều dân chúng và đại biểu các nước thuộc địa tới xem duyệt binh cũng đều đã đến thành Thiên Khải. Duyệt binh quy mô lớn nhất trên thế giới hiện tại sắp bắt đầu. Cổ Ấn Độ, Vương Triều Cao Ly, Vương Thành Đức Lý. Khi A Dục Vương xăm đầy mình đi ra khỏi tế đàn, mấy quý tộc lập tức xông tới. A Dục Vương vĩ đại, đại sự không ổn rồi, người phụ tăng nhờ hạm đội cường đại đã tới eo biển, hiện tại đang giết thẳng tới đại lý. A Dục Vương biến sắc, mặc dù bản thân đã một phòng hướng Phật, nhưng bản tính mấy chục năm giết chóc cũng nháy mắt thức tỉnh. Triệu tập quân đội chi viện mất bao lâu? Ít nhất cũng phải một tháng, quân đội của chúng ta tốc độ di chuyển quá chậm, quân đội phương Bắc gần chúng ta nhất vừa mới tham gia bình định xong, vẫn đang nghỉ ngơi chỉnh đốn. Cho dù là họ cũng mất ít nhất 20 ngày mới tới nơi. Lập tức truyền lệnh toàn bộ quân đội xung quanh cấp tốc chi viện, bảo họ bỏ lại vũ khí nặng và quân đoàn tự binh, càng nhanh càng tốt, đồng thời cho thủ quân trong thành chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng, người phù tang chỉ còn cách chúng ta lộ trình không đến một tuần, hơn nữa Vương Thành Đức Lý địa thế chật hẹp, rất dễ bị pháo lửa tấn công, hay là chúng ta rút khỏi Vương Thành Đức Lý đi? A Dục Vương không hờn giận nói, hơn 100 vạn dân Đức Lý sao có thể nói rút là rút, nếu như chúng ta đi thì bọn họ biết làm thế nào? Không thể vì sự ích kỷ của chúng ta mà khiến vô số bách tính chịu đau khổ được. A Dục Vương, đám người phù tang này rất rõ ràng là nhắm tới ngài, bọn chúng biết không đấu lại được chúng ta cho nên mới nghĩ ra chiêu này, cho nên chỉ cần ngài vô sự thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ rút lui thôi. Với bản tính của người phù tang, sao có thể dễ dàng để yên, nếu như ta đi rồi vậy chỉ khiến chúng báo thù càng thêm điên cuồng, các ngươi không cần nói nữa, ta sẽ không đi đâu cả. Vâng. Chương 777. Khi mặt trời lần nữa mọc lên, thành Thiên Khải cuối cùng đã tới ngày náo nhiệt nhất trong lịch sử, hai bên đường của đại doanh Bắc Sơn lúc này sớm đã chật ních lại người, vô số dân chúng đến từ sớm,
từ xa nhìn lại trông rậm rạp chi chít, căn bản không nhìn thấy điểm kết thúc. Do đã cân nhắc tới việc dân chúng muốn xem duyệt binh quá nhiều nên rất nhiều điểm dừng chân được dựng lên dọc đoạn đường gần 10 km, tranh thủ giúp dân chúng có thể chứng kiến bữa thịnh yến bổ mắt này. Ạt vợ tại Semen. Khi Y Lệ Sa Bạch tới hội trường chính thì nơi này đã trở thành biển người, xung quanh hội trường khổng lồ và trên sườn núi đều chật ních lại người, cho dù Y Lệ Sa Bạch đã từng chứng kiến rất nhiều sự kiện lớn thì vẫn không kiềm chế được vẻ kinh ngạc, dân chúng ở đây tại sao lại điên cuồng như vậy? Đây rốt cuộc là lực lượng thế nào chứ? Trên khán đài chính lúc này, sứ thần và khách quý các nước đều đã đến, đặc biệt là sứ thần 20 nước đó, trông mỗi người một biểu cảm khác nhau, căn bản không đoán ra được họ rốt cuộc đang nghĩ gì. Anna nữ vương dẫn theo Khắc Đa cũng đã tới hội trường, bọn họ ngồi gần Y Lệ Sa Bạch, Khắc Đa còn hào hứng hô lên. Ba ba ở đâu? Đừng nội, một lát nữa ba ba sẽ xuất hiện thôi. Y Lệ Sa Bạch tò mò nhìn về phía Anna, lẽ nào đây chính là nữ vương của tộc La Sát đó ư? Xem ra nàng ta đang sống khá hạnh phúc, đám người trung nguyên này rốt cuộc đã dùng cách gì mà khiến nhiều nước thần phục họ như vậy? Cục, cục, cục. Cùng với tiếng bước chân chỉnh tề, hai hàng đội vệ binh quân Hắc Kỳ dẫn đầu xuất hiện hai bên sườn hội trường, rất nhanh đã bao vây cả hội trường. Trên khán đài chủ, một người cầm trong tay loa phóng thanh nói, các vị sứ thần, ta là phiên dịch phụ trách diễn giải buổi duyệt binh lần này, duyệt binh của chúng ta sắp bắt đầu rồi, mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Cùng với vô số tiếng hò reo, từ xa bắt đầu truyền đến âm thanh oanh oanh, đó là tần số do gần 20 vạn người bước đều chỉnh tề phát ra, đứng cách rất xa cũng có thể cảm nhận được mặt đất rung động. Tất cả mọi người ở hội trường chính đều nôn nóng chờ đợi, khi âm thanh càng lúc càng gần thì tất cả mọi người đều không kiềm chế được sự kích động, cuối cùng đã có người xuất hiện ở cửa vào hội trường chính rồi. 5000 bạn nhỏ tay cầm tay, mặc y phục tươi đẹp, tay cầm lá cờ 5 màu giơ cao hai tay của nhau lên, hội trường chính nháy mắt vang lên vô số tiếng vỗ tay. Mau nhìn kìa, trong đó có con trai ta. Con nhà ta cũng ở trong đó. Rất nhiều người trên khán đài chủ lại sững sờ, trẻ con ư? Không phải nói là duyệt binh sao? Sao lại đột nhiên ở đâu ra lắm trẻ con thế này? Nhưng sau đó bọn họ mới phản ứng lại, sự xuất hiện của đám trẻ nhỏ này mới là điều khủng bố nhất, bởi vì đám nhỏ gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc đó, biểu cảm đủ để nói lên tất cả. Các vị, đây là đội ngũ đầu tiên, là 10000 bạn nhỏ trong các thư viện thành Thiên Hải, chúng đại biểu cho tương lai và hy vọng của nước Hoa Hạ ta, tất cả những việc chúng ta làm ngày hôm nay đều là vì ngày mai của chúng được tốt đẹp hơn. Trong lúc nói chuyện, 10000 bạn nhỏ đã đi đến hội trường, mặt hướng về phía khán đài chính rồi dừng lại. 1, 2, bắt đầu. Tiếng hát êm tai bắt đầu vang vọng cả hội trường. Chương 778. 10000 bạn nhỏ hát đồng ca ngày mai sẽ tốt hơn, trực tiếp đốt cháy sự nhiệt huyết của tất cả mọi người có mặt ở đó, vô số người không nhịn được mà vỗ tay, thậm chí là hát cùng. Mọi người ngồi trên khán đài chính không một ai không kiếp sợ, sau khi đám nhỏ rời đi lại có người đi ra, đám sứ thần có mặt tại đó lại càng kinh hãi hơn, bởi vì người ra lượt này lại là người già, bọn họ đi rất chậm, tay còn giơ lên những bức họa, còn dân chúng tại đó lại toàn bộ đứng lên, yên lặng nhìn họ. Các vị, đội ngũ thứ hai là cha mẹ của những binh lính tử trận của nước Hoa Hạ chúng ta. Những anh hùng đó đã không có cơ hội tham gia duyệt binh nhưng bố mẹ của họ có thể thay họ tham dự, hy vọng những binh lính đó trên trời cao có thể nhìn thấy, cha mẹ mình đang sống rất tốt. Ạt vợ tại Semen. Tất cả mọi người trên khán đài chính đều không ai nói gì, bởi vì lúc này đã không cần phải nói, sự tôn trọng trang nghiêm yên lặng còn hơn hết thảy. Khi đội ngũ người già chậm rãi đi ra khỏi hội trường thì một tướng quân cưỡi chiến mã đi vào. Khắc Đa kích động hô lên, ba ba, là ba ba. Đa Đoạt Thân là thống soái đại quân, người đầu tiên đến hội trường chính, cưỡi ngựa thẳng tới phía trước khán đài chính, đứng trên đài cao đã được dựng sẵn ở đó. Uy Vũ quét mắt nhìn một vòng sau đó hô lên, nghi thức duyệt binh nước Hoa Hạ chính thức bắt đầu. Ầm, ầm, ầm. Hàng trăm khẩu đại bác phủ vải đỏ sớm đã chuẩn bị xong nháy mắt bắn ra, tiếng nổ kinh thiên động địa khiến dân chúng ở toàn hội trường nhất loạt reo hò. Bước đều, bước. Hai tướng lĩnh dẫn đội, phương trận quân Hắc Kỳ cuối cùng đã xuất hiện, vô số binh lính bước đi chỉnh tề đều tăm tắp, thân mặc áo giáp màu đen, tay cầm trường đao, tựa như ma quỷ đi vào trong hội trường. Cục, cục, cục. Bước chân chỉnh tề nhìn từ xa tựa như mô phỏng lẫn nhau, khiến người xem lập tức khí huyết sôi trào, sứ thần 20 nước cuối cùng đã nhìn thấy thứ mà họ muốn thấy. Nhưng điều để lại cho họ lúc này chỉ có sự chấn động. Các vị, đội ngũ các vị đang thấy là đội ngũ bộ binh của chúng ta, mỗi phương trận do 5000 chiến sĩ tạo thành, vũ khí là trường đao và súng kíp, tổng cộng 40 phương trận. 40 phương trận ư? Vậy sẽ là 20 vạn bộ binh, phương trận quy mô như vậy, đứng 20 vạn người, đó phải là lực lượng khủng bố cỡ nào chứ? 5000 binh lính bước đi đồng đều rất nhanh đã đi tới phía trước khán đài chính. Bước đều, bước. 5000 người nháy mắt thay đổi bước chân, bắt đầu bước đều chỉnh tề về phía trước, tiếng dậm chân tại chỗ to lớn khiến cả hội trường bắt đầu trở nên chấn động. Sự nhiệt tình của dân chúng có mặt ở đó cũng hoàn toàn được đốt cháy. Hắc Kỳ quân mạnh mẽ, Hắc Kỳ quân vạn tuế. Cục cục cục. Nhìn hàng bước chân nghiêm chỉnh đều tăng tắp, Y Lệ Sa Bạch hiểu được tuyệt đối không phải là việc dễ dàng làm được, việc này phải có khả năng kêu gọi và chấp hành thế nào chứ, xem ra tay tiểu hoàng đế này quả thực không đơn giản. Đội súng kiếp của quân Hắc Kỳ lúc này đã toàn bộ đổi sang chiến phục mới nhất, mặc dù nhìn trông có chút kỳ dị nhưng đặc biệt xoáy khí uy vũ, đây chính là do Lãnh Thiên Minh đích thân thiết kế ra dựa trên chế phục cải cách của Đức trong thế chiến thứ hai. Khi bọn họ tay cầm súng kiếp xuất hiện đã khiến vô số thiếu nữ hú hét ầm ĩ. Chương 779. Đẹp trai quá. Sao lại có thể đẹp như vậy, không chịu được mất. Ạt vợ tại Semen. Nhìn lại đám sứ thần trên khán đài chính, lúc này sắc mặt đều đã khó coi đến cực độ, tin rằng không ai nghĩ đến việc đắc tội với một quốc gia như vậy. 40 phương trận bộ binh khổng lồ mất đúng nửa canh giờ mới đi xong, từng hàng ngũ chỉnh tề đó để lại hội trưởng vô số tiếng cảm thán và kinh ngạc. Ngay sau đó là hàng trăm chiếc chiến xa kéo theo giàn giáo xuất hiện, mỗi 5 chiếc chiến xe tạo thành một hàng, đúng 40 hàng, trên mỗi giàn giáo đều có một giá súng ra đặc lâm cỡ đại. Đám sứ thần trên khán đài chính lập tức sôi trào. Trời ơi,
đó là thứ gì vậy? Lại có thể tự di chuyển? Đó là chiến xa sao? Chiến xa của Hoa Hạ sao lại kỳ quái như vậy? Các vị, đây là súng kiếp gia đặc lâm bảng cải tiến mới nhất do Viện Khoa học nước Hoa Hạ ta chế tạo, mỗi giây nhanh nhất có thể bắn đạn ra, mỗi lần nhét đạn vào có thể thực hiện bắn liên tiếp 200 phát, hiện tại quân đội đã được trang bị 2000 chiếc. Tất cả mọi người trên khán đài chính lập tức im lặng, liên tiếp bắn ra 200 phát, đây là khái niệm gì chứ, có thể sao? Một sứ thần hô lớn lên, lời ngươi nói đều là sự thật sao? Không phải đang hù dọa chúng ta đấy chứ? Phiên dịch viên cười nói, một lát nữa sẽ có biểu diễn thực tế, ngài có thể tự mình xem. Chỉ thấy mấy chục chiếc chiến xa nhanh chóng xếp thành một hàng, nhắm chuẩn vào địa giáp, công sự che chắn và công cụ phòng ngự được chuẩn bị sẵn phía trước. Chuẩn bị, bắn liên tiếp, bắn. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Cùng với khói súng to lớn, mấy chục chiếc súng kiếp gia đặc lâm bắt đầu bắn điên cuồng, chỉ thấy những bia chắn và công sự đó hoàn toàn bị bắn nát với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, những công cụ phòng ngự lại càng bị bắn vỡ vụn hơn. Cả quá trình biểu diễn rất gọn gàng lưu loát, không có bất cứ sai sót nào, trên khán đài chính lúc này đã lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại vô vàn dân chúng vẫn đang hoan hô hò hét. Các vị tiếp tục xem đi, đây mới là chiến xe thiết giáp do nước Hoa Hạ chúng ta tự nghiên cứu chế tạo ra, trải qua không ngừng thay đổi chúng ta đã thực hiện được, đồng thời cả kỹ thuật phóng đạn nữa. Đám sứ thần vẫn còn đang khiếp sợ lúc này mới phản ứng lại, chỉ thấy hàng trăm chiếc chiến xa thiết giáp đã được lái tới. Sau khi đi qua khán đài chính thì nhanh chóng điều chỉnh thành bốn hàng, đồng thời dương cao các khẩu pháo lên, nhắm chuẩn vào dãy núi phía trước. Bắn. Ầm, ầm, ầm. Vô số đông phong số 1 được bắn ra, hướng về phía dãy núi trước mặt tạo nên một trận cuồng oanh loạn tạc, cả tòa núi nháy mắt bị bao trùm bởi khói lửa ngập tràn, đất đá bay tứ tung. Ngay sau đó chính là tới đội ngũ chiến xa 2 ống, chiến xa 4 ống và chiến xa ống, mặc dù bọn họ không tiến hành diễn bắn nhưng không ai dám nghi ngờ bọn họ là thật hay giả, bởi vì nguyên lý bắn nhiều và bắn đơn là như nhau, chỉ có trình tự thì phức tạp hơn chút mà thôi. Chương 780. Theo sau đi vào hội trường là một đội hình nhỏ khoảng 2000 người, bọn họ thân mặc hắc y bó sát người, mang theo một loại công cụ đặc chế khiến người ta không thể nhìn ra là thứ gì, những người này rốt cuộc là ai? Các vị, tiếp theo điều mà các vị đang nhìn thấy là bộ đội đặc chủng của nước Hoa Hạ ta, bọn họ tinh thông các loại vũ khí cùng ám sát, hôm nay thứ mà họ thể hiện cho các ngài thấy là vũ khí sát nhân đặc biệt của nước Hoa Hạ, Thiên Châu, vũ khí này lúc bắn ra vô thanh vô tức, nhưng có thể khiến tất cả sinh mạng trong bán kính 100 mét chết tức thời, một khi bắn ra thì kẻ địch căn bản không thể né tránh. Hạt vợ tại Semen. Rất nhiều bình lọ, thùng gỗ nhanh chóng được bày ở xa xa. Hàng trăm binh lính bộ đội đặc chủng dùng một loại công cụ tương tự như pháo cối để bắn Thiên Châu ra, chỉ thấy Thiên Châu siêu một tiếng đã bay đến trên điểm mục tiêu, nháy mắt vỡ ra, vô số kim châm không thể nhìn thấy bằng mắt thường tựa như thiên nữ tán hoa bay ra, chai lọ, thùng gỗ ở phía xa nháy mắt bị bắn cho nát bấy. Sứ thần của 20 nước trên đài lúc này đã không phải kinh ngạc đơn thuần nữa mà không kiềm chế được toát mồ hôi lạnh. Ngay sau đó lại là hàng trăm chiếc chiến xa kéo chạy vào hội trường, điểm không giống với đội ngũ trước đó là bọn họ không có giàn giáo kéo mà trực tiếp kéo theo một giá đại bác khổng lồ. Thượng đế ơi, đó là đại bác sao? Lồng pháo dài như vậy ư? Trời ơi, đó không phải là đồ thật đấy chứ? Các vị, thứ các vị hiện tại đang nhìn thấy chính là pháo Thiên Hỏa Lưu Tinh do Viện Khoa học nước Hoa Hạ chúng ta vừa mới nghiên cứu thành công, cự ly bắn của nó đã đạt đến 2000 bước bộ, phạm vi nổ gấp đôi đại bác bình thường, hơn nữa còn không cần châm lửa vẫn có thể bắn được, có thể nói là lợi khí công thành chiếm đất, Viễn Dương Hải Chiến. Trước mắt chúng ta đã sản xuất được 500 chiếc, trong vòng 1 năm có thể sản xuất thêm 1000 chiếc nữa. 2000 bước bộ, gấp đôi đại bác bình thường, còn không cần châm lửa. Sắc mặt của đám sứ thần 20 nước trực tiếp chuyển sang màu xanh lét, đến Y Lệ Sa Bạch cũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh, hiện tại đừng nói đến muốn 20 nước liên hợp tấn công Trung Nguyên, e rằng để liên minh 20 nước đoán chừng cũng không có khả năng nữa, đối mặt với quốc gia cường đại như vậy, tuyệt đối không ai dám đối đầu. Chỉ thấy hàng trăm khẩu pháo Thiên Hỏa Lưu Tinh dưới sự dẫn sắt của Cảnh Phong Hà nhanh chóng đã hoàn thành xếp hàng, nhắm khẩu pháo thẳng vào triền núi phía xa. Điều chỉnh nòng pháo, 3 phát chuẩn bị, bắn. Ầm, ầm, ầm. Ầm, ầm, ầm. Chỉ thấy vô số đầu đạn được bắn ra. Sau khi tạo thành một đường cắt con qua bầu trời duyên dáng đã bắn lên triền núi phía xa đó. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Cả tòa núi lớn bị chấn động đến lắc lư, phần núi ở triền núi bên cạnh trực tiếp bị nổ sụp xuống. Diễn giải viên bên cạnh cười nói, "Các vị, buổi duyệt binh của chúng ta ước chừng đã trải qua hơn một nửa rồi, mời mọi người nghỉ ngơi chốc lát, vũ khí lợi hại chân chính của nước Hoa Hạ ta sắp xuất hiện rồi." Mấy sứ thần ngoại quốc trực tiếp không kiềm chế được mà kêu lên. "Ô hát mi gột, vậy mới hơn một nửa sao? Vẫn còn vũ khí lợi hại hơn nữa ư? Thượng đế ơi, tha cho chúng con đi." Còn công tước áo nhĩ lương của Pháp Lan Tây và tướng quân Đặng Nhi từ lúc này đã hạ quyết tâm, nhất định kết minh với người Trung Nguyên, hơn nữa phải càng nhanh càng tốt. Chương 781. Ý của người là, kế hoạch nhắm vào người Trung Nguyên sao? Không sai, hành động liên hợp chia cắt Trung Nguyên e rằng đã không thể thực hiện được nữa, nhưng nếu như người Trung Nguyên thật sự muốn tìm một đồng minh ở thế giới phương Tây chúng ta vậy thì chỉ có thể là đế quốc đại bất liệt điên ta, hiểu chưa? Hạt vợ tại Semen. Thân vương Tô Đan âm thầm gật đầu. Hiểu ạ, chỉ là người Trung Nguyên này dường như rất có địch ý với chúng ta. Hơn nữa chiến xa của bọn họ rõ ràng là dùng máy lưu khắc man, còn cả trận chiến với người phù tang lần trước, e rằng. Không đợi cho thân vương Tô Đan nói xong, Ý Lệ Lệ Sa Bạch liền lên tiếng. Những chuyện này ta sớm đã biết rồi, nhưng trên thế giới này làm gì có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ cần hai bên có cùng lợi ích và mục tiêu thì không có thương vụ nào không đàm phán được, về phần những việc trước đó cứ giả vờ như không biết đi. Vâng, vậy thần trở về sẽ lập tức sắp xếp. Không, duyệt binh kết thúc thì lập tức thực hiện, không thể để các nước khác cướp mất ngay trước mắt chúng ta được. Vâng. Diễn giải viên bên cạnh lúc này lại lần nữa lên tiếng. Các vị khách quý từ xa đến và sứ thần các nước, buổi duyệt binh của chúng ta sắp bắt đầu lại rồi, hy vọng mọi người đã có một buổi xem đã mắt. Ầm vang, ầm vang. Ở cửa hội trường,
20 cỗ máy móc khổng lồ được chế tạo từ sắt thép chậm rãi chạy vào trong hội trường, chỉ thấy phía sau những cỗ máy móc đó đều có hai cỗ máy lưu khắc man điều khiển chuyển động, xung quanh còn có vô số binh lính tiến hành hộ tống.
Đây lại là thứ gì vậy?
Chư vị, đây là vũ khí công thành mà Hoa Hạ ta vừa tự nghiên cứu ra, Thang Thiên Thần tổng thể làm từ sắt thép, bất luận là quân đội thủ thành dùng lửa hay dùng tiễn cũng đều rất khó gây ra tổn hại, đồng thời chúng ta còn nhờ vào trợ lực máy móc thực hiện được tốc độ di chuyển của Thang Thiên Thần, với mục đích công thành nhanh chóng. Mọi người xem, bệ đỡ đằng sau lưng cực lớn của Thang Thiên Thần này có thể tiến hành điều chỉnh cao thấp dựa vào tường thành, từ đó đạt được độ cao tương đồng với tường thành, giúp binh lính của chúng ta có thể trực tiếp xông lên tường thành của quân địch. Đương nhiên, Thang Thiên Thần này cũng có khuyết điểm, chính là quá lớn, căn bản không thể mang ra hải ngoại được, chỉ có thể sử dụng trong lục địa mà thôi. Mọi người trên khán đài chính đều bắt đầu tập trung tinh thần lắng nghe, thậm chí còn có người bắt đầu ghi chép, hiện nay không còn ai có thể nghi ngờ rằng nước Hoa Hạ này đang dọa người nữa, chưa nói đến rốt cuộc bọn họ có bao nhiêu dự trữ, chỉ riêng những thứ thể hiện ngày hôm nay đã đủ khiến lòng người sợ hãi rồi. Mọi người tiếp tục xem đi, sau đây là màn biểu diễn pháo đạn đặc sắc. Chỉ thấy từng chiếc chiến xa cỡ lớn kéo theo dàn giáo thật dài tiến vào hội trường, các loại pháo đạn lớn nhỏ khác nhau được trưng bày trên dàn giáo. Các vị bốn, chỗ đạn pháo này toàn bộ đều là do Viện Khoa học Hoa Hạ ta tự nghiên cứu thiết kế tạo ra, từ đạn súng kiếp nhỏ nhất đến đạn đơn phát, đạn gia đặc lâm cùng với đạn bộ phá cỡ nhỏ mà chúng ta vừa mới chế tạo ra, đã được trang bị toàn bộ trong quân. Mọi người hãy quan sát chỗ bom đạn cỡ đại phía sau đó, lần lượt là Đông Phong số 1, Đông Phong số 2, bom nguyên thủy, bom tiểu mới, bom khói cùng với bom cháy. Chương 782. Đó là thứ gì vậy? Đột nhiên có người hô lên, chỉ thấy phía sau một chiếc chiến xa khác lại được trang bị một quả đạn đạo, nhưng thể tích của một quả đạn đạo đó gần như vượt qua tất cả số đạn đạo gộp lại. Thực ra quả đạn đạo này vừa được lắp ráp tức thời, dùng để hù dọa, bởi vì đạn đạo lớn như vậy với kỹ thuật hiện tại căn bản không thể phóng được, cho dù thả từ trên không cũng cực kỳ khó khăn, hơn nữa còn gây ra việc hết sức lãng phí lượng lớn hỏa dược, may mà ở thế giới này vẫn chưa có người hiểu những thứ này. Advertisement. Diễn giải viên cười nói, tiếp theo xin long trọng giới thiệu với mọi người vũ khí hủy diệt cuối cùng của nước Hoa Hạ chúng ta Tử Thần, trọng lượng của Tử Thần nặng hơn 2500 cân, phạm vi bạo tạc có thể đạt đến 500 thước, tường thành bình thường chỉ cần một khỏa là có thể nháy mắt phá hủy. Trên khán đài chính lại lần nữa yên lặng, hiện tại bọn họ không chỉ cảm thấy chấn động nữa mà là sợ hãi, tại sao hệ thống tình báo của chính mình lại không hề hay biết chút gì về những thứ này, trên thế giới sao lại đột nhiên xuất hiện một quốc gia khủng bố như vậy? Có người không nhịn được hỏi, bom đạn lớn thế này, làm thế nào để phóng ra được? Diễn giải viên cười đáp, ha ha, hiện tại chúng ta đã có hai loại kỹ thuật phóng. Một loại là trực tiếp thả từ trên không xuống, loại còn lại là để Tử Thần tự phóng, nhưng kỹ thuật tự phóng vẫn là cơ mật, tạm thời không tiện công khai, có điều hôm nay có thể biểu diễn cho mọi người xem thả từ trên không trung xuống. Thả từ trên không trung. Đúng trong lúc tất cả mọi người đều tỏ ra không hiểu và tò mò thì một chiếc tinh thần số 1 khổng lồ xuất hiện trên bầu trời hội trường, bắt đầu từ từ hạ xuống. Thượng đế ơi, đây lại là thứ gì vậy? Là khinh khí cầu sao? Sao lại to như vậy chứ? Trời ơi, cảm giác duy nhất hiện tại của ta là, nếu như quân đội của chúng ta khai chiến với người Trung Nguyên thì e rằng nửa năm cũng không trụ nổi mất. Đáng chết thật, lần trước hình như ta đàm phán với người Trung Nguyên, giọng điệu không tử tế lắm, liệu bọn họ có ghi hận ta không? Chỉ thấy tinh thần số 1 rất nhanh đã hạ xuống bên cạnh Tử Thần, mấy chục binh lính hạ Tử Thần xuống khỏi giàn giáo, rồi lại lần nữa khiêng lên chiến xa sau đó chậm chậm nâng lên không trung. Cỗ tinh thần số 1 này được thiết kế để chuyên môn phóng Tử Thần, trên khinh khí cầu được trang bị thêm hai bộ dòng dọc dùng để nâng Tử Thần lên, khi khinh khí cầu bay đến trên ngọn núi cao ngất phía xa thì Tử Thần được thả xuống. Âm ỉnh ỉnh, cùng với tiếng nổ vang vọng phía chân trời, gần trăm quả bom loại nhỏ trong Tử Thần và hỏa dược mà quân Hắc Kỳ đã chôn trước trên đỉnh núi cùng lúc bạo nổ, ngọn núi khổng lồ đó bị nổ không còn gì ngay tại chỗ. Không chỉ đám sứ thần đang ngồi xem trên khán đài mà dân chúng trong toàn hội trường cũng đều khiếp sợ đến nỗi không dám lên tiếng, một ngọn núi lớn mà cứ thế mất rồi ư? Đây có còn là lực lượng của con người nữa không? Dù là Đa Đoạt sớm đã có chuẩn bị tâm lý trước thì lúc này cũng không kiềm chế được thầm nói, trời ơi, dữ dằn vậy, vở kịch này không phải đã từng diễn qua rồi đó chứ? Mãi hồi lâu sau toàn trường mới lại lần nữa vang lên vô vàn tiếng reo hò. Châu bò quá, quá lợi hại rồi. Nước Hoa Hạ của chúng ta lại có vũ khí hủy thiên diệt địa như vậy, khủng. Trời ơi, đây nhất định là lực lượng thiên thần ban cho, là thiên thần đang phù hộ hoàng thượng, phù hộ con dân Hoa Hạ ta. Diễn giải viên trên khán đài chính nhìn mọi người đang trợn mắt má mồm cũng phải hò khan vài tiếng. Khu khu, các vị, vừa nãy là màn biểu diễn không thả của Tử Thần, tiếp theo mọi người sẽ được thấy tiết mục đặc sắc nhất ngày hôm nay, màn biểu diễn của không quân nước Hoa Hạ. Chương 783. Các loại hình thái do khinh khí cầu tạo nên sau khi tới gần đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng, chỉ thấy một hình lợi kiếm dẫn đầu dường như đang cắt đứt bầu trời. Tiếp theo là vô số tổ đội khinh khí cầu tạo nên bốn chữ Hoa Hạ và thuế, phía sau nữa là hàng trăm chiếc khinh khí cầu chỉnh tề xếp thành hàng bay với nhau. Các vị, khinh khí cầu loại nhỏ này cũng là do nước Hoa Hạ chúng ta tự nghiên cứu phát triển ra, đồng thời chúng ta còn bán khinh khí cầu này cho các nước khác, thời bình có thể dùng vào việc đưa thư, cứu viện cùng các việc chi viện cấp bách khác, thời chiến cũng có thể dùng để thăm dò, không kích, là vũ khí không quân được trang bị nhiều nhất của nước Hoa Hạ cho tới thời điểm hiện tại. Tiếp theo mọi người sẽ được chứng kiến màn biểu diễn không kích thần tốc của khinh khí cầu. Advertisement. Chỉ thấy hàng trăm chiếc khinh khí cầu nhanh chóng bay tới bầu trời hội trường chính sau đó nháy mắt tàng ra, khi tất cả mọi người đều tò mò thì vô số vật thể khổng lồ trên khinh khí cầu được ném xuống phía dưới chỗ đám đông trên hội trường, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên vật thể đó trực tiếp phát nổ, vô số cánh hoa ngũ sắc bung ra, bầu trời khắp hội trường chính nháy mắt biến thành biển hoa tươi. Đẹp quá. Thượng đế ơi, đây là thiên đường sao? Wow, đẹp quá. Vô vàn tiếng hò hét và ca ngợi vang vọng khắp cả hội trường.
20 chiếc tinh thần số 1 treo đầy cờ đen lúc này bay thấp mà tới, hàng trăm đại thần nước Hoa Hạ đang đứng trên tinh thần số 1, giơ tay vẫy chào dân chúng phía dưới. Mau nhìn kìa, đó là quản cùng, quản đại nhân, ta đã từng được gặp một lần rồi. Phía trước kia là tân đại nhân, ta thường gặp ngài ấy ở câu lạc bộ Vạn Quốc, chúng ta còn đã từng uống rượu với nhau một lần nữa. Người chém gió chứ gì? Ta không có, là thật mà. Trời ơi, mau nhìn kìa, đó là Nhị Ngưu nhà chúng ta sao? Nó, cũng ở trên đấy. Cha Nhị Ngưu nước mắt lưng tròng nói, đúng là Nhị Ngưu nhà ta rồi. Mọi người xung quanh lần lượt nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, rất nhanh 20 chiếc khinh khí cầu cỡ lớn đã hạ xuống phía trước khán đài chính, các đại thần vừa nói vừa cười bước xuống, dân chúng xung quanh lũ lượt hô to tên của người mà mình biết, khiến sứ thần 20 nước tràn ngập vẻ ngờ vực, những tiện dân tầng lớp thấp này sao có thể yêu quý quý tộc tầng lớp cao như vậy, bọn họ rốt cuộc đã làm thế nào? Đúng lúc này, Đa Đoạt giơ cao tay phải lên, cả hội trường lập tức trở nên yên lặng, hàng trăm binh lính phụ trách truyền lời đã khuyết tán giọng nói của Đa Đoạt ra khắp hội trường. Dân chúng và tướng sĩ của nước Hoa Hạ, không lâu trước đây vô số gia đình vì cơm ăn áo mặc mà dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không thể phá vỡ sự giam cầm của lịch sử. Chẳng bao lâu trước đây vô số binh lính chính chiến lưu lạc, nhưng ngay đến một phần tự tôn tối thiểu cũng không có. Là ai? Là ai? Là ai? Ngài đã cho chúng ta hy vọng sinh tồn, cho chúng ta vinh quang chiến sĩ, ngài tựa như chiến thần giáng thế xuống đại lục Trung Nguyên, ngay đến mãnh hổ trăm năm cũng cam tâm nhận ngài làm chủ, ngài nhận tiên mệnh phó thác, cuối cùng đã dẫn dắt nước Hoa Hạ ta đi đến đỉnh phong. Ngài là ai? Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Chương 784. Mấy chục vạn dân chúng và mấy chục vạn binh lính điên cuồng đồng thanh hô lên, sóng âm tương đồng đó sinh ra tần số trực tiếp khiến bàn ghế trên khán đài chính đều bắt đầu khẽ chấn động. Nếu như ngươi có mặt tại đây lúc này thì chỉ có một suy nghĩ, hắn chính là thần. Ác vợ tại Semen. Y Lệ Lệ Sa Bạch lúc này cũng máu nóng của trào, cảnh tượng như vậy có lẽ đều là giấc mơ của mỗi người cầm quyền, không ít người lúc này đều thầm nghĩ trong lòng, tay tiểu hoàng đế này đúng là lợi hại, đã đạt đến đỉnh cao của việc tẩy não, còn khiến mãnh hổ trăm năm cam tâm nhận làm chủ, dân chúng Trung Nguyên này cũng quá dễ lừa rồi. Ngao, ngao. Đột nhiên mấy tiếng hổ gầm kinh thiên động địa truyền đến, tất cả mọi người đều nhìn theo tiếng gầm, một thanh niên thân mặc áo giáo hắc long, cưỡi trên lưng một con mãnh hổ kim bạch khổng lồ đang phi từ triền núi phía xa tới. Sau lưng hắn là một con mãnh hổ cũng to lớn tương tự, một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên đó. Nữ tử này chính là hoàng hậu của nước Hoa Hạ, Hiên Vũ Ngọc Nhi, vì lần duyệt binh này mà Hiên Vũ Ngọc Nhi đã luyện tập với Mộ Như Tuyết nửa tháng trời. Chỉ thấy bộ áo giáp hắc long đó dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào tán phát ra kim quang chói mắt, nhìn từ xa thật sự tựa như thiên thần giáng lâm. Cảnh tượng này, người kinh ngạc nhất chính là đám người trên khán đài chính, không chỉ có sứ thần 20 nước mà ngay đến Anna và đám các nước thuộc địa cũng phải khiếp sợ đến trợn mắt há mồm. Đúng là hổ thật, hơn nữa còn là loài mãnh hổ thân hình to lớn, toàn thân màu trắng kim, trước nay chưa từng được thấy. Lẽ nào hoàng đế nước Hoa Hạ này thật sự là thần? Vào khoảnh khắc nhìn thấy Lãnh Thiên Minh xuất hiện, tất cả dân chúng lần nữa không thể kiểm soát sự kích động trong lòng, toàn bộ đứng lên bắt đầu điên cuồng gào thét và vẫy tay. Hoàng thượng và tuế, hoàng thượng và tuế. Dần dần, tiếng hô của dân chúng càng lúc càng đồng đều, tất cả mọi người đều bắt đầu cất cao giọng kêu gào. Lãnh Thiên Minh và Hiên Vũ Ngọc Nhi cưỡi tuyết sơn hổ lao tới hội trường chính, sau khi chạy một vòng quanh hội trường thì đã đến nơi đài cao. Nhìn thấy Lãnh Thiên Minh đứng trên đài cao, tất cả mọi người đều tự giác yên lặng lại. Lãnh Thiên Minh nhìn vô số dân chúng và binh lính mãi hồi lâu không lên tiếng, cả hội trường cứ như vậy chìm vào yên lặng. Mãi hồi lâu sau, Lãnh Thiên Minh cuối cùng đã mở miệng. Ta đã từng hứa với bách tính của ta rằng sẽ cho tất cả mọi người được ăn cơm, được sống những ngày tháng tươi đẹp. Ta đã từng hứa với binh lính của ta rằng sẽ khiến họ không còn phải dùng máu hy sinh. Nhưng thế giới này không tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng. Rất nhiều chuyện nếu như chúng ta không làm thì đời sau của chúng ta sẽ phải giúp chúng ta làm gấp nhiều lần. Nước Hoa Hạ ta xưa nay không phải nước hiếu chiến, nhưng chiến tranh chưa từng rời xa chúng ta. Cho nên hôm nay, ta muốn nói với mọi người, né tránh chiến tranh sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi chiến tranh. Chỉ có dũng cảm đối diện với chiến tranh mới có thể hoàn toàn tiêu diệt chiến tranh. Bắt đầu từ hôm nay, bất cứ một chính quyền nào dám mưu đồ bất lợi với Hoa Hạ ta, bất luận hắn ở xó xỉnh nào trên thế giới, gót sắt của quân Hắc Kỳ ta sẽ trả lại cho chúng gấp 10 lần, 100 lần, ngàn lần, vạn lần, bất kể một người nào dám sỉ nhục dân chúng nước Hoa Hạ ta, bất luận hắn chạy đến chân trời góc bể nào đều sẽ bị nước Hoa Hạ ta truy sát hết đời. Lãnh Thiên Minh, ta không phải là thánh nhân, ta chỉ muốn nước Hoa Hạ ta và con dân của ta vạn thế thái bình, cho dù có vì vậy mà phải đổ sát thiên hạ ta cũng không tiếc. Kẻ phạm vào thiên uy Hoa Hạ ta, dù xa cũng giết. Kẻ phạm vào thiên uy Hoa Hạ ta, dù xa cũng giết. Kẻ phạm vào thiên uy Hoa Hạ ta, dù xa cũng giết. Chương 785. Nghe thấy phát biểu của Lãnh Thiên Minh và tiếng hô hào đồng lòng của đám đông, sắc mặt của mỗi người trên đài chủ trì đều khó coi đến cực điểm. Bản thân họ không phải kẻ ngốc, nhưng người Trung Nguyên cũng không ngốc, lời phát biểu của tên tiểu hoàng đế này rõ ràng đang nói với họ rằng, ta biết rõ mười mươi mục đích chuyến đi lần này của các ngươi nhé. Mà lúc này đây, ở một góc nào đó ở sau cùng trên đài chủ trì, một ông lão được người ta dịu đỡ đang mỉm cười nhìn về phía Lãnh Thiên Minh. Hạt vợ tại Semen. Ta biết, ta vẫn biết mà, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, lão già này cuối cùng cũng không sống uổng công cụ. Tể tướng, chúng ta mau chóng về thôi, nếu hoàng thượng mà biết sẽ mang chúng tiểu nhân đấy. Rồi, rồi. Chốc lát sau, Lãnh Thiên Minh mặc áo giáp hắc long dẫn theo Hiên Vũ Ngọc Nhi lên đài chủ trì. Chư vị sứ thần, buổi lễ duyệt binh hôm nay đã kết thúc, phần tiếp theo là biểu diễn vũ đạo của các dân tộc trên đất Hoa Hạ ta, tin rằng các vị ở đây cũng không hứng thú. Ở doanh trướng lớn phía sau đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, chúng ta cùng dùng bữa thôi. Y Dì Lệ Sa Bạch nhìn Lãnh Thiên Minh mặc chiến giáp đầy nghiêm túc mà trong lòng trào lên cảm giác kích động khó hiểu, tới khi nhìn sang nữ tử xinh đẹp bên cạnh Lãnh Thiên Minh, thậm chí còn cảm thấy ghét tị. Có lẽ đây mới là hạnh phúc mà một người phụ nữ nên nó, chứ không phải như mình, cố gắng đến bật mạng, nhưng vẫn không thể đổi lại được sự tín nhiệm của mấy lao già trong quốc hội.
Khi đám đông tới đại trướng thì bên trong đã chuẩn bị sẵn tiệc tùng, các đại thần và sứ thần của 12 quốc gia lục tục nhập tiệc, Lãnh Thiên Minh cũng dẫn Hiên Vũ Ngọc Nhi ngồi vào đế vị. Lúc này đây, thái độ của sứ thần 12 nước hoàn toàn không còn vẻ ngạo mạn như lúc đầu nữa, ai nấy đều trở nên cực kỳ hòa nhã thân thiện. Công tước Áo Nhĩ Lương của Pháp Lan Tây mỉm cười và lên tiếng trước, "Hoàng đế nước Hoa Hạ vĩ đại, hôm nay bọn ta thật sự được mở rộng tầm mắt. Trung nguyên cổ đại lịch sử lâu đời, ba gái thiên hạ, đúng là danh bất hư truyền." Sứ thần Áo Đại Lợi cũng mỉm cười phụ họa, "Đúng đúng đúng. Hoàng đế bệ hạ đúng là tài giỏi, không hổ danh đế vương vĩ đại nhất thế giới phương Đông." Tướng quân Đặng Nghi Tử của Đức Ý Chí cũng đứng dậy. "Hoàng đế bệ hạ, bị nhân bất tài, từ khi đến thành Thiên Khải đã cảm nhận được một thứ thân thiết. Nhờ có Tân đại nhân và Giáp đại nhân đón tiếp, bọn ta cũng trò chuyện vô cùng hợp ý. Lần này trở về, ta nhất định sẽ nói với hoàng đế nước ta, coi quý quốc như bằng hữu đáng quý nhất." Nhìn đám sứ thần lần lượt bày tỏ thiện chí, Lãnh Thiên Minh biết đám người phương Tây giả dối này lại bắt đầu diễn trò rồi. Tất nhiên, bản thân hắn cũng lười vạch trần, chỉ lặng lẽ gật đầu nhìn họ. "Ta không nói gì đâu, ta cứ im lặng xem các ngươi biểu diễn thôi." Nhưng đúng lúc này, cảnh tượng khiến tất cả mọi người kinh ngạc đống xảy đến. Thân vương Tô Đan của Đại Bất Liệt Điên đứng dậy. "Hoàng đế bệ hạ nước Hoa Hạ vĩ ta, Đại Bất Liệt Điên ta nguyện trở thành đồng minh chân thành nhất ở thế giới phương Tây của quý quốc." Đám sứ thần từ các quốc gia khác nhìn thân vương Tô Đan bằng ánh mắt không dám tin, giống như đang nói, lão già kia, ông không trông thấy bọn ta vẫn đang ở đây hả? Ban đầu đòi liên thủ tấn công Trung Nguyên là ông, người đầu tiên nhảy ra đòi kết làm đồng minh với người Trung Nguyên cũng là ông. Ông đang sỉ nhục 11 quốc gia chúng tôi sao? Chương 786. Ha ha ha. Đúng là nực cười vô cùng, 12 nước chúng ta ai có thể liên minh cùng Trung Nguyên, e rằng không đến lượt Đại Bất Liệt Điên của ông đâu. Thân vương Tô Đan chẳng lẽ ông quên mất mình đến đây để làm gì sao? Nhìn sứ thần các nước cắn xé nhau, Lãnh Thiên Minh xua xua tay. Hạt vợ tại Semen. Chư vị, sở dĩ nước Hoa Hạ muốn tìm một đồng minh không phải vì muốn xâm lược, mà là hy vọng thông qua việc kết thành đồng minh, thực hiện mong ước phương Đông và phương Tây chung sống hòa bình, từ đó cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp. Thế nên bên ta sẽ chọn quốc gia có thành ý nhất, ta rất mong mỏi có thể nhìn thấy thành ý của các nước. Công tước Áo Nhĩ Lương nói, "Hoàng đế Trung Nguyên vĩ đại, sau khi về nước, ta sẽ lập tức bẩm báo cùng quốc vương bệ hạ, chuẩn bị món quà hậu hĩnh nhất rồi tới đây thăm hỏi lần nữa. Chúng ta mang trong mình thành ý tuyệt đối, và lại thực lực của Pháp Tây Lan cũng không hề thua kém Đại Bất Liệt Điên." Đặng Nghi Tử cũng không chịu yếu thế. "Hoàng đế bệ hạ, lục quân của Đức Ý Chí chúng tôi tuy không dám tự xưng là vượt trên quý quốc, nhưng cũng đứng hạng nhất hạng hai ở phương Tây này. Quan trọng hơn cả, Đức Ý Chí chúng tôi rất giữ chữ tín, nếu hai nước kết thành liên minh, chúng tôi sẽ giúp quý quốc nhận được lợi ích lớn nhất." Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ trong lòng, giọng điệu vô liêm sỉ của đám người này đúng là phẩm chất di truyền, chỉ cần ngươi đủ mạnh, cưới lên đầu họ cũng không thành vấn đề. "Chư vị, chọn liên minh không phải chuyện nhỏ, chúng ta cần phải suy xét cẩn trọng." "Hoàng đế bệ hạ." Thân vương Tô đang đột nhiên nói, "Để thể hiện thành ý của chúng tôi, nữ vương Đại Bất Liệt Điền sẽ đích thân gặp gỡ." Tất cả mọi người trong doanh trướng lại được thể sức sở, Đại Bất Liệt Điên này thật vô liêm sỉ, đến cả nữ vương nhà mình cũng dám lôi ra. "Thân vương Tô Đan, nữ vương của các ông sao có thể tới đây được? Ông định coi hoàng đế nước Hoa Hạ là kẻ ngốc đấy à?" Lãnh Thiên Minh cũng nhìn thân vương Tô Đan với vẻ nghi hoặc. "Ý của ông là nữ vương của các ông sẽ đích thân tới đây?" "Đúng vậy, nhưng chuyện cơ mật như thế này, ta chỉ có thể trao đổi riêng cùng hoàng đế bệ hạ, mong ngài thông cảm." Lãnh Thiên Minh lặng lẽ gật đầu, "Được." Bữa ăn kết thúc không vui vẻ trong không khí nghi kỵ của các bên, Lãnh Thiên Minh biết rằng chỉ em 12 quốc gia này không thể nào trở thành đồng minh được nữa. "Hừ, định chơi với ta sao? Lão tử chơi chết các ngươi." Đợi khi đám đông đi rồi, Lãnh Thiên Minh mới nhìn thân vương Tô Đan. "Thân vương các hạ, có bí mật gì, ông có thể nói rồi." Bữa ăn kết thúc không vui vẻ trong không khí nghi kỵ của các bên, Lãnh Thiên Minh biết rằng chỉ em 12 quốc gia này không thể nào trở thành đồng minh được nữa. "Hừ, định chơi với ta sao, lão tử chơi chết các ngươi." Đợi khi đám đông đi rồi, Lãnh Thiên Minh mới nhìn thân vương Tô Đan. "Thân vương các hạ, có bí mật gì, ông có thể nói rồi." Chương 787. "Hoàng đế bệ hạ, không giấu gì ngài, nữ vương của chúng ta vẫn luôn ngưỡng mộ quý quốc. Không ngờ các quốc gia khác liên tục hạ thấp quý quốc trước mặt nữ vương, thế nên nữ vương của chúng ta mới tổ chức lần thăm hỏi này, mục đích để thăm dò chân tướng. Bây giờ sự thật đã chứng minh mấy lời miệt thị kia chỉ là lời nói nhảm của họ, quý quốc chắc chắn là một quốc gia vô cùng vĩ đại." "Hạt vợ tại Semen." Lãnh Thiên Minh tỏ ra khinh thường, "Đây là bí mật mà ông nói." "Không, để đề phòng bị các quốc gia khác lừa gạt, thế nên nữ vương của chúng ta đi cùng đoàn sứ thần tới quý quốc, đủ thấy mức độ coi trọng của nữ vương đối với quý quốc." "Ồ, nữ vương của các ông cũng ở đây?" "Đúng vậy, nữ vương bệ hạ ở ngay tại nơi chúng ta ở, để đề phòng thông tin lộ ra, mong bệ hạ có thể đích thân tới thăm và bàn bạc thêm cùng nữ vương." Lãnh Thiên Minh suy xét trong chốc lát, "Được, báo với nữ vương của các ông, ta sẽ qua đó, ta rất muốn nghe thử nữ vương của các ông sẽ nói gì." Tại một hòn đảo nhỏ ở hải vực phía nam của thảo nguyên Tây Âu có tên là đảo Tư Khoan, Ma Kha Mạt dẫn theo tàn dư quân đội của mình tháo chạy tới nơi này. Bây giờ Ma Kha Mạt chẳng còn khí phách như lúc trước nữa, điều duy nhất khiến hắn ta vui mừng là đã giấu lượng lớn vàng bạc của mình ở đây. Lúc này, Ma Kha Mạt đang nhìn cung điện cũ nát trước mặt mà không ngừng buồn bã. Vương thành trước kia của mình từng hoa lệ biết bao, bây giờ chỉ còn lại hòn đảo nhỏ vừa thiếu thốn vừa nát bét này. Bên phía Trung Nguyên vẫn chưa có tin tức gì sao? Tốn bao nhiêu vàng bạc, tại sao vẫn chưa giết được tên đa đoạt chết tiệt kia? Đại Hãn, hàng phòng thủ của những người Trung Nguyên kia không một cái hở, người của chúng ta rất khó trà trộn vào trong. Có điều, ngài yên tâm, nhóm thứ hai đã được phái đi rồi, họ ôm quyết tâm của tử sĩ rồi, ta tin rằng cho dù chỉ có một chút hy vọng, họ cũng nhất định sẽ giết chết tên xuất sinh đó. Đa đoạt, tên người Trung Nguyên vô liêm sỉ ấy, ông ta không chỉ lừa gạt chúng ta, còn hủy hoại quốc gia của chúng ta, giết vợ con ta, cho dù chết, ta cũng phải ông ta cùng xuống địa ngục. Đùng đùng đùng. Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ cực lớn. Ma Kha Mạt hô ầm lên,
chuyện gì thế? Vài người nhanh chóng chạy vào. Đại hãn, không ổn rồi. Là hạm đội của người Trung Nguyên, chúng đuổi theo tới tận đây. Ma Kha Mạt chấn động ngồi phịch xuống, sau đó đột nhiên bật cười ha ha. Ha ha ha, người Trung Nguyên đúng là tàn nhẫn, ta đã trốn tới nơi khỉ ho có gáy này mà chúng còn muốn đuổi cùng giết tận, ta thực sự hối hận vì sao lúc trước lại tin đám người đó. Đại hãn, làm sao bây giờ? Hay là chúng ta mau chạy thôi? Chạy? Còn chạy tới đâu nữa, thuyền của chúng ta có thể chạy thoát khỏi chiến hạm sao? Việc đến nước này, chúng ta không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Lập tức viết thư cho người bên ngoài, bảo chúng nhất định phải giết tên xúc sinh kia, trả thù cho Hoa Lạt Tử Mô của ta. Chương 788. Đảo Tư Khoan không quá lớn, quân đội Hoa Lạt Tử Mô trên đảo cũng chưa đầy 2000 người, đối diện với làn sóng tấn công của hàng trăm chiến hạm, họ không có khả năng phản tháo, binh sĩ trên đảo nhanh chóng bỏ khí giới đầu hàng. Trình Khai Sơn nên ngang bước lên đảo, miệng còn oang oang. Mẹ kiếp, tìm cái thằng chó chết kia hơn một tháng trời, lỡ mất bao nhiêu đại sự. Không biết Hải Nương ở nhà có nhớ ta không? Tướng quân, bắt được Ma Kha Mạt rồi. Ạt vợ cải sẽ mèn. Vài tên binh sĩ áp giải Ma Kha Mạt đang ngủ rũ bước tới. Ngươi chính là Ma Kha Mạt. Ta chính là quốc vương Ma Kha Mạt vĩ đại nhất của đế quốc Hoa Lạt Tử Mô, đám Trung Nguyên vô liêm sỉ như chúng mày, muốn giết cứ giết, khỏi cần nhiều lời. Ôi chao, ngươi vẫn còn như thế nữa à, nói cho ngươi biết, ta không phải đa đoạt hở ra là đòi giết người đâu, Trình Khai Sơn ta là người ngay thẳng. Ma Kha Mạt mở mịt, thế ngươi muốn thế nào? Ta thích khiến người khác sống không bằng chết. Ngươi hại ta không thể ở nhà chăm sóc Hải Nương đang mang thai, vậy thì ta phải cảm ơn ngươi cho đàng hoàng rồi. Ngươi đám người Trung Nguyên các ngươi toàn là xuất sinh. Thế hả? Thế thì ta không thể để ngươi thất vọng được, ngươi đâu, nhốt quốc vương vĩ đại này vào nồng cá, quăng xuống biển, buộc vào thuyền chiến, để ông ấy trải nghiệm miễn phí cảm giác được đắm mình giữa đại dương, đừng làm ông ấy chết nhá, lúc về còn phải khoe khoang với đa đoạn nữa. Vâng. Ma Kha Mạt khiếp hai hô ầm lên, xuất sinh giết ta đi, có giỏi thì giết ta đi. Thành Thiên Khải, nước Hoa Hạ. Ở một hẻm núi vùng ngoại ô, lúc này đã tập hợp được đội ngũ thích khách khoảng 700 người do Ma Kha Mạt tập hợp tới. Vẫn chưa tìm được cơ hội ạ. Tướng quân, mỗi nơi mà tên xuất sinh đó đi đến đều có quân đội hùng hậu canh giữ, người của chúng ta không thể trà trộn vào được. Không thể đợi mãi thế này được, chúng ta đông người, rất dễ bại lộ, một khi bị phát hiện, kế sách trong thời gian dài như vậy coi như uổng phí, cho dù chết cũng ta cũng phải thử một lần. Tướng quân có câu này, ta không biết có nên nói không. Nói đi. Những người Trung Nguyên kia hại chúng ta nước mất nhà tan, cho dù giết đa đoạt thì đã sao? Nếu chúng ta có thể gây ra hỗn loạn lớn hơn, chẳng phải càng tốt ư? Có ý gì? Bây giờ sứ thần của 12 nước phương Tây đang ở Trung Nguyên, tại sao chúng ta không nhân cơ hội này gây chiến tranh giữa chúng, để đám người phương Tây kia phát động tấn công Trung Nguyên, cho người Trung Nguyên nếm thử cảm giác tan cửa nát nhà. Chương 789. Bên sở hữu quân lực mạnh nhất trong 12 nước là Đại Bất Liệt Điên, và lại hạm đội của họ vô địch thiên hạ, chắc chắn có thể càn quét Trung Nguyên. Ta đề nghị ra tay từ sứ thần của Đại Bất Liệt Điên, nơi ở của sứ thần nước này nằm ở ngay khu ngoại ô, xung quanh không có ai, chính là nơi tốt nhất để hành thích. Tốt, lập tức sắp xếp đi chuẩn bị ám sát sứ thần Đại Bất Liệt Điên. Hạt vợ tại Semen. Y Lệ Lệ Sa Bạch đã quay về nơi ở, đang ngồi trước gương mà ngẩn ngơ. Mấy tỷ nữ đang trải đầu và trang điểm cho nàng ta, không ai biết được rốt cuộc nàng ta đang nghĩ gì. Bây giờ, thân vương Tô Đan bước đến. Nữ vương bệ hạ, tại sao phải nói với tên tiểu hoàng đế đó là người cũng đến Trung Nguyên? Phải chăng có chút lỗ mãng? Mức độ tinh danh của tên tiểu hoàng đế này không đơn giản như những gì chúng ta thấy được. Nếu ta không thể đích thân bày tỏ thành ý của chúng ta tới hắn, một khi hắn chọn quốc gia khác, e rằng Đại Bất Liệt Điên sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng người để lộ thân phận như vậy, lỡ gặp nguy hiểm, lão phu không gánh vác nổi trách nhiệm đâu. Với cả cho dù hắn không chọn chúng ta thì đã sao? Có hạm đội vô địch ở đó, đừng có quốc gia nào hòng đến gần Đại Bất Liệt Điên ta. Y Lệ Lệ Sa Bạch suy ngẫm trong chốc lát, nói thì như vậy, nhưng nếu có thể mượn sức của người Trung Nguyên để thống nhất phương Tây, mạo hiểm một chút thì đã sao? Dù sao ta cũng là phụ nữ, đám hùm beo ở Hạ Nghị Viện không lúc nào không nhắm vào vương vị của ta. Chỉ khi nào trở thành người thống trị của thế giới phương Tây, ta mới có thể giẫm bọn họ dưới chân. Thân vương Tô đang thở dài, chuyện đã đến nước này, ta cũng không tiện nói gì nữa. Nhưng sau khi hội đàm kết thúc, chúng ta phải rút đi ngay, điều ta lo sợ không phải là người Trung Nguyên, mà là 11 quốc gia kia. Một khi để chúng biết người ở đây, chưa biết chừng sẽ làm ra chuyện gì đó. Ừm, ta hiểu rồi, sau khi cuộc gặp kết thúc, chúng ta sẽ đi ngay. Thế tại sao lúc ở trong doanh trướng, người không nói rõ thân phận? Y Lệ Lệ Sa Bạch sững người, lơ đến nói, ta là nữ vương của Đại Bất Liệt Điền, sao có thể xuất hiện với thân phận của tỷ nữ được? Nếu đã là cuộc gặp của hai nước, tất nhiên ta phải xuất hiện với tư thế của nữ vương. Thân vương Tô Đan nhìn đồ trang điểm chất đầy căn phòng mà cũng tò mò lắm. Phải biết rằng, đến cả khi ở trong nước cũng chưa từng thấy nữ vương chăm chú vẻ bề ngoài như vậy. Thành Thiên Khải, nước Hoa Hạ. Trong một tiểu lâu xa hoa bên sông Minh Hà, hai người đàn ông đang ngồi với nhau. Tướng quân Đặng Ni Tử, ông cảm thấy rốt cuộc thân vương Tô Đan có ý gì? Chẳng lẽ Y Lệ Sa Bạch sẽ đích thân tới Trung Nguyên? Ta cảm thấy không có khả năng này, nữ vương kia đâu phải kẻ ngốc, sao có thể chạy tới đây chứ? Chắc là thân vương Tô Đan biết người Trung Nguyên tràn ngập địch ý với họ nên nói bậy thôi. Vậy đức ý chí của các ông sẽ lựa chọn thế nào? Ha ha, ta chỉ có thể nói với ông rằng, lựa chọn của quý quốc cũng là lựa chọn của chúng ta. Công tước đại nhân, ta tin rằng ông cũng hiểu, nếu người Trung Nguyên thực sự phải chọn một đồng minh thì chỉ có thể chọn giữa hai ta. Nếu hai nước kết thành đồng minh, vậy thì nhất định có thể xưng bá ở thế giới phương Tây. Nhưng người Pháp Lan Tây các ông trước giờ bằng mặt không bằng lòng, chuyện lớn như kết đồng minh, ta không thể tự ý quyết định được. Chương 790. Tướng quân Đặng Ni Tử, mọi chuyện trước kia là vì không có hy vọng, mọi người cũng chỉ vì vài tấc đất mà tranh tới tranh lui. Bây giờ khác rồi, đây là cả thế giới phương Tây, lẽ nào các ông không thấy thèm thuồng?
Đặng Nhi từ mỉm cười, công tước áo Nhi Lương, bây giờ bàn bạc mấy chuyện này có vẻ còn sớm quá, cứ đợi người Trung Nguyên quyết định rồi nói tiếp. Ạt vợ tại Semen. Khi mặt trời sắp lặn xuống núi, Lãnh Thiên Minh tới nơi ở của sứ thần Đại Bất Liệt Điên. Khi còn ở thời kỳ Bắc Lương, nơi này vốn là một sơn trang dùng để tránh nóng, sau khi hai nước hợp nhất thì vẫn luôn bỏ không. Lần này sứ thần 12 tới thăm mới được sử dụng lại. Bởi vì xung quanh sườn núi này chống hơ chống hoắc nên được chia cho Đại Bất Liệt Điên thiếu thân thiện nhất. Bên cạnh sơn trang là vách núi cao, xung quanh được sông Minh Hà bao quanh, bên dưới sườn núi là rừng cây rậm rạp, đúng là một hơi lý tưởng để tránh nóng. Hàng vạn quân Hắc Kỳ nhanh chóng bao vây ngọn núi này, đường lên núi được quân đội phong tỏa. Lãnh Thiên Minh dẫn theo hàng trăm cấm quân lên đó, bởi vì đột nhiên tới thăm mà không báo trước nên cấm quân không nghĩ đến chuyện sẽ có mai phục, nhưng chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra. Sau khi thống lĩnh Lý Tứ của cấm quân tiến vào thông truyền, Thân Vương Tô đang chạy ra, túi người vái chào. Tham kiến Hoàng đế bệ hạ, thật sự rất vinh hạnh khi được người đích thân tới thăm hỏi. Nữ vương bệ hạ cũng luôn mong chờ người tới thăm. Ta biết suy nghĩ của các ngươi, nhưng ngươi cứ yên tâm, nếu nữ vương của các ngươi thực sự đang ở đây, Hoa Hạ sẽ bảo vệ an toàn cho nàng ta, nhưng nếu các ngươi dám bất cẩn, đừng trách ta không khách sáo. Thực ra từ khi Thân Vương Tô Đan nói nữ vương cũng theo phái đoàn tới Trung Nguyên, Lãnh Thiên Minh đã không nghi ngờ gì. Thân Vương Tô Đan đâu phải kẻ ngốc, sao có thể lấy chuyện này ra đùa được. Sở dĩ muốn mình đây, chẳng qua là vì sợ lộ thông tin rồi bị các nước khác phá rối. Sở dĩ Lãnh Thiên Minh đồng ý, cũng vì muốn nhân cơ hội này, hạ một ván cờ lớn nhất trên thế giới. Đợi khi Lãnh Thiên Minh tiến vào đại điện, Y Y Lệ Sa Bạch không ở đó, Thân Vương Tô Đan bên cạnh mỉm cười lúng túng, à hoàng đế bệ hạ thông cảm dù sao nữ vương cũng là phụ nữ chuyện này. Lãnh Thiên Minh phất tay, cười, ta hiểu, phụ nữ mà, sẽ phải phiền toái hơn chút. Trong lúc này, hai tử nữ dẫn đầu bước vào trong, mở rèm ra, sau đó Y Y Lệ Sa Bạch cũng xuất hiện. Từ khi xuyên qua thế giới này cho đến nay, có thể nói Lãnh Thiên Minh đã duyệt qua vô số mỹ nữ. Mấy vị trong nhà cũng được xưng là sắc nước hương trời, nhưng dù là như thế, hắn vẫn không khỏi ngây dại. Y Y Lệ Sa Bạch thay bộ váy dài bằng lụa trắng mà mình thích nhất, búi tiểu tóc hệt như búp bê càng làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn, đặc biệt đáng yêu. Gương mặt được trang điểm nhẹ, càng nhìn càng khiến người ta có cảm giác thoải mái, điểm quan trọng nhất chính là từng đường nét xinh xắn, con ngươi sáng ngời, trong vắt, hàng mày cong cong, hàng mi dài khẽ run, đôi môi mỏng đầy đặn và ướt át tựa như cánh hồng, quả thật là một thiên sứ đáp xuống nhân gian. Xin chào hoàng đế nước Hoa Hạ vĩ đại, ta chính là nữ vương Đại Bất Liệt Điên, Y Y Lệ Sa Bạch đệ y, thật vui vì có thể trò chuyện cùng ngài trên mảnh đất xinh đẹp này. Chương 791. Việc này chớ có hiểu lầm, bởi vì nước Hoa Hạ ta có rất nhiều người nước ngoài đến, cho nên đã tự chế ra phiên bản tiếng Hán bằng nhiều ngôn ngữ khác. Ạt vợ tại Semen. Nói xong, Lãnh Thiên Minh liền ung dung lấy ra một quyển sách, cười nói, đây chính là ngôn ngữ phương Tây được Hán hóa, vừa khéo ta có cầm theo một bản. Y Y Lệ Sa Bạch nghi hoặc nhìn Lãnh Thiên Minh, sao tên tiểu hoàng đế này lúc thì khiến người ta có cảm giác sâu không lường được, lúc lại thấy hắn như một tên đần vậy nhỉ? Xem ra hoàng đế bệ hạ rất để tâm đến Đại Bất Liệt Điên của chúng ta. Đương nhiên rồi, Đại Bất Liên Điên cũng chú ý đến nước Hoa Hạ ta mà. Y Y Lệ Sa Bạch mỉm cười, nói, nếu mọi người đều đã hiểu nhau, vậy thì ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Ta biết rõ dạ tâm của ngươi không chỉ là đại lục Tây Âu. Phải biết, trên thế giới này còn có những vùng đất rộng lớn, bao la hơn thế nữa, dù đại lục Á Âu có hợp lại thì e cũng chưa chắc chiếm được một nửa thế giới. Lục địa Phi ở Nam Hải, lục địa Mỹ ở cực Tây, còn có lục địa Nam Dương ở vùng biển sâu, mỗi một mảnh đất đều chứa đựng tài nguyên vô hạn, mà muốn đến đó thì sự hùng mạnh của hải quân đóng vai trò quyết định tất cả. Cho nên, tìm kiếm một minh hữu có được hải quân hùng mạnh đó mới là lựa chọn tốt nhất, không phải sao? Lãnh Thiên Minh giật mình nhìn cô gái trước mặt, nếu không phải chính thai mình nghe được, hắn thật sự không dám tưởng tượng một thiếu nữ trẻ tuổi lại có dã tâm lớn như vậy, hoàn toàn khác với suy nghĩ của hắn. Ha 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 ha. Nữ vương bệ hạ, những điều cô nói quả khiến người ta rung động, nhưng có ý thì phải có đủ khả năng mới được. Nước Hoa Hạ ta sắp chiếm được toàn bộ Á Âu rồi, còn Đại Bất Liệt Điên của cô thì sao? Trăm ngàn năm qua, ngay cả bốn đảo của mình mà còn quản lý không được thì lấy gì để xưng bá thế giới? Y Y Lệ Sa Bạch chưa từng bị ai đáp trả như thế, nàng ta tức giận cắn chặt môi. Hoàng đế bệ hạ, xem ra ngài còn chưa rõ Đại Bất Liệt Điên ta. Thật không dám giấu giếm, hiện tại toàn bộ lục địa phi đều là thuộc địa của chúng ta. Nên khoa học kỹ thuật của nước ta hoàn toàn có thể xưng số 1, số 2 trên toàn thế giới. Ví dụ như Lưu Khắc Man mà các ngươi đã bắt góc, ở Đại Bất Liệt Điên, nhân tài như vậy có đầy đất. Trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta chắc chắn vượt ngoài tầm tưởng tượng của ngài. Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ, cô cứ khoác lác đi, cô còn tạo ra được bom nguyên tử nữa mà. Hừ, chỉ dựa vào đám nhà khoa học ngốc của các người thì còn lâu mới chú tâm vào việc phát triển vũ khí. Lãnh Thiên Minh cười nói, vậy các ngươi đã tạo ra được điện thoại, bóng đèn, tủ lạnh hay máy giặt? Y Lệ Lệ Sa Bạch ngẩn người nhìn Lãnh Thiên Minh, bởi vì nàng ta không hiểu nổi hắn đang nói gì, chẳng lẽ tên tiểu hoàng đế này có bệnh? Nàng ta nhịn không được thốt lên, "Diu Ze Azet." Nghe thấy câu nói đó, sắc mặt Lãnh Thiên Minh lập tức thay đổi. Dù gì thì hắn cũng là sinh viên hàng đầu tốt nghiệp trường kỹ thuật, sao có thể không hiểu Diu Ze là gì cơ chứ? Thế nhưng Zet là gì? Người phiên dịch đứng bên cạnh cho rằng mình nghe nhầm nên không dám lên tiếng, Lãnh Thiên Minh nhịn không được hỏi, "Cô nói ta là gì?" Y Lệ Lệ Sa Bạch sững sờ, má ơi hắn thật sự hiểu được ngôn ngữ Đại Bất Liệt Điên. Cái này là khẩu ngữ ở quê ta, ý nói ngài là người rất lợi hại. Ồ, ta cảm thấy cô cũng là Zet. Ta. Chương 792. Y Lệ Lệ Sa Bạch tức đến mức mặt đỏ bừng, phải cố hết sức để ổn định tâm trạng của mình. Hoàng đế bệ hạ lần gặp mặt này rất đáng quý, mong rằng chúng ta có thể thương lượng một vài vấn đề có ý nghĩa thực sự cho đôi bên, ngài cảm thấy thế nào? Đúng vậy, ta không ngại nói thật với cô, nước Hoa Hạ chúng ta thật sự muốn tìm một đồng minh phương Tây, nhưng điều kiện là đôi bên phải tin tưởng lẫn nhau, quan trọng hơn nữa là cả hai có cùng chung một mục tiêu. Ạt vợ tại Semen. Ồ vậy mục tiêu của ngài là gì? Lãnh Thiên Minh cười nói, ta cảm thấy phương Tây quá hỗn loạn,
chẳng phải giao cho một quốc gia thống trị thì sẽ tốt hơn sao? Y Lệ Lệ Sa Bạch cười nói, thật tốt quá, nhưng nói thì dễ, ở phương Tây có không ít quốc gia hùng mạnh, sao ngài có thể dễ dàng định đoạt như thế được? Nên mới nói phải xem người đồng minh này có quyết tâm hay không, đương nhiên, nước Hoa Hạ chúng ta sẽ không bỏ mặc đồng minh. Vũ khí của chúng ta có thể bán được mà. Ngài bằng lòng bán những vũ khí đó à? Đúng vậy, có điều những vũ khí này rất khó để chế tạo, cho nên giá cả có hơi đắt. Thứ việc này thì ngài cứ yên tâm, Đại Bất Liệt Điên ta mua nổi. Theo ý của nữ vương bệ hạ thì cô bằng lòng kết minh với Hoa Hạ ta cùng hướng về một mục tiêu. Đúng vậy, nhưng tổng số lục quân của Đại Bất Liệt Điên ta cũng chỉ đến 150 vạn, dù có được số vũ khí kia thì trong khoảng thời gian ngắn là khó chiếm được tất cả các quốc gia, hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết, có phải nước đồng minh nên giúp đỡ chút gì đó hay không? Lãnh Thiên Minh tỏ vẻ khó xử, nhưng nếu nước Hoa Hạ ta xuất binh thì đó chẳng phải xâm lược à? Cho đến hiện tại, chúng ta không làm những việc như thế. Y Lệ Lệ Sa Bạch tỏ vẻ xem thường, nói, nếu những vùng đất do các ngươi đánh được đều sẽ trở thành lãnh thổ của các ngươi thì sao hả? Nói thật với ngài, ta không sợ chiếm không được tất cả, mà chỉ sợ bọn họ liên minh, khi đó há chẳng phải Đại Bất Liệt Điên sẽ rơi vào thế bị động hay sao? Chỉ cần quý quốc có thể phát động tấn công từ lục địa Tây Âu thì bọn họ sẽ rơi vào thế khó, việc này đó không phải điều các ngươi muốn à? Lãnh Thiên Minh nhìn cô gái có những lời nói và cử chỉ hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của mình, thầm nghĩ, mẹ kiếp, chẳng lẽ cô ta cũng xuyên không đến? Ta cảm thấy nữ vương bệ hạ nói rất có lý, đồng minh gặp nạn, sao nước Hoa Hạ ta có thể ngồi yên mà nhìn cho được? Cô yên tâm, đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó, không bỏ qua bất kỳ một mảnh đất nào, không phải là không tha cho bất kỳ kẻ địch nào, đừng có dịch sai đấy. Y Lệ Lệ Sa Bạch cười nói vậy ý của hoàng đế bệ hạ chính là ngài bằng lòng kết minh cùng Đại Bất Liệt Điên. Vậy phải xem Đại Bất Liệt Điên có thành ý hay không đã. Có ý gì? Nghe nói quý quốc có một hạm đội vô địch nổi danh khắp thiên hạ. Cô nói xem, nước Hoa Hạ ta phải mạo hiểm đắc tội với toàn bộ phương Tây để trợ giúp quý quốc, có phải quý quốc nên giúp cho hải quân của chúng ta một phen không? Ngài muốn chiến hạm của chúng ta? Cô xem cô kia ta cũng đâu phải ăn mày đâu, đây là thù lao mà. Y Lệ Lệ Sa Bạch cười nói, ha ha, hoàng đế bệ hạ, nói thực với ngài, dù ta có cho ngài thì ngài cũng. Vậy thì bán cho chúng ta mấy chiếc đi, không có vấn đề gì chứ? Ý Lệ Lệ Sa Bạch suy ngẫm trong chốc lát. Được, ta đồng ý với ngài. Chương 793. Lãnh Thiên Minh cười to, cứ quyết định vậy đi, ta nhớ mỗi lần Đại Bất Liệt Điên các người đạt thành hiệp nghị với người khác thì đều thích đặt một cái tên thật xinh đẹp. Cô nói xem, hiệp nghị giữa hai người chúng ta nên gọi là gì? Hiệp nghị Thiên Minh Toa Bạch à? Ý Lệ Lệ Sa Bạch im lặng liếc nhìn Lãnh Thiên Minh. Khó nghe thật đấy, theo ta thấy nên gọi là hiệp nghị đồng minh AO sao hả? Hạt vợ tài sẽ mèn. Ừm, không tệ, vẫn là phụ nữ xinh đẹp giỏi nói chuyện, vậy thì cứ quyết định thế đi nhé. Nói xong, Lãnh Thiên Minh liền duỗi tay phải ra, Y Lệ Lệ Sa Bạch thoáng ngẩn người, nhưng sau đó cũng duỗi tay mình ra. Hai người bắt tay nhau, mỗi người đều có tính toán của riêng mình, nhưng ngoài mặt thì vẫn mỉm cười thân thiện, đến nỗi quên cả buông tay. Tay cô nhóc này thật mềm, mà nó còn chưa thử qua gái Tây lần nào. Vì sao nhìn bộ mặt đáng đánh đòn của tên hoàng đế kia mà ta lại không có cảm giác chán ghét nhỉ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Một lúc lâu sau, thân vương Tô Đan thật sự không nhịn nổi nữa, bèn ho khan vài tiếng. Khụ khụ. Lúc này, hai người mới giật mình hoàn hồn, vội buông tay ra, giả vờ điềm nhiên như không có việc gì. Lúc này, bên ngoài sơn trang đã có gần ngàn tên thích khách mai phục sẵn và đang liên tục thu hẹp vòng vây. Tướng quân không hay rồi, đường xuống núi đã bị quân đội Hoa Hạ phong tỏa, bốn phía đều là kẻ địch, chúng ta đã bị bao vây. Mẹ kiếp, là kẻ nào để lọt tin tức xuất sinh? Không biết là ai, người của chúng ta vẫn luôn ở đây, sao đám người Trung Nguyên kia lại biết chúng ta mai phục chứ? Đúng là kỳ quái. Sứ thần của Đại Bất Liệt Điên vẫn còn trong trang viên à? Vẫn còn, bọn họ còn chưa rời đi. Tuy nhiên, vừa nãy có một tên Trung Nguyên đi vào, hắn ta dẫn theo hơn 100 tên lính, không biết để làm gì. Là Đa Đoạt à? Không phải Đa Đoạt. Người của chúng ta chưa từng gặp người này, hẳn chỉ là một tên chạy việc. Không cần để tâm đến hắn, mục tiêu của chúng ta là sứ thần Đại Bất Liệt Điên, nhất định phải chiếm được sơn trang trước khi quân đội dưới chân núi phát hiện, đây chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. Thế nhưng nếu vậy, e là chúng ta không rời đi được nữa. Nói với các huynh đệ, đã đến thời khắc cống hiến vì Hoa Lạc Tử Mô rồi, sau khi phát động tấn công, cho người phá hủy tất cả các con đường lên núi, bất kể giá nào cũng phải giết chết sứ thần Đại Bất Liệt Điên, đồng thời để lại vài người sống, nói với bọn họ là do hoàng đế Hoa Hạ sai chúng ta làm. Đã rõ. Lúc này, Lý Tứ đang đứng bên ngoài viện tra xét, trong hoàng cung, thống lĩnh cấm quân tương tự như hắn ta có 3 vị, mỗi một người đều là tâm phúc của hoàng thượng. Chương 794. Trong phòng, sau khi đã đàm phán xong xuôi, Lãnh Thiên Minh chuẩn bị rời đi. Nữ vương bệ hạ, chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại, hy vọng sau này ta có cơ hội đến Đại Bất Liệt Điên để thăm hỏi cô. Y Lệ Lệ Sa Bạch cười nói, được, ta chờ ngài. Hạt vợ tại sẽ mèn. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ mạnh vang lên, tất cả mọi người trong trang viên đều giật mình hoảng hốt. Ngoài sân, Lý Tứ vừa ngồi xuống liền nhảy dựng lên. Mà nó, ở đâu ná pháo? Ông đây không suối quậy vậy chứ? Nhưng cảnh tượng tiếp theo đó đã chứng thực suy nghĩ của hắn ta, quả thật hắn ta là tên suối quậy. Bởi lẽ có vô số tên áo đen đang lao đến từ khắp các phía. Hộ giá, hộ giá, lập tức phóng tín hiệu gọi người phía dưới lên núi hộ giá. Trong phòng, Lãnh Thiên Minh và Y Lệ Lệ Sa Bạch cũng lộ vẻ không dám tin, hai người trăm miệng một lời, người muốn giết ta. Nhưng hai người cũng nhanh chóng nhận ra một điều, trừ phi đối phương là tên ngốc thì mới lựa chọn ra tay ngay lúc này. Lãnh Thiên Minh hướng ra ngoài hô to, đã có chuyện gì? Lý Tứ đá văng cửa xông vào, sau đó ngăn trước người Lãnh Thiên Minh, nhìn về phía Y Lệ Sa Bạch bằng ánh mắt thù địch. Hoàng thượng, phát hiện có rất nhiều thích khách, đường mòn lên núi cũng đã bị đá vụn ngăn lại, đám thích khách kia đã có chuẩn bị từ trước. Chúng ta quyết định đến đây bất ngờ, không ai có thể biết trước được, trừ phi đã có người mai phục từ sớm.
Ý Liệ Lệ Sa Bạch cười lạnh, ý của ngươi là, Đại Bất Liệt Điên ta muốn ám sát hoàng đế của các ngươi. Nào ngờ Lý Tứ chẳng chút để tâm đến nàng ta, chỉ vội vàng kéo Lãnh Thiên Minh rời đi. Hoàng thượng, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây, một khi trang viên bị bao vây, e là hậu quả khó lường. Lãnh Thiên Minh khoát tay nói, dẫn bọn họ theo, thích khách không phải do bọn họ sắp xếp, lại nói, tuyệt đối không thể để nữ vương Đại Bất Liệt Điên chết tại đây. Lý Tứ khẽ gật đầu, sau đó hô to với đoàn người của Ý Liệ Lệ Sa Bạch, còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Đi mau. Tuy trong lòng mấy người Đại Bất Liệt Điên không phục, nhưng trong trường hợp này thì cũng không còn cách nào khác, đành phải theo chân Lý Tứ chạy ra ngoài. Lúc này, bên ngoài viện, hơn 100 tên cấm quân đã liên kết thành một bức tường người, che kín phía trước, thỉnh thoảng có vài mũi tên bay sượt qua. Vèo vèo vèo. Coi chừng dùng ván gỗ và cửa để phòng ngự, không được để thích khách đến gần hoàng thượng. Lý tướng quân, số lượng quân địch quá nhiều, e là không kiên trì được bao lâu. Phía sau có một con đường đi thông lên đỉnh núi, ngài có muốn rút lên chỗ cao hay không? Lý Tứ quay đầu nhìn đỉnh núi, rồi lại nhìn xuống chân núi, viện binh của Hắc Kỳ quân vẫn còn chưa đến. Được mấy người các ngươi theo ta, tiểm hộ hoàng thượng lên núi, những người khác giữ vững phòng ngự. Chương 795. Chẳng mấy chốc, đoàn người đã chạy lên sơn dốc, mà lúc này, Hắc Kỳ quân đang đóng giữ dưới chân núi cũng bùng nổ. Khốn kiếp các ngươi đang làm gì thế? Còn không mau xông lên. Ạt vợ tại sẽ mẹn. Tướng quân, đường núi đã bị chặn, các binh sĩ còn đang dọn dẹp. Dọn dẹp cái đầu ngươi, ngươi có biết hoàng thượng đang ở trên đó không hả? Để lại người tiếp tục dọn dẹp, những người khác leo lên cho ta. Đại nhân chúng ta không có chuẩn bị dây thừng. Vậy thì dùng tay, mau. Mấy ngàn tên Hắc Kỳ quân nhanh chóng vọt lên sườn núi, bắt đầu leo lên bằng tay không, thỉnh thoảng có người trượt chân rơi xuống, nhưng không một ai từ bỏ. Nếu Tân Cửu mà biết chuyện sẽ diễn ra như vậy thì dù có chết ông ta cũng không nghĩ sắp xếp buổi gặp mặt với Đại Bất Liệt Điên tại đây. Lúc này, đám thích khách gần mình trong rừng trúc cũng đã nhận ra điều khác thường. Tướng quân, binh sĩ dưới núi dường như phát điên vậy, bọn họ sắp xông lên đây rồi, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng mới được. Chuyện có gì đó không đúng. Vừa rồi ngươi có để ý không? Khi bọn họ trốn thoát lên núi, vốn chẳng ai quan tâm đến sứ thần của Đại Bất Liệt Điên, mà chỉ vây quanh một đôi nam nữ trẻ tuổi. Hình như là, thậm chí mặc kệ sống chết của sứ thần, điều đó chứng minh đôi nam nữ kia rất quan trọng, hơn xa cả sứ thần. Nói với các anh em, hôm nay chúng ta không về được nữa, nhưng bất kể thế nào, trước khi chết cũng phải giết sạch đám người này. Các anh em, hãy hiến thân vì Thánh A La, đã đến lúc chúng ta báo thù vì quê hương, xông lên giết chết bọn họ. Ngay lập tức, vô số tên áo đen chạy ra khỏi rừng trúc, xông về phía đỉnh núi, hơn trăm cấm quân không cách nào cản nổi số lượng quân địch lớn đến thế, nên đành phải kết lại thành một khối. Thế nhưng đám thích khách này lại chẳng chút để tâm đến bọn họ, chỉ chăm chăm xông lên dốc. Khi mười mấy người chạy trốn đến đỉnh núi thì mới phát hiện đã không còn đường lui, phía trước chỉ có vách núi dựng đứng. Đây là lần đầu tiên Ý Liệ Lệ Sa Bạch đối mặt với chuyện như thế này, nàng ta sợ đến mức mặt tái nhợt. Đây là sự lợi hại của nước Hoa Hạ đó hả? Nhiều thích khách như vậy mà vẫn có thể trà trộn vào được, đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt mà. Câm miệng. Nếu không phải vì đến tìm cô thì ông đây có thể gặp chuyện như vậy hả? Đám người này đừng nói là đến giết cô đấy nhé. Sau đó, hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như nghĩ ra điều gì đó. Ý Liệ Lệ Sa Bạch nói, chắc chắn là do người của 11 nước làm. Có lẽ tin tức ta đến Trung Nguyên đã bị lộ ra ngoài, không phải do người của ngươi làm à? Lãnh Thiên Minh cả giận nói, câm miệng lại. Nếu không phải thấy cô cũng khá xinh đẹp thì ta cũng lười để ý đến cô. Người đàn ông Trung Nguyên đều là thứ vô sỉ. Ta vô sỉ đến đây xem ông đây có đủ 32 cái răng đấy, không thiếu một cái. Ngươi không nói lý mà. Lúc này, Lý Tứ vội chạy đến. Chương 796. Hoàng thượng, ngài đừng đấu võ mồm với nàng ta nữa, đợi lát nữa, thần sẽ dùng cây mây và quần áo buộc lại với nhau, thả ngài xuống vách núi. Dù không thể thả xuống tận chân núi, nhưng ít nhất có thể tìm được nơi an toàn chờ cứu viện. Thân vương Tô đang đứng bên cạnh hô to, còn nữ vương của chúng ta thì sao? Cúp dây mây chỉ có hạn, chịu được một mình hoàng thượng mà thôi, những người khác ở lại đây, dùng mạng để kéo dài thời gian. Các ngươi mau cởi quần áo ra cho ta. Ạt vợ tại sẽ mẹn. Một khi phát điên lên, trong mắt Lý Tứ chỉ có mỗi mình hoàng thượng, bất chấp tất cả, dọa cho đám người Đại Bất Liệt Điên sợ run lên. Lý Tứ liệu ta xuống dưới các ngươi có đỡ nổi không? Hoàng thượng ngài mặc kệ chúng thần có thể chết trận vì ngài chính là niềm vinh lạnh lớn lao của cấm quân. Đúng lúc này, bên dưới vang lên tiếng kêu gào của thích khách, hơn nữa, đám người này còn dùng ngôn ngữ Đại Bất Liệt Điên. Xông lên giết chết bọn chúng. Giết bọn chúng, hoàng đế Hoa Hạ sẽ trọng thưởng. Lãnh Thiên Minh và Ý Liệ Lệ Sa Bạch lần nữa âm thầm đối mắt, hai người trong lòng đều hiểu do, đám người này nhằm vào Ý Liệ Lệ Sa Bạch mà tới, mục đích để giáng họa cho Hoa Hạ. Lý Tứ, không kịp nữa rồi. Chỉ thấy Lãnh Thiên Minh kéo tay Ý Liệ Lệ Sa Bạch, chạy tới vách núi, nhìn xuống dưới là dòng sông chảy xiết, mẹ kiếp không lẽ lao tử lại phải nhảy sông, nhưng lần này cao quá đi mất. Lý Tứ hoảng, hoàng thượng, ngài định làm gì vậy? Cứ một ván, trước khi kẻ địch xông tới, nếu cứu viện không đến kịp, lao tử chỉ có thể nhảy xuống, nói thế nào đi nữa? Ta cũng không thể chết trong tay đám chuột nhắt này. Lý Tứ không nói nữa, chạy lên cùng hắn. Hoàng thượng, nếu lát nữa bắt buộc phải nhảy, ngài hãy đe trên người ta, như vợ ơ y tỷ lệ sống sót cao hơn một chút. Ý Liệ Lệ Sa Bạch hoảng hốt, vẻ mặt trắng bệch hỏi, vợ ơ y còn ta thì sao? Còn có thể làm sao, nhảy cùng với ta, ở lại đây chắc chắc sẽ chết. Dứt lời, mấy chục người áo đen đã lao tới, chỉ còn lại mười mấy cấm quân đang liều mạng chống cự. Vụ vụ vụ. Đột nhiên vài mũi tên bay tới, phiên dịch đứng cạnh lờ ơ tức ngã xuống. Sứ thần Đại Bất Liệt Điên ở kia, giết. Mười mấy người lao về phía thân vương Tô Đan. Tô Đan giương tay, quay lại nói với Ý Liệ Lệ Sa Bạch. La Phu Na nhất định phải sống tiếp, nhất định phải sống sót quay về Đại Bất Liệt Điên. Chương 797. Lãnh Thiên Minh thầm chửi, đúng là phía sau mọi sự thất bại luôn có bóng dáng phụ nữ. Sau đó kéo tay Ý Liệ Lệ Sa Bạch nhảy xuống dưới, Lý Tứ sửng sốt, không hề do dự nhảy theo.
Y Lệ Lệ Sa Bạch không kịp phản ứng, chỉ có thể nắm chặt tay Lãnh Thiên Minh, cho đến khi hai người ùm một tiếng rơi xuống dưới nước. Ạt vợ tại sẽ mèn. Thích khách trên đi nhờ núi chạy tới vách núi, ngó xuống. Thượng quân, dưới kia nước chảy rất mạnh, không biết chúng có chết không. Đành vợ ơi, đi nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, sứ thần đại bất liệt điên đã bị giết, tin chắc chúng sẽ khai chiến với Trung Nguyên, chúng ta có thể yên tâm rời khỏi ha ha ha. Đúng lúc này, vô số hắc kỳ quân đội tới, tướng Ly nhờ giờ ân ở đầu không thấy bóng dáng hoàng thượng đâu, chỉ thấy vô số thích khách đứng bên vách núi, liền quy thuộc xuống đất. Ta giết con em mở các ngươi băm bằng chúng cho ta, LG tức cho người xuống dưới sông tìm kiếm cho dù là, chuyển tin cho Trung thư viện. Giết. Tân Cửu lúc này đang ở Trung thư viện, vừa uống trà vừa hồi tưởng lại những chuyện gần đây, từ khi duyệt binh, sứ thần các nước như biến thành người khác, ngày ngày tìm tới ông ta, thiếu nước gọi cha nữa thôi, cảm giác này đúng là sảng khoái. Tân đại nhân, sắc trời không còn sớm, sao còn chưa đi? À, hôm nay ta trực, nhưng cũng đã đến giờ, gần đây quá yên bình, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cũng đúng, vợ y ngươi giúp ta canh một lúc, ta đi vệ sinh, sau đó chúng ta cùng tới. Câu lạc bộ Vạn Quốc, thế nào? Ai y ho được hưởng phúc ngài rồi ngài đi đi, ta trông cho. He he. Tân Cửu ngâm nga, tìm một chỗ vắng vẻ, tháo đai lưng, cởi quần, chuẩn bị vận sức đúng lúc này, có tiếng hét bên ngoài truyền tới. Nhanh nhanh lên. Tân Cửu đại nhân đâu? Ở đâu? Tân Cửu nghe như ai đang gọi mình, không nhịn được chửi, tên vương bắt đàn nào, sớm không tìm muộn không tìm, nhằm lúc ta vừa cởi quần thì tìm. Một loạt tiếng bước chân truyền tới, sau đó là cả tiếng hô hoán. Tân đại nhân không hay xảy ra việc lớn, xảy ra việc lớn rồi. Mẹ nhà ngươi, có chuyện gì đợi ta đi xong rồi nói. Hoàng thượng xảy ra chuyện. Trong vòng chưa đến 2 giây, Tân Cửu lập tức xông ra khỏi phòng, quần cũng chưa kéo lên. Ngươi nói cái gì? Chương 798. Hoàng thượng một tiếng trước ngài ấy đến trang viên sứ thần đại bất liệt điền, không ngờ có thích khách mai phục hoàng thượng nhảy xuống sông Minh Hà, không thấy tung tích. Đờ Âu Ma cấm quân và hộ vệ ở đâu? Ạt vợ tại sẽ mèn. Hơn trăm cấm quân chết hơn nữa, hộ vệ bị chặn dưới núi, khi lên đến nơi đã muộn. Tân Cửu lúc này không cả mặc quần, nỗ lực ép bản thân bình tĩnh nhờ lại, sau đó tự vả vào mặt mình một cái, khiến cho những người xung quanh sợ hết hồn. Tân đại nhân, ngài phải mau chóng ra quyết định. LG tức đến Trung thư viện, điều động toàn bộ đội thị vệ trong thành, tìm kiếm quanh sông Minh Hà, phong tỏa nơi xảy ra sự việc, ai cũng không được vào, lập tức giăng lưới chặn sông, lập tức khống chế tất cả sứ thần nước ngoài trong thành, không cho tiếp xúc với ai, lập tức phong tỏa bốn cổng thiên khải, đồng thời điều động quân đội bên ngoài tiến vào phòng thủ thành, lập tức thông báo cho tất cả các vị đại nhân Trung thư viện, cấp tốc tập trung lập tức thông báo cho các tướng quân, nắm giữ quân phủ, khống chế những người nắm giữ binh quyền. Sau đó cho người vào cung báo cáo tình hình với hoàng hậu, thi nhờ hoàng hậu Âu tạm thời chủ trì đại cục tất cả mọi việc, trừ những người có liên quan đều phải giữ bí mật, ai dám để lộ tin mở tờ giết không tha. Do rất nhanh, gần 20 vạn quân thủ thành Thiên Khải đã lao đi như vũ bão, tờ ơ tờ trùng tại bờ sông Minh Hà, cả hoàng cung hỗn loạn, bốn vị nương nương gấp gáp đến Trung thư viện, lúc này, các đại thần tâm phúc cũng đã ở đây. Hiên Vũ Ngọc Nhi nổi nóng quát, chuyện gì thế này? Thành Thiên Khải tại sao lại có thích khách? Cấm quân và thị vệ ở đâu hả? Tân Cửu, hoàng hờ ơ nương nương, việc này đều là lỗi của thần, không nên sắp xếp sứ thần đại bất liệt điên ở nơi dễ thủ khó công, nếu thần đoán không nhầm, đám thích khách hoàn toàn không nhằm vào hoàng thượng, mà mục tiêu của chúng là nữ vương đại bất liệt điên, chỉ là đúng lúc hoàng thượng đến đó. Mộ Như Tuyết, cứu hộ tới chưa? Lo liệu xong hết chưa? Tại sao không cho người kiểm tra trước? Quân thủ thành đã đến bờ sông Minh Hà tìm kiếm, những địa điểm, những người cần khống chế đều đã khống chế, hoàng thượng ghé thăm sứ thần đại bất liệt điên là do NGAU hứng, hoàn toàn không kiểm tra. Hiên Vũ Ngọc Nhi hằn học nói, là kẻ nào làm? Nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ là một hoặc vài trong 11 quốc gia ngoài đại bất liệt điên, đám thích khách này đều đã tự sát, không bắt được một tên nào còn sống. Không được, ta phải đi tìm hoàng thượng. Chúng thần vội vàng ngăn Hiên Vũ Ngọc Nhi lại. Lưu Tất Đắc bước ra. Hoàng hờ ơ u nương nương, bất lũ nở thế nào người cũng không thể rời khỏi hoàng cung, hoàng thượng không ở, phải có người khống chế lại cục, vạn vật nhất. Câm miệng. Chương 799. Mấy nữ nhân không hẹn cùng quát. Hiên Vũ Ngọc Nhi nhìn ba vị ti muội của mình, rồi lại nhìn các đại thần. Ạt vợ tại sẽ mèn. Bất lũ nở thế nào nhất định phải đưa hoàng thượng về, hiểu chưa? Vâng. Còn về phần Lãnh Thiên Minh, có thể nói là trong cái rủi có cái may, bởi chỗ hắn nhảy quanh năm nước chảy xiết, mài sâu xuống lòng sông, ba người rơi xuống nước không hề chạm đấy, chỉ phải chịu lực tác động cực mạnh, khiến Lãnh Thiên Minh ngất xỉu. Y Lệ Lệ Sa Bạch do ôm chặt Lãnh Thiên Minh, trong lúc rơi, hắn vô thức đỡ y nàng ta lên phía trên, cho nên không hề hấn gì, rất nhanh đã ti nhờ giờ y. Lúc này, hai người đang ôm chặt nhau. Y Lệ Lệ Sa Bạch gồng mình ngồi giờ y, nhìn khắp bốn phía, có lẽ hai người đã dạt vào một bãi cạn, xung quanh rừng cây trùng trùng, hoàn toàn không xác định được nơi nào. Hí hí. Y Lệ Lệ Sa Bạch thử gọi Lãnh Thiên Minh, nhưng không có phản ứng, nghĩ đến hành động bảo vệ mình ban nãy của hắn, Y Lệ Lệ Sa Bạch rơi vào trầm tư. Tình hình của nam nhân này hiện giờ không hề lạc quan, nếu cứ kéo dài, e là nguy hiểm đến tính mạng. Với một người quanh năm sinh sống ở biển, nàng ta đương nhiên biết phải cứu như thế nào. Thế nhưng nàng ta chưa từng tiếp xúc với nam nhân, có nên cứu không? Cuối cùng, dưới sự tác động của một thế lực vô hình nào đó, Y Lệ Lệ Sa Bạch vờn lở phủ lên người Lãnh Thiên Minh, bắt đầu tiến hành công việc vĩ đại của lịch sử loài người hô hấp nhân tạo. Khụ khụ. Lãnh Thiên Minh kịch liệt ho vài tiếng, nôn ra vài ngụm nước sông, sau đó từ từ ti nhỏ lại. Đây là đâu? Nhưng không có người phiên dịch, Y Lệ Lệ Sa Bạch hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, chỉ có thể múa máy chân tay. Lãnh Thiên Minh vờn tờ đầu, không đáp, bắt đầu đi quanh quan sát. Đây là bãi cạn, có lẽ là một nhánh của Minh Hà, chỉ là không biết còn trong địa tờ hờ ở thành Thiên Khải hay không. Lãnh Thiên Minh nhìn sang Y Lệ Lệ Sa Bạch bên cạnh, lúc này toàn thân ướt sũng, lạnh đến nỗi run giờ y, toàn bộ đường cong lộ ra. Thấy ánh mắt Lãnh Thiên Minh, Y Lệ Lệ Sa Bạch nổi gờ y ơn, nhìn gì mà nhìn.
Lãnh Thiên Minh mở ra tờ cười, làm động tác không hiểu, hắn đột nhiên nhớ tới sách phiên dịch trên người, đưa tay mò thử, vẫn còn. Quyển sách được làm từ da dê, phần lớn vẫn đọc được chữ. Ta nói, câu nghe, hiểu không? Chương 800. Y Lệ Lệ Sa Bạch như hiểu như không gờ tờ đầu. Lửa cứu viện chờ đợi. Hạt vợ tại Semen. Y Lệ Lệ Sa Bạch lại gờ tờ đầu. Lãnh Thiên Minh hiểu do cách tốt nhất hiện giờ là chờ người cứu viện, lúc này chắc chắn quân đội Thành Thiên Khải đang tìm kiếm ven bờ sông. Hoàng thượng, hoàng thượng. Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, dường như là Lý Tứ, xem ra hắn ta ở gần đây, Lãnh Thiên Minh cũng đáp lại. Lý Tứ, ta ở đây. Lý Tứ nhanh chóng chạy tới, vừa nhìn thấy Lãnh Thiên Minh liền quy xuống. Hoàng thượng, dọa chết ta rồi, nếu ngài xảy ra chuyện gì ta sẽ trở thành tội nhân hoa hạ. Được rồi, ta vẫn ở chưa chết đó thôi, ngươi biết đánh lửa không? Có ạ. Vừa y mau mau nhóm lửa gần bờ sông Minh Hà, một là để đội cứu viện có thể tìm thấy, hai là hòng khô y phục. Do Lý Tứ vẫn ở rộn, Lãnh Thiên Minh cảm thấy không còn gì để nói, lại quay sang nhìn Y Lệ Lệ Sa Bạch, vẫn ở là cảnh này đáng thưởng thức. Y Lệ Lệ Sa Bạch cũng chú ý tới ánh mắt của Lãnh Thiên Minh, tức thì đỏ bừng mặt, trên người nàng ta chỉ mặc một lớp vân mỏng, còn bị dán chặt lên người, trừ nơi bí ẩn nhất kia, những nơi khác đều lộ rõ. Ngươi không được nhìn nữa. Lãnh Thiên Minh mặc dù hiểu ý nàng ta, nhưng vẫn ở vờ như không hiểu. Tiếp tục thưởng thức cuối cùng Y Lệ Lệ Sa Bạch chỉ đánh bất lực túi đầu, cuộn tròn người lại. Hoàng thượng, nhóm được lựa rồi, ta giúp ngài hòng khô y phục. Lãnh Thiên Minh cởi áo ngoài đưa cho Lý Tứ, nhưng Y Lệ Lệ Sa Bạch thì phải làm sao, nàng ta dường như chỉ mặc một lớp. Cô cởi hay không? Chương 801. Y Lệ Lệ Sa Bạch sững sờ, lập tức lắc đầu. Nào ngờ Lãnh Thiên Minh lại đứng dậy, cầm lấy quần áo choàng lên người nàng ta. Y Lệ Lệ Sa Bạch cũng không tiếp tục từ chối, mà khẽ nói, cảm ơn. Lý Tứ bên cạnh liền nóng nảy, hoàng thượng, ngài đưa quần áo cho nàng ta rồi ngài phải làm sao? Lãnh Thiên Minh không nói gì, chỉ liếc nhìn quần áo của Lý Tứ vừa được hong khô. Hạt vợ tại Semen. A hoàng thượng mặt tướng đã hiểu ngài mặc của thần đi hề hề. Sau khi phủ thêm áo choàng, Y Lệ Lệ Sa Bạch cũng dần dần buông lỏng, mỉm cười với Lãnh Thiên Minh và nói, cảm ơn ngài đã cứu ta. Lãnh Thiên Minh cũng cười nói, không cần đâu, muộn rồi nghỉ ngơi đi. Y Lệ Lệ Sa Bạch khẽ gật đầu. Ba người yên tĩnh trở lại, mãi cho đến khi Lãnh Thiên Minh cảm giác mơ mơ màng màng, chuẩn bị ngủ thì bỗng nhiên đầu Y Lệ Lệ Sa Bạch nghiêng một cái, tựa vào vai hắn. Nhưng Lãnh Thiên Minh lại không hề phản cảm, mà trái lại còn cảm thấy hưng phấn. Tuy nhiên, đúng lúc này, một bàn tay to kềnh đột ngột xuất hiện trước mặt, hung hăng đẩy Y Lệ Lệ Sa Bạch qua một bên. Cái cô gái tây này không được dựa vào hoàng thượng của chúng ta. Mà nó, Lãnh Thiên Minh đỡ ra, e cờ của tên này bị âm hạ. Y Lệ Lệ Sa Bạch bị đẩy ra liền ngượng ngùng gật đầu, còn Lãnh Thiên Minh thì hung hăng nhìn Lý Tứ. Lý Tứ, sau khi trở về, tìm người xem bát tự của ngươi đi. A hoàng thượng, xem bát tự làm gì? Xem hai tà có hợp không? Lý Tứ hoảng hốt, hoàng thượng, ngài định làm gì? Ngài muốn đuổi thần à? Đừng mà, ngài có thể mang thần, đánh thần, dù là giết thần cũng được, nhưng xin đừng đuổi thần đi. Nếu ngài sợ bát tự của chúng ta không hợp vậy thì để thần sửa. Lãnh Thiên Minh im lặng nhìn Lý Tứ, tên này còn sửa được bát tự cơ đấy. Thống lĩnh cấm quân nhà hắn đúng là hiếm có khó tìm mà, ngoại trừ bảo vệ hắn thì không hiểu gì cả. Này ngươi đừng có hiểu lầm, chấm đang muốn điểm ngươi đấy. Điểm thần ư? Hoàng thượng, ngài cứ trực tiếp dùng tay điểm là được, không sao đâu ra ta dạy. Ta nói điểm ở đây là ý muốn ám chỉ, là ngươi phải hiểu cách nghĩ của chấm. Sau đó, Lãnh Thiên Minh lại liếc nhìn Y Lệ Sa Bạch, lẩm bẩm nói, hiểu chưa? Lý Tứ vô đùi nói, hoàng thượng chỗ này nóng quá, mặt tướng chịu không nổi, thần gia đẳng kia hòng gió tí nhé. Lãnh Thiên Minh yên lặng gật đầu, tên này giác ngộ cũng không dễ dàng gì. Khi màn đêm buông xuống, không gian vắng lặng, cạnh bờ sông xuất hiện một cảnh tượng rất êm đềm, một cô gái xinh đẹp tựa vào vai thiếu niên bên cạnh nghỉ ngơi. Đống lửa gần đó chiếu sáng khoảng không gian xung quanh, đằng xa, bên cạnh gốc đại thụ là một người đàn ông có thể hình cường tráng đang run rẩy vì lạnh. Không biết qua bao lâu, xa xa vang lên tiếng ồn ào. Mau nhìn ở đó có ánh lửa. Chương 802. Lập tức phái người qua đó điều tra. Hơn 10 tên vệ binh từ xa chạy về phía có ánh lửa, còn chưa kịp đến thì một tên đại hán nửa thân trần đã xách theo một cây gậy gỗ vào ra. Đứng lại, các ngươi là ai? Hạt vợ tại Semen. Các binh sĩ hoảng sợ, vô thức rút đao ra. Ngươi là ai? Ta là thống lĩnh cấm quân Hoàng Thành Thiên Khải, Lý Tứ. Nghe xong, các binh sĩ lập tức thu đao lại. Thật tốt quá là Lý tướng quân, chúng tiểu nhân nhận lệnh tìm kiếm tung tích của hoàng thượng, không phải ngài đã rơi xuống vách núi cùng hoàng thượng đấy sao? Ngài có tin tức gì của người không? Lý Tứ ra hiệu cho cả đám nhỏ dọc lại, rồi chỉ về phía đống lửa ở đằng xa. Các binh sĩ tỏ vẻ khó hiểu, Lý đại nhân, ngài có ý gì? Ta đang điểm ngươi. Ôi cha ba. Lý đại nhân, rốt cuộc ngài có tin tức của hoàng thượng hay không? Hiện giờ toàn bộ thành Thiên Khải đã náo loạn cả lên, cho đến bây giờ, hơn 10 vạn người không dám nghỉ ngơi đấy. Lý Tứ thoáng giật mình, hoàng thượng mất tích cũng không phải chuyện đùa, chắc chắn đám đại thần và các vị nương nương trong cung sắp phát điên lên rồi. Nhưng hoàng thượng vừa điểm hắn ta, nếu hắn ta cứ tiếp tục làm xấu chuyện tốt của ngài ấy, có khi nào bị đuổi thì không? Các ngươi lập tức quay về bẩm báo với các vị đại nhân và nương nương, cứ nói đã tìm được hoàng thượng rồi, ngài ấy bình an vô sự. Nhưng do hoàng thượng có hơi mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi nên sẽ trở về sau. Nghe vậy, các binh sĩ lập tức reo hò, thật ư, hoàng thượng không sao, thật tốt quá. Vậy chúng ta sẽ về bẩm báo cho các vị đại nhân. Bọn họ đang định quay về báo tin thì chợt nghe Lý Tứ hô to. Đợi một chút. Lý đại nhân, sao vậy? Để quần áo của các ngươi lại cho ta. Hả? Khi ánh mặt trời chiếu rọi, Y Lệ Lệ Sa Bạch từ từ mở mắt thì nàng ta nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Mười mấy gã đàn ông đứng cách đó không xa, bọn họ không nói chuyện mà chỉ nhìn chằm chằm vào nàng ta. Mà lúc này, tay của nàng ta đang ôm chặt tên tiểu hoàng đế bên cạnh, muốn rút ra cũng không rút được. Mặt Y Lệ Lệ Sa Bạch lập tức đỏ bừng, cố hết sức nghiêng đầu đi,
nhưng vừa quay qua thì đã áp mặt vào mặt Lãnh Thiên Minh, khiến đám người vây xem kia ngượng ngừng quay đi chỗ khác. Lúc này, Y Lệ Lệ Sa Bạch chỉ có một suy nghĩ, "Thượng đế, ngài mau mang ta đi đi." Y Lệ Lệ Sa Bạch cử động khiến Lãnh Thiên Minh bị đánh thức. Hắn từ từ mở mắt, liền thấy ngoại trừ Lý Tứ, còn có đám đại thần tâm phúc bao gồm Tân Cửu, Lãnh Hàn, Đa Đoạn, Lưu Bất Đắc, Quản Cùng và vô số cấm quân đang đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào hắn và Y Lệ Lệ Sa Bạch. Còn hắn thì đang ôm chặt cô gái bên cạnh, trên người còn có rất nhiều quần áo với đủ loại kích cỡ. "Má ơi, chuyện đáng xấu hổ nhất cũng chỉ đến thế." Lãnh Thiên Minh cố hết sức bình tĩnh buông Y Lệ Lệ Sa Bạch ra, từ từ đứng dậy. "Các ngươi đến đây từ lúc nào?" Chương 803. "Hoàng thượng, đêm qua chúng ta đã đến, vẫn luôn ở đây đợi ngài." "Cái gì? Đêm qua đã đến ư? Sao không đánh thức ta?" Lý Tứ đứng bên cạnh cười nói, "Hoàng thượng, là ta điểm bọn họ." "Ạt vợ tại sẽ mẹn." Lãnh Thiên Minh không dám tin nhìn Lý Tứ, đột nhiên, hắn có xúc động muốn quỳ xuống. "Lý Tứ, hay ngươi sửa họ Triệu đi." "Triệu? Triệu Tứ?" "Hoàng thượng, ngài có ý gì?" "Bởi vì ngươi mà nó là một nhân tài nha." Lý Tứ cười nói, "Hề hề, hoàng thượng quá khen, đều do ngài dạy dỗ tốt." Bên cạnh, Tân Cửu bước đến. "Hoàng thượng vô sự, đúng là trong cái rủi có cái may, may mà hoàng thượng phúc trạch chúng sinh, có trời xanh phù hộ, bằng không lão phu cũng không biết sau này nên đối diện với bách tính thiên hạ này thế nào." Lãnh Thiên Minh xua tay nói, "Việc này cũng không thể trách khách được, đám thích khách đó cũng không phải nhắm vào ta, mấy người hoàng hậu có biết chuyện này không?" "Biết ạ, có điều hoàng thượng yên tâm, cũng đã báo tin tức ngài được tìm thấy an toàn cho họ rồi." "Tốt, vậy chúng ta về cung rồi nói." Bán đảo Ấn Độ cổ, Vương Thành Đức Lý. Đại quân phủ Tang đang điên cuồng tấn công Vương Thành Đức Lý, tất cả đại bác có thể sử dụng đều được mang đến chiến trường. "Ầm, ầm, 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 ầm. Tướng quân, quân đội của chúng ta đã tấn công rất nhiều lần, mặc dù thành Đức Lý không cao lắm nhưng trận địa vòng vây bên ngoài của chúng ta khắp nơi đều là cả bẫy, người bên ta tử thương rất nghiêm trọng, hơn nữa chúng ta cũng không mang theo vũ khí công thành cỡ lớn, e rằng rất khó hạ được Đức Lý trong thời gian ngắn." "Không được, chúng ta chỉ có 10 ngày, trong vòng 10 ngày bắt buộc phải lấy được Vương Thành Đức Lý, bằng không khi đại quân của A Dục Vương tới thì chúng ta sẽ rất bị động." "Đem bản đồ tới đây." Rất nhanh Thổ Chân Danh Phá vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào bản đồ, suy tư về cách làm sao có thể hạ được Vương Thành Đức Lý nhanh nhất. "Con sông này tên là gì?" "Tướng quân, đây là sông Hằng của người Ấn Độ, cũng là nguồn nước chính của họ. Nếu như đầu độc vào trong sông thì sẽ có tác dụng không?" "Việc này, nước sông Hằng quá lớn, đầu độc e rằng sẽ không có hiệu quả gì." Chương 804. "Chúng ta là con dân của Vương Triều Khổng Tước, Á Dục Vương xin hãy cứu chúng ta." Binh lính thủ thành của Vương Triều Khổng Tước không khỏi bắt đầu rút lui về sau. Thành Đức Lý, đại điện hoàng cung. Ạt vợ tại sẽ mẹn. Vô số quý tộc bà La Môn tụ tập tới đại điện, đang lũ lượt bàn tán. "A Dục Vương, chúng ta bắt buộc phải nhanh chóng rút khỏi Đức Lý, một khi người phủ Tang giết vào thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất." "Đúng vậy, bọn chúng dùng bách tính làm lá chắn, binh lính của chúng ta căn bản không thể xuống tay, mắt thấy sắp để chúng vượt qua trận địa, quân đội sắp tới dưới thành Đức Lý rồi." "Đúng, chúng ta bắt buộc phải rời đi, tộc bà La Môn vĩ đại không thể đặt mình vào nguy hiểm được." A Dục Vương tức giận nói, "Chúng ta đi rồi vậy những dân chúng đó phải làm thế nào? Các ngươi chỉ biết lo cho mạng sống của mình, không nghĩ đến sự sống chết của dân chúng sao?" "A Dục Vương, bọn họ chẳng qua chỉ là đám dân đen vệ xá và thủ đà la, hà tất phải quan tâm đến sự sống chết của họ? Nhưng bọn họ cũng là người, cũng là con dân của Vương Triều Khổng Tước ta." "A Dục Vương, ngài đừng quên ngài cũng là một quý tộc của bà La Môn, sở dĩ ngài có được ngày hôm nay đều là nhờ vào những quý tộc chúng ta hỗ trợ ngài chứ không phải đám dân đen đó, đám dân đen đó vốn đã nghĩ đến việc tạo phản, tử thương một chút cũng không quan trọng." "Đúng." A Dục Vương nhìn những quý tộc cao cao tại thượng này, chế độ chủng tộc hàng ngàn năm đã ngấm sâu vào máu ở bán đảo Ấn Độ, vượt trên cả linh hồn của họ, sự sống chết của dân chúng bình thường trong mắt họ căn bản chẳng đáng một xu. "Ta sẽ không đi, càng không để dân chúng Vương Thành Đức Lý ta bị giết oan." Quý tộc bà La Môn trong đại điện nháy mắt như ong vỡ tổ. "A Dục Vương, nếu như ngài cố chấp không đi vậy thì ngài hãy hạ lệnh mở cửa ra để chúng ta tự đi." "Đúng, ngài không đi thì chúng ta chỉ đành tự mình đi thôi." A Dục Vương trầm tư một lát rồi nói, "Được, ta sẽ cho người mở cửa, các ngươi muốn đi ta tuyệt đối không ngăn cản." Nước Hoa Hạ, hoàng cung Thiên Khải. Lãnh Thiên Minh dẫn đầu một nhóm đại thần và cả Y Y Lệ Sa Bạch trở về hoàng cung, bốn người phụ nữ của hắn lúc này đang sốt ruột chờ đợi ở trước cửa hoàng cung, từ xa đã nhìn thấy hắn. "Hoàng thượng, cuối cùng đã trở về rồi." Mấy người phụ nữ vui mừng chạy tới, lần lượt nhào vào lòng Lãnh Thiên Minh, khiến Lãnh Thiên Minh vô cùng mãn nguyện. Còn Y Lệ Lệ Sa Bạch bên cạnh lại tỏ ra ghét bỏ, phải biết rằng ở quốc gia phương Tây vẫn luôn duy trì chế độ một chồng một vợ, mặc dù căn bản không ảnh hưởng đến việc đám quý tộc đó tìm phụ nữ, nhưng ít nhất trên danh nghĩa thì chỉ được phép có một vợ. Đột nhiên Hiên Vũ Ngọc Nhi hỏi, "Người phụ nữ này là ai?" Lãnh Thiên Minh ngẩn ra, cười đáp, "Đây là nữ vương của Đại Bất Liệt Điên, rơi xuống nước cùng với ta, hiện nay thành viên sứ đoàn của họ đều đã bị hại, ta tạm thời đưa nàng ta về đây." "Vậy, tại sao nàng ta lại mặc y phục của chàng?" "A." Chương 805. Việc này biết giải thích thế nào đây, lúc đó hắn hoàn toàn chỉ xuất phát từ ý tốt. Lý Tứ bên cạnh cười nói, "Hoàng hậu nương nương đừng hiểu lầm, mặt tướng có thể làm chứng hoàng thượng không làm gì cả. Ngài im miệng cho ta, tại sao mỗi lần hoàng thượng xảy ra chuyện đều do ngài dẫn đội?" "Ạt vợ tại sẽ mẹn." "A." Lý Tứ lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm câu gì nữa. Hiên Vũ Ngọc Nhi nói, "Nếu đã là khách quý của hoàng thượng thì đương nhiên cũng là khách của chúng ta sẽ thay hoàng thượng tiếp đón tử tế, hoàng thượng trang mau về cùng tắm rửa đi." "Được." Lãnh Thiên Minh cũng không nghĩ nhiều, bởi vì tiếp theo quả thực có rất nhiều chuyện cần xử lý. Trong ngự thư phòng, chúng đại thần đều đã có mặt tại đây, sau khi tắm rửa thay y phục xong, Lãnh Thiên Minh đi vào. "Bái kiến hoàng thượng." "Ừ, tối qua các khanh đã vất vả rồi, hiện giờ tình hình trong thành thế nào rồi? Đã điều tra ra đám thích khách chưa? Có phải là do 11 nước làm không?"
Tân Cửu đáp: "Hoàng thượng, tình hình trong thành đã ổn định, sứ thần 11 nước đã bị bắt lại rồi, nhưng tin tức ngài bị ám sát cũng đã truyền ra ngoài, dù sao người biết cũng quá nhiều, về phần thích khách, để La đại nhân nói với ngài đi." La Trung bên cạnh lên tiếng: "Hoàng thượng, dựa vào điều tra của Thiên Võng, đám thích khách này có lẽ không phải do 11 nước phái tới, mà là người Hoa Lạc Tử Mô trà trộn vào thành Thiên Khải lúc đầu, mục đích của chúng có lẽ là giết Đa đại nhân, nhưng không biết tại sao lại xuất hiện ở đó, thần cũng suy nghĩ nát óc mà chưa ra." Tân Cửu tiếp tục nói: "Hoàng thượng, mấy người chúng thần đã bàn bạc cả một đêm, cảm thấy chỉ có một khả năng chính là người Hoa Lạc Tử Môn này thấy giết Đa tướng quân vô vọng nên đã chuyển sang ám sát sứ thần Đại Bất Liệt Điên, muốn khơi lên chiến tranh giữa hai nước, từ đó tới báo thù chúng ta, nhưng vô tình lại cuốn ngài vào." Lãnh Thiên Minh lặng lẽ gật đầu, cơ bản giống với suy nghĩ của hắn, dù sao mục tiêu thứ nhất của đám thích khách này là thân vương Tô Đan, cũng có nghĩa rằng mục tiêu của chúng vốn chính là sứ thần của Đại Bất Liệt Điên, căn bản không biết đến sự tồn tại của hắn và Y Lệ Sa Bạch. Vậy tiếp theo nên xử lý thế nào, mọi người có ý kiến gì không? Mọi người đều bắt đầu trầm tư, Đa Đoạt mở lời trước tiên: "Hoàng thượng, ý của ngài là đang nói về phương diện nào?" Lãnh Thiên Minh nói: "Nếu đã xảy ra ám sát vậy chấm cũng không thể bị ám sát phí công được, bất kể là kẻ nào thì cũng phải có người đứng ra gánh tội, không đúng, là dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm." Đa Đoạt cười nói: "Thần hiểu rồi, thần thấy có thể nhờ vào chuyện này để vu oan cho các nước, khiến họ hiềm nghi lẫn nhau, từ đó khiến các nước phương Tây hoàn toàn giận nước, tạo nên cái cơ cho chúng ta tiếp tục tây tiến." Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Đa Đoạt, Lãnh Thiên Minh cũng tỏ ra không hờn giận nói: "Đa đại nhân, ta lúc nào nói sẽ tiếp tục tây tiến, ta chỉ nói chúng ta phải tìm một đồng minh phương Tây, giúp đỡ người đó nắm được thế giới phương Tây. Đương nhiên nếu như người phương Tây khiêu khích trước thì nước Hoa Hạ ta cũng tuyệt đối không trùng chân." Chương 806. Lãnh Thiên Minh tiếp tục nói: "Tân Cửu, Khanh lập tức sắp xếp bí mật gặp mặt sứ thần các nước, truyền đạt lại ý của chúng ta cho họ, khiến họ bắt buộc phải giao ra một hung thủ, đồng thời còn cần thể hiện rõ thái độ muốn kết đồng minh với nước Hoa Hạ ta." "Hoàng thượng, không phải ngài đã quyết định sẽ kết đồng minh với Đại Bất Liệt Điên rồi sao?" "Đúng vậy, nhưng ta không nói sẽ không tiếp tục kết minh với các quốc gia khác, chỉ cần bọn họ có thành ý, điều kiện đưa ra có thể khiến họ dao động không phải là vũ khí sao? Ta cung cấp hết thảy, cho thế giới phương Tây tự chơi là được." "Hạt vợ tại Semen." Tân Cửu kinh ngạc đáp: "Việc này, như vậy cũng được sao? Liệu có bị lộ không?" "Yên tâm, chúng ta cũng không có hiệp ước rõ ràng, hơn nữa những quốc gia này đều không ngu, bọn họ sẽ tự biết giữ bí mật." "Thần rõ rồi, ý của hoàng thượng là bảo thần lừa gạt các nước, nói chúng ta muốn kết đồng minh, từ đó khiến họ nảy sinh nội chiến, đồng thời chúng ta còn có thể thông qua việc buôn bán vũ khí để kiếm một tiền." "Không sai, cho nên tiếp theo giáp tử thất, khanh phải dựa vào mỗi quốc gia đồng minh để chế tạo ra vũ khí khác nhau, đến lúc đó cho dù họ có phát hiện ra, chúng ta đánh chết cũng không thừa nhận thì bọn họ còn có thể làm gì. Cho nên chuyện này để Cổ Bách Vạn đứng ra đàm phán với họ, xảy ra chuyện gì thì cứ đổ cho Cổ Bách Vạn là được." Mọi người đều tỏ ra bội phục nhìn về phía Lãnh Thiên Minh, trong lòng không nhịn được thầm nói: "Hoàng thượng quả là đê tiện, lao cổ thật sự thầm rồi." Đợi đến khi hoàng thượng rời đi, mọi người đi ra khỏi hoàng cung. "Tân đại nhân, ngài thấy chủ ý của hoàng thượng thế nào?" "Chủ ý này, đối với nước Hoa Hạ ta mà nói đương nhiên là chuyện tốt." "Hại, không ngờ, hoàng thượng đúng là lợi hại, lại có thể lợi dụng chuyện mình bị ám ắt để nghĩ ra cách này trong thời gian ngắn như vậy." "Ai ngờ." Tân Cửu khinh miệt nói: "Hừ, thế mà các người cũng tin, ý chỉ bảo Cổ Bách Vạn trở về đã được ra từ nửa tháng trước rồi." "A." Nhìn theo bóng lưng của Tân Cửu, mọi người vẻ mặt mù mờ, lẽ nào hoàng thượng đã lên kế hoạch xong từ đầu rồi? Hoàng cung Thiên Khải, nội cung. Bốn người Hiên Vũ Ngọc Nhi, Mộ Như Tuyết, Tiểu Lan, Nhan Như Ý đang nhìn chằm chằm vào Y Lệ Lệ Sa Bạch. "Các người muốn làm gì?" "Không làm gì cả, nữ vương Đại Bất Liệt Điên trong truyền thuyết quả nhiên thật xinh đẹp." "Các cô, đừng hiểu nhầm, ta và hoàng đế bệ hạ các cô không có bất cứ quan hệ nào." Hiên Vũ Ngọc Nhi cười nói: "Yên tâm, hai người cho dù có quan hệ gì thì chúng ta cũng sẽ không can thiệp, chúng ta chỉ tò mò, sao cô lại trắng như vậy thôi?" "Ta sinh ra đã vậy rồi, phụ nữ Đại Bất Liệt Điên chúng ta đều như vậy cả." "Vậy tức là phụ nữ ở nước các cô đều xinh đẹp như cô sao?" "Cũng không phải hoàn toàn như vậy." "Ồ, vậy cô mau chóng tắm rửa thay y phục đi, chúng ta trông cũng tương đương nhau, cô cứ mặc tạm y phục của ta trước đã." Y Lệ Lệ Sa Bạch nhìn mấy người phụ nữ, lặng lẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ tại sao mình gặp mấy người phụ nữ mà cũng căng thẳng. Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại sao mình lại thấy hồi hộp nhỉ? Chương 807. Bán đảo Ấn Độ, Vương Thành Đức Lý. Đối mặt với vô số bách tính bị giết, A Dục Vương đã ra một quyết định vĩ đại, lần nữa tiến hành đàm phán với người Phù Tang. Rất nhanh sứ thần của A Dục Vương đã đến đại doanh của người Phù Tang. "Hạt vợ tại Semen, tướng quân Thổ Chân danh phá, ta phụ mệnh A Dục Vương vĩ đại tới hòa đàm, hy vọng ngài có thể dừng lại hành vi giết hại dân chúng vô tội này. Đây là chiến tranh, không có ai là vô tội cả, muốn quân ta dừng chém giết vậy thì bảo A Dục Vương mở cổng thành đầu hàng đi. Ngài đang ngộng tưởng hão huyền, quân đội của các ngài chẳng qua chỉ có mấy chục vạn người, chỉ cần chúng ta liều chết chống cự, kiên trì đến khi viện quân tới thì các ngài sẽ không còn chỗ trốn. Vua ta rộng lượng đức độ mới nghĩ đến việc hòa đàm, thả cho các ngài đi, hy vọng các ngài đừng tự tìm đến chỗ chết." "Ha ha ha, nghe nói A Dục Vương của các ngươi đã là một Phật tử ngoan đạo, vậy ngươi nói với hắn ta rằng nếu như hắn không mở cổng thành đầu hàng thì cho dù không hạ được Vương Thành Đức Lý, ta cũng sẽ giết sạch mấy chục dân chúng ngoài thành." "Ngươi, đám giặc lùn đáng chết các ngươi lẽ nào không có nhân tính sao?" "Nhân tính? Ha ha ha, nếu như nhân tính có thể đem làm cơm ăn thì ta nhất định nhiều hơn ngươi. Hiện tại trận địa bên ngoài thành của các ngươi đã hoàn toàn thất thủ, không đến 3 ngày nữa là quân ta có thể đánh vào ngoại thành, đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người, ta không dám bảo đảm đâu." "Ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn gì? Lương thực, hoàng kim hay là mỹ nữ?" "Đừng hiểu nhầm, ta đã từng nói chúng ta chỉ cần A Dục Vương, bởi vì ta cũng là một Phật tử ngoan đạo, muốn cùng hắn nghiên cứu một chút." "Ăn nói sang bậy,
các ngươi đây là đã quyết tâm tìm đến con đường chết đúng không?
Hừ, ngươi cho rằng ta không biết sao? Đám được gọi là quý tộc trong thành đã bỏ chạy khỏi vương thành Đức Lý rồi, còn mang theo rất nhiều binh lính. A Dục Vương, các người không phải thật sự cho rằng Phật Tổ có thể cứu được hắn ta đó chứ?
Ngươi, ngươi không được phép phỉ báng A Dục Vương vĩ đại và Phật Tổ.
Ha ha ha, đáng tiếc, Phật Tổ của các ngươi độ ta không độ hắn, Phật Tổ cũng biết chọn người đó.
Ngươi, được, ta sẽ chuyển những lời ngươi nói tới A Dục Vương, các ngươi đừng hối hận.
Nói xong, sứ thần của A Dục Vương liền rời khỏi doanh trại Phù Tang, còn Thổ Chân Danh Phá vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía vương thành Đức Lý.
Truyền lệnh đại quân, lập tức chuẩn bị công thành, tiếp tục dùng bách tính của chúng làm lá chắn, ta muốn xem chúng rốt cuộc có giết hay không.
Thành Đức Lý, hoàng cung.
A Dục Vương, người Phù Tang lại bắt đầu tấn công rồi, chúng đuổi dân chúng của ta chạy phía trước, chúng ta căn bản không thể đánh trả, mong ngài lập tức hạ lệnh cho phép bắt giết những dân chúng đó, bằng không ngoài thành e rằng không kiên trì thêm được bao lâu nữa.
A Dục Vương nhắm mắt lại, đối với người đã chiến đấu nửa đời là hắn sao có thể không biết mục đích của người Phù Tang, nhưng từ giây phút người phụ nữ mà hắn yêu tử trận vì hắn, linh hồn của hắn đã chết theo rồi.
Được rồi, cả đời ta giết người vô số, thực sự không muốn có thêm người chết vì ta nữa, người Phù Tang không phải chỉ muốn tính mạng của ta sao, ta cho hắn là được.
Chương 808. Mọi người trong đại điện kinh hãi nhìn về phía A Dục Vương.
A Dục Vương vĩ đại, ngài điên rồi sao? Xin ngài đừng khăng khăng một mực như vậy nữa, thứ gọi là thần Phật đó sẽ không quan tâm đến chúng ta đâu, người Phù Tang điên cuồng tàn sát bên ngoài, Phật Tổ này ở đâu?
Hạt vợ tại sẽ mèn.
A Dục Vương xua tay nói, không cần nói nữa, bất kể kết quả thế nào, đây đều là số mệnh của ta, là khảo nghiệm mà Phật Tổ cho ta, ta không xuống địa ngục thì ai xuống đây?
Còn chúng trong đại điện không thể tin nổi nhìn về phía A Dục Vương, vị vương giả đã từng khiến người ta nghe danh đã khiếp sợ này hôm nay lại xem nhẹ sống chết của chính mình. Đúng lúc này vương hậu của vương triều Khổng Tước, Đế sư La Xoa xông vào.
A Du giả, ngài điên rồi sao?
Lẽ nào tới bây giờ ngài vẫn chưa quên được người phụ nữ đó, ngài đang đẩy cả vương triều Khổng Tước vào biển lửa đấy?
Không, tất cả việc ta làm đều là vì cứu vớt thế nhân, cái chết không phải là kết thúc, chỉ có lòng biết ơn mới có thể phổ độ chúng sinh, linh hội được chân lý của thế gian này.
Ngài, ngài có biết ngài ra ngoài như vậy chính là đi vào chỗ chết không?
Ngài thật sự cho rằng đám người Phù Tang này chỉ cần mỗi mạng của ngài thôi sao? Dạ tâm của chúng không bao giờ mãn nguyện đâu, thân là vương giả ngài phải có trách nhiệm với dân chúng của cả vương triều này, chứ không phải Phật Tổ của ngài.
Các khanh không cần nói tiếp, ta phải tụng kinh cho những linh hồn đã chết rồi.
Đế sư La Xoa phẫn nộ gào lên, nếu như ngài ra khỏi thành ta sẽ tiêu hủy toàn bộ chùa triển và tượng Phật.
A Dục Vương bình tĩnh nói, Phật Tổ chân chính ở trong trái tim mỗi người, không thể hủy hoại được.
Sau đó thị vệ trong đại điện đuổi hết mọi người ra ngoài, bất luận thế nào, A Dục Vương hiện tại vẫn có quyền lực tuyệt đối, căn bản không ai có thể làm trái ý chỉ của hắn ta.
Đúng trong lúc người Phù Tang đang chuẩn bị lần nữa phát động tấn công, thì cổng chính vương thành Đức Lý lại được mở ra, chỉ thấy một nam nhân thân mặc áo nhà Phật đi ra, hắn ta đã cạo trọc đầu, đi chân trần, giống như một bức tượng, vô số dân chúng bắt đầu gào hét.
Đó, đó là A Dục Vương, là A Dục Vương vĩ đại.
Mau nhìn kìa, là chân Phật A Dục Vương của chúng ta, ngài ấy tới cứu chúng ta rồi.
Phật Tổ vĩ đại hiển linh rồi.
Rất nhanh, một bức thư được gửi tới.
Tướng quân, A Dục Vương nói, chỉ cần chúng ta thả những dân chúng đã bị bắt ra thì hắn ta tự nguyện trở thành tù binh của chúng ta.
Đó thật sự là A Dục Vương sao?
Vâng.
Ha ha. Tốt, thả một nửa dân chúng ra, nói với hắn đợi hắn tới thì ta sẽ thả toàn bộ.
Chương 809. Được thả hết những người còn lại.
Các bách tính cuối cùng được thả ra, A Dục Vương vô cùng bình tĩnh nhờ bông con dao xuống đất.
Ngươi chính là A Dục Vương của vương triều Khổng Tước.
Hạt vợ tại sẽ mẹn.
Đúng thế.
Tại sao ngươi dám một mình bước vào đây?
Ta hy vọng Phù Tang các người có thể buông bỏ đao kiếm, không tàn sát bừa bãi nữa.
A ha ha ha, ngươi thực sự là A Dục Vương.
Nghe nói người chết dưới tay ngươi không dưới trăm vạn, vợ ơ ý mà dám ở đây nói ta buông bỏ đao kiếm.
Ngươi mất trí rồi hả?
Nếu có thể trở lại, ta thà rằng không giết một ai, kiếp này ta tội nghiệp nặng nề, chỉ có thể tờ ơn nở lực bù đắp, hy vọng ngươi không giờ âm ở vào vết xe đổ của ta.
Ha ha ha, nói thì dễ, ngươi giết vô số người, chiếm được thiên hạ, giờ lại muốn những kẻ cơm ăn không đủ no như chúng ta cùng ngươi tụng kinh niệm tờ hờ tờ, ngươi mới chính là kẻ ích kỷ.
Ngươi nói đúng, ta tờ hờ tờ sự không có tư cách lên mặt với các ngươi, ta chỉ hy vọng có thể dùng bản thân để đình chiến, đây không phải điều các ngươi yêu cầu ư?
Được thôi, vợ ơi, hãy ở đây tụng kinh niệm tờ hờ tờ đi.
Thổ Chân Danh Phá đi ra ngoài, hét lớn, truyền lệnh quân trong thành, trước giờ ngọ ngày mai mở cổng đầu hàng, nếu không hãy chờ nhặt xác A Dục Vương đi.
Do
vương thành Đức Lý đại điện,
tất cả mọi người đều bất lực nhìn về phía vương Hờ-a-u.
Vương Hờ-a-u, chúng ta có nên mở cổng đầu hàng A Dục Vương đang nằm trong tay bọn chúng.
Đế sư La Xoa gào lên, hắn ta là muốn cả vương triều diệt vong, ta sớm đã biết đám người Phù Tang sẽ không từ bỏ dạ tâm, thế mà hắn ta lại đi ra, nếu mở cổng thành, vợ ơ y bách tính trong thành cũng sẽ gặp nạn, nhưng A Dục Vương đang nằm trong tay chúng, đó là hắn ta tự làm tự chịu.
Nhưng vô số bách tính trong thành bị A Dục Vương làm cảm động, đều đang đòi mở cổng đầu hàng, binh sĩ cũng mất nhuệ khí chiến đấu.
Ta chỉ là một nữ nhân, không thể ra quyết định, trả lời Phù Tang, chỉ cần A Dục Vương hạ lệnh đầu hàng, chúng ta sẽ mở cổng thành, tất cả do ngài ấy quyết định.
Khi nhận được thư hồi đáp, Thổ Chân Danh Phá nhịn không được bờ ơ tờ cười lớn.
Đám người Ấn Độ này tấu hại ạ.
Ta thực sự không theo kịp suy nghĩ của chúng, ha ha ha, đưa A Dục Vương lên đây, cho hắn ta hạ lệnh mở cổng.
A Dục Vương bị áp giải đến trước cổng thành.
A Dục Vương, ngài không sao chứ?
Ta ổn, đây là con đường tờ hờ tờ tổ chỉ lối, ta đã đáp ứng yêu cầu của người Phù Tang, nhưng mọi người không thể để bản thân rơi vào cảnh hiểm. Ta không cho phép mở cổng thành, đây là mệnh lệnh, nghe rõ chưa?
Chương 810.
Vợ ơi, còn ngài thì sao?
Ta tự có trốn trở về, A Di Đà tờ hờ tờ.
Nghe thấy mệnh lệnh của A Dục Vương, Thổ Chân Danh Phá tái mặt.
ạt vợ tại sẽ mèn. Ngươi chán sống rồi hả? Ta sớm đã chết, xuất lại chỉ là cái xác, nào có sống chết. Mẹ tiếp ngươi điên rồi, ta nói lần nữa, hạ lệnh mở cổng thành, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Tờ hờ ớt tờ viết, nhược di sinh, nhược kim sinh, nhược đương sinh, chấp chứ như uyên, khổ hải vô bờ, hồi đầu thị ngạ. Con mẹ ngươi. Thổ chân danh phá đánh mạnh vào mặt A Dục Vương, tiêu máu di ra, nhưng A Dục Vương vỡ ân lở vô cảm nhập kinh. Một binh sĩ tiến lên. Tướng quân, đại quân cứu viện phương Bắc Ấn Độ đã đến rất gần, chúng ta buộc phải nhanh chóng quyết định, đánh hay lùi. Thổ chân danh phá nổi điên, đem tất cả hỏa pháo ra đây, trận chiến này tốn mất bao hỏa pháo, sao có thể tay không trở về, giờ A Dục Vương nằm trong tay chúng ta, không cần sợ chúng, nói với binh sĩ trên thành, mở cổng thành trong vòng 2 tiếng nữa, nếu không, ta sẽ đích thân ném tên A Dục Vương này vào lò hỏa. Vô số bách tính và binh sĩ trong thành nhìn về hướng này, chỉ thấy A Dục Vương bình thản như không, bên cạnh là đám lửa cháy dữ dội, các bách tính hô hào đòi mở cổng thành, đến binh sĩ cũng bắt đầu dao động. Cuối cùng, trong vô vàn tiếng la hét, cổng thành từ từ mở ra, đúng giây phút đó, A Dục Vương đột nhiên quay người lao mình biển lửa, người phù tang xung quanh căn bản không kịp phản ứng, chỉ thấy A Dục Vương ngồi niết bàn trong đống lửa, không hề phát ra bất kỳ tiếng kêu la nào. Không tiếp, mau giờ ấp lửa. Thổ chân danh phá không tin vào mắt mình, muốn kéo A Dục Vương ra khỏi đống lửa, nhưng tất cả đã muộn. Cổng thành lại đóng vào. Bách tính và binh sĩ Ấn Độ nhìn đám người phụ tăng với ánh mắt tràn ngờ. Lúc này, một dự cảm không lành mãnh liệt nảy lên trong lòng thổ chân danh phá. Rút lui ngờ tức rút lui. Thổ chân danh phá biết cho dù hiện tại hạ được thành Đức Lý cũng đã mất đi ý chí, không có áp chế của A Dục Vương thì quân đội của hắn ta vào thành chính là chịu chết. Tướng quân, hiện tại hai mặt Nam Bắc đều có viện quân của địch, chúng ta rút về hướng nào đây? Lập tức trở về hạm đội, rời khỏi nơi này trước đã rồi tính kế lâu dài sau. Bán đảo Ấn Độ, hải vực A là bá. Hàng trăm chiếc chiến hạm nước Hoa Hạ cỡ đại dưới sự che chắn của 4-500 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ chậm rãi tiếp cận eo biển Phổ Nhĩ Nạp Nhĩ. Phó tư lệnh hải quân nước Hoa Hạ, La Trung đang đứng trên bong tàu nhìn về phía xa. Tướng quân, khinh khí cầu gửi thư về, đã phát hiện ra hải quân của người Phù Tăng rồi, quả nhiên đang lẩn trốn tại eo biển Phổ Nhĩ Nạp Nhĩ. Rất tốt, tiếp tục tiếp cận, sau khi vào phạm vi tấn công thì cho khinh khí cầu trực tiếp phát động tấn công, với đống tàu chiến cũ nát này thì không đến 2 lượt là có thể xử lý sạch sẽ bọn chúng. Chương 811. Rõ, La tướng quân, ngài nói người Phù Tăng này có phải có hơi thê thảm không? Sao lại nói vậy? Khó khăn lắm mới lượm được chút tàu nát thì hoàng thượng lại hạ lệnh không tiếc mọi giá phải hủy diệt chúng, người phù tang này đúng là đen đủi. Hạt vợ tại Semen. Đám cẩu tặc này đúng là thiếu đòn, hoàng thượng đã từng nói không thể cho chúng một tia cơ hội nghỉ ngơi nào, đám phù tang này chính là xuất sinh, ban đầu khi hải quân của chúng ta còn non yếu, khu vực duyên hải không ít lần chịu sự sỉ nhục của chúng, đây chẳng qua chỉ là đang trả nợ thôi. Gần ngàn chiếc chiến hạm cũ rích của phù tang lúc này đang yên lặng phiêu bạt ở eo biển Phổ Nhĩ Nạp Nhĩ, đã hơn nửa tháng trời rồi, đồ tiếp tế trên thuyền cũng không còn lại bao nhiêu, chỉ có thể đợi đại quân đi cấp về. Ừ, vừa bắt về được một hoa cô nương. Quả nhiên, mấy chục tên binh lính phủ tang đang vây quanh một cô gái Ấn Độ đen nhẻm. Hoa cô nương này bao nhiêu tuổi rồi? Mười mấy tuổi. Hả, không có ít tuổi hơn à? Những người có thể bắt được đều đã bắt cả, đây là trẻ nhất rồi, bên trong còn có một cô hơn 10 tuổi, ngươi muốn cô nào? Vẫn là cô ả này đi. Được thôi. Người phủ tang bất luận đi đến đâu, sống ở đâu thì tính xấu của dân tộc này chung quy vẫn không thay đổi, dù là đám thủ quân đang lang bạt trên chiến hạm này cũng vẫn tác bay tác quái hàng ngày, dân chúng xung quanh gần như tử thương không còn ai. Đúng trong lúc này, đốm đen vô thanh vô tức bay tới. Mau xem, đó là gì? Hình như là khinh khí cầu của người Trung Nguyên sao? Trời ơi, sao lại là người Trung Nguyên? Mau chạy đi, khinh khí cầu của người Trung Nguyên đến rồi. Vô số chiến hạm bắt đầu chậm rãi di chuyển, cố gắng phân tán, thế nhưng khinh khí cầu đã được trang bị máy lưu khắc man hoạt động trong chớp mắt đã tới bên trên chiến hạm. Các khinh khí cầu tự do tấn công. Tấn công trước chiến hạm xung quanh, đừng để chúng chạy thoát. Siêu, siêu, siêu. Veng, veng, veng. Hàng trăm chiếc khinh khí cầu nhắm vào hạm đội phù tăng không có khả năng đánh trả bắt đầu điên cuồng nã pháo, khắp nơi đều là lửa lớn do bom đạn dẫn đến, cùng với vô số tiếng kêu thê thảm từng chiếc chiến hạm của phù tăng bắt đầu chìm ngập. Từ lần đầu tiên Lãnh Thiên Minh nhận được tin người phù tăng tấn công Ấn Độ thì đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể cho phù tăng cơ hội xả hơi. Hiện nay quân đội phù tăng đã không còn đến 100 vạn, lần này lại phái 50 vạn quân tới bán đảo Ấn Độ để cướp đoạt, cũng có thể nói rằng binh lính bản thổ phù tăng hiện nay đã không còn đến 50 vạn, còn đều là một lũ già yếu bệnh tật, chỉ cần giải quyết được 50 vạn quân ở bán đảo Ấn Độ này thì phù tăng cũng sắp xong đời rồi. Chương 812. Cho nên Lãnh Thiên Minh ngay lập tức lệnh cho La Trung dẫn dắt chủ lực hải quân tiến về Ấn Độ, còn đặc biệt dặn dò chỉ diệt chiến hạm không giết người, đây là phẩm đức vô cùng lương thiện. Đến khi đại quân do Thổ Chân Danh Phá thống lĩnh đến eo biển Phổ Nhĩ Nạp Nhĩ, binh lính còn sống sót nói cho hắn ta biết, cả hạm đội đã toàn quân bị diệt, Thổ Chân Danh Phá suýt chút nữa là ngất xỉu. Chuyện là thế nào? Ạt vợ tại Semen. Là người Trung Nguyên lén tập kích hạm đội của chúng ta. Đáng ghét, đám người Trung Nguyên vô liêm sỉ này, nói một đằng làm một nẻo, không phải nói sẽ không tấn công chúng ta sao? Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ rồi. Tướng quân, đại quân của Vương Triều Khổng Tức đã đuổi đến rồi, chúng ta làm thế nào đây? Ta làm sao biết được? Lúc này binh lính may mắn sống sót đó lấy ra vài cuốn sách. Tướng quân, đây đều của người Trung Nguyên để lại. Thổ Chân Danh Phá phẫn nộ nhận lấy mấy cuốn sách, chỉ thấy bên trên đều viết bằng tiếng Phù Tang. Nước Hoa Hạ, Thành Thiên Khải, Câu Lạc Bộ Vạn Quốc. Trong một căn phòng tiếp khách xa hoa, Cổ Bách Vạn đang ngồi ở đó chửi đồng, đợi khách của ông ta tới, quản gia bên cạnh đi tới. Lao ra, đừng chửi nữa, uống chút nước đi, ngài chửi hoàng thượng như vậy để người khác nghe được sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Ta khinh, tên sói mắt trắng nà, ban đầu ở Biện Lương ta nên trốn thật xa, mấy năm nay hắn đã không ít lần chơi ta rồi. Ha ha, lao ra, chúng ta cũng kiếm được không ít tiền mà. Đó là bản lĩnh của ta, tên cẩu hoàng đế này ngày ngày chỉ biết bây ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ chết trong tay hắn. Vậy chúng ta còn có thể làm gì đây? Có thể làm gì, chửi tôi, đánh không được vậy ta chỉ đành chửi hắn răm ba câu. Vậy ngài dám chửi trước mặt hoàng thượng không? Cổ Bách Vạn vặn vẹo cái đầu. Là ngươi ngốc hay là ta ngốc? Có phải ta đã nhờn mặt với ngươi rồi không? Mau cút ra ngoài đón khách đi, tên danh con.
Vâng, vâng.
Không bao lâu, một người Tây Dương đi vào trong câu lạc bộ Vạn Quốc, chính là công tước Áo Nhĩ Lương của Pháp Lan Tây, rất nhanh hắn ta đã được dẫn đến phòng của Cổ Bách Vạn. Cổ Bách Vạn cười hớn hở nói, ha ha ha, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, từ lâu đã được nghe danh công tước Áo Nhĩ Lương phong độ khí thế, quả nhiên là danh bất hư truyền, dịch cho tử tế đấy. Ồ, ngài chính là cổ đại nhân chuyên phụ trách thẩm định đồng minh của nước Hoa Hạ đúng không? Là ta, là ta, ta chính là nhân tài trụ cột của nước Hoa Hạ, Cổ Bách Vạn. Chương 813. Phiên dịch đó vẻ mặt ngại ngùng nói, đại nhân, những thứ này cũng cần phải dịch sao? Ngươi điên rồi, chỗ nào nên dịch, chỗ nào không nên dịch ngươi khống chế tốt vào cho lão tử, bằng không ngươi cứ ở lại đây làm con đi. Hạt vợ tại sẽ mẹn. Cổ Bách Vạn tiếp tục nói, không biết đế quốc Pháp Lan Tây có muốn kết minh với Hoa Hạ ta không? Đương nhiên rồi, ta tới đây là hy vọng có thể đạt được hiệp ước đồng minh với quý quốc. Cổ Bách Vạn cười nói, ha ha, nhưng hiện tại có một vấn đề rất khó giải quyết. Ồ, không biết là vấn đề gì? Mấy ngày trước, hoàng đế nước Hoa Hạ ta bị ám sát, ngài chắc cũng biết chứ?
Ta biết một chút.
Vậy ngài có biết, có sứ thần bí mật báo cáo, đám thích khách này là do Pháp Lan Tây các ngài phái tới.
Cái quái gì chứ?
Việc này sao có thể, Vu Khống, đây đúng là lời Vu Khống trắng trợn, là ai? Là tên xuất sinh nào nói bừa như vậy? Cổ Bách Vạn tỏ ra khó xử nói, người này, thứ lôi tại hạ không thể nói ra, nhưng chuyện này khiến hoàng thượng cực kỳ phẫn nộ, thề rằng sẽ tiêu diệt nước đã ám sát. Áo Nhĩ Lương lập tức biến sắc. Cổ đại nhân, ngài phải tin ta, chúng ta sao có thể ám sát hoàng đế của quý quốc chứ? Ngài thử nghĩ kỹ mà xem, ám sát hoàng đế quý quốc có lợi gì cho chúng ta?
Hai, kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy, lần này hoàng thượng cử ta đến không chỉ là vì tìm kiếm đồng minh mà đồng thời cũng muốn điều tra rõ ràng chuyện ám sát này, ngài nói, ta nên báo cáo cho hoàng thượng thế nào đây?
Công tước Áo Nhĩ Lương im lặng một lát. Cổ đại nhân, nghe nói ngài giàu có nổi tiếng toàn quốc, kẻ hèn này cũng không biết ngài thích cái gì nên đành chuẩn bị cho ngài chút đặc sản của Pháp Lan Tây, mong ngài vui lòng nhận cho. Nói xong Áo Nhĩ Lương bèn đưa lên một bản danh sách, Cổ Bách Vạn vẻ mặt bình tĩnh hỏi, bên trên viết cái gì vậy?
Bẩm cổ đại nhân, bên trên viết vạn lượng hoàng kim, chân châu mã não mỗi loại 500, 100 mỹ nữ Pháp Lan Tây, hai tòa hải đảo Nam Dương.
Cổ Bách Vạn âm thầm gật đầu, sau đó cười nói, Pháp Lan Tây, bằng hữu hữu nghị, ta cảm thấy các ngài nhất định không thể nào ám sát hoàng đế nước ta, đây đều là do người Đức ý chí nói bừa.
Áo Nhĩ Lương vẻ mặt tức giận nói, ta biết ngay là đám Đức ý chí dở trò mà, ngoại trừ Đại Bất Liệt Điên ra, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ chính là Pháp Lan Tây ta. Nghe nói Đại Bất Liệt Điên từ trước đến nay vốn bất hòa với quý quốc, cho nên Đức ý chí mới dùng thủ đoạn bị ổi như vậy để mưu hại Pháp Lan Tây ta, đúng là khiến người ta khinh miệt.
Công tước Áo Nhĩ Lương, nếu như thích khách này không phải do các ngài phái tới, vậy nhất định là người của Đức ý chí. Vậy quý quốc muốn kết đồng minh thì bắt buộc phải thay hoàng đế Hoa Hạ ta báo mối đại thù này, chỉ có như vậy ta mới có thể thuyết phục hoàng thượng kết minh với quý quốc.
Công tước Áo Nhĩ Lương im lặng một hồi.
Cổ đại nhân yên tâm, cho dù không phải vì hoàng đế quý quốc thì Pháp Lan Tây ta cũng ắt phải chiến đấu một trận với Đức ý chí, hai nước chúng ta đã dây dưa hàng trăm năm rồi, cũng đến lúc nên kết thúc thôi.
Được, vậy thì ta có thể yên tâm báo cáo với hoàng thượng rồi, chỉ cần Pháp Lan Tây có thể báo thù cho hoàng đế nước Hoa Hạ ta thì chúng ta nguyện cung cấp tất cả vũ khí, đương nhiên, những vũ khí này có giá trị đắt đỏ, chúng ta cũng cần phải bỏ ra chút tiền.
Chương 814. Áo Nhĩ Lương sắc mặt vui mừng nói, không thành vấn đề, chỉ cần quý quốc chắc chắn bán ra những vũ khí này thì tốn bao nhiêu tiền chúng ta cũng đồng ý.
Cổ Bách Vạn cười nói, ha ha, vậy cứ quyết định thế đi, ta ở đây chờ tin tốt của ngài.
Cổ đại nhân yên tâm, giờ ta sẽ lập tức trở về Pháp Lan Tây, bàn bạc thông báo với quốc vương, nhanh chóng sắp xếp việc mua bán vũ khí, tiêu diệt đế quốc Đức ý chí đáng chết đó.
Hạt vợ tại sẽ mẹn.
Rất tốt, có điều việc này bắt buộc phải được bảo mật, một khi tiết lộ thông tin thì đối với hai nước chúng ta đều rất bất lợi.
Cổ đại nhân yên tâm, chuyện này trời biết đất biết, ngài biết ta biết.
Ha ha. Đợi đến lúc công tước Áo Nhĩ Lương rời đi, Cổ Bách Vạn mới thoải mái uống vài ngụm nước.
Đặng nghi tử của Đức ý chí đó tới chưa?
Bẩm đại nhân, sớm đã đợi từ lâu rồi.
Tốt, vậy tiếp tục màn biểu diễn khác đi.
Lúc này, Đặng Nghi Tử đang sốt ruột chờ đợi trong phòng, bởi vì người của hắn vừa phát hiện ra Áo Nhĩ Lương đến trước bọn họ một bước, việc này khiến hắn vô cùng lo lắng. Không bao lâu sau thì Cổ Bách Vạn đi vào.
À, ngài chính là tướng quân Đặng Nghi Tử của Đức ý chí sao? Ngưỡng mộ đã lâu, vốn nghe nói rằng tướng quân phong độ khí thế, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền.
Ngài chính là Cổ đại nhân, hân hạnh được gặp mặt.
Cổ Bách Vạn tiếp tục nói, không biết quý quốc có bằng lòng kết minh với nước Hoa Hạ ta không?
Đương nhiên rồi, Đức ý chí ta rất muốn trở thành đồng minh của quý quốc, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không khiến quý quốc thất vọng.
Cổ Bách Vạn cười nói, ha ha, nhưng hiện tại đang có một vấn đề hết sức nan giải.
Cổ đại nhân, là vấn đề gì thế?
Mấy ngày trước, hoàng đế Hoa Hạ ta gặp phải thích khách, ngài biết không?
Biết.
Vậy ngài có biết, có người bí mật báo cho chúng tôi những thích khách này là do người Đức ý chí các ngài phái đến không?
Mẹ kiếp, việc này sao có thể?
Ta vẫn luôn ở trong hội quán, chưa từng rời khỏi nửa bước, huống hồ chúng ta căn bản không hề hay biết về hành tung của hoàng đế quý quốc, nói gì đến ám sát.
Cổ Bách Vạn khó xử nói, kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy, nghe nói đế quốc Đức ý chí hành sự quang minh lỗi lạc, sao lại có thể làm ra chuyện như vậy, nhưng chuyện này khiến hoàng thượng cực kỳ tức giận, thề rằng sẽ tận diệt nước ám sát ngài ấy, lần này ta tới còn có một mục đích khác, chính là để điều tra rõ chuyện này.
Cổ đại nhân, ngài phải tin tưởng Đức ý chí ta, chúng ta tuyệt đối không thể làm ra chuyện này, nhất định là có người vu khống,
có phải là đám Pháp Lan Tây đáng chết đó không?